thanh này tinh thiết cường cung vẫn là kém một chút, khó mà phát huy ra ta toàn bộ tiên thuật. Tô Trường Không nhìn thoáng qua trong tay trương này bị kéo vặn bẹo đại cung, hắn âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ. Đặt tới khí huyết thất biến, tám cảnh tiên thuật, tinh thiết cường cung đối với phổ thông khí huyết cảnh võ giả đến nói khẳng định đủ, nhưng với hắn mà nói không cách nào toàn lực hành động, nếu không được cường cung bị hao tổn, dây cung đứt gãy. Một thanh tốt cung, đối với một cái xạ thủ đến nói xác thực phi thường trọng yếu. Bất quá cái này tinh thiết cường cung đã là trước mắt hắn có thể thu được tốt nhất cung, chỉ có thể nhìn về sau phải chăng có thể thu hoạch được tốt hơn vật liệu, tự mình chế tạo một thanh tốt hơn. Lại là 3 tháng, đem phong lôi tiễn thuật cũng luyện đến cao hơn cảnh giới, là thời điểm rời đi. Tô Trường Không thu lại nụ cười, hắn nói thầm. 3 tháng trước hắn ngụy trang thành Tư Không Dũng, phối hợp cự kình bang, đem chức bang chủ chuyển cho Tư Không Chiến về sau liền xem như đại công cáo thành, khoảng thời gian này đến hắn vẫn luôn tại tinh tu, chỉ điểm Tư Không thanh luyện đan thuật. Bây giờ 3 tháng trôi qua, Tô Trường Không tiễn thuật lại lên một tầng nữa, cái khác phương diện võ công đều đạt tới cực cao cảnh giới. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có tiến bộ lớn, bản thân theo bước vào khí huyết thất biến, thực lực tăng nhiều đồng thời, cũng tiến vào một cái đỉnh trệ kỳ. Tô Trường Không minh bạch, là thời điểm rời đi, đi lại Phong Châu thành thấy chút việc đời, tìm kiếm đột phá cao hơn cảnh giới cơ hội. Tô Trường Không về tới Cự Kình Bang, thu thập hành lý, đồng thời đối Tư Không Chiến, Tư Không Hoàng nói do hắn sáng sớm ngày mai liền sẽ rời đi Cự Kình Bang, không cần đưa tiễn. Tư Không Minh mỗi hai người cũng sớm tại mấy tháng trước liền biết Tô Trường Không sẽ rời đi, đối với cái này không có quá nhiều ngoài ý muốn, cùng ngày ban đêm, ba người liên hoan, uống hết đi không ít rượu. Nhất là Tư Không Hoàng uống mặt phía hồng choáng, lần lượt muốn nói lại thôi, rốt cục không hề nói gì ra. Mà Cự Kình Bang luyện đan phương diện sự tình, Tô Trường Không từ lâu làm xong giao nhận, trên thực tế từ khi hơn nửa năm trước lên, Tô Trường Không liền rất ít vì Cự Kình Bang luyện đan, tinh lực toàn bộ đặt ở vì chính mình luyện chế khí huyết đan, hoàn thành khí huyết thuế biến trên sự tình. Trong chớp mắt, tại Cự Kình Bang đã ngây người gần 3 năm thời gian. Tô Trường Không trong lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng, từ lúc trước sơ đi vào Mặc Lâm phủ thành, đến gia nhập Cự Kình Bang, trong lúc đó kinh lịch không ít chuyện, hết thảy đều phảng phất thoáng như phát sinh ở hôm qua. Cứ việc trong lòng cảm khái, nhưng Tô Trường Không lại sẽ không đình chỉ bước chân, hắn muốn một mực tiến lên, vô luận tốc độ nhanh chậm. Sáng sớm hôm sau rạng sáng, Tô Trường Không không làm kinh động bất luận kẻ nào, con cung tiễn, bọc hành lý, mặc một bộ đồ đen, bên hông phối thêm đao, một thân một mình rời đi trụ sở, hướng về Cự Kình Bang bên ngoài mà đi. Rạng sáng thời gian, trong không khí còn có sương mù ướt át. Tam đệ, đi đường cẩn thận a. Tại trên đường, Tư Không Hoàng, Tư Không Chiến yên lặng nhìn xem biến mất tại quan đạo cuối Tô Trường Không, bọn hắn ngầm thở dài. Cứ việc Tô Trường Không để bọn hắn không cần đưa tiễn, nhưng hai người vẫn là âm thầm đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hắn sẽ còn trở về a? Tư Không Hoàng đứng tại chỗ thật lâu, nàng trên mặt có từng kia bi thương, nàng minh bạch Tô Trường Không lần này rời đi, có lẽ thời gian rất lâu cũng sẽ không trở lại Cự Kình Bang, mà lòng của nàng bên trong cũng ẩn ẩn có chút tấn hận, không có đem kiềm chế tình cảm nói ra. Ai? Tư Không Chiến thở dài trong lòng, hắn cũng minh bạch khoảng thời gian này Tô Trường Không cho thấy bất phàm cùng đáng tin chỗ quá mức hấp dẫn người, đừng nói Tư Không Hoàng, nếu như hắn là nữ nhi chi thân đều sẽ đối nó tâm động. Nhưng có thời điểm có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, bỏ qua chính là bỏ qua. Chúng ta trở về đi. Thật lâu, Tư Không Chiến đối Tư Không Hoàng nói. Ừm. Tư Không Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nàng cuối cùng coi lại một chút nơi xa trên đường sớm đã biến mất bóng người, mới cùng Tư Không Chiến trở về Cự Kình Bang. Đại Phong Châu thành, ta đến rồi. Mà bên này, Tô Trường Không thì là nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng về Đại Phong Châu thành phương hướng mà đi. Đại Phong Châu thành, vì Đại Phong Châu thành thị phồn hoa nhất, hội tụ tiểu địa phương khó mà nhìn thấy người cùng vật, đường xá xa xôi, lấy Tô Trường Không cấp trình, cũng phải tốn hao gần 10 ngày công phu. Bất quá Tô Trường Không cũng không đợi, dù sao sớm muộn đều có thể đến. Đã là mùa thu thời gian, nhưng trong không khí vẫn lưu lại mùa hè nóng bức. Trong chớp mắt, đã là Tô Trường Không đi đường sau 7 ngày. Thời tiết này quá nóng. Một đầu trên quan đạo, có một chi thương đội lặng lặng tiến lên, một cái tiêu đầu ăn mặc nam nhân liếc bầu trời một cái treo cao mặt trời, hắn lau mồ hôi nước, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đã liên tiếp đi đường mấy ngày, phía trước có khách sạn, trước hết đi nghỉ ngơi một cái đi." Trong thương đội một cái bụng vệ phú thương nhịn không được đề nghị, hắn đã nóng mồ hôi đầm địa. "Vâng, tiền lao ra." Kia tiêu đầu ăn mặc nam nhân gật đầu đáp ứng, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, cưỡng ép đi đường sẽ chỉ làm sở hữu người thể xác tinh thần đều mệt, nhất định phải dưỡng tốt tinh thần mới có thể tinh thần gấp trăm lần ứng phó hết thể đột phát ngoài ý muốn. Chi này hơn 10 người đội ngũ, hơn phân nửa đều là khổng vũ hữu lực tiêu sư. Một đoàn người thuận quan đạo tiến lên, rốt cục thấy được phía trước xuất hiện một nhà quen thuộc khách sạn, cuối cùng đã tới. Vương Tiêu Đầu, mau mau an bài một cái đi, ta trước tiên cần phải hào hào tắm rửa, hào hào ngủ một giấc. Tất cả mọi người không khỏi từng đợt nhẹ nhõm, kia tiền lao ra càng là vội vã không nhịn nổi nói, hắn vốn là từ nhỏ cầm y ngọc thực người giàu có, bây giờ mang nhà mang người muốn đi tìm nơi nương tựa mình thân thích. Liên tiếp đi đường nửa cái tháng sau, sống an nhàn sung sướng hắn nhưng chịu không được toàn thân sền sệt. Kia Vương Tiêu Đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng lập tức đối với thủ hạ hơn 20 tên tiêu sư an bài nói, lưu lại 1/3 người trông coi hàng hóa, đại gia luân phiên nghỉ ngơi. Vâng. Còn lại tiêu sư đều gật đầu đáp, bọn hắn đều là vào Nam gia Bắc tiêu sư, sớm đã không phải lần đầu tiên ra ngoài áp tiêu, đều có kinh nghiệm. Các vị khách quan, nhanh mời vào bên trong. Khách sạn này tu kiến tại quan đạo bên cạnh, có không ít đi đường khách nhân sẽ ở đây nghỉ chân, một đi vào cửa khách sạn, lập tức có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Một đoàn người tiến vào khách sạn. Khách sạn lầu một tụ tập 30, 40 người, 3-5 người một bàn, uống trà, uống rượu, có hành cước thương, cũng có mặc một mạc người qua đường, tương đương náo nhiệt. Thiếu niên này, mà Vương Tiêu Đầu ánh mắt quét qua, lại là có chút tại khách sạn lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong dừng lại, tại bên cạnh bàn, ngồi một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, tại chỗ ngồi bên cạnh trưng bày một thanh chưa ra khỏi vỏ trường đao, dựa vào góc tường vị trí còn đứng sừng sững lấy một thanh đại cung, nhìn thể tích, cấu tạo, không phải người bình thường có thể kéo động tinh thiết cường cung. Thiếu niên này rất không tầm thường, tối thiểu nhất là thần lực cảnh võ giả. Vương Tiêu đầu ánh mắt độc ác, hắn đánh giá ra thiếu niên mặc áo đen này hơn phân nửa là tu vi không kém người tập võ. Hắc y thiếu niên kia, tự nhiên chính là Tô Trường Không. Còn có 3-4 ngày, liền có thể đến Đại Phong Châu thành khu vực. Tô Trường Không thầm nghĩ, hắn rời đi Mặc Lâm phủ thành, một đường đi đường, một tuần thời gian đi ngang qua ba phủ chi địa, một đường hướng về Đại Phong Châu thành phương hướng mà đi, bây giờ còn có mấy ngày lộ trình liền có thể tới mục đích. Tô Trường Không cũng chú ý tới trong khách sạn có một đội tiêu sư tiến vào, nhưng hắn không để ý, bây giờ thế đạo này, tiêu sư là rất thường gặp nghề nghiệp. Vương Tiêu Đầu, Tiền Lao ra bọn người tại chỗ chống ngồi xuống, chờ đợi mang thức ăn lên, nhưng rất nhanh Vương Tiêu Đầu sắc mặt liền hơi đổi. Theo tiến vào trong khách sạn người buôn bán nhỏ nhìn như không có dị động gì, nhưng rất nhiều người đều vô tình hay cố ý âm thầm chú ý bọn hắn, cái này khiến Vương Tiêu Đầu ý thức được không ổn. Giờ phút này đồ ăn lên bàn, Tiền Lao ra vội vã không nhịn nổi muốn động đũa, những ngày này đi đường ăn đều là lương khô, nào có cái này tươi mới thức ăn mỹ vị. Chấm đã. Nhưng Vương Tiêu Đầu ngăn lại Tiền Lao ra. Vương Tiêu Đầu ánh mắt liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, ta chính là Lang Viễn Tiêu cục Tiêu Đầu Vương Khải Tiên, các vị bằng hữu nếu là có chỉ giáo, không ngại xưng tên ra. Nguyên bản náo nhiệt trong khách sạn trở nên an tĩnh bắt đầu. Tất cả tiêu sư đều mắt lộ ra cảnh giác, đã nhận ra trong khách sạn bầu không khí không thích hợp, những này nhìn như cách ăn mặc bình thường khách nhân, hơn phân nửa là hướng bọn hắn tới. Vương Tiêu Đầu, ngoan ngoãn ăn những cơm kia đồ ăn chẳng phải không cần thụ những này khổ a. Một trương khách bên cạnh bàn, một người mặc áo xám, hành cước thương cách ăn mặc, thể trạng cường tráng nam tử thở dài một tiếng nói. Sau đó nam tử này ánh mắt mấy liệt, ta chính là Hành Vân Đào Trương Hành Vân. Chỉ cầu tài không cầu mệnh, vứt xuống hàng hóa, sau đó rời đi. Trong khách sạn hơn 30 khách người đều cùng nhau đứng dậy, từ dưới đáy bàn rút ra binh khí, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lấy Vương Khải Tiên cầm đầu một đám tiêu sư. Trương Hành Vân, cái tên này Vương Khải Tiên căn bản chưa nghe nói qua, nhưng cái này cũng bình thường, rất nhiều cường đạo, thổ phỉ đoàn đều là lưu thoán gây án, làm một phiếu đổi một cái địa phương, thậm chí có đều là lâm thời xây dựng, làm một phiếu chia xong lợi ích liền giải tán. Cái này Trương Hành Vân hẳn là loại này, thể nội ẩn ẩn có một cỗ mênh mông khí huyết đang cuộn trào, 89/10 là khí huyết thuế biến qua cao thủ, không phải kẻ vớ vẩn. Cường đạo. Kia Tiền Lao ra sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, hắn thế nhưng là không ít nghe nói ngoại giới trộm cướp hành hành tình huống, vì thế hắn thuê Lang Viễn Tiêu cục đến hộ tống mình cùng gia quyến, nhưng vẫn là bị trộm cướp theo dõi. Song Phương Dương cung bạc kiếm, một trận chém giết không thể tránh được. Mà lúc này, mọi người lại cùng nhau ánh mắt tụ tập ở một trên thân người, chính là Tô Trường Không. Ăn no rồi, đi. Tô Trường Không thấy được trong khách sạn Dương cung bạc kiếm Song Phương, biết chỉ sợ Song Phương muốn buộc phát một trận xung đột đẫm máu, hắn cũng không muốn ở lâu, lập tức đem một tỏi bạc để lên bàn làm tiền cơm, trên lưng bọc hành lý, cung tiễn, phối thêm đao hướng về ngoài khách sạn mà đi. Tiểu tử, dừng lại. Một tiếng quát mắng vang lên, có hai cái cách ăn mặc thành hành cước thương cường đạo thấy hình dáng ngăn ở cổng, không có bỏ mặc Tô Trường Không rời đi. Tô Trường Không từ chối nghe không nghe thấy, bộ pháp không có chút nào dừng lại, hướng về cổng mà đi. Mẹ nó, người thai được a. Hai cái cường đạo thấy hình, trong mắt đều hiện lên một vòng bạo ngược, hai người cùng nhau huy quyền hướng về Tô Trường Không ngực đánh tới, hai người đều là người tập võ, lực lượng viễn siêu thường nhân, một quyền này nếu là đập thật, chính là một khối cứng rắn tấm ván gỗ cũng phải nổ tung. Phốc phốc. Nhưng không chờ bọn hắn nắm đấm rơi vào Tô Trường Không trên ngực, liền vang lên thanh thúy xé rách âm thanh, hai cái cường đạo hai mắt trừng trừng, chỗ cổ một đầu tơ máu hiện hiện, hai viên đầu lâu từ trên cổ chốc ra, rơi ở trên mặt đất, lộn vài vòng. Cái này một màn nhìn trong khách sạn mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không có minh bạch vừa vặn xảy ra chuyện gì. Hắn ra đau a? Vì sao? Ta cái gì đều không thấy rõ. Cái này cỡ nào tốc độ nhanh? Vương Tiêu Đầu trợn tròn trong mắt nhìn xem đầu người rơi xuống đất hai người, hắn trong lòng kinh dị. Vương Tiêu Đầu cũng là hoàn thành một lần luyện huyết khí huyết cảnh võ giả, nhưng vừa vặn lại hoàn toàn không thấy rõ Tô Trường Không là như thế nào xuất đao, hai cái ngăn trở cường đạo liền thi thể tách rời, đầu người rơi xuống đất, hắn thậm chí không thấy rõ Tô Trường Không xuất đao động tác. Hai cỗ thi thể không đầu tê liệt trên mặt đất, Tô Trường Không vượt qua thi thể, vượt qua khách sạn cánh cửa, biến mất tại ngoài khách sạn. Cái này, đây là cái gì đạo pháp? Vô luận là một đám tiêu sư, cùng một đám cường đạo, đều mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn xem cổng hai cỗ thi thể, cùng tràn ngập ra gây mũi mùi máu tươi. Nguyên bản Trương Hành Vân mang theo một đám cường đạo tại khách sạn này bên trong ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Vương Tiêu Đầu đám người đội ngũ đến, sau đó làm qua một trận, muốn cướp bóc tương đội, làm một phiếu phát một phen phát tài. Nhưng mà để người không tưởng tượng nổi, khách sạn nơi hẻo lánh bên trong ngồi một cái không biết tên thiếu niên, lại sâu không lường được đến để người rung động tình trạng, không có bất luận kẻ nào thấy rõ hắn là như thế nào xuất đao. Liền có hai cái ngăn trở cường đạo đầu một nơi thân một nẻo. Bực này thực lực, đặt ở Đại Phong Châu thành cũng sẽ không là hạng người vô danh a. Trương Hành Vân mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đại ca, làm sao bây giờ? Có một cái cường đạo thấp giọng dò hỏi. Đi. Trương Hành Vân thấy được còn lại cường đạo trên mặt sợ hãi, hắn cắn răng quát khẽ một tiếng. Dù là thiếu niên kia tựa hồ không muốn xen vào việc của người khác, nhưng giết bọn hắn hai người đã khiến phe mình những người khác sĩ khí suy sụp, mà lại không chừng sẽ đi mà quay lại, vì kế hoạch hôm nay vẫn là đi trước vi diệu. Trương Hành Vân một đoàn người đều là nắm lấy đao kiếm, cảnh giác Vương Tiêu Đầu chờ người, một bên tối lui ra khỏi khách sạn, nhanh chóng rời đi. Cái này, Vương Tiêu Đầu, Tiền Lao ra bọn người có chút mờ mịt nhìn xem cái này một màn, lúc đầu tất nhiên là một trận xung đột đẫm máu, bọn hắn muốn cùng bọn này cướp tiêu cường đạo đánh nhau chết sống, nhưng kết quả lại bởi vì Hắc Y thiếu niên kia nguyên nhân, mà chấn nhiếp Trương Hành Vân một đoàn người từ bỏ nguyên bản mục đích, trực tiếp rời đi. Bất quá Vương Tiêu Đầu chờ người, lấy hộ tiêu làm mục đích, tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo, sinh thêm sự cố, tạo thành vô vị thương vong. Kia thối tiểu tử là thần thánh phương nào? trực tiếp giết chúng ta hai người. Một nhóm hơn 30 cường đạo, một đường rời đi khách sạn, thẳng đến rời đi bên ngoài mấy dặm, mới là ngừng xuống tới. Một cái gầy cao cường trộm khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi, thủ lĩnh Trương Hành Vân cũng là nhíu mày trầm mặc không nói, tự liền đạt tới khí huyết biến đổi hắn đều không thấy rõ thiếu niên kia là như thế nào xuất đao. Nói cách khác nếu như lúc ấy là mình ngăn cản hắn, hạ chàng cũng hơn nửa là nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Hừ, may hắn chạy nhanh. Nếu không ta không phải một cái hắc hổ đảo tâm đem hắn mở ngực mổ bụng không thể. Nhìn thấy bầu không khí có chút một ngạt, một cái lạc má râu ria giờ phút này lên giọng, hai tay khoa tay lấy cao giọng nói. Được rồi, hôm nay vận khí không tốt, đổi lại cái mục tiêu chính là. Mọi người thấy hình dáng cũng không khỏi cười ra tiếng, trầm lắng bầu không khí vì đó sinh động hẳn lên, trong lòng đều cân nhắc lại tính toán sau, một lần nữa tuyển cái mục tiêu làm một phiếu. Phúc. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, đột nhiên một tiếng vang nhỏ nổ tung, bọn hắn cảm giác trên mặt từng đợt hơi nóng, từng cái lại ngây dại, chẳng biết lúc nào kia lạc má râu ria đầu đã bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, máu tươi hỗn hợp có hốc bắn tung tóe bọn hắn một thân. Phốc phốc phốc. Bọn hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, lại là ba tiếng huyết nhục xé rách âm thanh truyền ra, có ba cái cường đạo đều không có làm rõ ràng tình huống, hoặc là trái tim bị xuyên thủng, hoặc là đầu bị xuyên thủng, ứng thanh ngã gục. Địch tập, địch tập. Là kia tiểu tử. Hắn còn cung tiễn. Nháy mắt, từng tiếng hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi vang lên, một đám cường đạo lập tức minh bạch, là vừa vặn hắc y thiếu niên kia trong bóng tối bắn tên tập kích bọn họ. Hắn cũng không có đi xa, mà là một mực theo dõi lấy bọn hắn. Phốc phốc phốc. Hơn 300 bước có hơn, Tô Trường không sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm kia từng cái cường đạo, hắn hai tay tả hữu khai cùng, liên tiếp giống như mũi tên bắn ra, lại bắn tên lúc tiếng vang cơ hồ hoàn toàn không có, đột phá mấy lần vận tốc cấm thanh, xa xa mấy cường đạo bị xuyên thân thể đều quăng ra ngoài, rơi đập trên mặt đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tô Trường không từ trước đến nay là không động thủ thì đã, vừa động thủ tất nhiên phải nổ cỏ tận gốc. Vừa vặn trong khách sạn, Tô Trường không chỉ là giết hai cái chặn đường mình rời đi cường đạo, cũng không có ở trong khách sạn động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, không gian quá nhỏ, làm hỏng đồ vật là phải bồi thường. Mà lại Tô Trường không rất muốn bắt bọn hắn luyện một chút mình vừa đạt tới tám cảnh, phong lôi y mắng cấp độ phong lôi tiến thuật, bởi vậy mới dẫn đầu rời đi khách sạn, chờ nhóm cường đạo này cũng rời đi về sau, lặng yên theo sau, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đối phó những này dựa vào cường thủ hào đoạt mà sống cường đạo, Tô Trường không cũng sẽ không có chút lưu tình cùng nương tay. Giết cỏ tận gốc. Hắn ở đâu? Tránh một chút. Những cường đạo này từng cái đều hoảng sợ, Tô Trường không tên bắn ra mũi tên yên tĩnh y mắng, tăng thêm Tô Trường không ngừng biến ảo phương vị, khó mà thông qua thanh âm để phán đoán ra Tô Trường không chỗ, cũng có cường đạo phản ứng cấp tốc, trốn đến cây cối đằng sau. Nhưng một cây mũi tên phá không mà đến, một cái trốn ở thân cây về sau cường đạo con ngươi co vào, trước người chậu rửa mặt thô đại thụ thân cây nổ bể ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, một cây hàn quang lấp lóe mũi tên dư thế không kiệt đánh vào hắn trên ngực, mang hắn hướng về sau ném đi, rơi đập trên mặt đất, ngực sớm đã phá vỡ một cái độc lớn, thần tiên kho ý ỉa. Tô Trường không đạt tới tám cảnh phong lôi tiến thuật, không chệ một tên, tiên tính y mắng, uy lực mạnh mẽ, những cường đạo này vô luận là trốn, vẫn là tránh né, hạ chàng đều chỉ có một lần chết. Đi, đi. Thật ác độc cây tiểu tử, không phải muốn chạm tận giết tuyệt ta. Nhóm cường đạo này thủ lĩnh cái kia tên là Trương Hành Vân nam nhân, trong lòng hoảng sợ đan sen, giờ phút này liều lĩnh triển khai thân pháp, hướng về nơi xa bỏ chạy, bất chấp những thứ khác người chết sống. Hiu. Đột nhiên, phía sau truyền đến một cỗ như có gai ở sau lưng băng hàn cảm giác, Trương Hành Vân minh bạch, là Hắc Y thiếu niên kia để mắt tới mình. Phá Vân trưởng. Trương Hành Vân lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng, thời khắc sinh tử, quanh người hắn khí huyết điên cuồng phát ra, ngưng tụ thành một tấm lụa mỏng, trong miệng phát ra cuồng hống âm thanh, trở lại một trưởng vô gia, muốn đem kia đánh tới mũi tên cho mở ra. Đôn đốt. Nhưng mà tiễn trưởng va chạm, Trương Hành Vân chỉ cảm thấy kia căn bản nên nhẹ nhàng linh hoạt mũi tên, ẩn chứa như lôi đỉnh bắn nổ lực lượng, nổ nát vụn âm thanh bên trong, hắn bên ngoài thân bao phủ khí huyết sa mỏng bị nháy mắt xuyên thấu, một tay nắm càng là chia năm xẻ bảy, huyết nục văng tung tóe, mũi tên vẫn dư thế không kiệt quán xuyên thân thể của hắn, phá vỡ một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Trương Hành Vân hai mắt trừng trừng rơi đập trên mặt đất, hắn thế nhưng là có thể lấy một địch trăm khí huyết cảnh võ giả a, nhưng đối mặt Hắc Y thiếu niên kia, liền đối phương phương vị đều không có làm rõ ràng, thậm chí liền một điểm chống cự dư lực đều không có, nháy mắt liền bị bắn giết. Có tứ tán chạy trốn cường đạo, không thiếu nội trắng cảnh. Một giây có thể chạy ra hơn 10 mét cường đạo, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng Tô Trường không tiễn, không đợi chạy ra mấy chỗ xa, liền phơi thây tại chỗ. Tha mạng. Hảo hán tha mạng a. Cũng có cường đạo hỏng mất, không còn chạy trốn, quỳ rạp dưới đất, kêu khóc lấy cầu xin tha thứ, từ bỏ chống lại, hy vọng dùng cái này có thể bảo trụ một mạng. Hiu hiu hiu. Không ra bao lâu thời gian, cái này vùng hoang vu bên trong một lần nữa bình tĩnh xuống tới, nhiều hơn 30 bộ thi thể. Tô Trường không chậm rãi đi tới, động thủ lục soát thi thể, đồng thời đem mình mũi tên thu về. Nhưng từng cây mũi tên phá không mà tới, không lưu tình chút nào đem bọn hắn tại chỗ bắn giết. Bình thường xạ thủ, dù cho tiễn thuật không tầm thường, cũng rất khó như Tô Trường không như vậy, một người bắn giết hơn 30 người, để bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có, chỉ có thể nói Tô Trường không tiễn thuật đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, lại bản thân nội tình hùng hậu, có thể làm được tiễn ra liên tiếp. Không khoa trương Tô Trường không bằng vào cái này một tay tiễn thuật, là đủ tung hoành Mặc Lâm phụ thành, khó có đối thủ. Tô Trường không một thân một mình, liền so với mười mấy 20 lỡ thần tí nô càng đáng sợ. Vô địch bại ra con đường. Chương 114, Đại Phong Phong Vân Chí. Đông Lâm trợ quỷ. Nhẹ nhõm giết sạch những cường đạo này, đối Tô Trường không đến nói bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi, cái này một đường đi tới nơi đây, cũng có cường đạo gặp hắn lẻ loi một mình, động tâm tư, nhưng kết quả đều là mất mạng tay hắn. Tô Trường không từ một đám cường đạo trên thân thu hoạch hơn 3000 lượng ngân phiếu, trong đó 8 thành đều đến từ kia cầm đầu Trương Hành Vân. Mặc dù đối với Tô Trường không đến nói mấy ngàn lượng bạc không đáng hắn cảm xúc lớn bao nhiêu ba động, nhưng tóm lại là có thu hoạch, có chút ít còn hơn không.
Ừm.
Đây là. Không chỉ như thế, Tô Trường không tại Trương Hành Vân trên thân còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Hành Vân đeo trên người lấy một mặt lệnh bài. Ngày rằm 15, Đông Lâm Sơn. Lệnh bài này bên trên điêu khắc màu đen hoa văn, phía trên còn có một hàng chữ nhỏ, lộ ra không đầu không đuôi. Đông Lâm Sơn giống như tại Đại Phong Châu thành xung quanh. Ngày rằm 15. Chẳng lẽ là chợ quỷ hay sao? Tô Trường không xuất ra một trương địa đồ, cẩn thận nhìn một chút, hắn trong lòng khẽ động, nghĩ đến điểm này. Tô Trường không không chỉ một lần đi qua chợ quỷ, cơ hồ mỗi cái địa khu đều có chợ quỷ tồn tại, mà mặt này trên lệnh bài ngày rằm 15 ghi rõ thời gian cùng chợ quỷ mở ra thời gian đồng dạng, mà Đông Lâm Sơn lại ở vào Đại Phong Châu thành xung quanh hoang vu chi địa. Đem cả hai một liên hệ, Tô Trường không liền minh bạch Đông Lâm Sơn bên trong có chợ quỷ mở, mà mặt này lệnh bài hơn phân nửa là tiến vào trong đó tín vật. Cái này cường đạo đầu lĩnh Trương Hành Vân dựa vào cướp bóc mà sống, một chút tang vật sẽ tại chợ quỷ bên trong xuất thủ, bởi vậy hiểu rõ chợ quỷ chỗ lại bình thường bất quá. Thu lại, có lẽ dùng tới được. Cũng không có quá nhiều do dự, Tô Trường không đem lệnh bài này thu vào bao khỏa bên trong. Làm xong đây hết thảy, không để ý đến trên mặt đất kia từng cỗ thi thể, hắn đứng dậy tiếp tục đi đường. Ở thời đại này, chết đến mấy cỗ người lại bình thường bất quá, những cường đạo này phơi thây hoang dã, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị dã thú ăn hết, hoặc là cho đến hư thối rơi. Mấy ngày về sau, phong trần mệt mỏi, Tô Trường không rốt cục đến Đại Phong Châu thành cửa thành đông bên ngoài. Cuối cùng đã tới. Xa xa, nhìn thấy nơi xa kia hùng vĩ tường thành, hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Hao tốn hơn 10 ngày thời gian, Tô Trường không từ Mặc Lâm phủ thành đến Đại Phong Châu thành, đổi lại người thường hoặc là thương đội, tốn hao cái 3-4 tháng thời gian đều là bình thường. Tô Trường không nhìn thấy, tại cửa thành đông chỗ có hắc giáp binh sĩ trấn giữ, lui tới người đi đường, có thương đội, tiêu đội, cũng có tăng nhân, đạo sĩ, mà bên hông đeo binh khí võ giả, càng là không phải số ít. Đại Phong Châu quá mức phồn hoa, rất nhiều thương nhân, thậm chí võ giả, đều không xa vạn dặm đi vào Đại Phong Châu thành, có muốn phát tài, có vì danh lợi, có là vì bái sư học nghệ. Tô Trường không tại như thế trong một đám người, cũng không dễ thấy. Con bọc hành lý Tô Trường không thuận lợi vào thành, Đại Phong Châu thành trên đường phố người đi đường, xe ngựa như nước chảy, dù là đã là hoàng hôn thời gian, vẫn náo nhiệt phi phàm. Đường phố rộng rãi, đủ để dung nạp gần 10 chiếc xe ngựa song song chạy. Trước tìm chỗ ở xuống tới, sau đó lại hiểu rõ một chút Đại Phong Châu thành tương quan tin tức. Tô Trường không đi dạo một hồi, liền quyết định tìm chỗ ở xuống tới. Tô Trường không đi vào Đại Phong Châu thành, mục đích chính yếu nhất đương nhiên là vì tốt hơn tu hành. Tại Đại Phong Châu thành bên trong một gian khách sạn bên trong ở lại, Tô Trường không đối khách sạn một cái tiểu nhị nói, ta lần đầu đi vào cái này Đại Phong Châu thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm chút công việc cũng không có đầu mối, không biết chỗ nào có thể hiểu rõ đến tương quan tin tức đâu. Tiểu nhị kia nghe vậy, rất nhanh liền cười nói, khách quan, ta đề nghị ngươi đi Hải Giác lâu nhìn xem, Hải Giác lâu bên trong có đại lượng tàng thư, trong đó có liên quan tới Đại Phong Châu thành giới thiệu, cũng có các loại người hoặc vật giới thiệu, nghị muốn hiểu rõ cái gì, đi nơi đó lật qua thư tịch liền có thể biết được. Thì ra là thế, đa tạ. Tô Trường không nói câu tạ. Trong khách sạn ở tạm một ban đêm, sáng sớm hôm sau, Tô Trường không liền khởi hành tiến về cái này Hải Giác lâu. Hải Giác lâu, đây là một tòa cùng loại thư viện địa phương. Bên trong có đại lượng tàng thư, thi từ các tập, tiểu thuyết truyện ký, cái gì cần có đều có. Khách nhân, tiến vào Hải Giác lâu mời giữ yên lặng, cũng xin đừng nên hư hao trong đó tàng thư, nếu có cái gì thư tịch cần tra tìm, cũng có thể hướng ta hỏi thăm. Tại thanh toán xong 30 cái tiền đồng về sau, Tô Trường không thu được tiến vào Hải Giác lâu vé vào cửa, mà cổng quản sự thì cũng dặn dò Tô Trường không hai câu. Tô Trường không gật gật đầu, cất bước tiến vào Hải Giác lâu. Hải Giác lâu bên trong có chút tiến tĩnh, ưu nhã, trưng bày một chút trang trí dùng bồn hoa, còn có bàn ghế các loại, từng dãy trên giá sách bày đầy thư tịch, cùng thư viện không sai biệt lắm. Trong lâu cũng có còn lại khách nhân, đều an tĩnh thưởng thức trà, đọc sách, vô cùng yên tĩnh. Tô Trường không cũng tại trước kệ sách đi dạo một hồi, Tô Trường không phát hiện, cái này Hải Giác lâu tàng thư hoàn toàn chính xác không ít, thi từ ca phú, giả sử truyện ký, thậm chí là một chút vẽ lấy tinh mỹ xuân cung đồ hương diễm tiểu thuyết, cái gì cần có đều có. Đại phong phong vân trí. Mà rất nhanh, Tô Trường không thấy được một cái giá sách bên trên đều trưng bày cùng một bản thư tịch, tên là Đại Phong Phong Vân Trí, đặt ở cực kỳ dễ thấy vị trí. Tô Trường không thế là lấy ra trong đó một bản, trong góc một trường ghế nằm ngồi xuống đến, lặng lặng lật xem. Đại Phong Phong Vân Trí, vì Hải Giác lâu biên soạn thư tịch, ghi chép Đại Phong Châu bên trong một chút chứ danh tông môn, thế lực, gia tộc quyền thế, cũng bao quát một chút hào kiệt, mạnh hùng, cùng cận đại một chút sự kiện lớn. Lật nhìn một chút giới thiệu, Tô Trường không liền hai mắt tỏa sáng, cái này Đại Phong Phong Vân Trí là 10 phần thích hợp hắn hiểu rõ Đại Phong Châu thành cơ bản tin tức thư tịch. Tô Trường không lật nhìn một chút, Đại Phong Phong Vân Trí trên có nhân vật tiên, có đại sự tiên, cũng có các đại tông môn, gia tộc thiên trường, Tô Trường không thế là từ đầu lật xem, nhìn có chút mê mẩn. Đại Viêm lịch năm 1138, vì chống cự mặt phía Bắc Đại Thảo Nguyên Hung Lang Man tộc, đương nhiệm Viêm Hoàng bệ hạ tự mình đôn đốc, tốn thời gian 20 năm thành lập một tòa cứ điểm thành lũy, đóng quân trăm vạn, tức là Đại Phong Châu thành tiền thân. Phía trên này ghi lại Đại Phong Châu thành lý do, cùng trong lúc đó Đại Phong Châu thành đản sinh một chút ảnh hưởng sâu xa nhân vật sự kiện. Đại Viêm lịch năm 2913, Hung Lang Man tộc Vương Đình đại tướng Xích Cáp Đồ xuất lĩnh 30 vạn Man tộc cường binh đột kích, tân nhiệm Châu chủ Bùi Dương xuất lĩnh Đại Phong Thiết Kỵ tại Lạc Nhật Thảo Nguyên cứ điểm lên chiến, trải qua 3 tháng ác chiến, Hung Lang Man tộc chết binh, song phương người chết trận vượt qua 10 vạn người, máu chảy thành sông, sử xưng là Lạc Nhật huyết chiến. Mà trong đó cũng ghi lại gần nhất Đại Phong Châu bên trong lớn nhất một trận chiến dịch, là tại không lâu 10 năm trước một trận cùng ngoại tộc đại chiến, tử thương vượt qua 10 vạn người chiến dịch. Hung Lang Man tộc, đây là ở vào Đại Viêm hoàng triều mặt phía Bắc Đại Thảo Nguyên một chi hiếu chiến mà sống cường đại tộc đàn, 10 năm trước còn tiến công qua Đại Phong Châu a. Tô Trường không đích thật là trưởng không ít kiến thức. Chứ những chuyện này bên ngoài, Tô Trường Không còn chứng kiến một chút người vật quen thuộc. Hồng Chấn Tượng, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi lực có thể gánh đỉnh, tại Lạc Nhật huyết chiến dịch chém giết Hung Lang Man tộc hơn 3000 người, bao quát một Hung Lang Vương đỉnh sắc phong đại dũng sĩ, một trận chiến thành danh, hiện vì Đại Phong Thiết Kỵ tứ đại thống lĩnh một trong. Tô Trường Không thấy được nhân vật thiên bên trong có liên quan tới mấy tháng trước thấy qua Hồng Chấn Tượng, tại nhân vật thiên bên trong chiếm cứ không ít độ dài, ghi lại hắn một ít sự tích. Không chỉ như thế, Tô Trường Không tại nhân vật thiên bên trong còn chứng kiến một người khác. Một tấn, Đại Phong Châu thành nhân tài mới nổi, 18 tuổi lúc tiêu diệt phản quân thủ lĩnh đạo tặc Linh Quảng, sinh ra ở ngàn năm thế gia Mục gia, đương nhiệm Đại Phong Thiết Kỵ Mục Kỳ doanh vạn phu trưởng trước. Tô Trường Không còn chứng kiến ngày đó kia hùng hổ dọa người Một Tấn, cũng ở vào cái này Đại Phong Phong Vân Chí nhân vật thiên phía trên, lại cái này Một Tấn lý lịch còn tương đương quan huy, loa mắt, bây giờ tại Đại Phong Châu thành cũng là thân cư cao vị. Bất quá Tô Trường Không tra tìm một chút liên quan tới Mục gia giới thiệu, lại là ít càng thêm ít, cơ hồ là sơ lược. Chẳng những là Mục gia, còn lại một chút ngàn năm thế gia tin tức, tình báo đều cơ hồ hoàn toàn không có, vô cùng thần bí. Đại Phong Châu thành cũng không thái bình a. Tô Trường Không nói thầm, nhìn qua cái này Đại Phong Phong Vân Chí, Tô Trường Không cũng đối Đại Phong Châu thành tình huống có hiểu một chút. Đại Phong Châu thành có 40 vạn Đại Phong Thiết Kỵ, nhưng cũng không phải là nuôi ăn cơm khô, mà là vì ứng đối ngoại tộc xâm lấn, cùng bản địa một chút phản quân, thủ lĩnh đạo tặc. Liên quan tới yêu ma tin tức cũng cơ hồ hoàn toàn không có. Càng làm cho Tô Trường Không cau mày là Tô Trường Không tìm một fan, hắn muốn giải liên quan tới yêu ma tình báo, nhưng cái này Hải Giác lâu bên trong không có một bản tới tương quan thư tịch. Tô Trường Không đến nơi này mục đích, cũng là nghĩ làm rõ ràng hắn lấy được viên kia yêu ma tinh hạch đến tột cùng có làm được cái gì, từ một tấn lúc ấy Liều Lĩnh muốn có được thái độ của nó đến xem, cái này yêu ma tinh hạch tuyệt đối là vạn phần quý giá bảo vật. Thế là Tô Trường Không tìm được Hải Giác lâu quản sự, một mặt hiếu kỳ đối quản sự nói, cái này Hải Giác lâu bên trong có đại lượng trí quái tiểu thuyết, có thể làm gì không có một bản liên quan tới yêu ma thư tịch. Nghe vậy, kia quản sự sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn hai phía, thấy không ai chú ý, mới thấp giọng mà nói, vị khách nhân này, yêu ma, kia không phải thường nhân có thể hiểu rõ đến. Đừng nói Hải Giác lâu, chính là toàn bộ Đại Phong Châu thành, cũng tìm không thấy một bản ghi chép yêu ma tin tức thư tịch, ngươi vẫn là đừng hỏi nhiều, chớ tự tìm phiền toái. Đối mặt cái này quản sự mang theo lời cảnh cáo, Tô Trường Không trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc. Liên quan tới yêu ma tin tức, thường nhân cũng chỉ có thể hiểu rõ đến một chút không biết thực hư nghe đồn, yêu ma cụ thể đến từ nơi nào, có cái gì đặc điểm, những này phảng phất đều là bí mật, Đại Viêm hoàng triều đang tận lực ẩn tàng tương quan tin tức. Lưu truyền thư tịch bên trên không có liên quan tới yêu ma ghi chép, tự liền trước đó Mạc Lâm phủ thành có yêu ma tứ ngược, quan phủ lựa chọn đều là phong tỏa tin tức, chỉ đối ngoại công bố là có giết nhân ma tứ ngược, mà không nói rõ là yêu ma làm loạn, phảng phất có điều kiêng kỵ gì. Tô Trường Không thấy cái này quản sự cảnh giác bộ dáng, hắn cũng biết hỏi hắn không có tác dụng gì, lời nói xoay chuyển mà nói, kia Đại Phong Phong Vân Chí ta rất có hứng thú, nghĩ cầm lại nhà cẩn thận nghiên cứu, có thể mua một bản mang đi à. Quản sự lần này sảng khoái gật đầu, có thể, hai lượng bạc một bản. Hai lượng bạc một quyển sách, có chút quý, nhưng Tô Trường Không cũng không có cò kẻ mặc cả, trực tiếp thanh toán xong hai lượng bạc, mua một bản Đại Phong Phong Vân Chí quay đầu lại nhìn kỹ một chút. Trên thị trường không có liên quan tới yêu ma thư tịch. Chợ quỷ bên trong coi như không nhất định. Tô Trường Không thầm nghĩ đến, hắn sở dĩ đối yêu ma cảm thấy hứng thú, nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là muốn làm rõ ràng mình viên kia yêu ma tinh hạch cụ thể tác dụng. Mà Tô Trường Không cũng rất nhanh nghĩ đến đi nơi nào thu hoạch liên quan tới yêu ma tình báo, tự nhiên là chợ quỷ. Từ cường đạo đầu lĩnh nơi đó lấy được lệnh bài, liền đi lại Đại Phong Châu thành cảnh nội chợ quỷ chỗ. Chợ quỷ bên trong ngư long hỗn tạp, cũng có ngoại giới mua không đến một chút thứ phẩm, có thể từ trong đó mua được yêu ma tương quan tình báo cũng không nhất định. Tháng này chợ quỷ mở ra thời gian còn có 3 ngày, Tô Trường Không cũng không có gấp, tại Đại Phong Châu thành trong khách sạn lặng lặng nghỉ ngơi, đọc sách. 3 ngày sau, Tô Trường Không một đường tiến về tấm lệnh bài kia bên trên tiêu ký địa điểm Đông Lâm Sơn. Đông Lâm Sơn chỗ vắng vẻ, khoảng cách Đại Phong Châu thành có 300 dặm khoảng cách, Tô Trường Không có vội vã đi đường, khi hắn đến Đông Lâm Sơn lúc, liền đã là ban đêm thời gian. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, toàn bộ Đông Lâm Sơn hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Trường Không đối với chợ quỷ đã không phải là lần đầu tiên giải, hiểu rõ chợ quỷ sở tại địa đều rất hoang vu, ẩn nấp, hắn nhìn thoáng qua sát trời, không do dự, cất bước tiến vào Đông Lâm Sơn bên trong. Thời khắc này Tô Trường Không ăn mặc một phen, mang theo một trương viên hầu mặt nạ, người mặc hắc bào, cũng lấy quy tức công cải biến hình thể, ẩn tàng tự thân thân phận. Đông Lâm Sơn bên trong, cây cỏ um tùm, Tô Trường Không đi dạo xung quanh một hồi, hắn cảm thấy một đạo ánh mắt tại rình mò hắn, quan sát hắn. Tô Trường Không do dự, hắn giảm thấp xuống giọng, lấy ra tấm lệnh bài kia, ta là tới tham gia chợ quỷ giao dịch. Bên này. Sau đó không lâu, trong rừng cây vang lên một cái đồng dạng thanh âm khàn khàn, cũng nương theo lấy một trận đi xa tiếng bước chân, Tô Trường Không cũng không do dự, đi theo phía sau. Đi theo nơi xa trong bóng tối người dẫn đường kia, Tô Trường Không rất nhanh đi tới Đông Lâm Sơn chỗ sâu, thấy được nơi xa có đèn đuốc lấp lánh, một tòa ẩn vào trong núi sâu thôn trấn nhỏ hiện ở trong mắt. Đầu chân chỗ, còn có đầu đội mặt quỷ, bên hông phối thêm binh khí người đeo mặt nạ trấn giữ, tại lấy ra tấm lệnh bài kia về sau, Tô Trường Không thuận lợi tiến vào chợ quỷ bên trong. Thật đúng là hoài niệm. Nhìn xem trên đường phố lui tới mang theo mặt nạ người đi đường, cùng từng cái tùy ý bày ở ven đường có nhỏ, phá lệ quỷ dị yên tĩnh bầu không khí, Tô Trường không khỏi có chút cảm thán, nhớ tới mình tại Thanh Thủy Thành lúc lần thứ nhất quang lâm chợ quỷ tình cảnh, mà bây giờ hắn sớm đã là kinh nghiệm phong phú. Tô Trường Không tại chợ quỷ bên trong đi dạo, thấy được cái này chợ quỷ bên trong có không ít ngoại giới khó mà mua được đồ vật, kích độc, mãnh dược, binh khí, giáp trụ, còn có một chút bí tịch võ công. Bất quá đối với bây giờ Tô Trường Không đến nói, rất khó có cái gì có thể làm hứng thú của hắn. Vị khách nhân này, ngươi cần thứ gì sao? Ta là cái này chợ quỷ quản sự, có thể giúp ngươi tìm xem vật ngươi cần. Tô Trường Không đi dạo một hồi, lúc này góc đường dưới mái hiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Tô Trường Không ánh mắt nhìn, kia là một cái mang theo màu đỏ mặt quỷ mặt nạ người áo trắng, đứng tại trong bóng tối mười phần làm người ta sợ hãi. Mà cái này mặt đỏ mặt nạ nam sở dĩ sẽ đối Tô Trường không chủ động bắt chuyện nguyên nhân rất đơn giản. Cái này vượn mặt người đeo mặt nạ quá không bình thường, hắn toàn thân khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, khí huyết tốc độ chạy, tim đập cường độ đều cùng người thường không khác, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Mặt đỏ mặt nạ nam thầm nghĩ trong lòng, một cái võ giả mạnh yếu là có thể thông qua nhạy cảm quan sát đoán được. Tỷ như đoán thể đại thành võ giả, tất nhiên là gân cốt cường kiện, khí chất khác hẳn với thường nhân, mà đạt tới khí huyết cảnh võ giả, khí huyết tốc độ chạy, tim đập cường độ, thậm chí là nhiệt độ cơ thể đều cùng võ giả bình thường khác biệt. Mà Tô Trường không tu luyện quy tắc công, nhất am hiểu chính là ẩn tàng khí tức, tại người khác quan sát hạ, Tô Trường không chút nào thu hút, như cái người thường. Nhưng có thể đi vào cái này chợ quỷ chắc chắn sẽ không là người thường, bởi vậy không cách nào nhìn thấu Tô Trường không sâu cạn mặt đỏ mặt nạ nam mới chủ động mở miệng bắt chuyện, hỏi thăm hắn có nhu cầu gì. Tô Trường không trong lòng cũng hơi động một chút, hắn giống chống thua chiêng thu mua liên quan tới yêu ma tình báo, cái này quá để người chú ý, mà hỏi thăm cái này tự xưng chợ quỷ người quản lý mặt đỏ mặt nạ nam, phiền phức sẽ tiểu một chút, hắn là chợ quỷ người quản lý, khẳng định hiểu được rất nhiều tình báo. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường không đệ thấp giọng, để thanh âm lộ ra khàn khàn dàn mua mà nói, ta muốn mua liên quan tới yêu ma tình báo. Lời này vừa nói ra, mặt đỏ mặt nạ nam rõ ràng có chút sửng sốt một chút, dường như đang suy nghĩ cái gì. Đi theo ta. Mặt đỏ mặt nạ nam cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, hướng về chợ quỷ bên trên một tòa tiểu viện bên trong mà đi. Đi xem một chút. Tô Trường không thấy hình dáng minh bạch có hy vọng, cái này mặt đỏ mặt nạ nam có lẽ thật có liên quan tới yêu ma tình báo, thế là cũng không có do dự, đi theo. Chợ quỷ tiểu trấn bên trên một tòa điểm đèn lồng trại viện, một gian có không ít cho bụi trong phòng khách, mặt đỏ mặt nạ nam đem trên một cái ghế cho bụi lau một chút, đối Tô Trường không nói, ngươi ngồi trước. Nói xong, cũng không đợi Tô Trường không đáp lại, quay người rời khỏi phòng. Tô Trường không có gấp, ngồi trên ghế lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, có một người tiến vào trong phòng, cũng không phải là trước đó mặt đỏ mặt nạ nam, mà là một cái hình thể càng thêm khôi ngô, mang theo đầu trâu mặt nạ nam tử. Ta nghe nói giá nghĩ mua liên quan tới yêu ma tình báo. Kia đầu trâu mặt nạ nam tại Tô Trường không đối diện chỗ ngồi xuống đến, hắn trên dưới cẩn thận quan sát Tô Trường không, phát ra một cái thanh âm hùng hậu, nghe thanh âm, niên kỷ hẳn là tại 30-40 trên dưới. Đúng, ngươi có a? Tô Trường không khẽ gật đầu, cái này chợ quỷ bên trong ngư long hỗn tạp, trên thị trường không mua được đồ vật, tin tức, chợ quỷ bên trong đều có mua được khả năng. Đương nhiên, về phần mua được tình báo là thật hay giả, Tô Trường không chỉ có chính mình phân biệt. Đầu trâu mặt nạ nam nói, giá cả cũng không tiện nghi, mà lại ta không tiếp thụ trả giá, nếu không liền coi như thôi. Cái này đầu trâu mặt nạ nam khẩu khí không nhỏ, mà lại nói thẳng một ngụm giá, Tô Trường không chỉ cần trả giá, vậy liền giao dịch coi như thôi. Giá giá. Tô Trường không chỉ là nói. 3 vạn lượng bạc. Đầu trâu mặt nạ nam há miệng mở ra một cái giá cả. 3 vạn lượng. Tô Trường không âm thầm nhíu mày, cái này giá cả đích thật là quá đắt. Tô Trường không lúc trước mua luyện đan loại thư tịch bảo đan lục, kia luyện đan sư cháu trai Tôn Vận cũng chỉ ra giá 1 vạn lượng mà thôi, còn bị Tô Trường không cho trả giá đến 2 ngàn lượng. Mà cái này đầu trâu mặt nạ nam mới mở miệng chính là 3 vạn lượng bạc, còn không tiếp thụ trả giá, nếu không giao dịch coi như thôi. Tô Trường không đang suy nghĩ, mà đầu trâu mặt nạ nam tiếp tục nói, ta mua bán liên quan tới yêu ma tình báo, tuyệt đối tin tức tường tận, tại ngoại giới liên quan tới yêu ma tin tức đều là bị phong tỏa, người hoa lại nhiều tiền cũng khó có thể mua được. 3 vạn lượng, đây đối với tại người thường mà nói đích thật là giá trên trời, nhưng đối với bây giờ Tô Trường không đến nói, 3 vạn lượng cũng gánh vác lên, nếu như nỗ lực 3 vạn lượng bạc liền có thể mua được liên quan tới yêu ma tình báo, liên quan tới viên kia yêu ma tinh hạch tác dụng, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường không có trả giá, chậm rãi gật đầu, được, vậy liền 3 vạn lượng. Đương nhiên, Tô Trường không không phải đồ đần, nếu như cái này đầu trâu mặt nạ nam chỉ là nghĩ lừa hắn tiền, kia Tô Trường không sẽ để cho hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng nhìn thấy Tô Trường không đáp ứng xuống tới tốn hao 3 vạn lượng bạc mua yêu ma tình báo, đầu trâu mặt nạ nam lại lời nói xoay chuyển mà nói, 3 vạn lượng hoàn toàn chính xác hơi đắt, nếu ngươi chịu giúp ta một chuyện, ta đem kia liên quan tới yêu ma tình báo miễn phí tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, để Tô Trường không gương mặt dưới mặt nạ sầm mặt lại, cái này đầu trâu mặt nạ nam căn bản mục đích không phải là vì đem yêu ma tình báo lấy ra bán lấy tiền, mà là vì thăm dò hắn. Tô Trường không nếu như quá nhiều do dự, hoặc là cự tuyệt, cái này cho thấy 3 vạn lượng bạc với hắn mà nói gánh vác rất lớn, có năng lực cũng chỉ là bình thường. Nhưng Tô Trường không có quá nhiều do dự, liền đáp ứng lấy 3 vạn lượng bạc tới mua yêu ma tình báo, điều này nói rõ Tô Trường không cũng không phải là bình thường nhân vật. Người bình thường căn bản không có khả năng xuất ra 3 vạn lượng bạc tới mua yêu ma tình báo, dù sao chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình liền phải tốn hao 3 vạn lượng bạc khoản tiền lớn, cho dù là con em nhà giàu cũng sẽ không như thế. Tô Trường không có thể xuất ra 3 vạn lượng bạc mua tình báo, còn đáp ứng sảng khoái như vậy, điều này nói rõ yêu ma tình báo đối với hắn rất trọng yếu, mà lại bản thân không phải nhân vật bình thường. Thế là đầu trâu mặt nạ nam liền lời nói xoay chuyển, đưa ra muốn để Tô Trường không giúp hắn một chuyện, mà thù lao chính là yêu ma tình báo. Không cần nghĩ, đầu trâu mặt nạ nam muốn hắn giúp một tay sẽ rất phiền phức. Nhưng Tô Trường không vẫn là nói, gấp cái gì? Trước tiên nói một chút xem đi. Đầu trâu mặt nạ nam nói, giúp ta giết 2 cái người. Thật có lỗi, khác mời cao minh. Nghe vậy, Tô Trường không đứng dậy, không cùng đầu trâu mặt nạ nam có tiếp tục giao dịch dự định. Đầu trâu mặt nạ nam muốn để hắn giết 2 cái người, vì thế ngược lại không cần 3 vạn lượng bạc, điều này nói rõ hắn muốn giết 2 người kia độ khó không nhỏ, tối thiểu giá trị là vượt xa quá 3 vạn lượng bạc. Tô Trường không cũng không muốn không hiểu thấu bị người khi đau làm, mà lại đối phương muốn giết 2 người kia thân phận là gì đều không biết, Tô Trường không lại cùng bọn hắn vốn không quen biết, không cựu không đoán, không hứng thú bởi vì một điểm tình báo liền đi giết người. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tô Trường không tin cái này chợ quỷ bên trong chỉ có một cái đầu trâu mặt nạ nam biết liên quan tới yêu ma tình báo, cùng lắm thì hắn trực tiếp đi bên ngoài bày quầy bán hàng, lấy giá cao thu mua tương quan tình báo chính là, cùng lắm thì nỗ lực cái mấy vạn lượng bạc, ngược lại nỗ lực tinh lực, trêu chọc phiền phức muốn so đáp ứng đầu châu mặt nạ nam yêu cầu muốn ít. Chờ một chút. Đầu châu mặt nạ nam thấy Tô Trường không muốn rời đi, hắn ngược lại là có chút gấp. Ta đoán ngươi muốn giải không phải yêu ma tình báo, mà là nghĩ biết yêu ma tinh hạch tác dụng à? Dưới tình thế cấp bách, đầu châu mặt nạ nam thốt ra nói. Vô địch bại ra con đường. Chương 115, cấm kỵ tôi bảo. Yêu ma tinh hạch. Lời này vừa nói ra, Tô Trường không bước chân dừng lại, trong mắt hiện lộ ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Đầu châu mặt nạ nam chỉ cảm thấy trong phòng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, bản thân hắn càng lại như bị một đầu hùng thú theo dõi. Đầu châu mặt nạ nam trong lòng hoảng sợ, bản thân hắn cũng là võ đạo tu vi không tầm thường cao thủ, nhưng tại trước mắt cái này vượn mặt mặt nạ nam trước mặt, lại có một loại đối mặt hung thú ảo giác, phản phất đối phương há miệng ra, hắn liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Nơi này không có người khác, không có người khác nghe được, chuyện gì cũng từ từ a. Đầu châu mặt nạ nam phản ứng lại, liền vội vàng khoát tay nói. Tô Trường không chậm rãi bình tĩnh xuống tới, cái này trong sân cũng không người thứ ba. Tô Trường không một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đầu châu mặt nạ nam, chậm rãi nói, ta lại như thế nào biết ngươi nói chính là thật hay giả? Cái này đầu châu mặt nạ nam hiển nhiên là thật biết rất nhiều cùng yêu ma có liên quan tin tức, bằng không thì cũng không có khả năng chỉ vì Tô Trường không muốn mua cùng yêu ma có liên quan tình báo, hắn liền đoán được Tô Trường không chân chính nghĩ muốn hiểu rõ yêu ma tinh hạch. Đầu châu mặt nạ nam vội ho một tiếng mà nói, ta chưa từng nói dối, huống chi chỉ là một chút tin tức mà thôi, nói cùng người thứ hai nghe ta lại không có bất kỳ tổn thất nào. Đối với đầu châu mặt nạ nam đến nói cho hắn biết người liên quan tới yêu ma sự tình, xác thực không có bất kỳ tổn thất nào. Tại cái này thế gian yêu ma từ xưa tồn tại, bọn hắn số lượng thưa thớt, về phần là từ chỗ nào mà đến, như thế nào đản sinh, nhưng không có mấy người hiểu rõ, duy nhất có thể xác nhận chính là những này yêu ma là cao đẳng chủng tộc, trời sinh liền rất cường đại, lại tuổi thọ xa so với nhân tộc dài. Đầu châu mặt nạ nam để tỏ lòng thành ý của mình, chủ động giảng thuật lên liên quan tới yêu ma sự tình, Tô Trường không lặng lặng nghe. Những này yêu ma từng cái đều rất cường đại, có bất tử chi thân, trừ phi thực lực mạnh đến có thể nghiền ép bọn hắn, lặp đi lặp lại đem bọn hắn giết chết, mới có thể triệt để tiêu diệt bọn hắn. Đầu châu mặt nạ nam giảng thuật, mà cái này cũng cùng Tô Trường không biết đến tình báo ăn khớp nhau. Lúc ấy đối mặt kia yêu ma tiêu mạc, đối phương liền có bất tử chi thân, chặt xuống đầu lâu đều có thể đoán về, Tô Trường không vẫn là dựa vào vô kiên bất tồi đạo khí, đem không ngừng cắt chém, chém bỡ, chặt thành thịt muối, mới thành công đánh chết. Nếu như chiến lực không kém bao nhiêu, kia cơ bản nhân tộc là không thể nào thắng qua yêu ma, không nói bất tử chi thân, yêu ma còn trong tay nắm giữ quỷ dị yêu thuật. Yêu ma cũng chưa mạnh yếu, theo ta được biết, yêu ma chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp chờ mấy đẳng cấp, hạ cấp yêu ma bình thường nắm giữ một cái yêu thuật, bất tử chi thân cường độ còn rất thấp, có thể giết chết. Trung cấp yêu ma không chỉ nắm giữ một cái yêu thuật, cơ hồ đã là phàm bình khó thương. Về phần thượng cấp yêu ma, cường đại đến đủ để cho cường giả đỉnh cao đều tuyệt vọng. Đầu châu mặt nạ nam đối với yêu ma hiểu rõ hoàn toàn chính xác so Tô Trường không nhiều hơn nhiều, cáo chi Tô Trường không liên quan tới yêu ma cấp bậc. Kia tiêu mạc hẳn là chỉ là hạ cấp yêu ma. Tô Trường không nói thầm, bị hắn chém giết yêu ma tiêu mạc chỉ là một đầu hạ cấp yêu ma, nhưng lại náo toàn bộ Mặc Lâm phủ thành người người cảm thấy bất an, khó mà có người đem chi chu diệt. Trong truyền thuyết, tại thượng cấp yêu ma phía trên còn có đáng sợ hơn yêu ma, được xưng là vương cấp yêu ma, là yêu ma bên trong chân chính vương. Loại này yêu ma là chân chính bất tử chi thân, trừ 5 tháng bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể giết chết bọn hắn. Mỗi một đầu đều là tai nạn cấp bậc, một khi xuất thế, tất nhiên nhấc lên không cách nào tưởng tượng đại tai nạn. Đầu châu mặt nạ nam trong giọng nói có một tia sợ hãi. Vương cấp yêu ma, chân chính bất tử chi thân, sẽ chỉ bị 5 tháng giết chết. Tô Trường không nghe vậy trong lòng run lên, đây là đáng sợ đến mức nào sinh vật. Gần như chân chính bất tử, chỉ có theo thời gian, 5 tháng trôi qua mới có thể tử vong. Nhưng ngay cả loại này đáng sợ yêu ma đều làm không được trường sinh bất tử a. Mà càng làm cho Tô Trường không kinh hãi đồng thời cũng có một tia nặng nề. Vương cấp yêu ma, bất luận cái gì thủ đoạn đều khó mà giết chết, nhưng đối mặt thời gian cùng 5 tháng, đồng dạng sẽ tiêu vong. Mà hắn bất quá phàm nhân chi thân, lại có hay không có thể đạt tới so vương cấp yêu ma còn trình độ khủng bố, chân chính trường sinh bất tử. Bất quá Tô Trường không cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, kia cách trình độ kia còn xa vô cùng, đi một bước nhìn một bước, cơm muốn từng miếng một mà ăn, nghĩ quá nhiều chỉ là tự tìm phiền não. Đầu châu mặt nạ nam tiếp tục nói, những này yêu ma rất nguy hiểm, nhưng tới tương ứng, rất nhiều cường giả đối với yêu ma đều chạy theo như vị, chỉ vì nếu như có thể săn giết một đầu yêu ma, kia thu hoạch đem vô cùng to lớn. Là yêu ma tinh hạch ra. Tô Trường không cũng đoán được vì sao yêu ma kinh khủng như vậy, nguy hiểm, còn có võ giả muốn săn giết bọn hắn, chỉ vì yêu ma tinh hạch, là ngay cả đỉnh cấp cường giả, con em thế gia đều tha thiết ước mơ bảo vật. Quả nhiên, đầu châu mặt nạ nam nói, yêu ma thể nội có một viên lực lượng hạch tâm, được xưng là yêu ma tinh hạch, tác dụng của nó quá lớn. Đối với con em thế gia đến nói, nó là có thể cường hóa tự thân huyết mạch tôi bảo. Đối với vương hầu tướng linh đến nói, nó là có thể kéo dài tuổi thọ linh đan bảo dược. Mà đối với võ giả đến nói, nó cũng là có thể tăng tiến tu vi, thậm chí là rèn đúc binh khí giáp trụ, đều có thể chế tạo ra thần binh lợi khí, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tô Trường không hai mắt tỏa sáng. Tuổi thọ, bất luận kẻ nào đều chê ít, đều không chê mình sống quá dài. Sống được lâu, liền tương đương có được nhiều thời gian hơn, càng nhiều khả năng, chính là một con lợn nếu như có thể sống 100.000 năm, cái kia cũng có thể thành chư yêu a. Yêu ma tinh hạch một đại tác dụng, chính là kéo dài tuổi thọ. Một chút tuổi thọ đạt tới đại nạn người, nếu như thu hoạch được một viên yêu ma tinh hạch, có lẽ liền có thể sống lâu một chút thời đại. Không chỉ như vậy, chế tạo binh khí giáp trụ, gia nhập yêu ma tinh hạch, có thể đánh tạo ra siêu thoát phàm tục thần binh lợi khí. Thậm chí tại tăng tiến tu vi, cường hóa thế gia đệ tử huyết mạch, cũng bất quá là đông đảo công dụng bên trong một điểm mà thôi. Khó trách kia Mộc Tấn không tiếc bốn phía gây chuyện thị phi, cũng phải tìm đến giết chết Tiêu Mạc người, cướp đoạt yêu ma tinh hạch, chỉ vì nó thực sự là quá trân quý, thân là thế gia đệ tử hắn có thể mượn nhờ yêu ma tinh hạch đến cường hóa mình đặc thù huyết mạch, thực hiện thủy biến. Mà Tô Trường không cũng là kinh ngạc, cái này đầu trâu mặt nạ nam sảng khoái như vậy nói cho hắn nhiều như vậy yêu ma tình báo, thậm chí trực tiếp nói cho hắn biết yêu ma tinh hạch tác dụng, cái này cho thấy trong đó có mấu chốt nhất còn chưa nói. Dù cho đem những này tình báo nói cho Tô Trường không, đầu trâu mặt nạ nam cũng có càng quan trọng hơn tình báo làm thẻ đánh bạc, cùng hắn giao dịch. Quả nhiên, đầu trâu mặt nạ nam trầm giọng nói, yêu ma tinh hạch tác dụng có rất nhiều, có thể nói là chân chính cơ bảo, có thể làm gì đại viêm hoàng triều muốn phong tỏa tới tương quan tin tức. Chỉ vì nó vô cùng nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tô Trường không biết quả nhiên không có đơn giản như vậy. Yêu ma tinh hạch đơn giản nhất trực tiếp, đem công hiệu lực phát huy đến lớn nhất sử dụng phương pháp, chính là đem khảm hướng tiến vào mình trái tim bên trong. Cái này có thể khiến một cái võ giả bình thường có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được yêu ma năng lực. Bất tử chi thân. Thậm chí là nắm giữ yêu ma đặc hữu yêu thuật. Đầu châu mặt nạ nam lời nói để Tô Trường không vì đó kinh hãi. Yêu ma tinh hạch khảm hướng tiến vào nhân tộc võ giả trái tim bên trong, có thể làm võ giả có được yêu ma thủ đoạn. Đương nhiên, đây cũng là phong hiểm lớn nhất cách dùng, nếu như không chịu nổi yêu ma tinh hạch lực lượng, võ giả sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, dù cho có thể chịu nổi, cũng sẽ nhận yêu ma lực lượng ảnh hưởng, tính tình đại biến, thậm chí thân thể đều sinh ra yêu ma hóa, nói là tân sinh yêu ma cũng không đủ, đây cũng là vì sao quan phương sẽ che lấp cùng yêu ma có liên quan tình báo nguyên nhân. Đầu châu mặt nạ nam biết rất nhiều, cáo chi Tô Trường không yêu ma tinh hạch chỗ kinh khủng. Một viên yêu ma tinh hạch hoàn toàn có thể chế tạo ra một đầu mới yêu ma, có thể làm một cái võ giả yêu ma hóa. Thử nghĩ nếu như một cái võ giả vốn là rất cường đại, còn có được yêu ma năng lực, vậy nên sẽ có bao nhiêu khủng bố. So với chân chính yêu ma càng mạnh đều không nhất định, mà đem yêu ma tinh hạch khảm hướng tiến vào trái tim bên trong, khiến cho cùng tự thân dung hợp, trả ra đại giới chính là sẽ tâm trí chịu ảnh hưởng, thân thể cũng bắt đầu yêu ma hóa, khó mà lại xưng là người, đại đa số người cũng không nguyện ý như thế. Trên đời này, chỉ sợ thật có không ít võ giả chọn đem yêu ma tinh hạch dung nhập tự thân. Tô Trường không thầm nghĩ trong lòng, đem yêu ma tinh hạch cùng tự thân tương dung, trả ra đại giới phi thường lớn, mà thu được chỗ tốt cũng phi thường lớn. Thử hỏi một cái lớn tuổi võ giả, sắp đi hướng điểm cuối cuộc đời, mà nếu như dung hợp yêu ma tinh hạch, kia lập tức liền có thể giành lấy cuộc sống mới, thậm chí thoát thai hoàn cốt, thu hoạch được càng dài tuổi thọ, lực lượng mạnh hơn, lại có bao nhiêu người có thể đủ chịu được ở? Thậm chí rất nhiều yêu ma, nguyên bản nói không chừng nhưng thật ra là nhân tộc một viên. Đây cũng là đại viêm hoàng triều phong tỏa yêu ma tình báo nguyên nhân chủ yếu một trong. Đương nhiên, đại đa số người cả một đời ngay cả yêu ma đều không gặp được, càng đừng nói chém giết yêu ma, thu hoạch tinh hạch cũng không phải người bình thường có thể làm được, yếu nhất hạ cấp yêu ma đều có thể khiến một phủ chi địa khó có đối thủ. Chắc không được, ta mỗi lần tiếp xúc đến yêu ma tinh hạch thời điểm, trái tim đều không tự giác tới sinh ra của mình. Tô Trường không cũng giật mình vì sao chạm đến yêu ma tinh hạch lúc lại có quái dị cảm thụ, chỉ vì đây là yêu ma tinh hạch hiệu dụng phát huy đến lớn nhất sử dụng phương pháp. Tô Trường không tự nhiên sẽ không lựa chọn loại này sử dụng phương pháp, vừa đến có thất bại xác suất, thất bại đó chính là chết. Thứ hai dù cho thành công, trả ra đại giới cũng quá to lớn, tâm tính lại nhận ảnh hưởng, ngay cả thân thể đều sẽ yêu ma hóa, khi đó mình còn có thể xưng là mình a. Tô Trường không muốn trường sinh bất tử, cũng không phải ngay cả chủng tộc đều cải biến, không người không bị trường sinh bất tử. Bởi vậy, dù cho yêu ma tinh hạch đơn giản nhất, đem hiệu dụng phát huy đến lớn nhất phương pháp là đem cùng tự thân dung hợp, Tô Trường không cũng không có khả năng như thế đi làm. Lấy cái khác phương pháp sử dụng yêu ma tinh hạch là có điều kiện a. Tô Trường không giờ phút này mở miệng dò hỏi. Yêu ma tinh hạch đối với người thường mà nói khó mà trực tiếp sử dụng, muốn khiến cho phát huy ra cách dùng khác, đoán chừng phải có điều kiện gì. Đầu châu mặt nạ nam chi tiết gật đầu, không tệ. Đem dùng để tăng trưởng tuổi thọ, cường hóa huyết mạch, tăng tiến công lực, đều khó mà trực tiếp sử dụng. Dưới tình huống bình thường, sẽ dựa vào những vật khác, tỉ như đem luyện chế thành đan. Quả nhiên, Tô Trường không trong lòng cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, mà đầu châu mặt nạ nam lời nói cũng xác nhận điểm này. Yêu ma tinh hạch khó mà trực tiếp luyện hóa, mà hữu hiệu nhất phương pháp một trong là đem luyện chế thành đan. Mà sử dụng yêu ma tinh hạch đan phương đều là chân quý tới cực điểm, một chút thế gia bên trong mới có. Ta có được một chương đan phương, chương này đan phương chính là lấy yêu ma tinh hạch làm chủ vật liệu luyện chế ra đan dược đan phương, hiệu dụng chính là tăng tiến công lực. Đầu châu mặt nạ nam nói nhiều như vậy, cuối cùng nói ra điểm này. Lúc trước tình báo xem như miễn phí đưa cho Tô Trường không, dù cho Tô Trường không biết những này tình báo, biết yêu ma tinh hạch tác dụng, nhưng dù cho biết, nhưng không có đem phát huy công hiệu dùng phương pháp, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Nếu như Tô Trường không y nguyên cự tuyệt giao dịch, kia đầu châu mặt nạ nam cũng chỉ là nỗ lực một chút tình báo, cũng không trên thực tế tổn thất. Hán, chẳng lẽ thu được một viên yêu ma tinh hạch? Đầu châu mặt nạ nam trong lòng không khỏi hiếu kỳ điểm này. Tô Trường không khao khát biết yêu ma tinh hạch sử dụng phương pháp, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Tô Trường không có khả năng có được một viên yêu ma tinh hạch? Mà cái này yêu ma tinh hạch là hắn ngẫu nhiên đạt được, hay là thật từng đánh chết một đầu yêu ma? Nhưng đầu châu mặt nạ nam tự nhiên là không dám hỏi thăm, sợ bị Tô Trường không hiểu lầm. Đồng thời đầu châu mặt nạ nam cũng lo lắng trước mắt cái này vượn mặt mặt nạ nam sẽ hay không lên lòng xấu xa, tỉ như trực tiếp bức bách hắn cướp đoạt đan phương cái gì. Đầu châu mặt nạ nam thế là bổ sung một câu, cái này đan phương chỉ có ta hiểu rõ, tồn tại ta trong đầu. Tô Trường không suy tư bắt đầu, đầu châu mặt nạ nam hẳn là không lừa hắn, yêu ma tinh hạch sử dụng phương pháp không có đơn giản như vậy, đem luyện chế thành đan là tốt nhất đường tắt, mà cái này cần đan phương. Ngay cả yêu ma tin tức tương quan, tình báo đều bị đại viêm hoàng triều tận lực che lấp ẩn tàng, càng đừng nói là lấy yêu ma tinh hạch luyện đan đan phương, càng là khó mà tìm được. Đầu châu mặt nạ nam nghĩ lấy chương này đan phương vì thẻ đánh bạc, cùng Tô Trường không tiến hành giao dịch. Dựa theo đầu châu mặt nạ nam thuyết pháp, chương này lấy yêu ma tinh hạch làm chủ đan vương, luyện ra đan dược tác dụng là tăng tiến công lực. Nếu như đem đạt được, còn thành công đem luyện chế thành đan, kia Tô Trường Không quy tức công hoặc là cự kình công có lẽ có thể lại làm đột phá. Đầu châu mặt nạ nam tại thấp thỏm chờ đợi, Tô Trường Không tại suy tư. Nói một chút đi, người muốn giết chính là ai? Sau một lúc lâu, Tô Trường Không chậm rãi mở miệng, không bằng hỏi trước rõ ràng đầu châu mặt nạ nam muốn giết người là ai mới quyết định. Đầu châu mặt nạ nam đan phương Tô Trường Không hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đạt được phương pháp, chỉ có thể là đầu châu mặt nạ nam chủ động cho hắn. Dù sao, Tô Trường Không dù cho đem cầm xuống, cưỡng ép bức bách, đầu châu mặt nạ nam không nhất định khuất phục, dù cho khuất phục, hắn vạn nhất cố ý tại đan phương bên trong làm tay chân, Tô Trường Không đồng dạng sẽ lấy giọ chúc mà múc nước công dã chẳng. Nhìn thấy có hy vọng, đầu châu mặt nạ nam lập tức là nói, ta muốn giết cái này hai người, đều là tội ác tại trời hàng người. Tuyệt đối là chết 10 lần đều không quá đáng ác đổ. Tô Trường Không khẽ gật đầu, nếu như đầu châu mặt nạ nam muốn để hắn giết là cùng hắn không oán không cừu, thậm chí là cực kỳ bản phận, hạng người lương thiện, kia Tô Trường Không khẳng định là khó mà hạ thủ, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình, sẽ không vì một chút lợi ích đi lạm sát kẻ vô tội. Nếu như đầu châu mặt nạ nam muốn giết hai người chính là tội ác tày trời hàng người, kia Tô Trường Không giết bọn hắn tự nhiên không có gánh nặng trong lòng. Đầu châu mặt nạ nam cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn giết hai người kia, chính là Trần Hưng Văn, Trần Hưng Vũ hai huynh đệ. Bọn họ là ai? Tô Trường Không trong đầu nhớ lại một chút, cũng chưa nghe nói qua cái này hai người tên tuổi, thế là hỏi một câu. Cái này hai huynh đệ chính là Đại Phong Thiết Kỵ Thiên Phu Trưởng. Đầu châu mặt nạ nam nói ra thân phận của bọn hắn. Đại Phong Thiết Kỵ Thiên Phu Trưởng. Nghe vậy Tô Trường Không không khỏi có chút giật mình. Đại Phong Thiết Kỵ, không thể nghi ngờ là Đại Phong Châu thành không ai không biết tinh nhuệ chi sư, một mực duy trì 40 vạn người quy mô, tập trung tài nguyên bồi dưỡng, có thể gia nhập trong đó, đều là tinh thiêu tế tuyển tinh anh. Mà tại Đại Phong Thiết Kỵ bên trong, lại giai cấp sơ minh, địa vị cao nhất chính là tứ đại thống lĩnh, hạ chính là vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập trưởng. Căn cứ Tô Trường Không trước đó nhìn qua Đại Phong Phong Vân Chí, xuất sinh từ ngàn năm thế gia con em thế gia một tấn tại Đại Phong Thiết Kỵ bên trong địa vị, chính là vạn phu trưởng cấp bậc. Mà thiên phu trưởng, tại Đại Phong Thiết Kỵ bên trong trên thực tế đã là địa vị cực kỳ không tầm thường, thống ngự ngàn tên tinh nhuệ thiết kỵ, có thể đảm nhiệm loại này cấp bậc chức quan, đã là phi thường không tầm thường, chẳng những phải là công, còn được là võ đạo cường giả mới được. Nếu không căn bản khó mà phục chúng. Trần Hưng Văn, Trần Hưng Vũ, cái này hai huynh đệ liền đều là Đại Phong Thiết Kỵ thiên phu trưởng, thực lực không tầm thường, tại Đại Phong Châu thành, thật to nho nhỏ cũng coi là có nhất định thanh danh nhân vật. Tô Trường Không nhíu mày, đây không thể nghi ngờ là phiền phức sự tình, Trần Hưng Văn, Trần Hưng Vũ hai huynh đệ chẳng những thực lực không tầm thường, muốn giết bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng, càng đừng nói bọn hắn phía sau là Đại Phong Thiết Kỵ, giết cái này hai người, tất nhiên sẽ chọc cho được toàn bộ Đại Phong Thiết Kỵ tức giận, toàn lực truy tra giết người hung thủ, cái này tương đương với đánh Đại Phong Thiết Kỵ mặt. Đầu châu mặt nạ nam hung tợn nói, cái này hai người là tội ác tại trời cầm thú. Ta vốn đã chán ghét giang hồ phân tranh, tại một cái tiểu sơn thôn bên trong ẩn cư, có vợ có con, gia đình mỹ mãn, nhưng tại 3 năm trước đây, ta có việc ra ngoài, có phản quân ẩn nút tiến vào tiểu sơn thôn bên trong, Đại Phong Thiết Kỵ đến đây đuổi giết hắn, lĩnh đội chính là anh em nhà họ Trần. Cái này anh em nhà họ Trần không để ý người phản quân kia lấy phổ thông thôn dân làm uy hiếp ngược lại cũng thôi, bọn hắn vì lập công, hạ lệnh tru diệt thôn xóm, đem sở hữu người, người già trẻ em giết cái không còn một mảnh, trong đó bao quát ta kia vừa sinh dục vợ con. Không chỉ như thế, tất cả thôn dân còn bị anh em nhà họ Trần cắt lấy đầu, cho bọn hắn cài lên phản quân mũ, nói là bọn hắn đều là phản quân một viên, mà nhờ vào đó, anh em nhà họ Trần trấn áp phản quân có công, thăng chức phát tài, đều thành Đại Phong Thiết Kỵ thiên phu trưởng. Đầu châu mặt nạ nam răng cắn được lạc lạc rung động, song quyền nắm chặt, từng đầu gân xanh đều bạo khởi, cứ việc nhìn không rõ diện mục, Tô Trường Không đều có thể cảm nhận được đầu châu mặt nạ nam cừu hận cùng phẫn nộ. Tô Trường Không nghe được có chút trầm mặc, cái này anh em nhà họ Trần đích thật là điên rồi, vì quân công, giết lương mạo nhận công lao, cho một đám bình dân bách tính cải lên phản quân ngũ, người già trẻ em đều giết không còn một mảnh. Nếu như đúng như đầu châu mặt nạ nam nói, vậy cái này anh em nhà họ Trần thật đúng là muôn lần chết không chối tử. Đầu châu mặt nạ nam hắc hắc cười lạnh nói, cái này Đại Phong Thiết Kỵ cũng bất quá là rắn chuột một ổ mà thôi, ta từng hướng châu chủ phủ viết qua cử báo tín, trong đó tỏ rõ anh em nhà họ Trần tội ác, nhưng kết quả anh em nhà họ Trần chẳng những không có việc gì, y nguyên ổn thỏa thiên phu trưởng chi vị, ta ngược lại kém chút bị bắt, may mắn ta có chỗ đằng trước, ẩn tàng tốt. Nếu không hơn phân nửa cũng mệnh tang hoàng tuyển. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút anh em nhà họ Trần là người, Phong Bình, liền biết ta nói tới là thật là giả. Đại Phong Thiết Kỵ tắm rửa lấy vinh quang, là toàn bộ Đại Phong Châu người người hướng tới gia nhập vương giả chi sư, nhưng cũng đi ra bê bối, tỉ như giết lương mạo nhận công lao anh em nhà họ Trần, Đại Phong Thiết Kỵ bên trong cao tầng chưa hẳn liền không biết bọn hắn làm ra sự tình, chỉ là vì uy nghiêm của mình, mặt mũi, mới tận lực giấu giếm. Cái này anh em nhà họ Trần đều là Đại Phong Thiết Kỵ thiên phu trưởng, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Tô Trường Không nói, cái này hai người đều tại trong quân doanh, Tô Trường Không muốn giết bọn hắn căn bản không có khả năng. Ngươi yên tâm, ta nghe ngóng, sau 5 ngày chính là anh em nhà họ Trần hai người 50 đại thọ, bọn hắn sẽ tại Đại Phong Châu thành bên trong Thanh Nguyệt tiểu lâu thiết tiến chúc thọ, khi đó là giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Đầu châu mặt nạ nam mấy năm này hiển nhiên không có từ bỏ báo thủ, một mực tại chú ý anh em nhà họ Trần tin tức, lập tức là nói, anh em nhà họ Trần hai người đều là Đại Phong Thiết Kỵ thiên phu trưởng, mà lại là cùng một ngày sinh xong bào thai, bọn hắn cộng đồng 50 đại thọ, là chuẩn bị tại Thanh Nguyệt tiểu lâu bên trong xử lý một phen, khi đó bọn hắn sẽ đến Thanh Nguyệt tiểu lâu. Tô Trường Không nếu như đáp ứng tiến hành giao dịch, vào lúc đó xuất thủ là cơ hội tốt nhất, nếu như Tô Trường Không không đáp ứng, kia đầu châu mặt nạ nam cũng chỉ có tự thân lên. Nhưng lấy hắn thực lực, đối mặt anh em nhà họ Trần bất kỳ một cái nào đều chưa hẳn có thể thủ thắng, không thành công thì thành nhân. Đầu châu mặt nạ nam vô cùng chân thành nói, chỉ cần ngươi có thể giết chết anh em nhà họ Trần, đan phương ta hai tay dâng lên. Cái khác bất luận cái gì phân công, ta đều đáp ứng. Nhìn ra, cái này đầu trâu mặt nạ nam vì báo thủ, cái gì đều nguyện ý nỗ lực. Anh em nhà họ Trần cái gì tu vi? Tô Trường không hỏi thăm một câu. Đều là khí huyết khói báo động cấp độ. Đầu trâu mặt nạ nam lập tức đáp. Hai cái khí huyết khói báo động cấp độ võ giả, chẳng đánh giết bọn hắn cũng không dễ dàng, cho dù là rất nhiều khí huyết trường long cấp độ võ giả, muốn giết bọn hắn cũng phải phí chút sức lực. Đại Phong Châu thành thế nhưng là Đại Phong Thiết Kỵ địa bàn, mà một khi trì hoãn quá lâu, tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp, khó mà toàn thân trở ra. Bởi vậy chỗ khó ở chỗ trong thời gian ngắn đánh giết anh em nhà họ Trần, sau đó rút đi. Đầu trâu mặt nạ nam thấp thỏm trong lòng, hắn biết Tô Trường không thực lực rất mạnh, khẳng định trên mình, nhưng về phần phải chăng có thể đánh giết anh em nhà họ Trần thì trong lòng không chắc. Sau khi hoàn thành làm như thế nào giao dịch, Tô Trường không hỏi thăm một câu. Cái này khiến đầu trâu mặt nạ nam trong lòng cũng hỉ, biết Tô Trường không hơn phân nửa là muốn đồng ý. Đầu trâu mặt nạ nam vội vàng nói, tại nơi đây cùng một địa điểm, sự thành sau ta đem đan phương hai tay dâng lên. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ lừa gạt giá, cái này đan phương chính là ta tổ tông truyền xuống tới, đối ta kỳ thật không có tác dụng gì. Không đáng bởi vậy đắc tội một cái có thể giết chết anh em nhà họ Trần cao thủ. Tô Trường không trầm mặc không nói. Nếu như ngươi còn không yên tâm, ta có thể nói cho ngươi ta thân phận chân thật. Thấy hình, đầu trâu mặt nạ nam hung hăng cắn răng một cái, hắn đưa tay đem mình trên mặt mặt nạ lấy xuống tới. Tại dưới mặt nạ là một người trung niên nam nhân mặt, hơn 30 tuổi, có chút tiểu tụy, còn có nồng đậm mắt cuồng thâm, giống như là thời gian rất lâu đều không hảo hảo ngủ đồng dạng. Ta tên là Chu Chính Nghiệp, nguyên quán Thiết Long Thành, phụ thân, đời ông nội nguyên bản đều là thương nhân, về sau đắc tội nơi đó đại nhân vật, gia đạo sa sút, ta cũng lưu lạc giang hồ, tại Đại Phong Châu thành phương Bắc Phong Diệp thôn định cư, lấy vợ sinh con, lúc đầu an cư lạc nghiệp, nhưng đây hết thảy đều bị anh em nhà họ Trần phá hủy. Đầu trâu mặt nạ nam nói. Cái này đầu trâu mặt nạ nam Chu Chính Nghiệp chủ động lấy xuống mặt nạ, bại lộ thân phận của mình, chính là vì để Tô Trường không yên tâm, đích thật là thành ý tràn đầy. Tốt, vậy liền một lời đã định. Cuối cùng, Tô Trường không chậm rãi gật đầu, đáp ứng xuống tới cùng đầu trâu mặt nạ nam Chu Chính Nghiệp giao dịch. Chu Chính Nghiệp đích thật là tràn đầy thành ý, không tiếc bại lộ thân phận chân thật, Tô Trường không lựa chọn tin tưởng hắn một lần, muốn để Chu Chính Nghiệp sớm đem đan phương giao cho hắn hiển nhiên là không thể nào. Đương nhiên, như cái này Chu Chính Nghiệp có can đảm lừa gạt hắn, vậy hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, Tô Trường không đều tất nhiên để hắn trả giá đắt. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Tô Trường không đáp ứng xuống tới, Chu Chính Nghiệp cũng là dài nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đem mặt nạ đeo lên. Sau đó Tô Trường không chính là hướng Chu Chính Nghiệp kỹ càng hiểu rõ anh em nhà họ Trần tin tức, bọn hắn tướng mạo, võ công cái gì. Như vậy, gặp lại đi. Thương định hoàn tất, Tô Trường không cũng không có tiếp tục ở lâu, đứng dậy rời đi. Chờ hắn đánh chết anh em nhà họ Trần, lại đến nơi đây từ Chu Chính Nghiệp trong tay lấy đi cái kia có thể luyện chế yêu ma tinh hạch đan phương. Hy vọng, thật có thể được thôi. Nhìn qua Tô Trường không bóng lưng rời đi, Chu Chính Nghiệp trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Tô Trường không nếu như giết không được anh em nhà họ Trần, kia Chu Chính Nghiệp sẽ bỏ lỡ cơ hội này, mà lại trải qua lần này ám sát, anh em nhà họ Trần khẳng định sẽ bởi vậy cẩn thận, hắn về sau cũng khó khăn có cơ hội báo thù. Linh kiếm ra, thiên điệu tam giới, ta là Chí Tôn. Chương 116, cung như phích lịch. Đào nát huyết long. Mà cái này không biết thân phận vượn mặt mặt nạ nam, nghe ngóng yêu ma tin tức, đến tột cùng ra sao thân phận, thủ đoạn như thế nào, Chu Chính Nghiệp đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn có thể làm chỉ có chờ đợi, chờ mong thật có kỳ tích phát sinh, để kia hai cái người đáng chết cặn bã rơi vào địa ngục. Sau 5 ngày chính là anh em nhà họ Trần 50 thọ yến, Tô Trường không cũng không có nhàn rỗi, lý do an toàn, Tô Trường không rời đi chợ quỷ sau liền đi một chuyến Chu Chính Nghiệp nói tới Phong Diệp thôn. Mặc dù thoạt nhìn Chu Chính Nghiệp không giống như là dáng vẻ nói láo, nhưng cụ thể tự mình xác nhận một chút mới có thể yên tâm. Tô Trường không đến Chu Chính Nghiệp nói tới Phong Diệp thôn, đã là rạng sáng thời gian. Chính như Chu Chính Nghiệp nói, toàn bộ Phong Diệp thôn không có vật sống, cỏ dại rậm rạp, một phái hoang vu cảnh tượng, còn có rắn giết tiềm phục tại cỏ hoang bên trong. Mà Tô Trường không tại Phong Diệp thôn phụ cận hơi nghe ngóng một chút, tại bỏ ra mấy lượng bạc về sau, liền có một cái lên núi đốn tuổi lão nhân mặt mũi tràn đầy thở dài mà nói, ai? 3 năm trước đây Phong Diệp thôn bị quan binh tiêu diệt, công bố kia là phản quân doanh địa. Ta tại nơi này sinh sống nhiều năm như vậy, đi Phong Diệp thôn không chỉ đi qua một lần, đều là một chút nghề nông mà sống, giữ khuôn phép bách tính, chỗ nào có thể là cái gì phản quân? Tô Trường không khẽ gật đầu, trong lòng xác định Chu Chính Nghiệp nói 89 phần 10 không có hư giả. 3 năm trước đây anh em nhà họ Trần đuổi bắt phản quân, vì lập công, Chu diệt Phong Diệp thôn, giết lương mạo nhận công lao, cho nên thu được thăng chức. Dù là đằng sau Chu Chính Nghiệp báo cáo qua việc này, nhưng Đại Phong Thiết Kỵ phương diện cũng không có xử trí anh em nhà họ Trần, mà là đâm lao phải theo lao. Cái này anh em nhà họ Trần khẳng định là chết chưa hết tội hạng người, Tô Trường không không phải người tốt lành gì, dù cho hiểu rõ anh em nhà họ Trần sự tích, hắn cũng không có gì chuyên môn tới cửa trừ bạo giúp kẻ yếu suy nghĩ, hắn sẽ đối với cái này để bụng, vẹn vẹn vì cầm tới kia Chu Chính Nghiệp trên tay đan phương mà thôi. Như vậy, mấy ngày sau đi, Tô Trường không rời đi, quay trở về Đại Phong Châu thành, hắn lặng lặng nghỉ ngơi, chờ đợi sau 4 ngày đến. Thời gian vội vàng trôi qua, sau 5 ngày thời gian rất nhanh tới. Thanh Nguyệt Tửu Lâu, tại Đại Phong Châu thành cũng là một chút phú quý hạng người mới tiêu phí lên tầm hoan tác nhạc chỗ, ngày hôm nay Thanh Nguyệt Tửu Lâu lại không tiếp đại khách lạ, răng đèn kết hoa, 10 phần vui mừng. Hôm nay Thanh Nguyệt Tửu Lâu là có người xử lý việc vui a. Náo nhiệt như vậy, đi ngang qua Thanh Nguyệt Tửu Lâu cả người đều hiếu kỳ hướng vào phía trong nhìn quanh. Nghe nói là anh em nhà họ Trần, huynh đệ bọn họ hai người là huynh đệ sinh đôi, cùng qua 50 đại thọ, bỏ ra nhiều tiền bao xuống Thanh Nguyệt Tửu Lâu. Nguyên lai là bọn hắn. Cũng có tin tức linh thông hạng người, hiểu rõ cái này bao xuống Thanh Nguyệt Tửu Lâu người thân phận, vì Đại Phong Thiết Kỵ hai vị thiên phụ trưởng. Hoàng hôn thời gian, cả con đường lại là bị phong tỏa, từng cái người mặc giáp trụ, cầm trong tay binh khí binh sĩ uy nghiêm đứng sững, bọn hắn mỗi một cái đều khí tức cường hãn, đứng như tùng bách, giống như là từng tòa thạch điêu, kỷ luật nghiêm minh. Đây đều là Đại Phong Thiết Kỵ thành viên, lệ thuộc anh em nhà họ Trần quản hạt, hôm nay vì để cho cái này 50 đại thọ qua khí phái, để cho bọn họ tới giữ thể diện, mà cũng không ngừng có khách mang theo thọ lễ, thiếp mời đến, được mời tiến vào Thanh Nguyệt Tiểu Lâu bên trong, toàn bộ thọ yến bầu không khí một mảnh bình thản. Khoảng cách Thanh Nguyệt Tiểu Lâu 300m có hơn một tòa lầu cao trên nóc nhà, Tô Trường không lặng lặng mà ngồi. Thời khắc này Tô Trường không chẳng những quy tức xúc cốt, còn vận dụng tại cự kình bang trung học qua dịch dung thuật, nhìn từ ngoài, hắn tuổi tác hơn 30 tuổi, làn da hơi đen, ném tới trong đám người đều cực kỳ không đáng chú ý. Anh em nhà họ Trần còn không có xuất hiện a? Tô Trường không lau sạch lấy trong tay một cây mũi tên, đem mũi tên sáng bóng sáng như tuyết, hắn nói thầm. Tô Trường không từ buổi sáng thời gian, ngay tại cái này tầm mắt đất trống trải lặng lặng chờ chờ đợi, anh em nhà họ Trần nếu như xuất hiện, Tô Trường không đem từ nơi đây trực tiếp đem bọn hắn bắn giết, sau đó rời đi. Sắc trời ảm đạm, trên bầu trời có trăng sao bốc lên, là một cái mỹ hảo ban đêm. Đến tham gia thọ yến các tân khách đều rất vui vẻ, trong đó có không ít đều là anh em nhà họ Trần đồng liêu, xuất thân từ Đại Phong Thiết Kỵ thành viên. Đến rồi, lặng lặng chờ đợi Tô Trường không hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được trên đường phố một chiếc xe ngựa lao vụt mà đến, mà xe ngựa này đến, Thanh Nguyệt Tiểu Lâu hai bên đường phố binh sĩ cũng hơi không mình hành lễ, Tiểu Lâu cổng cũng có một chút sớm đã tới tân khách đang chờ đợi. Xe ngựa dừng lại, từ trên xe ngựa có hai người một trước một sau xuống xe. Một người trong đó người mặc áo lam, từ bên ngoài nhìn vào nhiều nhất hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, trên thân có một cỗ quân nhân đặc hữu khí tức, dung mạo thu kệch, không giận tự uy, mà đổi thành bên ngoài một người người mặc áo xanh, tướng mạo cùng kia tráng hán giống nhau đến 7-8 phần, khí chất thì tương đối nho nhã. Là Trần Hưng Văn cùng Trần Hưng Vũ huynh đệ. Tô Trường không lúc trước nhìn qua Chu Chính Nghiệp cho hắn chân dung, một chút liền nhận ra cái này hai người chính là mục tiêu của chuyến này anh em nhà họ Trần. Trần đại ca, Trần nhị ca, các ngươi làm sao mới đến? Để chúng ta đợi thật lâu a. Tiểu lâu cổng vang lên tân khách gở trách thanh âm. Khí chất kia hơi có vẻ nho nhã thanh y nam tử Trần Hưng Văn nghe vậy mười phần ấy này nói, trong quân doanh có chút việc vặt vãnh cần xử lý, tới chậm chút. Huynh đệ chúng ta hai người tự phạt ba chén, làm bồi tội. Ha ha ha. Ba chén chỗ nào đủ? Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, nhất định phải uống cái sông cạn đá mòn. Mà kia Trần Hưng Vũ thì là cười ha ha một tiếng. Đúng đúng đúng. Không say không về. Một đám tân khách cũng là gật đầu phụ họa. Ừm. Cẩn thận. Lúc này vô luận là Trần Hưng Vũ vẫn là Trần Hưng Văn, đều bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy mình trái tim tại phanh phanh cuồng loạn, kia là võ giả tao ngộ chí mạng uy hiếp lúc, đến từ bản năng dự cảnh, hai người đều kêu to lên tiếng. Có người muốn giết chúng ta. Đến tột cùng là người phương nào? Sao mà to gan như vậy, dám ở nơi đây độc thủ? Hai người trong lòng đều là vừa kinh vừa sợ, nơi này thế nhưng là Đại Phong Châu thành bên trong a, dám ở thành nội động thủ giết người, đây quả thực là không đem vương pháp để ở trong mắt, gan to bằng trời. Mà tại hai người kinh hãi, tìm kiếm uy hiếp đến từ nơi nào thời điểm, Tô Trường không đã độc thủ. 300m có hơn cao lầu trên nóc nhà, Tô Trường không đứng ở trên nóc nhà, hắn dương cung cài tên, dù là giờ phút này sắc trời u ám, Tô Trường không tầm mắt cũng không bị bao lớn ảnh hưởng, huống chi Thanh Nguyệt Tiểu Lâu chúng quanh răng đèn kết hoa, hắn có thể tùy tiện thấy rõ anh em nhà họ Trần hai người độc tĩnh. Hưu. Lúc này một trận gió nhẹ quét, cũng tại thời khắc này, Tô Trường không vung lỏng ra dây cung, trăng tròn hình dáng dây cung búng ra, nhưng lại cơ hồ không âm thanh vang, một cây mũi tên xé rách không khí, cùng gió nhẹ tương dùng, lấy siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ, vô thanh vô tức kích xạ hướng kia thanh y nam tử Trần Hưng Văn. Tam cảnh xuất thần nhập hóa phong lôi tiễn thuật, phong lôi ý mắng, nguy hiểm chí mạng. Bình thường địch nhân đến chết đều không thể đánh giá ra mũi tên là từ cái gì khoảng cách, cái gì phương vị phong tới. Mũi tên mang theo phong lôi chi thế nổ bắn ra hướng Trần Hưng Văn. Giống. Trần Hưng Văn bạo giống một tiếng, thể nội khí huyết tại thời khắc sinh tử vận chuyển đến cực hạn, hóa thành quần quần khói báo động từ đỉnh đầu bay lên, hắn bản năng một trường điên cuồng đánh về phía phóng tới mũi tên, kỳ vọng có thể đem vượt qua lần này kiếp nạn. Đôn đốt. Phá không mà đến mũi tên cùng Trần Hưng Văn bàn tay đụng vào nhau, va chạm mấy mắt, mũi tên bên trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng mạnh mẽ chân khí bộc phát ra một tiếng lôi đình bắn nổ tiếng nổ lớn, cả con đường đều rõ ràng có thể nghe. A. Trần Hưng Văn phát ra một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, kia mũi tên tại kịch liệt va chạm cùng bộc phát bên trong bạo liệt, mà tùy theo bạo liệt còn có Trần Hưng Văn một cánh tay. Thanh âm gì? Mà trên đường phố binh sĩ chính là về phần tân khách, ánh mắt đều rất mờ mịt, còn không có kịp phản ứng. Tô Trường không chín cảnh quy tức công, chân khí hùng hậu, phối hợp tám cảnh phong lôi tiến thuật, đừng nói là khí huyết khói báo động cấp độ võ giả, bình thường khí huyết trường lòng cảnh giới võ giả, muốn chống cự cũng sẽ không nhẹ nhõm, huống chi lấy tay không đi đón ngăn cản, một kích mà thôi, Trần Hưng Văn liền đã tàn phế. Hưu. Nhưng không đợi Trần Hưng Văn kêu thảm hoàn tất, sau đó cái thứ hai mũi tên theo sát mà tới, 300m khoảng cách, mấy lần vận tốc cầm thành, lại là chớp mắt vượt qua. Phúc. Tại Trần Hưng Văn sợ hai ánh mắt bên trong, một vòng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đầu của hắn nổ tung một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, óc cùng huyết dịch bắn tung tóe đến bên cạnh Trần Hưng Vũ trên mặt. Đại ca. Trần Hưng Vũ muốn rách cả mí mắt, lên tiếng kinh hô, hắn khó có thể tin nhìn xem bị cường đại kinh lực mang ném đi ra ngoài, nện ngã trên mặt đất Trần Hưng Văn, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn cùng Trần Hưng Văn huynh đệ hai người từ nhỏ ở trên giang hồ dốc sức làm, hai bên cùng ủng hộ mới có thể đi đến hôm nay cái này một bước, tình như thủ túc, huynh đệ hai người thần cận ngay cả mình nữ nhân đều có thể trao đổi cho đối phương, nhưng bây giờ Trần Hưng Văn chết rồi, chết thảm tại hắn trước mặt. Hưu. Băng lãnh chí mạng, vô thanh vô tức mũi tên như chết thần liêm đao, cũng không cho Trần Hưng Vũ thương cảm cơ hội, kích xạ mà tới. Mà Trần Hưng Vũ cũng trung quy là trải qua chiến loạn Đại Phong Thiết Kỵ thiên phu trưởng, thực lực không tầm thường, hắn cuồng hống một tiếng, khí huyết điên cuồng phát ra, một cánh tay nổi gân xanh, toàn thân khí huyết sôi trào, rút ra bên hông phối đao, một đao giận chém mà ra, đón đỡ kia phóng tới mũi tên. Keng. Thanh thúy kim thiết tiếng va đập nổ tung, bóng ánh hỏa tinh bắn tung tóe, Trần Hưng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mãnh liệt mà đến, bức bách hắn hướng về sau lui nhanh, một cánh tay đau đớn muốn nứt, tinh thiết chế tạo trường đao lưới đao đều vỡ nát ra một cái to lớn lỗ hổng. Hiu hiu hiu. 300 mét có hơn trên nhà cao tầng, Tô Trường Không hai tay phối hợp, thuần thục mở cung, chân khí rót vào mũi tên, dây cung, khom lưng bên trong, một tiễn lại một tiễn, tựa như bắn liên thanh đạn đồng dạng, tiễn ra liên tiếp, không có cho Trần Hưng Vũ bất luận cái gì một điểm cơ hội thở dốc. Ken ken. Trần Hưng Vũ chán nổi gân xanh lên, vung đao liên trạm, liên tiếp chặn ba mũi tên, nhưng mũi tên thứ ba phóng tới, nương theo lấy ken két vỡ vụn thanh âm, hắn trong tay tinh thiết trường đao dẫn đầu không kiên trì nổi, từ giữa đó đứt gãy, mà Trần Hưng Vũ một cánh tay cũng dị ra đại lượng tinh mịn huyết châu, đã mất đi trí giác. Không, ta không nên chết a. Ta chúng ta khi nào đắc tội bực này cao thủ a? Trần Hưng Vũ vạn phần hoảng sợ, hắn biết tiếp theo tiễn mình không có ngăn cản thậm chí là né tránh năng lực, hắn tất nhiên chết. Đồng thời Trần Hưng Vũ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra huynh đệ mình hai người khi nào trêu chọc phải bực này cao thủ. Viễn trình liên tiếp mở cung, tiễn tiễn chí mạng, lặng yên không một tiếng động, đây quả thực như là thần tiễn tại thế, để bọn hắn huynh đệ hai người ngay cả hoàn thủ năng lực đều không có, như thế thực lực, dù là đặt ở đại phong thiết kỵ bên trong, sợ là cũng có thể cùng đại bộ phận vạn phu trưởng cấp bậc cao thủ cùng so sánh a. Không, đừng giết ta. Tay phải mất đi chi giác, lưỡi đao đứt gãy. Trần Hưng Vũ không muốn chết đi như thế, hắn vội vàng hướng về nơi xa trong đám người bỏ chạy, cảm nhận được phía sau chuyển đến đâm nhói phong mang, hắn đồng thời tay trái một chảo, đem cách gần nhất một cái lái xe xa phu hướng về sau ném đi, kỳ vọng có thể hơi ngăn cản một chút. Phúc! Kia mũi tên lao kia ném đi xa phu gương mặt mà qua, mang theo một vết máu, dư thế không kiệt mệnh bên trong muốn trốn hướng đám người Trần Hưng Vũ sau lưng, lập tức một cái lỗ máu nổ tung, Trần Hưng Vũ hướng về phía trước bay nhào ra một hai trượng xa, rơi đập trên mặt đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, dược thạch khó ý ỉa. A a a! Giết người! Giết người! Hết thảy đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp ở giữa mà thôi, mọi người mới phản ứng lại, từng cái hoảng sợ tiếng kêu to vang lên. Bên kia, tại bên kia, tiễn là từ bên kia bắn tới. Cũng có binh sĩ vội vàng nhìn về phía xa xa cao lầu. Toàn bộ hiện trường loạn cả một đoàn, vốn là vô cùng vui mừng thọ yến, anh em nhà họ Trần 50 đại thọ, mở tiệc chiêu đãi tân khách, nhưng mà hai huynh đệ mới vừa vặn lộ diện, liền bị tại chỗ bắn giết. Hai cái thực lực không tầm thường, tại đại phong thiết kỵ bên trong đảm nhiệm thiên phu trưởng chức vị võ giả, không có bao nhiêu sức chống cự bỏ mình, để người khó có thể tin. Đi bắn giết anh em nhà họ Trần, Tô Trường Không cong lên cường cung, thả người nhảy lên, như một con màu đen con rơi, lặng yên không tiếng động từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, không để ý đến trên đường phố những người đi đường kinh ngạc ánh mắt, hắn hướng về trong hẻm nhỏ xuyên qua mà đi. Phía trước hai ngày, Tô Trường Không liền dò xét qua Thanh Nguyệt tiểu lâu chung quanh địa hình, giờ phút này xe nhẹ đường quen tại trong hẻm nhỏ ghé qua. Ra đi, đừng đi theo ta. Sau một lúc lâu, một đầu trong hẻm nhỏ, Tô Trường Không âm thanh lạnh lùng nói. Tại hẻm nhỏ cuối cùng, một đạo khôi ngô cao lớn cái bóng đi ra, một đôi có thần hai mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Trường Không. Đây là một cái bề ngoài hơn 30 tuổi nam nhân, mặt chữ quốc, không giận tự uy, người mặc rộng rãi áo dài, đục trên thân hạ lộ ra một loại bất phàm khí tức. Vừa vặn Tô Trường Không bắn giết anh em nhà họ Trần đồng thời, liền cảm giác mình bị để mắt tới, hắn tại trong hẻm nhỏ xuyên qua, người kia thân pháp cũng cực kỳ cao minh, theo sát phía sau, Tô Trường Không bởi vậy để hắn hiện thân gặp mặt. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giết ta bộ hạ? Nam nhân nhìn chằm chằm Tô Trường Không, trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng lãnh sắc, trước mắt cái này làn da đen nhánh nam nhân cũng quá mức không chút kiêng kỵ, dám tại Đại Phong Châu thành bên trong giết người. Giết vẫn là hai cái đại phong thiết kỵ thiên phu trưởng. Nguyên lai là Khương Cản. Tô Trường Không nghe được nam nhân, biết đối phương ra sao thân phận. Anh em nhà họ Trần người lãnh đạo trực tiếp, đại phong thiết kỵ vạn phu trưởng Khương Cản, trước đó Tô Trường Không từ Chu Chính Nghiệp nơi đó đạt được trong tình báo có người này tin tức. Khương Cản vừa sợ vừa giận, hắn là anh em nhà họ Trần cấp trên, lần này là được mời đến cho anh em nhà họ Trần 50 đại thọ cổ động một chút, nhưng hắn chân sau còn không có đến, xa xa liền nghe được kinh người động tĩnh, anh em nhà họ Trần tại chỗ bị bắn giết. Như thế tiến thuật, toàn bộ đại phong thiết kỵ 40 trong vạn người, có thể cùng sánh ngang không đủ 5 người. Khương Càn âm thầm kinh hãi, hai cái khí huyết khói báo động cảnh giới võ giả, trong khoảng thời gian ngắn bị Tô Trường Không mấy mũi tên bắn giết. Đại phong thiết kỵ bên trong, người tài ba đông đảo, tiễn thuật cũng là bắt buộc võ kỹ một trong, thiện xạ người không phải số ít, nhưng Tô Trường Không cho thấy tiễn thuật, tại đại phong thiết kỵ bên trong có thể cùng tranh cao thấp một hồi cũng có thể đến được trên đầu ngón tay. Hết lần này tới lần khác Tô Trường Không hơn 30 tuổi bộ dáng, làn da đen nhánh, dáng người không cao không thấp, hắn đối nó hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Đối mặt Khương Càn chất vấn, Tô Trường Không hắc hắc cười một tiếng mà nói, chứng nghĩa nhiều là giết chó bối phận, ta chỉ là nghe nói cái này anh em nhà họ Trần giết Lương Mạo nhận công lao, việc ác từng đống, ta cuộc đời không nhìn được nhất những chuyện này, cho nên ra tay giết bọn hắn, chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Tô Trường Không lời này cũng không có nói dối, chỉ là hắn cũng không phải là bởi vì trượng nghĩa mà ra tay giết người, trừ gian diệt ác, mà là bởi vì cùng Chu Chính Nghiệp ở giữa giao dịch, giúp hắn người nhà báo thù, mà thù lao thì là có thể luyện chế yêu ma tinh hạch phương thuốc. Lời này để Khương Càn hơi biến sắc mặt, anh em nhà họ Trần giết Lương Mạo nhận công lao sự tình, hắn tự nhiên có hiểu biết, chỉ là sự tình đã thành kết cục đã định, đại phong thiết kỵ các cao tầng cố kỵ việc này sẽ đối đại phong thiết kỵ thanh danh tạo thành ảnh hưởng, mới chỉ có thể đem sai liền sai, không có trừng phạt anh em nhà họ Trần. Mà cái này không biết thân phận thần bí cao thủ, là vì việc này mới ra tay đánh giết anh em nhà họ Trần. Gặp lại đi. Tô Trường Không phất phất tay, chuẩn bị rời đi. Chỗ nào đi? Lưu lại đến. Khương Càn mặc dù sắc mặt biến ảo, nhưng mắt thấy Tô Trường Không muốn rời đi, hắn làm sao có thể bỏ mặc cái này gan to bằng trời, dám ở Đại Phong Châu thành nội sát bộ hạ mình hung thủ rời đi. Một tiếng gầm thét, Khương Càn nhào về phía Tô Trường Không, tay phải đối Tô Trường Không phía sau lưng một trường đánh ra, mênh mông trường kình như sóng lớn gào thét. Ngũ Cầm Hí, hổ xuống núi. Tô Trường Không sắc mặt lạnh lẽo, phía sau động tĩnh làm hắn bỗng nhiên trở lại, Ngũ Cầm Hí bên trong uy mãnh hung hãn hổ hí thi triển, cả người khí thế đột nhiên một bên, tựa như một đầu dương nhanh múa vút ác hổ, từ đỉnh núi lập xuống. Giống. Khương Càn loáng thoáng nghe được một tiếng đinh thai nhức góc hổ gầm âm thanh, chấn nhiếp linh hồn. Vành long, quyền chấn va chạm, mênh mông lực lượng tứ tán quyết tán, trên mặt đất gạch đá xoay tròn, vết dạng quyết tán, hẻm nhỏ hai bên tường viện đều như gặp phải sóng lớn đánh ra, ầm vang nổ nát vụn. Thập thanh âm gì? Hẻm nhỏ hai bên phòng ốc bên trong người ta bị dọa đến vong hồn nữa ra, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Thật cường hãn quyền đỉnh. Chính diện mạnh bính, cảm nhận được nơi lòng bàn tay truyền đến một cỗ cự lực, tựa như hổ đói tấn công, Khương Càn trong lòng run lên, hắn tiến hành cường công, chính là kiêng kỵ Tô Trường Không tiến thuật, không cho hắn bắn tên cơ hội, nhưng Tô Trường Không chẳng những tiến thuật cao mình, tiêu liền quyền pháp đều mạnh vượt qua thường nhân tưởng tượng, căn bản không có cái gọi là nhược điểm. Ngang. Ý thức được người trước mắt thực lực ở ngoài dự liệu, là tuyệt sẽ không dưới mình cao thủ, Khương Càn không dám có bất kỳ khinh thường nào, thể nội khí huyết điên cuồng sôi trào, một tiếng chấn thiên long ngâm vang vọng khắp nơi, mênh mông khí huyết hình thành một đầu trường long, xoay quanh tại Khương Càn đỉnh đầu. Khí huyết trường long chi cảnh. Tại một phủ chi địa, khí huyết trường long cảnh võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tại cái này Đại Phong Châu thành bên trong, muốn đảm nhiệm vạn phu trưởng chức vị, tối thiểu muốn có khí huyết trường long cấp độ thực lực, Khương Càn chính là một trong số đó. Hắn khí huyết so với kia một tấn kém không chỉ một bậc, tại Đại Phong Thiết Kỵ vạn phu trưởng bên trong, hẳn là chỉ là trung hạ tiêu chuẩn a. Cảm nhận được Khương Càn kia bộc phát khí huyết, Tô Trường Không nói thầm, cùng là khí huyết trường long cấp độ cường giả, cũng có mạnh có yếu, kia một tấn vì thế gia đệ tử, huyết mạch đặc thù, riêng là hiển lộ ra khí huyết, liền mạnh hơn Khương Càn mấy lần không chỉ. Không thể dây dưa quá lâu, cấp tốc giải quyết hắn, sau đó rời đi. Tô Trường Không minh bạch nơi này là cường giả như mây Đại Phong Châu thành, thời gian kéo càng lâu liền càng nguy hiểm, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết cái này Khương Càn. Tô Trường Không trong hai con người có chói mắt đào quang lấp lánh. Đại Lang thần trưởng, đem khí huyết thôi động đến đỉnh phong, khí huyết trường long bốc lên, làm nổi bật Khương Càn như thiên thần vĩ ngạ, hắn lần nữa một trường đẩy ra, tầng tầng khí lãng như sóng biển lao nhanh, có thể đem tường thành đều phá tan, trong hư không có trận trận sóng lớn trào lên không ngừng bên hai, kia hùng hậu trưởng kình nghiền ép mà đến, để người thở không nổi. Nhưng Tô Trường Không thể nổi, kia cô động đến cực hạn đao hình đao khí chấn động, sắc bén, lăng lệ đao khí từ hắn trong kinh mạch lan truyền ra, hội tụ ở Tô Trường Không trên bàn tay, hết sức căng thẳng, không nhả ra không thoải mái. Chém. Đối mặt kia nghiền ép mà đến hùng hậu trưởng kình, Tô Trường Không lấy trưởng đại đao, trưởng đao trực tiếp phách chạm mà ra, một con tay không tại đao khí quanh quần hạ, lộ ra vô kiên bất tồi hàn quang, thắng qua bất luận cái gì thần binh lợi khí. Xuy. Trường đao phách chạm mà xuống, phản phất một thanh khai sơn chi nhận, thanh thúy cắt chém âm thanh bên trong, kia sóng lớn khí kình bị sinh sinh chém rách ra, đúng là dễ dàng sụp đổ. Tô Trường Không lấy tám cảnh dưỡng đao thuật tại thể nội nuôi ra đao khí, lực sát thương mạnh đáng sợ, lúc trước đối mặt Tiêu Mạc loại này có bất tử chi thân yêu ma, hắn dựa vào chính là cái này vô kiên bất tồi đao khí, đem phân thây sơ vỡ, từ đó đem chém giết. Mà tấn thăng khí huyết thất biến, Tô Trường Không thể phách càng mạnh, có thể xúc dưỡng đao khí cũng càng nhiều, nhưng so sánh đối chiến Tiêu Mạc lúc còn mạnh hơn không chỉ một bậc, giờ phút này thi triển mà ra, một vòng hàn quang chiếu sáng cái này rách nát hẻm nhỏ. Cái gì? Khương Càn lập tức con ngươi co vào, lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, nếu là chính diện này bính, chết tuyệt đối sẽ là hắn. Lui. Kinh hãi phía dưới, Khương Càn vội vàng rút lui trường, hướng về sau lui nhanh. Xuy. Nương theo lấy huyết nhục xé rách âm thanh, Khương Càn kêu lên một tiếng đau đớn, ngực kịch liệt đau nhức. Tích tí tách đáp. Khương Càn ngực vỡ ra một đầu sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi từ trong đó thẩm thấu mà ra, tựa như giọt nước mưa tí tách rơi xuống đất, trên mặt đất tản ra, Khương Càn khí huyết diễn hóa xuất trường long đều trở nên phai mờ. Còn dám cùng lên đến, chết. Một cái băng lanh thanh âm tại Khương Càn vang lên bên tai, ẩn chứa trong đó sát khí khiến thân kinh bách chiến Khương Càn đều trái tim co quắp một chút, theo bản năng hướng lui về phía sau ra nửa bước. Mà khi hắn lúc ngẩng đầu, Tô Trường Không cũng không tiếp tục truy kích, lách mình biến mất tại hẻm nhỏ trong bóng tối. Khương Càn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn đến tột cùng là người phương nào? Như thế tùy tiện, đánh bại ta. Đại Phong Châu thành còn có bực này cao thủ. Nếu như vừa vặn Tô Trường Không không dung tha, tiếp tục tiến công, vậy hắn Khương Càn 89 phần 10 hôm nay được mất mạng ở đây, kia một con tay không, quả thực so thần binh lợi khí càng đáng sợ, không gì không phá. Bực này cao thủ. Đại Phong Thiết Kỵ tất cả vạn phu trưởng bên trong, cũng chỉ có xếp hạng trước 10 có chống lại vô liếng. Khương Càn đứng sững nguyên địa thật lâu, bị Tô Trường Không chấn nhiếp không còn dám đuổi theo, thủ hạ tại trước mắt hắn bị giết chết, hung thủ còn chạy trốn, cái này rất mất mặt, nhưng mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Đồng thời Khương Càn cũng trong lòng kinh dị, cái này vô cùng xa lạ thần bí cao thủ, thực lực mạnh đặt ở Đại Phong Thiết Kỵ bên trong đều có thể đứng hàng đầu, nhưng tướng mạo, võ công đặc thù cùng Khương Càn trong ấn tượng bất kỳ một cái nào cường giả đều không tương xứng, phảng phất trống rông xuất hiện đồng dạng. Vô địch bại ra con đường. Chương 117, Yêu Võ Đan. Tinh Văn Kim Lò Luyện Đan. Đại Phong Châu thành, chẳng lẽ lại muốn phong vân biến ảo a? Khương Càn nói thầm, trong lòng dâng lên một tia gấp gáp. Phong tỏa đông nam tây bắc bốn cái cửa thành, bất luận kẻ nào đều tạm thời không được ra khỏi thành. Mà trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đại Phong Châu thành bên trong đều sinh ra một trận to lớn động tĩnh, từng cái truyền tin bổ câu đưa tin bay múa, đóng giữ cửa thành đám binh sĩ đạt được mệnh lệnh, phong tỏa cửa thành. Cái này cái gì động tĩnh? Trên đường phố, một cái cạn kỵ binh trên đường phố xuyên qua, cơ hồ là từng nhà đang tiến hành điều tra, cái này động tĩnh khiến người qua đường đều kinh ngạc, Đại Phong Châu thành thời gian rất lâu cũng chưa từng xảy ra lớn như thế động tĩnh. Nghe nói là tại bắt lưu manh. có người tại Thanh Nguyệt tiểu lâu giết Đại Phong Thiết Kỵ hai cái thiên phu trưởng. Thật to gan, dám ở Đại Phong Thiết Kỵ địa bàn giết người. Cũng có tin tức linh thông người biết được cái này một màn phát sinh nguyên nhân. Rất nhiều người đều kinh hãi, trong thành giết người, giết vẫn là Đại Phong Thiết Kỵ thiên phu trưởng, đây quả thực là gan to bằng trời. Không hề nghi ngờ, cái này tương đương với đánh Đại Phong Thiết Kỵ mặt, trong thời gian ngắn, Đại Phong Thiết Kỵ liền đem Đại Phong Châu thành phong tỏa, toàn lực trong thành điều tra hung thủ. Sự tình phát sinh sau liền lập tức lấy bổ câu đưa tin truyền tin, phong tỏa toàn thành, kia hung thủ tất nhiên còn không có ra khỏi thành. Lục soát, từng nhà lục soát, phàm là có không phối hợp người, bộ dạng khả nghi người, trước cầm xuống lại chặt chẽ để ra nghi vấn. Đại Phong Thiết Kỵ chỉ huy sứ nhóm, đều động viên toàn thành có thể điều động lực lượng, đối thành nội tiến hành điều tra, thế tất yếu đem kia giết người hung thủ tìm ra tới. Nhưng khiến cái này người giật mình là bọn hắn cơ hồ đem có thể điều tra địa phương lục soát mấy lần, cũng không tìm tới kia giết người hung thủ tung tích, đối phương liền phảng phất từ thành nội bốc hơi. Mà phong tỏa thành trì, cái này tạo thành ảnh hưởng cũng vô cùng lớn, cuối cùng chỉ qua 2 ngày, Đại Phong Châu thành một lần nữa mở ra, cho phép người đi đường ra vào, nhưng rõ ràng kiểm tra càng thêm nghiêm mật, tiêu liền bố cáo cột chốt đều gián tiếp lấy truy nã, phía trên vẽ lấy chính là một cái làn da đen nhánh nam tử, chính là Dịch Dung qua Tô Trường Không. Nhưng tự nhiên không có khả năng bởi vậy tìm tới Tô Trường Không. Kia giết người hung thủ, chỉ sợ đã chạy thoát rồi. Đại Phong Thiết Kỵ phương diện cứ việc không cam tâm, nhưng cũng biết kia giết chết anh em nhà họ Trần người cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là đã sớm chuẩn bị, nghĩ kỹ đường lui, loại tình huống này muốn bắt lấy như thế một cái cao thủ, sát thực độ khó to lớn. Kia giết người hung thủ sở dĩ đánh giết anh em nhà họ Trần, vì năm đó Phong Diệp thôn sự tình. Tại Đại Phong Thiết Kỵ nội bộ, càng là có không ít người biết chuyện trong lòng minh bạch anh em nhà họ Trần là gì mà chết. Năm đó anh em nhà họ Trần giết Lương Mạo nhận công lao, Đại Phong Thiết Kỵ các cao tầng đâm lao phải theo lao, nhưng có hiệp nghĩa chi sĩ nghe nói việc này, cho nên giận dữ giết người, để anh em nhà họ Trần đạt được vốn có trừng phạt. Người kia xác thực công bố là gặp chuyện bất bình, nghe nói anh em nhà họ Trần giấu vết hoạt động cho nên động thủ giết bọn hắn. Mà anh em nhà họ Trần cấp trên, Vạn Phu trưởng Khương Càn chứng minh điểm này, để Đại Phong Thiết Kỵ các cao tầng đều trầm mặc. Việc này không cần lại mở rộng ảnh hưởng, lung tung truyền bá, âm thầm điều tra giết người hung thủ thân phận chính là. Cuối cùng có Đại Phong Thiết Kỵ thống lĩnh cấp nhân vật cho việc này hạ đạt kết luận, anh em nhà họ Trần sự tình, huyên náo càng lớn, bọn hắn Đại Phong Thiết Kỵ liền mất mặt càng lớn. Mà lại cái này 2 ngày Đại Phong Thiết Kỵ nội bộ đều đang đồn anh em nhà họ Trần giết Lương Mạo nhận công lao sự tình, đại bộ phận thành viên đều cảm thấy bọn hắn thọ yến biến thành ngày rỗ là trừng phạt đúng tội. Kia kẻ giết người đến cùng ra sao thân phận? Nghe nói tiến thuật siêu phàm, anh em nhà họ Trần dù sao cũng là khí huyết khói báo động cảnh giới võ giả, đảm nhiệm thiên phu trưởng chức vị, kết quả vừa ngoi đầu lên liền bị mấy mũi tên bắn giết. Khương Càn thống lĩnh cùng hắn giao thủ ngắn ngủi, tựa hồ cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, thực lực không tại Khương Càn thống lĩnh phía dưới. Càng nhiều người vẫn là hiếu kỳ cái này kẻ giết người đến cùng là thần thánh phương nào. Có không kém gì Đại Phong Thiết Kỵ Vạn Phu trưởng cấp thực lực, nhưng hắn bề ngoài đặc thủ, cùng bọn hắn hiểu rõ bất kỳ một cái nào cao thủ đều đối không lên. Một trận phong ba cũng từ từ lắng lại, thần bí cao thủ hành hiệp trưởng nghĩa, đánh giết trong quân ác đồ sự tích, thành rất nhiều người sau bữa ăn dư đảm. 3 ngày sau rạng sáng, Đại Phong Châu thành bên trong một mảnh thanh tịnh hồ nước nhỏ bên trong, một bóng người từ đó ló đầu ra đến, chính là Tô Trường Không. Tô Trường Không lúc này đã khôi phục nguyên bản hình dạng, cùng lúc trước kia làn da đen nhánh nam tử bộ dáng hoàn toàn là hai người. Tô Trường Không căn bản không có chạy ra thành, mà là trực tiếp trốn vào cái này Đại Phong thành bên trong Đại Phong hồ nước bên trong. Hắn có quy tắc công, hướng ấy nước vừa trốn, thời gian rất lâu mới dùng đổi một lần khí, cho dù ai cũng vô pháp tìm tới trốn ở đáy hồ hắn. Tại đáy hồ tu luyện 3 ngày, không ngoài sở liệu, Đại Phong Châu thành phương diện không có khả năng một mực dòng chống khua chiêng điều tra hung thủ, chỉ toàn thành lục soát 2-3 ngày, không tìm được manh mối, Đại Phong Thiết Kỵ phương diện liền từ bỏ, hoặc là nói là không nghĩ tái tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Tô Trường Không trước đó không có đánh giết Khương Càn, một cái là không muốn tạo thành càng lớn ảnh hưởng, mượn hắn miệng truyền đạt mình giết người nguyên nhân, cũng là biểu lộ hắn chỉ giết anh em nhà họ Trần, mà cũng không phải là muốn cùng Đại Phong Thiết Kỵ là địch. Tin tưởng đối phương có thể hiểu cái này ý tứ, có thể rời đi. Tô Trường Không hoạt động hạ thân thể, vận chuyển khí huyết, tản mát ra một cô nóng rực lực lượng hong khô trên người trình độ, lại từ con bọc hành lý bên trong đổi một bộ quần áo mới, hắn sau đó thần sắc như thường trên đường phố hành tẩu, hướng về ngoại thành mà đi. Họa thật đúng là xấu. Tô Trường Không cũng nhìn thấy cửa thành truy na chân dung của mình, hắn im lặng lắc đầu, khi đó hắn là Dịch Dung qua, vô luận là tướng mạo vẫn là thân cao hình thể đều cùng hắn hôm nay không chút nào tương quan. Tô Trường Không nhẹ nhõm ra khỏi thành, sau đó một đường hướng về Đông Lâm Sơn chợ quỷ phương hướng mà đi. Hy vọng hắn không cần phản bội ta. Bây giờ giết anh em nhà họ Trần, xem như hoàn thành ủy thác, mà đối Tô Trường Không đến nói quan trọng nhất là có thể hay không từ kia Chu Chính Nghiệp trên tay cầm tới Đan Phương. Lần này giao dịch trên thực tế có rất nhiều khó mà bảo hộ địa phương, hắn giết anh em nhà họ Trần, đặt thành ủy thác, nhưng kia Chu Chính Nghiệp lại không nhất định sẽ tuân thủ ước định, nói không chừng sẽ như vậy trốn đi. Thậm chí Chu Chính Nghiệp căn bản cũng không có kia cái gọi là Đan Phương, chỉ là vì để Tô Trường Không báo thù cho hắn, cho nên nói láo. Nhưng Chu Chính Nghiệp hoàn toàn chính xác nói cho hắn rất nhiều liên quan tới yêu ma tình báo, không giống như là nói láo. Mà lại loại này giao dịch tại lẫn nhau đều không hiểu rõ tình huống dưới cũng hoàn toàn chính xác khó có bảo hộ. Dù cho tìm người thứ ba làm đảm bảo, hoặc là đem Chu Chính Nghiệp trước hạn chế bắt đầu, đều không làm nên chuyện gì. Dù sao Đan Phương tại Chu Chính Nghiệp trong đầu, là thật là giả chỉ có chính hắn biết, nếu như hắn chết sống không nói, hoặc là cố ý làm cái sai Đan Phương ra, rất khó phán đoán. Bởi vậy chỉ có lẫn nhau tín nhiệm, Tô Trường Không giết anh em nhà họ Trần, sau đó Chu Chính Nghiệp cảm kích tự nguyện giao ra Đan Phương, mới có thể đạt thành lần này giao dịch. Tại hiểu rõ Chu Chính Nghiệp nói anh em nhà họ Trần giết Lương Mạo nhận công lao sự tình nên là thật về sau, hắn mới quyết định tin tưởng Chu Chính Nghiệp, xuất thủ giải quyết anh em nhà họ Trần, xấu nhất tình huống cũng bất quá là hắn toi công bận rộn một trận mà thôi. Đương nhiên, nếu như Chu Chính Nghiệp thật là đang gạt hắn, phản bội hắn, kia Tô Trường Không sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đem hắn tìm ra, để hắn trả giá đắt. Trước đó cùng Chu Chính Nghiệp ước định cẩn thận, sự tình đạt thành sau liền tại Đông Lâm Sơn chợ quỷ bên trong gặp mặt, Chu Chính Nghiệp sẽ đem đan phương giao cho hắn, đến tột cùng tình huống như thế nào, đi một chuyến liền biết. Tô Trường Không một đường đi tới Đông Lâm Sơn chợ quỷ bên trong, bởi vì lúc này là ban ngày, cách chợ quỷ mở ra mỗi tháng ngày rằm 15 càng là chênh lệch rất xa, bây giờ chợ quỷ chỉ là một tòa yên tĩnh hoang phế tiểu sơn thôn mà thôi, một người sống đều không có. Tô Trường không có tùy tiện tiến vào chợ quỷ, mà là thu lại khí tức, tại chợ quỷ sơn thôn chúng quanh quan sát một hồi, xác định không có bất luận cái gì dị thường, hắn mới là cất bước tiến vào sơn thôn bên trong. Lúc này Tô Trường không mang theo viên hầu mặt nạ, một đường đi tới trong sơn thôn, cùng kia Chu Chính Nghiệp lúc trước trò chuyện gặp mặt trong trại viện. Không ai. Không cần đi vào phòng, Tô Trường không liền có thể cảm nhận được hoàn toàn yên tĩnh, bên trong căn bản không ai, Chu Chính Nghiệp cũng không có đúng hẹn định bên trong như thế tại nơi đây chờ đợi hắn. Bất quá Tô Trường không vẫn là đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong phòng. Ừm. Tô Trường không mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy gian phòng bên trong mặc dù không có người, nhưng ở trong phòng trên một cái bàn thì là trưng bày một trường quyển trục, tại quyển trục phía dưới còn đè ép một cái phong thư. Tô Trường không đi ra phía trước, đem phong thư cầm lấy ra trong đó bức thư. Đa tạ ân công Chu sát anh em nhà họ Trần, vì vợ con ta báo thủ. Không thể báo đáp, chương này yêu vợ đàn phương thuốc từng là gia gia của ta tốn hao trọng kim từ một cái nghèo túng con em thế gia trên tay thu mua mà đến, liên quan tới yêu ma tin tức cũng là từ trong miệng hắn biết được, yêu vợ đàn phương thuốc làm ước định cẩn thận thủ lao đưa cho ân công. Không thể tự mình ở trước mặt nói lời cảm tạ. Hai tay dâng lên đan phương, mong rằng ân công thứ lỗi. Thiên ngai đường xa, riêng phần mình trân trọng. Nội dung trong thư rất đơn giản, không có ký tên, nhưng rất hiển nhiên là Chu Chính Nghiệp lưu lại. Trên thực tế tại 3 ngày trước ban đêm, Chu Chính Nghiệp đồng dạng là tại Đại Phong Châu thành thành nội, xen lẫn trong đám người xa xa bên trong, tận mắt thấy anh em nhà họ chuẩn bị nơi xa bay tới mũi tên đánh chết tại chỗ, Chu Chính Nghiệp minh bạch kẻ giết người là thụ mình ủy thác Tô Trường Không. Cựu nhân thu được vốn có trừng phạt, Chu Chính Nghiệp một trái tim triệt để thả xuống tới, hắn so Tô Trường Không trước rời đi Đại Phong Châu thành. Đến cái này Đông Lâm Sơn chợ Quỷ Sơn thôn bên trong, tại ước định cẩn thận địa điểm viết xuống phong thư này, cũng lưu lại hứa hẹn thù lao. Chu Chính Nghiệp hoàn toàn chính xác không có lừa gạt Tô Trường Không, hắn hiểu rõ rất nhiều yêu ma tin tức, là từ một cái nghèo túng thế gia đệ tử nơi đó giải được, bao quát một chương luyện chế yêu ma tinh hạch phương thuốc. Mà Chu Chính Nghiệp cũng không có lấy oán trả ơn, lật lọng, vừa đến Tô Trường Không dựa theo ước định giết anh em nhà họ Trần, vì chính mình báo thù, Chu Chính Nghiệp rất cảm kích hắn. Thứ hai, Chu Chính Nghiệp e ngại Tô Trường Không thực lực, có thể tại Đại Phong Châu thành bên trong giết được anh em nhà họ Trần, là thần thông quảng đại hạng người, nếu như chính mình lừa hắn, vậy đối phương khẳng định được liều lĩnh đuổi giết hắn. Cùng nó về sau lo lắng hãi hùng, vẫn là tuân thủ ước định tốt, cái này đan phương đối với Chu Chính Nghiệp đến nói cũng xác thực không có tác dụng gì, đem giao cho người thứ hai, bản thân là không có bất luận cái gì tổn thất. Về phần vì sao Chu Chính Nghiệp không tự mình làm mặt nói lời cảm tạ, đương nhiên vẫn là e ngại Tô Trường Không, đối Tô Trường Không không hiểu rõ, không tín nhiệm. Vạn nhất Tô Trường Không cầm tới đan phương sau muốn giết hắn diệt khẩu nên làm cái gì? Bởi vậy thông minh nhất cách làm là người không trình diện, đem đan phương đặt ở ước định cẩn thận địa điểm, để Tô Trường Không mình tới lấy. Tô Trường Không một trái tim thả xuống tới, Chu Chính Nghiệp không trình diện, chỉ là lưu lại đan phương, cái này kỳ thật cũng là một cái vì để cho Tô Trường Không yên tâm cử động, hắn mục đích đã đạt thành, đại khái có thể trốn, đi thẳng một mạch. Chu Chính Nghiệp không có làm như thế, mà là tuân thủ ước định, lưu lại đan phương, bởi vậy cái này đan phương chân thực tính là có thể cam đoan. Tô Trường Không lòng bàn tay kinh lực phun ra nuốt vào, đem giấy viết thư cho xé rách thành bụi phấn, sau đó hắn cầm lấy tấm kia quyển trục, nhẹ nhàng đem mở ra, tra xét bắt đầu, trên quyển trục ghi lại chính là luyện chế yêu ma tinh hạch phương pháp, một loại tên là yêu võ đan đang dược. Yêu võ đan, lấy yêu ma tinh hạch làm chủ, dựa vào mấy chục loại chân quý dược liệu luyện chế ra đan dược, đan này vì tăng tiến nội công tu vi cực phẩm đan dược, dược tính cường đại, vượt qua bình thường, nhưng đan dược bên trong chứa yêu ma tinh hạch còn sót lại tà tính, không phải tâm trí kiên định người không thể phục dụng, không phải thể phách cường kiện, cơ sở hùng hậu người không thể phục dụng, lại không thể nhiều phục, như cảm nhận được thân thể sinh ra dị biến, cần kịp thời dừng lại. Tô Trường Không nhìn một chút cái này yêu võ đan giới thiệu, hắn âm thầm tắt lưới. Cái này yêu võ đan cùng bình thường đan dược đích thật là ngày đêm khác biệt, luyện ra yêu võ đan thành phẩm càng là tà dị. Người thường thậm chí võ giả bình thường, không có phục dụng tư cách. Trong đó yêu ma tinh hạch còn sót lại tà tính, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Lại dược lực mạnh, cần thân thể đủ mạnh mới có luyện hóa khả năng, nếu không sẽ tổn thương thân thể, lại dùng qua nhiều, y nguyên sẽ ảnh hưởng đến thân thể, không cần nghĩ, Tô Trường Không cũng cảm thấy sẽ cùng yêu ma hóa có quan hệ. Yêu ma tinh hạch trực tiếp nhất cách dùng là đem cùng trái tim dung hợp, mà đại giới là sẽ tính tình đại biến, sinh ra yêu ma hóa. Mà lấy yêu ma tinh hạch luyện đan, ảnh hưởng sẽ ít hơn nhiều, nhưng ảnh hưởng y nguyên tồn tại, bởi vậy lấy yêu ma tinh hạch luyện ra đan dược, bình thường đều có một chút tác dụng phụ, chỉ là phục dụng cánh cửa liền ngăn cách 99 võ giả. Tô Trường Không đối với mình có lòng tin, ít phục dụng mấy quả khẳng định là không có vấn đề. Bất quá nghĩ nhiều như vậy đều là bệnh nghĩ, chính yếu nhất vẫn là trước đem cái này yêu võ đan luyện ra lại nói, vạn nhất luyện đan thất bại, hết thảy đều là nói xuông. Cái này luyện chế yêu võ đan dược liệu quá hà khắc rồi. Tô Trường Không cho mày. Khó khăn nhất lấy được tài liệu chính đương nhiên là yêu ma tinh hạch, Tô Trường Không có một viên, mà cái khác dược liệu nhưng đồng dạng 10 phần chân quý, đại bộ phận ở trên thị trường bỏ ra nhiều tiền nên có thể mua được. Tô Trường Không tính ra một phần yêu võ đan dược liệu, không bao gồm giá trị khó mà tính toán yêu ma tinh hạch, đều phải mấy vạn đến 10 vạn lượng bạc tà hữu, tiền đề vẫn là thu mua thuận lợi, trong đó có một hai loại dược liệu là cần xem vận khí mới có thể mua được. Thì như tối thiểu 300 năm hồng huyết ngọc tham, khi hữu, chân quý. Một xuất hiện ở trên thị trường cơ bản liền bị mua đi. Không chỉ như thế, cái này yêu võ đan đối với luyện đan dùng đan lô cũng có yêu cầu. Luyện chế yêu võ đan, cần lấy tinh văn kim đan lô, dựa vào liệt hỏa mới có thể lấy thanh kim đặc tính, luyện hóa yêu ma tinh hạch bên trong bộ phận tà tính. Tô Trường không nhìn thấy phương thuốc bên trong còn có liên quan tới luyện đan cần đan lô giới thiệu. Tinh văn kim. Cái đồ chơi này giá trị to lớn, là cực kỳ hi hữu kim loại, một lượng tinh văn kim, ngàn lượng hoàng kim, mà lại có tiền căn bản mua không được a. Tô Trường không cảm thấy nhức đầu. Tinh văn kim, đây là một loại kim loại hiếm, rèn đúc binh khí hoặc là giáp trụ, dung nhập một điểm liền có thể biên độ lớn tăng lên binh khí, giáp trụ chất lượng, chế tạo ra phẩm chất thượng thừa vũ khí. Chỉ có một chút quặng mỏ bên trong mới có chút ít sản xuất, mà lại đều bị quan phương thế lực cầm giữ, khai thác, sẽ không ở trên thị trường lưu thông, chỉ có một chút hiệu trung triều đỉnh cao thủ mới có cơ hội thu hoạch được lấy rót vào tinh văn kim chế tạo ra vũ khí cực phẩm, chẳng những thực dụng, vẫn là thân phận tượng trưng. Chế tạo một ngụm tinh văn kim đan lô. Dù cho không cần toàn bộ lấy tinh văn kim làm chủ, nhưng tối thiểu 20 cân tinh văn kim là cần. Dựa theo cái này giá cả để tính, 20 cân tinh văn kim, được 200 vạn lượng bạc cất bước, có tiền này còn mua không được. Dù cho chợ quỷ bên trong có thể sẽ có tinh văn kim lưu thông, một lượng, kiếm tiền tinh văn kim khả năng có, nhưng 20 cân tinh văn kim số lượng quá mức to lớn, không nhất định có thể từ chợ quỷ bên trong mua được số lượng lớn như vậy tinh văn kim. Dù cho có, Tô Trường không tiền cũng không đủ, lúc trước hắn vì xung kích khí huyết thất biến, dùng hết hơn phân nửa tích xúc, trên tay chỉ có 100 vạn lượng bạc tích xúc. Chưa quen cuộc sống nơi đây, làm việc cũng khó khăn a. Tô Trường không cảm thấy đau đầu. Dù cho thu được đan phương, thế nhưng không bột đấu gột nên hổ, đủ loại luyện chế yêu võ đan vật liệu, liền đầy đủ làm người nhức đầu. Trước mua có thể mua được dược liệu, chờ tháng sau chợ quỷ mở ra, lại đi nhìn xem có thể hay không mua được đầy đủ tinh văn kim. Tô Trường không cũng minh bạch vạn sự không thể chỉ đi cân nhắc khó khăn, mà không đi hành động. Từng bước một đến, luôn có thể đạt thành mục tiêu. Tô Trường không đem yêu võ đan phương thuốc nhớ kỹ, cất kỹ, sau đó rời đi núi hoang chợ quỷ, thay hình đổi dạng một phen, về tới Đại Phong Châu thành, mua luyện chế yêu võ đan cần có hơn 30 loại dược liệu. Đại Phong Châu thành vô cùng phồn hoa, tài nguyên tập trung, nơi này có thể mua được đồ vật cũng xa so với cái khác nhiều chỗ, so cái khác địa phương dễ dàng, chỉ cần có tiền. Thời gian đi tới hơn nửa tháng sau, một tòa ưu tĩnh trang nhã khách quý trong dạng, một cái áo xanh trung niên vẻ mặt tươi cười mà nói, "Tần công tử, đây là ngươi cần xương thiên thảo, còn xin kiểm kê, về phần ngươi cần 300 năm phần huyết ngọc linh sâm, chúng ta linh dược trai sẽ hỗ trợ lưu ý." Tại áo xanh trung niên đối diện là một cái hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng thanh niên. Ừm. Được xưng là Tần công tử thanh niên khẽ gật đầu, tựa hồ bất thiện ngôn tử, chỉ là từ trong ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó tại áo xanh trung niên đứng dậy đưa tiến hạ, rời đi cái này Đại Phong Châu thành số một số 2 linh dược trai. Cái này Tần công tử không phải người khác, chính là cải trang cách ăn mặc, tại Đại Phong Châu thành bên trong thu mua yêu võ đan dược liệu Tô Trường Không. Luyện chế yêu võ đan còn lại dược liệu, chỉ kém 300 năm huyết ngọc linh sâm. Chân chính nan đề vẫn là ở chỗ tinh văn kim lò luyện đan. Tô Trường Không trong lòng nói thầm, 300 năm huyết ngọc linh sâm, chắc chắn sẽ có xuất hiện thời điểm, tốn hao cái mấy chục vạn lượng nên có thể tới tay, mà tinh văn kim, trên thị trường khó mà mua được, giá cả cũng quý, Tô Trường không cần một ngụm tinh văn kim lò luyện đan đến luyện chế yêu võ đan, đây mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Qua mấy ngày chợ quỷ mở, đi chợ quỷ trông được nhìn tình huống đi. Tô Trường không làm ra quyết định, đi chợ quỷ bên trong tìm vận may, kia địa phương ngư long hỗn tạp, tiến vào trong đó đều không là bình thường nhân vật, tin tức cũng khẳng định linh thông. Mấy ngày về sau, ngày rằm 15, lại là Đông Lâm Sơn chợ quỷ mở ra thời gian. Ban đêm thời gian, hoang vu yên tĩnh Đông Lâm Sơn bên trong, Tô Trường không lần này đổi một bộ cách ăn mặc, mang theo một trương đầu chó mặt nạ, tiến vào chợ quỷ sơn thôn bên trong. Chợ quỷ trên đường phố, người đi đường lui tới, hoàn toàn yên tĩnh, muôn hình muôn vẻ người đều ẩn giấu đi thân phận của mình, ôm trong ngực riêng phần mình mục đích. Tô Trường không tùy tiện đi dạo một phen, liền tại đường đi ngồi xuống một bên, xuất ra một trường tấm bảng gỗ đặt ở bên cạnh, phía trên ngắn gọn viết thu mua tinh văn kim 5 chữ to. Đại đa số người đi qua Tô Trường không bên cạnh, nhìn thấy trên bảng hiệu thu mua tin tức, đều là hơi giật mình, sau đó khẽ lắc đầu rời đi. Tinh văn kim, cái đồ chơi này quá quý giá. Một lượng tinh văn kim tương đương vạn lượng bạc. Không phải người bình thường có thể có. Người này có năng lực thu mua tinh văn kim, là thần thánh phương nào? Càng nhiều người thì hiếu kỳ Tô Trường không thân phận, có thể có lực lượng thu mua tinh văn kim, vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Không có cơ hội a. Tô Trường không trong lòng bất đắc dĩ, biết tinh văn kim đích thật là khó mà thu mua đến, cho dù là tại chợ quỷ bên trong. Nhưng để Tô Trường không ngoại ý muốn chính là tại nửa đêm thời gian, có người rời đi, cũng có người đến. Một cái toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong, đầu đội dê mặt nạ nam tử tiến vào chợ quỷ sơn thôn bên trong, hắn đi dạo một vòng, thấy được Tô Trường không thu mua tin tức, rõ ràng sửng sợ. Rất nhanh, dê mặt nạ nam nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy không người chú ý hắn, mới đi tới Tô Trường không trước mặt, môi hắn ông động, ngươi muốn thu mua tinh văn kim. Thanh âm này chỉ có Tô Trường không có thể nghe được, dê mặt nạ nam vận dụng là lấy chân khí bao khỏa thanh âm không tiết ra ngoài, truyền âm nhập mật kỹ xảo, nội công tu vi không yếu. Vô địch bại ra con đường. Chương 118, luyện đan đại sư. Châu bên trong ma vương. Không tệ. Tô Trường không trong lòng hơi động, gật đầu nhận lời. Muốn bao nhiêu? Dê mặt nạ nam lần nữa truyền âm nhập mật hỏi thăm. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu tối thiểu 20 cân đi. Tô Trường không cũng không có dấu diếm, đồng dạng truyền âm nhập mật nói với hắn. Người này là muốn dùng tinh văn kim chế tạo một thanh tuyệt phẩm binh khí a. Kia dê mặt nạ nam rõ ràng ngây dại. Dưới tình huống bình thường, dù cho có người thu mua tinh văn kim, thu mua cái một lượng, hai lượng như vậy đủ rồi, đem dung nhập trong binh khí, liền có thể chế tạo ra phẩm chất thượng giai binh khí. Về phần cả thanh binh khí đều dùng tinh văn kim chế tạo. Vậy sẽ là giá trên trời cấp bậc. Toàn bộ Đại Phong Châu thành, đoán chừng chỉ có Đại Phong Thiết Kỵ tứ đại thống lĩnh, Châu chủ Bùi Dương cùng số ít nhân vật có thể xa xỉ như vậy. Nghe nói Châu chủ Bùi Dương liền có một bộ toàn bộ lấy tinh văn kim chế tạo ra chiến giáp, tối thiểu hao tốn 300-400 cân tinh văn kim, xa xỉ đến để người ngất. 20 cân tinh văn kim, mặc dù không đến trình độ này, nhưng đã không phải người bình thường có thể gánh vác lên. Kia dê mặt mặt nạ nam tại túi đầu trầm tư, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Không, truyền âm nhập mật nói, "Được, nhưng ta có yêu cầu." "Ừm." Tô Trường Không nghe vậy sửng sở, hắn nguyên bản không ôm hy vọng, cảm thấy cái này dê mặt mặt nạ nam trên tay dù cho có tinh văn kim, nhưng số lượng sẽ không nhiều, nhưng dê mặt mặt nạ nam tựa hồ thật sự có biện pháp xuất ra nhiều như vậy tinh văn kim, nhưng hắn còn có cái khác yêu cầu. "Nói nghe một chút." Tô Trường Không hỏi thăm một câu, trước nghe một chút dê mặt mặt nạ nam yêu cầu là cái gì. Dê mặt mặt nạ giọng nam âm khàn khàn nói, "Duy nhất một lần 20 cân tinh văn kim, ta xác thực không bỏ ra nổi đến, cần phân nhiều lần giao dịch. Mỗi tháng một lần giao dịch, mỗi lần giao dịch ta sẽ cho ngươi 2 đến 5 cân tinh văn kim, ngươi cho tương ứng tiền khoản, thẳng đến chúng ta song phương tiền hàng trả nợ cho đến." Dê mặt mặt nạ nam có làm đến tinh văn kim con đường, nhưng duy nhất một lần làm đến 20 cân tinh văn kim lại là khả năng không lớn, bởi vậy cần thời gian, phân nhiều lần tiến hành giao dịch. "Có thể." Tô Trường không có quá nhiều suy nghĩ, liền đáp ứng xuống tới, hắn cũng không có trông cậy vào 20 cân tinh văn kim, duy nhất một lần liền có thể góp đủ. "Thứ hai, ta làm tinh văn kim đại giới rất lớn, cần bước lên không nhỏ phong hiểm, khắp nơi chuẩn bị, làm không tốt sẽ còn lỗ vốn, bởi vậy mỗi một lượng tinh văn kim giá cả, dựa theo 15.000 lượng mà tính." Dê mặt mặt nạ nam đưa ra thứ hai cố yêu cầu. "Một lượng tinh văn kim tương đương ngàn lượng hoàng kim, cũng chính là 10.000 lượng bạc, đây là trong chợ đen lưu thông giá cả, nhưng Tô Trường không cần tinh văn kim không phải một lượng, hai lượng, mà là 20 cân. Muốn làm đến nhiều như vậy tinh văn kim, độ khó to lớn." Dê mặt mặt nạ nam trực tiếp tăng giá đến 15.000 lượng bạc một lượng tinh văn kim, so trong chợ đen lưu thông giá cả mắc hơn nhiều lắm là năm thành. 11.000 lượng, nhiều một phần đều không được. Tô Trường không tự nhiên không nguyện ý dùng nhiều như thế tiền, hắn thái độ quyết tuyệt nói: "Có thể cho ngươi tiện nghi một chút, 14.000 lượng." Dê mặt mặt nạ nam cùng Tô Trường không có kẻ mặc cả. "Quên đi, đắt như vậy tinh văn kim, ta cũng không phải như vậy muốn, cùng lắm thì dùng nhiều điểm tinh lực, thời gian đi cái khác địa phương thu mua, gặp lại." Tô Trường không đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, quay người hướng về chợ quỷ bên ngoài mà đi. Một bước, hai bước, ba bước, 10 bước. Chấm đã. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau lưng chuyển đến dê mặt mặt nạ nam tiếng thê. Tô Trường không dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn. "Một lượng tinh văn kim 12.000 lượng bạc ngân, không thể lại thấp." Dê mặt mặt nạ nam bất đắc dĩ truyền âm nhập mật, nói cho Tô Trường không danh giới cuối cùng của hắn. "Vậy liền 12.000 lượng." Tô Trường không thật cũng không tiếp tục có kẻ mặc cả, gật đầu đáp ứng xuống tới, hắn biết muốn làm đến đại lượng tinh văn kim sẽ không dễ dàng, cái này dê mặt mặt nạ nam có môn đạo lời nói, Tô Trường không cũng nguyện ý dùng nhiều một hai thành tiền bất việc. Tháng sau ngày 18 tiến hành giao dịch, lần đầu tiên giao dịch địa điểm định tại Đại Phong Lĩnh, sau đó mỗi lần giao dịch xong, lại định lần thứ hai giao dịch địa điểm. Dê mặt mặt nạ nam cùng Tô Trường không định ra giao dịch thời gian cùng địa điểm. "Có thể." Tô Trường không gật gật đầu, cái này dê mặt mặt nạ nam rất cẩn thận, chẳng những chưa làm nhiều lần giao dịch, lại mỗi lần giao dịch địa điểm đều muốn thay đổi. Ước định hoàn tất, Tô Trường không cũng không có dừng lại, cùng dê mặt mặt nạ nam cáo từ rời đi. Cái này dê mặt mặt nạ nam có phương pháp làm đến tinh văn kim, nhưng tiền của ta trên thực tế không đủ, 20 cân tinh văn kim, dựa theo 12.000 lượng bạch ngân một lượng để tính, ta phải trả ra 240 vạn lượng bạc, trước đó thu mua còn lại dược liệu hao tốn ta một điểm tiền tiết kiệm, mà kia 300 năm phần huyết ngọc linh sâm còn không biết phải bao nhiêu tiền, phỏng đoán cẩn thận 50 vạn lượng bạc đến 100 vạn lượng bạc ở giữa. Tô Trường không tính toán một chút tiêu hao, hắn tối thiểu phải có 300 vạn lượng bạc mới có thể giải quyết những vật này, hắn bây giờ tiền trên người hiển nhiên không đủ. Ta có thể dựa vào luyện đan thuật đến kiếm tiền, tốn hao cái mấy tháng nửa năm, vất vả một điểm, kiếm đủ 300 vạn lượng bạc nên không có vấn đề. Tô Trường không có quên mình am hiểu kỹ năng. Luyện đan thuật, giai đoạn trước hoàn toàn chính là đốt tiền kỹ năng, một cái có thành tựu luyện đan sư, được đầu nhập hải lượng tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra. Mà Tô Trường không tại Cự Kình Bang lúc nghề chính là luyện đan, hắn luyện đan thuật sớm đạt tới 6 cảnh đang phong tạo cực cảnh giới, hoàn toàn có thể dựa vào luyện chế đan dược, bán đan dược đến kiếm được số tiền này. Trong đó biến cố có thể sẽ có không ít, tỉ như dê mặt mặt nạ nam không có hảo ý, chưa hẳn thật có thể làm tới đầy đủ tinh văn kim, mà là muốn tìm người mai phục hắn, đối với hắn tài vật mưu đồ làm loạn. Bất quá Tô Trường không càng hy vọng dê mặt mặt nạ nam thật làm như vậy. Kia thời điểm ai cướp ai nhưng không nhất định. Lực lượng bắt nguồn từ thực lực. Lấy Tô Trường không bây giờ thực lực, tại cái này Đại Phong Châu thành phụ cận, trừ kia số ít một chút đỉnh tiêm cường giả, trên thực tế rất khó có người tạo thành uy hiếp đối với hắn, mà có bực này thực lực cường giả, nhưng nhìn không lên như thế điểm lợi ích. Đương nhiên, hết thảy làm việc lấy cẩn thận làm chủ, tùy cơ ứng biến. Cùng dê mặt mặt nạ nam ước định, đón lấy đến chính là kiếm tiền. Rời đi chợ quỷ, Tô Trường không tại Đại Phong Châu thành bên trong thuê lại một tòa yên lặng trang viên, làm luyện đan địa điểm, sau đó hắn mua sắm luyện đan dùng đan lô những vật này, bố trí tốt phòng luyện đan, những này đều không hao phí bao nhiêu tiền. Tô Trường không quyết định luyện chế đan dược là khí huyết đan, nhờ vào trước đó xung kích khí huyết thất biến nhu cầu, Tô Trường không đối với luyện chế khí huyết đan độ thuần thục rất cao, luyện ra thành đan xác suất sẽ lớn hơn. Không chỉ như thế, khí huyết đan cũng là chín thành võ giả đều cần, đoán thể võ giả cần khí huyết đan bước vào khí huyết cảnh, mà khí huyết cảnh võ giả cũng cần khí huyết đan hoàn thành luyện huyết, đối khí huyết thất biến trở xuống võ giả đều hữu hiệu, nhu cầu lượng rất lớn, sẽ tương đối dễ dàng xuất thủ. Tô Trường không biến ảo trang dung, ra ngoài mua sắm dược liệu, hắn rất cẩn thận, tại khác biệt cửa hàng mua sắm. Mua sắm hoàn tất, Tô Trường không quan sát có người hay không theo dõi, cố ý đường vòng, lượn quanh vài vòng mới trở về trang viên. Bắt đầu luyện đan. Tô Trường không bắt đầu luyện chế khí huyết đan, từng loại đan dược đầu nhập đan lô bên trong, hắn đối với luyện chế khí huyết đan trình tự, chi tiết sớm đã là nhớ kỹ trong lòng. Tô Trường không muốn tìm chiến mình cực hạn kiếm tiền năng lực. Tô Trường không đánh giá một chút, hắn bình quân một lò khí huyết đan tỷ lệ thành đan là 3 khỏa tả hữu, hắn tăng giờ làm việc, đem luyện võ thời gian đều dùng để luyện đan, một ngày có thể luyện 10 lô khí huyết đan, chính là bình quân 30 khỏa khí huyết đan thành đan. Mà một viên khí huyết đan, Tô Trường không có thể bán được rẻ hơn một chút, thuận tiện xuất thủ, đại lượng bán đi, ít lại tiêu thụ mạnh, coi như là 1500 lượng một viên, 30 khỏa khí huyết đan giá trị 45000 lượng bạc. Khấu trừ chi phí vì 30000 lượng bạc, nói cách khác một ngày sạch kiếm 15000 lượng, một tháng chính là 45 vạn lượng bạc. Đây không thể nghi ngờ là có thể để cho người thường hô hấp đỉnh trệ số lượng, quả thực có thể xưng một ngày thu đấu vàng máy in tiền khí. Tuyệt đại đa số luyện đan sư có thể làm được không lỗ vốn là xem như luyện đan thuật cao minh. Đây chính là cao giai luyện đan sư chỗ kinh khủng, cũng là Tô Trường không bây giờ có thể kiếm tiền năng lực cực hạn. Đương nhiên, cái này tiêu hao chính là Tô Trường không thời gian cùng tinh lực, như thế cường độ cao luyện đan, hắn mỗi ngày ngay cả luyện võ thời gian đều không có, chẳng khác gì là lấy chính mình thời gian tu luyện đến đổi kim tiền. Tô Trường không loại này cấp bậc võ giả thời gian, thế nhưng là kim tiền khó mà mua được. Nhưng vì luyện chế yêu võ đan, Tô Trường không cũng chỉ có vất vả một hồi. Tô Trường không bắt đầu có thể xưng mất ăn mất ngủ luyện đan, mỗi ngày trừ ăn, ngủ một hồi cảm giác khôi phục tinh lực, cùng sớm tối tu luyện một hồi ngũ cầm hí bên ngoài, hắn thời gian còn lại đều bị dùng để luyện đan. Một tháng thời gian trôi qua, Tô Trường không bỏ ra một tháng vất vả, cùng mình còn lại 890 vạn lượng bạc bị tiêu hao sạch sẽ, mà hết thể này thu hoạch chính là gần 900 khỏa khí huyết đan. Đây không thể nghi ngờ là một cái khoa trương số lượng. Mệt mỏi quá, hôm nay nghỉ ngơi một ban đêm, ngày mai đi chợ quỷ bên trong, đem tất cả đan dược đều bán đi. Tô Trường không nhìn xem trọn vẹn 90 chứa khí huyết đan bình nhỏ, hắn tắm rửa một cái, ngã đầu nằm xuống, bắt đầu quy tức công hô hấp thổ nạp, khôi phục thể lực cùng tinh thần. Tô Trường không bây giờ trên thân là thật người không có đồng nào, hắn cần đem những này khí huyết đan toàn bộ tại chợ quỷ bên trong xuất thủ, đổi thành tiền, sau đó lại mua dược liệu, khai lò luyện đan, duy trì mình cái này cực hạn kiếm tiền năng lực. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình bỏ ra nhiều như vậy tinh lực cùng cố gắng, luyện chế yêu võ đan thất bại, tương đương lấy giỏ trúc mà múc nước, kia đả kích thật đúng là đủ nặng nề. Bất quá Tô Trường không sớm không phải cái gì mới ra đời tiểu tử, dù cho yêu võ đan luyện chế thật thất bại, cái này đả kích hắn cũng chịu nổi. Nhiều nhất khó chịu cái nhiều năm mà thôi. Còn chưa bắt đầu liền muốn cái gì thất bại. Cái này cũng không tốt ta. Tô Trường không im lặng lắc đầu, xua tan những tạp niệm này, vô luận thành công vẫn là thất bại, hắn đều phải đầu nhập mình toàn bộ cố gắng không nhất định thành công, nhưng không cố gắng khẳng định thất bại. Trong chớp mắt, thời gian đi tới ngày thứ 2 ban đêm, mỗi tháng ngày giảm chợ quỷ mở ra thời gian, Tô Trường không trước kia liền quăng đổ đầy khí huyết đan bao khỏa rời đi Đại Phong Châu thành, trong lúc đó lưu ý phải chăng có người theo dõi mình, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ban đêm thời gian, trăng tròn treo cao. Đông Lâm Sơn chợ quỷ như thường ngày như thường lệ mở ra, trên đường phố che giấu tung tích đám người lui tới, cũng có người bày biện có nhỏ, bán ra lấy một chút ở trên thị trường không tốt bán ra đồ vật, đều tận lực để ép thanh âm, không muốn gây nên quá nhiều lực chú ý. Vậy mà lúc này, chợ quỷ trên đường phố mọi người lại là không tự kìm hãm được bị một người hấp dẫn, không khác, chỉ vì người này quá làm cho người chú mục. Thân cao gần 2 mét, cao lớn và mỡ, bắp thịt cuộn cuộn, đem rộng rãi áo bào đều cho chống phồng lên, có thể thấy rõ ràng dưới da thịt cơ bắp hình dáng, mang trên mặt một trương như đầu mặt nạ, long hành hổ bộ. Uy mãnh, cường hãn, cứng rắn. Chính là cái này đầu trâu người đeo mặt nạ cho người thứ nhất cảm thụ. Dù là người luyện võ phần lớn thân hình cao lớn, nhưng cái này đầu trâu người đeo mặt nạ vẫn là khôi ngô hạc giữa bầy gà, mắt trần có thể thấy cường hãn. Người này là ai? Ta đến chợ quỷ mấy tháng, đối với người này không có khả năng không có ấn tượng, chẳng lẽ là lần đầu tiên đến chợ quỷ a? Cơ ngực ở đâu ra như thế mãnh nam? Không chịu nổi. Cái này cơ ngực cũng quá lớn, quá mê người. Cao lớn, khôi ngô đầu trâu mặt nạ nam đi qua, hấp dẫn trên đường phố rất nhiều người ánh mắt, đều nhao nhao lưu ý. Cái này đầu trâu người đeo mặt nạ tự nhiên là Tô Trường Không, lần này hắn làm càng nhiều chuẩn bị, chẳng những ẩn tàng tướng mạo, thân phận, còn vận chuyển cự kình công nội thức cá voi hút nước, hút vào một hơi lưu tại thể nội góp nhặt, để hình thể tăng vọt một vòng, nguyên bản hắn liền thân hình cao lớn, bây giờ càng là ngàn dặm mới tìm được một khôi ngô. Tại cá voi hút nước tình huống dưới, Tô Trường Không chỉ cần không vận động dữ dội, động thủ, không có gì tiêu hao, duy trì trạng thái này mấy canh giờ cũng không có vấn đề gì. Đinh đinh đang đang. Tô Trường Không tại bên đường phố ngồi xuống đến, đem cống để dưới đất, đem bao khóa mở ra, bên trong chứa đều là từng cái tạo hình phổ thông bình sứ. Bình sứ va chạm ma sát ở giữa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bán khí huyết đan. Khí huyết đan tiện nghi đại bán phá giá. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Sau đó Tô Trường không háng giọng một cái, sau đó giống như là bảy quẩy bán hàng tiểu phiến đồng dạng gào to lên, thanh âm thô kệch. Thanh âm này tại yên tĩnh chợ quỷ bên trong lộ ra phá lệ chói tai, khiến người kinh ngạc, đến người nơi này đều là không muốn gây nên lực chú ý, như thế gióng trống khua chiêng gào to, lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Tô Trường không cũng biết mình bán số lượng lớn như vậy khí huyết đan, là không thể nào không làm cho người khác lực chú ý, dứt khoát biểu hiện thản nhiên một điểm. Ừm. Bán khí huyết đan. Mà Tô Trường không trong tiếng hét to để lộ ra tin tức, cũng làm cho không ít người khẽ gật đầu. Rất nhiều mới học luyện đan thuật luyện đan sư, luyện ra phẩm chất đan dược cực kém, ở trên thị trường không tốt bán đi, bình thường liền sẽ lựa chọn tại chợ quỷ bên trong giá thấp bán đi, tại bọn hắn xem ra cái này như đầu nhân cũng hẳn là như thế. Nhưng ý nguyên có người bị hấp dẫn. Một cái mang theo gà chống mặt mặt nạ nam tử đi tới, phát ra lanh lảnh thanh âm, khí huyết đan. Bán thế nào? Một bình 10 khỏa, 15000 lượng bạc một bình, không chỉ bán. Tô Trường không ồm ồm hồi đáp. Một khỏa 1500 lượng bạc. Kia gà chống mặt mặt nạ nam nghe vậy từ chối cho ý kiến. Một viên khí huyết đan 1500 lượng bạc, cái này trên thực tế phi thường tiện nghi, tại Đại Phong Châu thành, có thể bán khí huyết đan thế lực chỉ có ít như vậy số mấy cái, cũng đều là sản lượng có hạn, hạn lượng cung ứng, cũng không đủ cầu, một viên khí huyết đan tại 2000 đến 2500 lượng bạc ở giữa. Trước mắt cái này như đầu nhân mua bán khí huyết đan, chỉ sợ phẩm chất rất thấp, không phải sẽ không thấp như vậy giá bán. Gà chống mặt mặt nạ nam vì vậy nói, ta có thể mở bình kiểm tra hạ a.
Xin cứ tự nhiên.
Tô Trường không đối với cái này tự nhiên không có cự tuyệt. Kia gà chống mặt mặt nạ nam thế là mở ra nắp bình, lập tức từ nắp bình bên trong, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị truyền ra, để người nghe ngóng huyết dịch đều đang sôi trào, toàn thân thư thái. Cái này khí huyết đan. Gà chống mặt mặt nạ nam đổ ra một hạt khí huyết đan, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét, hắn lập tức trợn tròn trong mắt, có chút khó có thể tin, cái này chất lượng. So ta tại Phong gia cửa hàng nhìn thấy khí huyết đan tốt hơn. Dưới tình huống bình thường, luyện đan sư chỉ có đại gia tộc, thế lực lớn mới có nội tình bồi dưỡng ra, mà bồi dưỡng được luyện đan sư luyện chế đan dược đại bộ phận đều nội bộ tiêu hóa, một phần nhỏ xuất ra đi bán ra. Bởi vậy tại Đại Phong Châu thành, có thể bán khí huyết đan đều là một chút thế lực lớn, đại gia tộc, bồi dưỡng được luyện đan sư trình độ đủ cao, mới có thể luyện chế ra khí huyết đan. Tại trong chợ đen có thể mua được khí huyết đan, bình thường phẩm chất đều bình thường. Nhưng mà gà chống mặt mặt nạ nam nhìn thấy trong tay viên này xích hồng như máu, hồn viên nhất thể, mùi thuốc nồng đậm khí huyết đan, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, này chỗ nào là phẩm chất thấp kém khí huyết đan? Thậm chí là hắn thấy qua chất lượng tốt nhất khí huyết đan, tuyệt đối là xuất từ luyện đan đại sư chi thủ a. Người vừa vặn nói, bán bao nhiêu? Gà chống mặt mặt nạ nam nuốt xuống ngụm nước bọt, nhịn không được lần nữa hỏi một câu, phẩm chất càng tốt hơn, giá cả ngược lại thấp hơn. 15.000 lượng một bình 10 khỏa, một câu ta không thích lặp lại lần thứ ba. Tô Trường không nhàn nhạt đáp lại, lộ ra tính tình rất cuồng ngạo, rất bá đạo. Một bình cho ta đến một bình. Gà chống mặt mặt nạ nam xác nhận hoàn tất, hắn hung hăng cắn răng một cái, lập tức là từ trong ngực lấy tiền, sợ Tô Trường không đổi ý. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tô Trường không hoàn thành thứ nhất đơn xin ý. Bên kia đang bán khí huyết đan, giá cả so trên thị trường càng tiện nghi, phẩm chất vẫn còn so sánh trên thị trường tốt hơn. Cái này một màn để người chung quanh kinh ngạc. Sẽ không phải là nhờ a? Hai người nhận biết, nghĩ lừa gạt chúng ta, nơi này là chợ quỷ, đến nơi này cái nào không phải nhân tinh? Ai sẽ bị lừa? Cũng có thông minh hạ người cười lạnh, cảm thấy kia gà chống mặt mặt nạ nam cùng lưu đầu nhân là cùng một bọn. Ừm, cái này khí huyết đan phẩm chất so linh dược chai phẩm chất còn cao, chỉ bán 1.000 năm một viên. Nhưng cũng có người tới tự mình nhìn tình huống, lập tức kinh ngạc, phẩm chất đan dược nhưng làm không được giả a. 15.000 lượng bạc một bình 10 khỏa, không đơn bán, hàng đẹp giá rẻ, số lượng có hạn, tới trước được trước. Tô Trường không thừa cơ gào to, càng ngày càng nhiều người đều tụ họp tới, cả đám đều khó có thể tin, cái này quầy hàng bên trên gần 100 bình khí huyết đan, toàn bộ phẩm chất cực tốt, tuyệt đối là xuất từ luyện đan thuật cao minh luyện đan đại sư chi thủ, mà cái này giá cả hết lần này tới lần khác còn tiện nghi đến để người hoài nghi phải chăng có trá. Ngươi cái này khí huyết đan phẩm chất tốt như vậy, còn bán dễ dàng như vậy, ngươi có phải hay không có bệnh a? Có người nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc bại gia tử trộm gia tộc kho thuốc ra bán? Lao tử thích, quan giá thí sự, không mua cút xa một chút. Tô Trường không một bộ thu cạnh táo bạo bộ dáng, ai dám chọc hắn, liền muốn bộc phát, tăng thêm kia uy mãnh khôi ngô hình thể, cùng hung ác đầu trâu mặt nạ, tương đương có lực uy hiếp, dọa đến kia lên tiếng người liên tiếp lui về phía sau. Còn có bên kia cái kia, nhìn liền nhìn, đừng có dùng đầu lưỡi liếm. Tô Trường không bận trước bận sau. Ta mua một bình. Không đúng. Hai bình. Ta không đủ tiền a, chỉ đủ mua hai viên. Bên kia huynh đài ngươi cũng cần mua khí huyết đan. Không bằng chúng ta hợp mua một bình a. Hiện trường sôi trào, phẩm chất như thế thượng giai khí huyết đan, bán còn dễ dàng như vậy, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Tô Trường không quầy hàng bị vây quanh cái chật như nêm tối, chợ quỷ bên trong hơn phân nửa người đều xuống lại, rất nhiều người đều nhao nhao xuất thủ mua. Có thể tới chợ quỷ, cơ bản đều không phải người thường, đều tương đối giàu có, tăng thêm Tô Trường không bán tiện nghi, hoàn toàn là không lo không ai mua. Mẹ nó, còn dám trộm được trên đầu ta đến. Cũng có người muốn đục nước béo cỏ, từ trong đám người nô ra tay đến, chụp vào trưng bày đổ đầy khí huyết đan bình sứ, nhưng Tô Trường không hừ lạnh một tiếng, một tay nô ra bắt lấy tay của người kia cổ tay, dùng sức bóp. A a a. Nhu ra. Ta sai rồi, buông tay. Tha mạng a. Nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tay của người kia cổ tay bị bóp vỡ vụn, tiếng kêu rên liên hồi, kêu khóc cầu xin tha thứ. Nếu không phải hòa khí sinh tài, ta sống xé ngươi. Lan. Tô Trường không thu cú họng, đầy mắt sát khí tay hất lên, đem người kia giống như là con gà ném ra đám người, phối hợp trên mặt mang theo đầu trâu mặt nạ, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, không tự giác sinh lòng sợ hãi. Tựa như thấy được một con trâu bên trong ma vương. Vô địch bại ra con đường. Chương 119, thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật. Phong vân dần dần lên. Chương 119, thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật. Phong vân dần dần lên. Kia muốn ăn cắp khí huyết đan nam tử, từ dưới đất dãy rủa lấy bỏ lên, che lấy cánh tay, một câu cũng không dám nhiều lời, túi đầu nhanh chóng đi xa. Tại cái này chợ quỷ bên trong, chỉ có cơ bản nhất trật tự, dù cho chết tại nơi này, cũng sẽ không có người vì hắn lấy lại công đạo. Mắt thấy Tô Trường không như thế hung tàn, mọi người cũng không khỏi được có chút kiêng kỵ. Xếp hàng. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Tô Trường không quát. 1.500 lượng bạc một viên khí huyết đan, phẩm chất vẫn còn so sánh trên thị trường tốt hơn. Chợ quỷ bên trong, từng cái che giấu tung tích đám người, đều tranh nhau chen lấn tranh mua lấy khí huyết đan. Những này khí huyết đan căn bản không lo bán. 1.500 lượng mua được, bán cái 2.000 lượng không quá phận a. Càng có lòng người bên trong lửa nóng, mua được dù cho không mình dùng, nhưng chuyển tay bán đi, cái kia cũng có thể có mấy trăm lượng thu hoạch. Tô Trường không 90 bình khí huyết đan, không đơn bán, 15.000 lượng một bình, người bình thường căn bản mua không nổi, nhưng tại lúc này vậy mà có chút cũng không đủ cầu. Không ra tầm gần nửa canh giờ, 90 bình khí huyết đan đúng là bị bán cái không còn một ngống. Những người này mua khí huyết đan, có là mình cần, không nguyện ý bỏ lỡ hàng đẹp giá rẻ khí huyết đan, không đủ tiền cũng nhao nhao tìm người khác chủ khoản, 3 năm người mua một bình. cũng có là muốn mua xuống một chút khí huyết đan, sau đó chuyển tay bán đi, kiếm lấy trên lệch giá. Bất quá cái này đều mặc kệ Tô Trường Không sự tình, nếu như hắn lấy trên thị trường giá cả đi bán, dù cho khí huyết đan phẩm chất không tầm thường, nhưng cũng sẽ không bán chạy, hắn cũng không có thời gian chậm rãi bán. Tô Trường Không cần nhanh lên hấp lại tài chính, lại mua sắm dược liệu, tiến hành một vòng mới luyện đan, bởi vậy có thể tiết kiệm một chút thời gian là một chút. Tốt, đã bán xong. Sau gần nửa canh giờ, Tô Trường Không cao giọng nói, cuối cùng một bình khí huyết đan cũng đã bị bán đi, thay vào đó là một đại chồng ngân phiếu. 135 vạn lượng. Tô Trường Không lần nữa kiểm lại một lần, hết thảy 135 vạn lượng ngân phiếu. Chẳng những Tô Trường Không nguyên bản nỗ lực 90 vạn lượng chi phí toàn bộ thu về trở về, sẽ kiếm 45 vạn lượng, đây là hắn một tháng vất vả thu hoạch. Lần sau còn có khí huyết đan bán a. Có không mua được khí huyết đan người không cam tâm. Chờ tháng sau lại nói, nhìn tâm tình. Tô Trường Không không có trực tiếp nói do hắn tháng sau sẽ còn bán, chỉ là lập lờ nước đôi. Không có biện pháp, trung quanh tụ tập người cũng chỉ có từ từ tán đi, nhưng cũng có không ít người nhìn về phía Tô Trường Không trong ánh mắt tràn đầy dị dạng quan mang. Đây hết thảy Tô Trường Không đều thấy rõ, nhưng hắn thần sắc như thường, phản phất không có phát hiện những người này trong ánh mắt ẩn chứa tham lam giống như. Đem tất cả ngân phiếu cất kỹ, Tô Trường Không quay người hướng về chợ quỷ bên ngoài mà đi, không có ở lâu. Chợ quỷ bên ngoài yên tĩnh trong núi hoang, ban đêm thời gian, một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh trăng tung xuống qua mang, để cành lá um tùm trong núi hoang lờ mờ, càng lộ vẻ một tia quỷ dị, yên tĩnh. Tô Trường Không một thân một mình hướng về phía trước đi lại, hắn dưới mặt nạ khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, tới thật đúng là không ít. Tô Trường Không có thể cảm giác được, từ khi hắn rời đi chợ quỷ về sau, âm thầm biến có từng đôi ánh mắt để mắt tới hắn, bám theo một đoạn mà tới. Cái này quá bình thường. Tại chợ quỷ bên trong Tô Trường Không cao điệu bán ra gần ngàn khỏa khí huyết đan, nghĩ không làm cho lực chú ý cũng khó khăn, tất cả khí huyết đan toàn bộ bán ra ra ngoài, nhưng tất cả mọi người để ở trong mắt, bây giờ Tô Trường Không trên thân thế nhưng là người mang hơn 100 vạn lượng bạc khoản tiền lớn. Cứ việc Tô Trường Không xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật, mà lại có thể xuất ra nhiều như vậy khí huyết đan ra bán, tất nhiên thân phận bối cảnh cực kỳ bất phàm, nhưng tiền tài động nhân tâm, vẫn là có rất nhiều người lặng yên theo sau, muốn nhìn một chút phải chăng có thể đục nước béo cỏ, tìm cơ hội phát một phen phát tài. Mười mấy người thật đúng là không sợ chết. Tô Trường Không bất đắc dĩ lắc đầu. Khoảng chừng hơn 10 người để mắt tới hắn, nhiều người như vậy, thực lực cao thấp không đều, có thực lực cao cường, che giấu khí tức, khó mà bị phát giác, cũng có thực lực rất yếu, ngay cả mình tiếng tim đập đều khó mà ức chế, Tô Trường Không nhẹ nhõm liền phát hiện theo dõi bọn hắn. Bất quá cái này cũng tại Tô Trường Không trong dự liệu, bán đi nhiều như vậy khí huyết đan, chú định sẽ khiến ngốc nghé, đã như vậy, liền giết gà dọa khỉ, chấm dứt hậu hoạn. Các vị, đã ngốc nghé ta trên người tài bảo, sao không trực tiếp xuất thủ đâu? Tô Trường Không đứng vững, hắn quay người lạnh lùng nói, trước chờ người khác lên, không cần làm chim đầu đàn. Chờ người khác xuất thủ trước, thăm dò hạ người này sâu cạn. Nghe được Tô Trường Không thanh âm, nhưng không có một người chủ động xuất thủ. Loại tình huống này, xuất thủ trước khẳng định ăn thiệt thòi, không nói trước cái này Khôi Ngô Ngưu đầu nhân khẳng định không phải dễ đối phó nhân vật, dù cho thật có thể bắt lấy hắn, vậy nhất định sẽ bị những người khác hoàng tức tại hậu. Âm thầm để mắt tới Tô Trường Không cả đám, đều đang đợi có người kìm nén không được xuất thủ trước. Tô Trường Không bất đắc dĩ lắc đầu, những người này lại ngấp nghé hắn trên người tài bảo, lại không có xuất thủ lá gan. Ta đến ba tiếng, mọi người cùng nhau xuất thủ. Cái này tiểu tử trên thân có hơn 100 vạn lượng ngân phiếu, đồng loạt ra tay giết hắn, chúng ta mỗi người tối thiểu cũng có thể được chia mấy vạn lượng bạc. Rốt cục, có người kiềm chế không được, hô hào những người còn lại xuất thủ, người này công lực không cạn, lấy chân khí đem thanh âm quyết tán, thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng vang lên, để người khó mà đánh giá ra hắn thực tế phương vị. 3, 2, người kia đếm lấy số, âm thầm một đám để mắt tới Tô Trường Không võ giả, từng cái cũng đều ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, hung ác lên, Tô Trường Không lại không phạm, đối mặt bọn hắn nhiều như vậy cao thủ, cũng phải nuốt hận, trách thì trách chính hắn quá kiêu căng. Dám duy nhất một lần bán ra giá trị hơn 100 vạn lượng bạc khí huyết đan. Lê ma lê mề. Chúng ta không đợi. Không đợi người kia cái cuối cùng cỡ trách hạ, Tô Trường Không cuồng tiếu một tiếng, đã là dẫn đầu độc thủ. Hưu. Đột nhiên, âm thầm nhìn chằm chằm Tô Trường Không mọi người sức sở, Tô Trường Không thân thể lung lay, đúng là trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Một cây đại thụ về sau, một cái mang theo chuột mặt nạ nam tử sức sở. Nhưng đột nhiên, chuột mặt nạ nam tử lông tơ đứng đấy, có một cỗ lạnh leo thấu xương từ phía sau lưng đánh tới, một cái to lớn cái bóng đem hắn thân thể đều che đậy. Hắn cái gì thời điểm tới? Chuột mặt nạ nam trái tim lập tức run rẩy, hắn thậm chí đều không thấy rõ Tô Trường Không thân pháp tốc độ, đối phương liền xuất hiện ở phía sau hắn. Đi. Chuột mặt nạ nam ngay cả đầu cũng không dám về, triển khai thân pháp, thân ảnh kéo lấy tàn ảnh, hướng về khía cạnh đập ra, muốn kéo ra khoảng cách. Nhưng mà một con nửa cái to bằng quả hương bồ đại thủ đã là bắt lấy hắn đầu, tay nhấc lên, liền đem chuột mặt nạ nam cho nhấc lên. Thả. Buông tay. Tha mạng. Tha mạng a. Chuột mặt nạ nam tay chân lung tung vung dậy, tiếng thét gào sợ hãi cầu xin tha thứ bắt đầu. Chân ngoài người khác động thủ, chính ngươi tránh xa như vậy. Tô Trường Không cười lạnh một tiếng, con chuột này mặt nạ nam liền là vừa vặn châm ngòi những người còn lại đồng loạt ra tay người, súng bắn chim đầu đàn, Tô Trường Không muốn bắt hắn khai đao. Tạch tạch tạch. Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm cùng xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, Tô Trường Không bắt lấy chuột mặt nạ nam năm ngón tay dùng sức bóp, chuột mặt nạ nam đầu lâu không chịu nổi và mèo, vỡ vụn, khóc, huyết dịch bắn nổ như dưa hấu chảy ra. Kia dãy rùa tứ chi mềm mềm rủ xuống, Tô Trường Không tiện tay đem thi thể vứt lại đi. Ừm. Hắn chết. Những người còn lại nhìn thấy cái này kinh dị một màn, cũng không khỏi được lạnh cả tim. Chuột mặt nạ nam có thể làm được lấy chân khí đem thanh âm quyết tán, để người khó mà phân rõ phương hướng, cái này liền cho thấy hắn thực lực tuyệt sẽ không yếu, nhưng kết quả Tô Trường Không đánh giết hắn, đúng như bóp chết một con kiến đơn giản. Đã tới, một cái kia cũng đừng hòng đi. Ánh trăng chiếu rọi, Tô Trường Không dưới mặt nạ lộ ra hai mắt giống như là lóe ra huyết sắc quang mang, hắn thân ảnh lóe lên, khôi ngô cao lớn thân thể lấy vượt qua thường nhân mắt thường có khả năng bắt giữ tốc độ cực hạn, xuất hiện tại một viên nửa người thô đại thụ trước mặt. Tô Trường Không hữu quyền trực tiếp ném ra. Xoạt xoạt. Một quyền này kinh lực ngưng tụ, tựa như một thanh đao nhọn, đem tráng kiện đại thụ xuyên qua, năm đấm tiến thẳng một mạch, dư thế không kiệt đem trốn ở một cây đại thụ sau người áo đen nhanh kích bay ngược mà ra, hắn toàn bộ ngực đều sụp đổ xuống dưới, máu tươi cuồn phun, hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ, bị mặt nạ chỗ che lấp, tiêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền đã mất mạng. Xoạt xoạt. Thậm chí không đợi người kia rơi xuống đất, Tô Trường Không thân hình uốn éo, thoăn thoắt như xuyên rừng chi liệu, đem mấy trượng có hơn trong bụi cỏ một cái thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn người đeo mặt nạ cho nắm chặt ra, hai tay vặn một cái, nhẹ nhõm đem cái cổ cho vặn cái 360 độ. Trốn. Trốn. Cái này một màn quá mức khủng bố, Tô Trường Không như quỷ mị, trong chớp mắt liên sát ba người, có vốn là lòng mang may mắn, là tới gặp gió làm đà, đục nước béo cỏ võ giả, giờ phút này trong lòng kinh hoàng, quay người liền muốn trốn. Nhưng bọn hắn dù cho chạy trốn, tốc độ cũng xa không bằng đạt tới khí huyết thất biến, lại đem ngũ cầm hí luyện đến chín cảnh Tô Trường Không. Phanh phanh. Tô Trường Không thân thể một cái lượn vòng, chim bay lướt qua, nương theo lấy nặng nề tiếng va chạm, có hai cái quay người chạy trốn võ giả bị trọng quyền đánh cho thân thể nứt ra, huyết nhục văng tung tóe rơi lập trên mặt đất. Hoàn toàn không phải Tô Trường Không một hiệp chi địch. Ngưu đầu nhân. Đủ. Huynh đệ chúng ta hai người bất quá là tới xem một chút tình huống, không có cái gì xấu tâm tư. Không nên ép chúng ta. Cách đó không xa, một cây đại thụ sau có hai cái hình thể tương tự, mang theo mèo chó mặt nạ nam tử, cảm giác được Tô Trường Không khí cơ khóa chặt bọn hắn, cái này hai người lập tức gọi là lên tiếng đến. Đồng thời cổ động thể nội khí huyết, nồng đậm khí huyết chi lực dâng lên mà ra, tạo thành một tấm lụa mỏng bao phủ tại trên thân thể. Rõ ràng là hai cái khí huyết sa mỏng cảnh võ giả. Khí huyết cảnh võ giả có thể lấy một địch trăm, cho dù là tại Đại Phong Châu thành loại này địa phương, khí huyết sa mỏng cảnh võ giả cũng tính được là tinh nhuệ, gia nhập Đại Phong thiết kỵ cũng có thể hỗn cái thập trưởng thậm chí là bách phu trưởng đương đương. Mà ở Tô Trường Không trước mặt, loại này mới vào khí huyết cảnh võ giả, cùng võ giả bình thường không có gì khác biệt, dù sao đều là tiện tay đánh giết. Oanh. Tô Trường Không thể nội có một cỗ nồng đậm khí huyết bộc phát ra, ẩn ẩn hình thành một đầu huyết sắc trường long, dương nhanh múa đuốt, nhìn xuống hai cái này khí huyết cảnh võ giả. Khí huyết trường long cảnh võ giả. Giờ khắc này, huynh đệ hai người hai mắt trừng trừng, lạnh cả tim, khí huyết trường long cảnh võ giả, cái này tại Đại Phong Châu thành đều có thể được xưng tụng là cao thủ, vừa gia nhập quân đội, tối thiểu nhất cũng là bách phu trưởng, thiên phu trưởng, nếu chịu tư lịch, hơi lập công, vạn phu trưởng chức vị để chống, vậy liền có thể chống đi tới đảm nhiệm vạn phu trưởng chức vị, là thường nhân trong mắt đại nhân vật. Cái này nhu đầu nhân là khí huyết trường long cảnh võ giả. Tại một cỗ như long uy áp hạ, hai cái này khí huyết cảnh võ giả thậm chí liền vận chuyển khí huyết đều làm không được, toàn thân tựa như đặt lên một tòa núi lớn, động động ngón tay cũng khó khăn. Phốc phốc. Tô Trường Không vừa xài bước ra, hai tay bốn lượn thành hổ chảo nhô ra, xé rách âm thanh bên trong, hai người thân thể yếu ớt cùng giấy, bị xuyên thủng ngực, ngay cả hoàn thủ đều làm không được, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đừng giết ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Tha mạng a, ta trên người tiền bạc cho hết ngươi. Nhiều ra tha mạng. Hai cái khí huyết cảnh đều bị nhẹ nhõm xóa bỏ, còn lại người đều liên tục cầu xin tha thứ, không dám động đậy mảy may, có hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Bọn hắn trong lòng tràn ngập hối hận, sao có thể nghĩ đến cái này như đầu nhân mạnh đến loại tình trạng này. Nhưng Tô Trường Không không có chút nào lưu thủ, đừng nhìn những người này lúc này đáng thương cầu xin tha thứ, nếu như Tô Trường Không thực lực không đủ, bọn hắn liền sẽ giống như là cá mập, ác lang đồng dạng đem Tô Trường Không chia ăn hầu như không còn. Tô Trường Không liên tục xuất thủ, không ra trong chốc lát, trong rừng cây nhiều hơn 10 bộ thi thể. Chết rồi. Đều chết hết. Cách nơi đây khá xa, một chút muốn tới đây xem náo nhiệt võ giả, nghe được kia từng tiếng sắp chết lúc kêu thảm, nghe được trong gió bay tới một cỗ mùi máu tươi, đều sắc mặt biến ảo, đột nhiên ngừng lại bước chân, không dám tới gần, để tránh gây nên hiểu lầm. Không thú vị. Trong rừng cây, Tô Trường Không lắc đầu, hắn lúc này sớm không phải lúc trước tiểu tử, những này tâm hoài quỷ thai hạng giá áo túi cơm, ngay cả cho hắn làm nóng người đều làm không được. Nhẹ nhõm đem để mắt tới mình, không có hảo ý hơn 10 người đánh giết, Tô Trường Không tay chân lanh lẹ từ bọn hắn trên thân tịch thu tài vật, cộng lại cũng có mấy vạn lượng bạc nhiều. Làm xong đây hết thảy, Tô Trường Không không có chút nào dừng lại, thân ảnh biến mất tại trong rừng cây. Tô Trường Không tin tưởng, cái này hơn 10 người chết, đủ để chấn nhiếp cái khác tâm hoài quỷ thai người, lần sau hắn lại tại chợ quỷ bên trong bán khí huyết đan, liền sẽ không có người dám lại có ý đồ với hắn. Mang theo hơn 100 vạn lượng ngân phiếu quay trở về Đại Phong Châu thành, Tô Trường Không như thường lệ từ khác nhau cửa hàng lấy khác biệt bề ngoài mua sắm một nhóm khí huyết đan dược tài, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Mà Tô Trường Không cũng không có quên cùng lúc trước kia dê mặt nạ nam ước định cẩn thận giao dịch thời gian. Sau 3 ngày, Tô Trường Không đi đến giao dịch ước định địa điểm Đại Phong lĩnh, kia là Đại Phong Châu cảnh nội một tòa hoang tàn vắng vẻ sơn lĩnh. Lần này Tô Trường Không thì là mang theo binh khí đi, cẩn thận một chút không sai, làm không tốt dê mặt nạ nam cũng không có thành tâm cùng hắn giao dịch lý tứ, mà là nghĩ mời người tại nơi đây mai phục hắn, đoạt cướp hắn trên người tài vật. Đặt tới Đại Phong lĩnh, Tô Trường Không tại một cây đại thụ cây mang lên lặng lặng chờ đợi. Đến rồi. Thẳng đến hoàng hôn thời gian, Tô Trường Không ánh mắt khẽ động, tại Đại Phong lĩnh lối vào, có trọn vẹn 5-6 người thuận đường núi cất bước tiến vào sơn lĩnh bên trong. Người cầm đầu chính là kia dê mặt nạ nam, mà còn lại 5 người cũng từng cái mang theo binh khí, mặc áo đen, che mặt, không có bại lộ hình dáng của mình, thân phận. Dê mặt nạ nam bọn người 10 phần cảnh giác chú ý đến tình huống xung quanh, nhìn ra được, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng người tiến hành giao dịch, cũng hiểu rõ loại này quý giá bảo vật giao dịch, rất dễ dàng gây nên đối phương lên lòng xấu xa, không thể không phòng. Đi xuống đi. Tô Trường Không trên tảng cây quan sát một hồi, mới từ trên cây thả người nhảy xuống. Tô Trường Không không có tận lực ẩn tàng khí tức, động tĩnh, hắn vừa từ trên cây nhảy xuống, dê mặt mặt nạ nam chờ người chính là ánh mắt cùng nhau xem ra, phát hiện người mặc hắc bào, trên mặt mang theo một trương viên hầu mặt nạ Tô Trường Không. Chính là hắn, muốn mua tinh văn kim người mua. Dê mặt mặt nạ nam mười phần cung kính đối trong năm người ở giữa một người nói. Người kia rất cẩn thận, toàn thân đều bao bọc ở hắc bào phía dưới, đầu quấn quanh lấy màu đen băng gạc, cọng tóc đều không có lộ ra một cây, trên mặt còn mang theo một trương thanh đồng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Là cái cao thủ. Nhưng Tô Trường Không có thể cảm giác được, cái này thanh đồng mặt nạ nam tuyệt không phải người bình thường, hắn sừng sững tại nơi đó, phản phất cùng chung quanh núi rừng thổ địa hòa làm một thể, tuyệt đối là cái thực lực không tầm thường cao thủ. Mà thanh đồng mặt nạ nam cũng đánh giá Tô Trường Không, trong mắt nổi lên một tia ngưng trọng, người này tu luyện qua cái gì ẩn tàng khí tức võ công a? Toàn thân một tia khí tức đều không có tiết ra ngoài, khó mà nhìn ra sâu cạn. Mấy cái hô hấp về sau, thanh đồng mặt nạ nam mới là khách khí mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta Mặt Xanh, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Mặt Xanh, nghe xong danh hào này liền biết là hiệp biên, tất cả mọi người có điều cố kỵ, không có khả năng lấy thân phận chân thật tiến hành giao dịch. Viên Ma, Tô Trường Không cũng thuận miệng viện cái danh hiệu, dù sao tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ta nghe Dê Mặt nói Viên Ma huynh ngươi muốn mua tinh văn kim. Thanh đồng mặt nạ nam nói, không sai, hàng hóa mang đến a. Tô Trường Không gật gật đầu. Thanh đồng mặt nạ nam hướng bên cạnh Dê Mặt mặt nạ nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dê Mặt mặt nạ nam hội ý gật gật đầu. Hắn bưng lấy một cái hộp, không khỏi gây nên Tô Trường Không hiểu lầm, ở phía xa liền đem hộp mở ra. Cái này hộp gỗ bên trong chứa chính là từng khối kim loại, cái này kim loại phi thường kỳ lạ, hiện ra màu trắng bạc, trên đó thì là có từng đầu tinh quang trắng muốt đường vân, lộng lẫy, quả thực so với châu báu còn muốn mỹ lệ. Đây chính là tinh văn kim, chân chính đáng giá ngàn vàng tinh văn kim, một lượng tinh văn kim liền có thể bán đi vạn lượng bạc giá trên trời. Người thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Dê Mặt mặt nạ nam đối Tô Trường Không nói, hết thảy 3 cân, dựa theo ước định, mỗi 212.000 lượng bạc ngân, tính là 36 vạn lượng bạc. Có thể để cho ta kiểm tra một chút ta? Tô Trường Không đưa ra yêu cầu. Có thể. Trả lời chính là kia thanh đồng mặt nạ nam. Dê Mặt mặt nạ nam bưng lấy hộp gỗ đi vào Tô Trường Không trước mặt, Tô Trường Không cầm lấy trong đó lớn chừng ngón cái một khối kiểm tra. Thanh đồng mặt nạ nam chờ người nhìn như bưng lỏng, trên thực tế khí tức đều khóa chặt Tô Trường Không, như hắn có cái khác cử động, tin tưởng bọn họ sẽ đồng loạt xuất thủ. Tô Trường Không trên thực tế chưa thấy qua tinh văn kim, nhưng nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản, Tô Trường Không đem một khối tinh văn kim giữ tại trong tay, năm ngón tay nắm chặt, phát lực để ép. Lấy Tô Trường Không khí huyết thất biến thể phách, một cánh tay đâu chỉ vạn cân thần lực. Nhưng hắn dùng sức đè xuống, khối kia tinh văn kim không có chút nào biến hình. Không tệ, loại này chất lượng, đích thật là tinh văn kim. Tô Trường Không ánh mắt sáng lên, Dê Mặt mặt nạ nam thật cũng không lừa hắn, thật sự là hắn có môn đạo làm đến tinh văn kim. Tô Trường Không không có lập tức trả tiền, mà là lấy ra một cây trước đó chuẩn bị xong tiểu cái cân, ước lượng. Cái này tinh văn kim một lượng chính là 12.000 lượng bạch ngân giá cả, Tô Trường Không đương nhiên phải phòng ngừa đối phương thiếu cân thiếu lượng, thanh đồng mặt nạ nam mấy người cũng không có ngăn cản, mặc cho hắn ước lượng. Ước lượng hoàn tất, cộng lại đích thật là 3 cân, không nhiều không ít. Tốt, đây là 36 vạn lượng ngân phiếu. Xác nhận hàng hóa không có vấn đề, Tô Trường Không từ trong ngực đếm 36 tấm ngân phiếu, mỗi tấm mệnh giá 1 vạn lượng, thanh toán cho Dê Mặt mặt nạ nam, thống khoái trả tiền. Dê Mặt mặt nạ nam đồng dạng cẩn thận kiểm tra một chút ngân phiếu là thật hay giả, cuối cùng mới đối kia cầm đầu thanh đồng mặt nạ nam gật gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Lần này giao dịch xem như viên mãn hoàn thành, Song Vương cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, kia thanh đồng mặt nạ nam trong giọng nói mang theo ý cười nói, lần sau giao dịch thời gian, tháng sau cùng trong lúc nhất thời, Thanh Lưu Hà phụ cận. Sau đó thanh đồng mặt nạ nam định ra xuống lần giao dịch địa điểm cùng thời gian. Tô Trường Không đối với cái này không có dị nghị, Song Phương đều quay người rời đi, mỗi người đi một ngả. Cái này cộng lại to bằng nửa cái nắm đấm tinh văn kim liền phải hơn 30 vạn lượng bạc. Mang theo kia trong hộp gỗ từng khối tinh văn kim rời đi, Tô Trường Không cũng là âm thầm tắt lưỡi, cái đồ chơi này quá quý giá. Mà nghe nói Đại Phong Châu Châu chủ Bùi Dương lấy mấy trăm cân tinh văn kim chế tạo một bộ chiến giáp, cái này đích xác là xa xỉ đến để người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như có thể, Tô Trường Không cũng muốn lấy thuần túy tinh văn kim chế tạo một ngụm lò luyện đan, dù sao không chỉ luyện chế yêu võ đan, về sau luyện đan cũng có thể cần dùng đến. Nhưng cái này nói ít cũng phải mấy chục trên trăm cân tinh văn kim mới đủ, cái này nỗ lực kim tiền cùng thời gian nhiều lắm, dù cho Dê Mặt mặt nạ nam chờ người bên kia có thể làm ra nhiều như vậy, Tô Trường Không cũng phải khổ luyện đan dược, tốn hao thời gian 2-3 năm mới kiếm đến đầy đủ kim tiền, này thời gian chi phí có chút quá lớn. Bởi vậy, trước làm một ngụm hợp cách tiêu chuẩn tinh văn kim lò luyện đan, đỡ tốn thời gian công sức, về sau có cơ hội lại làm tốt hơn đan lô chính là. Lần thứ nhất giao dịch hoàn thành, Tô Trường Không mang theo cái này 3 cân tinh văn kim trở lại Đại Phong Châu thành bên trong mướn trong trang viên, lại bắt đầu mất ăn mất ngủ luyện chế khí huyết đan. Khí huyết đan, độ khó khá cao đan dược, trình độ bình thường luyện đan sư luyện chế loại này đẳng cấp cao đan dược đều khó mà hồi vốn, mà Tô Trường Không đạt tới 6 cảnh luyện đan thuật, lại là có thể bằng này nguyệt kiếm mấy chục vạn lượng bạc. Như thế cường độ cao luyện đan, để Tô Trường Không cơ hồ không có luyện võ thời gian, nhưng cũng nhờ vào đây, Tô Trường Không luyện đan thuật tiến bộ tương đương nhanh nhanh. Tô Trường Không xem chừng, chờ mình chính thức luyện chế yêu võ đan thời điểm, hắn luyện đan thuật rất có thể đột phá đến 7 cảnh, lấy 7 cảnh luyện đan thuật đến luyện chế yêu võ đan, tin tưởng thành công tỷ lệ sẽ càng lớn. Cũng coi là mài đao không lầm đốn tuổi công. Lần này luyện ra khí huyết đan so với lần trước còn nhiều ra 100 quả, trọn vẹn 1000 quả nhiều. Trong chớp mắt, lại là một tháng trôi qua, Tô Trường Không khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn luyện đan thuật tiến bộ tương đương nhanh, luyện chế khí huyết đan xác suất thành công rõ ràng cao hơn rất nhiều, đồng dạng số lượng vật liệu, luyện ra thành đan so với tháng trước thêm ra 100 quả, đây đều là thuận lợi nhuận a. Ngày mai đi chợ quỷ bán đan dược. Tô Trường Không rỗi lưng một cái. Mặc dù mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng có thể cảm nhận được tiến bộ, cùng cách mình mục tiêu càng ngày càng gần, Tô Trường Không lại vui tại trong đó. Ngày thứ 2 ban đêm thời gian, lại là chợ quỷ mở ra thời gian. Đông Lâm Sơn chợ quỷ yên tĩnh trên đường phố, người đến người đi, đột nhiên, an tĩnh chợ quỷ bị người phá vỡ. Khí huyết đan. Khí huyết đan tiện nghi bán, muốn mua nhanh chóng. Tới trước được trước. Một cái quen thuộc, thu kịch thanh âm vang vọng chợ quỷ bên trong, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chợ quỷ Sơn thôn đường đi bên cạnh, một cái khôi ngô cao lớn, đầu đội đầu trâu mặt nạ nam nhân chính ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, trưng bày chính là từng cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ bình sứ nhỏ, nhưng tất cả mọi người biết, trong đó chứa lấy chính là để tuyệt đại đa số võ giả đều tha thiết ước mơ khí huyết đan. Đoán thể đại thành võ giả, nếu có cái 7-8 khỏa khí huyết đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng khí huyết cảnh, mà không giống như là đại đa số võ giả như thế, chậm rãi đến nuôi khí huyết. Dựa vào thời gian đến mãi. Lang Nhu Ma Vương, hắn lại tới, lại tiền lời khí huyết đan rồi. Cái này Nhu Ma Vương là một tôn hung nhân a. Tháng trước có người để mắt tới hắn, kết quả tất cả đều chết sạch. Không hề nghi ngờ, mọi người đối đầu này mang đầu trâu mặt nạ khôi ngô nam nhân có 10 phần ấn tượng khắc sâu. Tháng trước Tô Trường Không liên sát hơn 10 lòng mang ý đồ xấu võ giả, làm hắn tại Đông Lâm chợ quỷ bên trong có chút hung danh, lại bởi vì tính khí nóng nảy, mang theo đầu trâu mặt nạ, mọi người đều gọi chi vì Nhu Ma Vương. Rất nhanh, liền có người thận trọng xuống tới, mở miệng dò hỏi, "Nhu gia, những này khí huyết đan vẫn là trước đó phẩm chất? Trước đó giá cả a?" "Không tệ." Tô Trường Không ngắn gọn đáp. Cái này nhất thời làm người kia kích động, "Vậy ta mua một bình." Lần trước người này liền muốn mua khí huyết đan, nhưng tiền lại không đủ, không nghĩ tới tháng này Nhu Ma Vương lại dẫn khí huyết đan xuất hiện, vẫn là trước đó giá cả. Giao xong tiền, thành công từ Tô Trường Không trên tay mua đến một bình khí huyết đan, người kia mở ra nắp bình, nghe được trong đó bay ra mùi thuốc, khó nén kích động, "Quá tốt rồi. Có bình này khí huyết đan, ta hơn phân nửa có thể hoàn thành khí huyết thủy biến, bước vào khí huyết cảnh, đến thời điểm nói không chừng có thể gia nhập Đại Phong Thiết Kỵ, hôn cái quan đương đương, cũng coi là làm dạng rỡ tổ tông." "Nhu gia, ta đến một bình." "Ta muốn hai bình, đây là 3 vạn lượng ngân phiếu, mời Nhu gia cất kỹ." Thấy hình, những người còn lại nhao nhao tiến lên mua khí huyết đan. Tô Trường Không bán khí huyết đan phẩm chất không thể so thị trường lên bất luận cái gì một nhà chiến lệnh, hơn nữa còn bán tiện nghi, những người này dù cho mình không cần, trở tay bán đi cũng có thể tiểu kiếm một bút, bởi vậy đều tranh nhau chen lấn tranh mua. Mà Tô Trường Không cũng vui vẻ được như thế, nếu như hắn bán cùng trên thị trường đồng dạng quý, dù cho phẩm chất tốt hơn một điểm, mua khẳng định có người mua, nhưng tuyệt sẽ không lớn như thế bán đặc biệt bán, trong thời gian ngắn liền bị tranh đoạt không còn, cũng không đủ cầu. Tô Trường Không nhất định phải tiết kiệm thời gian, bởi vậy ít lãi tiêu thụ mạnh, kiếm cũng không so bán quý một chút ít. Lại là không đến nửa canh giờ, 100 bình 1000 khỏa khí huyết đan bị tranh đoạt không còn, 150 vạn lượng ngân phiếu nhập trướng. Bán xong khí huyết đan, Tô Trường Không không có dừng lại, xoay người rời đi. Mà lần này, có người đối Tô Trường Không ném lấy tham lam ánh mắt, càng nhiều hơn là e ngại, kiêng kỵ. Lần trước hơn 10 muốn cấp tốc Tô Trường Không võ giả chết tại chợ quỷ bên ngoài, không ai quên, trước mắt cái này thần bí Nhu Ma Vương, cũng không phải dễ trêu nhân vật. Ra chợ quỷ, đi ra một đoạn khoảng cách, đi vào Đông Lâm Sơn khu vực biên giới, Tô Trường Không bình tĩnh nói, "Các vị là có cái gì chỉ giáo a?" Không ngại hiện thân gặp mặt. Cái này lần thứ 2 đến chợ quỷ, bán xong khí huyết đan, y nguyên có người để mắt tới hắn, mà lại căn cứ Tô Trường Không cảm giác, không là bình thường hạng giá áo túi cơm, mà là chân chính cao thủ. Hô. Gió mát quét, tại cái này núi rừng bên trong, có 3 bóng người lách mình mà ra, ẩn ẩn hiện ra tam giác vây kín chi thế. Trong 3 người, một cái thanh ý lão giả, khí tức sâu nhất thúy, râu tóc bạc trắng, có loại đạt được cao nhân cảm giác. Mặt khác 2 người, một béo một gầy, đều 3-40 trên dưới, đều là tim đập trầm ổn hữu lực, thể nội khí huyết hùng hồn, bàng bạc cao thủ. Ngươi chính là Kiêu Như Ma Vương. Trong đó kia áo lam mập mạp trước tiên mở miệng, hắn dáng người mập mạp, nhưng không cho người ta vụng về cảm giác, ngược lại là có một loại lăng lệ khí tức. Các ngươi là ai? Tô Trường Không từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Áo lam mập mạp vô ngực, ta chính là quan gia Quan Hoa Vinh. Quan gia là Đại Phong Châu thành đại gia tộc, thực lực hùng hậu, cũng là làm đan dược sinh ý. Tô Trường Không trong lòng đại khái hiểu 3 người này tới đây mục đích là cái gì. Trong đó mặt kia hình gầy cao người cao gầy một bộ tính khí nóng nảy bộ dáng, nhìn chằm chằm Tô Trường Không, hắn vẫn nộ quát, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Ngươi đã phá hư quy củ. Phá hư quy củ? Cái gì quy củ? Tô Trường Không mang theo đầu trâu mặt nạ, nhìn không ra nét mặt của hắn biến hóa, nhưng hắn thanh âm lại trở nên có chút băng lãnh. Người cao gầy hừ lạnh một tiếng, người bán ra khí huyết đan, đây cũng mà thôi, lại là lấy thấp như vậy giá cả bán ra, đây là ác ý cạnh tranh, quấy phá Đại Phong Châu thành đan dược thị trường. Đã phạm vào chúng nộ. Cái này người cao gầy mới mở miệng liền di khí sai sự, một bộ phẫn nộ vô cùng bộ dáng. Tô Trường Không minh bạch 3 người này thân phận, là Đại Phong Châu thành bên trong đại gia tộc cao thủ, mà đến mục đích cũng rất đơn giản. Tô Trường Không lần trước đại lượng bán ra giá cả rẻ tiền khí huyết đan, hết lần này tới lần khác những này khí huyết đan còn phẩm chất vô cùng tốt, cái này tự nhiên trêu đến Đại Phong Châu thành bên trong bán khí huyết đan đại gia tộc không thể không chú ý. Tô Trường Không cử động lần này trên thực tế xúc phạm những này gia tộc lợi ích, đại gia phẩm chất đan dược đều không có ngươi tốt, ngươi còn bán dễ dàng như vậy. Cái này tại Đại Phong Châu thành đại gia tộc trong mắt, là có người muốn đảo loạn thị trường, cùng bọn hắn đối xông. Đối mặt người cao gầy ngoài mạnh trong yếu chất vấn, nhưng Tô Trường Không căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn không khách khí nói, ta bán tiện nghi là ta sự tình, các ngươi đại khái có thể bán so ta càng tiện nghi, các ngươi quyết định quy củ, ta liền muốn tuân thủ. Các ngươi tính là cái gì? Tô Trường Không một bộ tùy thời liền muốn động thủ bộ dáng, hắn trong lòng rõ ràng, đối mặt loại tình huống này, càng là yếu thế, càng sẽ để cho đối phương cho là hắn dễ khi dễ, bởi vậy thái độ nhất định phải cứng ngạnh, mới có thể chiếm cứ chủ động. Ha ha, xem ra ngươi quyết tâm muốn tới đấu một trận, hẳn là ngươi cho rằng ngươi một người có thể chống đỡ chúng ta Đại Phong Châu thành tất cả gia tộc. Người cao gầy sắc mặt lạnh như băng bắt đầu, toàn thân ẩn ẩn có một cỗ nồng hậu dày đặc khí huyết đang lưu động. Mấy người các ngươi liền có thể đại biểu tất cả gia tộc, muốn đấu liền đấu, chờ ta vận hạ đầu của ngươi, liền đi các ngươi chô gia tộc nhìn xem, các ngươi có gì lực lượng bá đạo như vậy. Tô Trường Không hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn khí huyết chảy xiết, đúng là phát ra rầm rầm tiếng nước chảy, tựa như sóng lớn đang lao nhanh, nóng dực khí huyết khiến không khí chung quanh đều trở nên khô nóng. Thanh Y lão giả bọn người trong lòng bị kinh, trước mắt cái này mang theo đầu trâu mặt nạ người thần bí, cảnh giới võ đạo tuyệt không tại bọn hắn phía dưới. Song phương đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng, nhưng lúc này kia Thanh Y lão giả một bộ bất đắc dĩ thở dài bộ dáng, hai vị, chuyện gì cũng từ từ, làm gì động thủ đâu. Thanh Y lão giả nhìn về phía Tô Trường Không, hắn một mặt chân thành nói, huynh đài, đan dược đương nhiên ai cũng có thể bán, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, nhưng ngươi giá thấp bán khí huyết đan, cứ thế mãi, thị trường sẽ bị đảo loạn, khẳng định sẽ làm chúng ta sinh ý đều chịu ảnh hưởng, tất cả mọi người muốn nuôi sống gia đình, không cần thiết như thế xung đột, cuối cùng đều sẽ lợi ích bị hao tổn. Cái này hai người một cái hát mặt đen, một cái hát mặt đỏ, nhưng Tô Trường Không cũng minh bạch đối phương tới mục đích không phải muốn cùng hắn đánh nhau chết sống, mà là vì thăm dò hắn, nghĩ biết hắn mục đích đến tột cùng là cái gì. Là lâm thời khởi ý giá thấp bán khí huyết đan, vẫn là về sau đều muốn một mực giá thấp bán khí huyết đan, khẳng định như vậy là bọn hắn các đại gia tộc không cách nào dễ dàng tha thứ, nhà mình sinh ý đều sẽ chịu ảnh hưởng, tựa như là đánh giá cả chiến đồng dạng, thâm hụt tiền kiếm gào to. Ai có rảnh để ý tới các ngươi cái gì gia tộc? Bất quá là ta sư phụ gần nhất muốn xung kích đan đạo cảnh giới, cho nên đại lượng luyện đan, góp nhặt không dùng hết đan dược, tự nhiên được bán đi, nhiều nhất một năm nửa năm, chờ ta sư phụ đột phá, ai có rảnh tại loại này địa phương ở lâu. Tô Trường Không một bộ cuồng ngạo bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng biểu đạt mình ý tứ. Hắn cũng không phải là muốn cùng Đại Phong Châu thành gia tộc các ý cạnh tranh, đánh cái gì giá cả chiến, mà là chỉ cần bán một đoạn thời gian khí huyết đan là đủ rồi, sẽ không tổn hại đến Đại Phong Châu thành cái khác gia tộc lợi ích. Ừm. Hắn sư phụ. Cái này Như Ma Vương bản thân liền thực lực cực kỳ không tầm thường, có thể làm hắn sư phụ, còn am hiểu luyện đan thuật, đây là thần thánh phương nào? Thanh Ý lão giả ba người trong lòng cũng hơi run lên. Tô Trường Không vừa vặn hiện lộ ra khí tức tuyệt không phải kẻ yếu, lại hắn bán ra đan dược là hắn sư phụ luyện chế ra tới, hắn chỉ là thay bán. Có thể có như thế cao thủ làm mình đệ tử, còn tinh thông luyện đan thuật, thấy thế nào đều là loại kia thế ngoại cao nhân. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này, đan dược tất cả đều là Tô Trường Không mình luyện chế ra tới. Tô Trường Không đầu đội đầu châu mặt nạ, tính tình cuồng bạo kiên nạo, thân hình cao lớn khôi ngô, bọn hắn làm sao cũng sẽ không đem cùng luyện đan đại sư liên hệ với. Mà biết được đối phương cũng không phải là tận lực muốn cùng nhóm người mình phía sau gia tộc các tính cạnh tranh, chiếm trước thị trường, ba người sắc mặt đều hòa hoãn xuống tới. Kia Thanh Y lão giả cười nói, đã như vậy, là ba người chúng ta mạng muội, các hạ về sau nếu có rảnh rỗi, có thể tùy thời cùng tôn sư đến chúng ta gia tộc làm khách. Cáo tử. Ba người đều chắp tay, quay người đi xa, đi gọn gàng. Lão quan, quay đầu ba nhà chúng ta đều phái chọn người tại chợ quỷ bên trong ngồi chờ, chỉ cần hắn ra bán đan, chúng ta liền bỏ tiền mua xuống tới. Ba người dần dần đi xa, Thanh Ý lão giả thấp giọng nói, bọn hắn những này đại gia tộc còn không về phần không cho phép người khác kiếm tiền, làm ăn, chỉ cần không chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng là được. Kiếm Như Ma Vương muốn giá thấp bán khí huyết đan một đoạn thời gian, giải quyết phương pháp cũng rất đơn giản, nhóm người mình dùng tiền mua xuống đến chính là. Dạng này những này giá thấp đan dược sẽ không chạy vào thị trường, bọn hắn thay tại Đại Phong Châu thành lấy hơi cao giá cả bán những này khí huyết đan, trên thực tế là cả hai cùng có lợi cục diện. Ba người bọn họ tới đây mục đích chỉ là vì làm rõ ràng giá thấp bán khí huyết đan người liệu sẽ là sẽ tổn hại bọn hắn lợi ích địch nhân, đã đối phương chỉ là bán một đoạn thời gian mà thôi, bọn hắn đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, không cùng Tô Trường Không khó xử. Cái này xong, không nên bọn hắn bất mãn ta giá thấp bán đan dược, nhất định phải diệt ta a. Sau đó ta giết bọn hắn, lại đi bọn hắn gia tộc trả thù a. Tô Trường Không cũng có chút im lặng, không nghĩ tới ba người này khí thế hùng hổ mà đến, như thế tùy tiện liền rời đi. Bất quá Tô Trường Không mừng rỡ như thế, nhiều một sự không bằng ít một chuyện, không có ai nguyện ý quyết đấu sinh tử, hòa khí sinh tài mới là trọng yếu nhất. Kinh lịch cái này khúc nhạc dạo ngắn, Tô Trường Không cũng không có quá nhiều để ý, khởi hành rời đi, ba ngày sau còn muốn đi cùng Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người tiến hành giao dịch. Kinh lịch sự tình hôm nay, về sau thời gian lập tức trở nên bình tĩnh bắt đầu. Tô Trường Không mỗi ngày nắm chặt thời gian luyện đan, mỗi tháng giữa tháng lấy Như Ma Vương thân phận đem luyện tốt khí huyết đan đi chợ quỷ bên trong toàn bộ bán đi, sau đó đến ước định cẩn thận giao dịch địa điểm, từ Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người trên tay mua tinh văn kim. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã là Tô Trường Không đi vào Đại Phong Châu thành nửa năm sau. Ban đêm thời gian, lò luyện đan bên cạnh, hỏa diễm nóng rực dần dần dập tắt, Tô Trường Không tiến lên đem đan lô mở ra, mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập trong phòng luyện đan, tại đan lô bên trong, nằm trọn vẹn 6 quả xích hồng sắc, tản ra mùi thuốc khí huyết đan. Tô Trường Không khẽ miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Luyện đan thuật, bảy cảnh thần hồ kỳ kỹ 1%. Gần đây thời gian nửa năm, Tô Trường Không mất ăn mất ngủ luyện đan, kiếm tiền, tăng thêm hắn cao đến 33 điểm tiềm năng giá trị, luyện đan thuật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, lại lên một tầng nữa, bước vào bảy cảnh xuất thần nhập hóa cấp độ. Tốt, hết thảy đều chuẩn bị gần sắp xỉ. Luyện đan thuật cũng đạt tới bảy cảnh, luyện chế yêu võ đan sát xuất thành công tất nhiên cao hơn, chỉ hy vọng trời không phụ người có lòng đi. Tô Trường Không cũng khó nén kích động trong lòng, vì luyện chế cái này yêu võ đan, thật sự là hắn là lấy hết cố gắng lớn nhất, làm hết mình nghe thiên mệnh. Tô Trường Không chỉ có thể hy vọng hết thể nỗ lực đều là có thu hoạch, cái này lấy yêu ma tinh hạch làm chủ tài liệu yêu võ đan đáng giá hắn nỗ lực nhiều như vậy. Chương 120, dòng lũ sắt thép, Thiên Quân Vạn Mã. Chương 120, dòng lũ sắt thép, Thiên Quân Vạn Mã. Tinh văn kim còn kém một chút, chờ lần sau giao dịch xong, tinh văn kim cơ bản là đủ rồi, chế tạo thành một ngụm đan lô, lại thu mua đến 300 năm huyết ngọc linh sâm, liền có thể bắt đầu luyện chế yêu võ đan. Tô Trường Không trong lòng nói thầm, tay hắn bên trên đã có mười mấy cân tinh văn kim, trên lệch chỉ có huyết ngọc linh sâm, hắn cũng ủy thác Đại Phong Châu thành bên trong một chút đại gia tộc tiệm thuốc thu mua, chỉ cần vừa có huyết ngọc linh sâm xuất hiện, hắn tốn hao trọng kim mua xuống đến chính là. Như thế lo lắng lấy, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, Tô Trường Không đi trước một chuyến chợ quỷ, đem góp nhặt khí huyết đan bán đi. Thời gian đi vào vài ngày sau, Tô Trường Không tiến về cùng Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người hẹn xong giao dịch địa điểm. Hoàng Diệp Sơn đến, mà lần này quyết định địa điểm ước định là Hoàng Diệp Sơn, đồng dạng là một tòa ít ai lui tới núi hoang. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cây đại thụ treo khô héo lá cây, gió mát phất phơ thổi, lá rụng bay múa, cũng là có một loại hoang vu mỹ cảm. Lần này Tô Trường Không là buổi chiều thời gian tới, rất nhanh, thời gian đi tới trạm vạng tối thời gian, nơi xa trên sơn đạo, nhiều hơn 6 người thân ảnh, người cầm đầu chính là Thanh Đồng mặt nạ nam. Bọn hắn cũng như thường ngày như vậy đúng hạn đến phó ước. Song phương nửa năm qua này tiến hành qua 4-5 lần giao dịch, song phương gặp mặt, không có quá nhiều khách sáo. Thanh Đồng mặt nạ nam hướng về Dê mặt nạ nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dê mặt nạ nam lập tức tiến lên mà nói, "Viên Ma huynh đệ, lần này hết thảy 5 cân tinh văn kim." Tại Dê mặt nạ nam trên tay, bưng lấy một cái hộp gỗ mở ra, trong đó là từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ tinh văn kim. Tô Trường Không không nói tiếng nào, mặc dù trước đó giao dịch đều không có thiếu cân thiếu lượng, dở trò dối trá, nhưng vẫn là từng cái thí nghiệm những này tinh văn kim thật giả, đồng thời ước lượng trọng lượng. Xác nhận không sai về sau, Tô Trường Không mới là gật gật đầu, từ trong ngực lấy tiền, tổng cộng là 60 vạn lượng ngân phiếu, các ngươi kiểm kê một chút. Viên Ma huynh làm người chúng ta vẫn còn tin được. Kia Thanh Đồng mặt nạ nam cười một tiếng, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn vẫn là cẩn thận kiểm tra những này ngân phiếu. Tăng thêm trước đó 15 cân tinh văn kim, 20 cân tinh văn kim góp đủ, có thể chế tạo ra tinh văn kim lò luyện đan. Giao dịch hoàn thành, Tô Trường Không không khỏi có chút vui sướng. Luyện chế yêu võ đan, cần nhờ tinh văn kim đặc tính đến suy yếu yêu ma tinh hạch tà tính, mới không về phần phục dụng đan dược sau lại nhận ảnh hưởng, tính tình đại biến. 20 cân tinh văn kim, có thể chế tạo một ngụm hợp cách tiêu chuẩn đan lô. Ngay tại Thanh Đồng mặt nạ nam chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nhưng bỗng nhiên ở giữa, mọi người thân thể cùng nhau một trận, trong mắt hiện một tia kinh ngạc. Người gọi những người khác đến. Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người nhìn hằm hướng Tô Trường Không. Tô Trường Không nhíu mày, hắn nghe được từ nơi xa, từ bốn phương tám hướng chuyển đến lao vụ tâm thanh, thanh âm kia cực kỳ nhỏ bé, bị dìm ngập trong gió, nhưng số lượng lại rất nhiều, là có đại lượng kỵ sĩ đang lao nhanh, mục tiêu chính là nơi đây. Chẳng lẽ không phải các ngươi gọi người đã đến rồi sao? Tô Trường Không trong giọng nói ẩn chứa từng tia băng lãnh, song phương giao dịch, hắn cũng không có tiết lộ qua bất luận kẻ nào, chẳng lẽ Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người trước đó không có động thủ, là nghĩ một lần cuối cùng giao dịch thời điểm lại động thủ mai phục hắn? Là Đại Phong Thiết Kỵ. Lúc này một cái mang theo mặt chó mặt nạ nam tử, trong miệng hét lên kinh ngạc âm thanh, có chút tuyệt vọng nói, là Đại Phong Thiết Kỵ. Nhiều người như vậy. Tô Trường Không thân ảnh lóe lên, linh hoạt leo lên đến một cây đại thụ tán cây phía trên, đưa mắt nhìn lại, hắn thấy được nơi xa người mặc hắc giáp, cưỡi ngựa cao to băng băng mà tới kỵ sĩ. Bốn phương tám hướng đều là, tối thiểu tại 5000 người trở lên, lít nha lít nhít một mảnh, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem không lớn Hoàng Diệp Sơn cho quay chúng quanh đồng chật như nêm cối. Những kỵ sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện, lại cưỡi ngựa đều không phải phàm phẩm, mỗi một đầu đều rõ ràng so ngựa bình thường lớn hơn một vòng, là có thể ngày đi nghìn dặm lương phẩm chiến mã. Mấy ngàn người phóng ngựa phi nhanh, nhưng lại tuyệt không hiển tán loạn, mà là 10 người một tổ, 100 người một trận, nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại Phong Thiết Kỵ, đây là Đại Phong Châu tinh nhuệ nhất quân đội, chỉ bảo trì 40 vạn người, chính là trấn áp Đại Phong Châu phản quân, chống tự ngoại địch lực lượng trung kiên. Bây giờ, hiển nhiên là hướng về phía trên núi bọn hắn mà đến, Tô Trường Không hoài nghi có phải là hay không Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người cố ý gọi tới, nhưng lại không giống, chỉ vì Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người cứ việc mang theo mặt nạ, nhưng Tô Trường Không có thể cảm nhận được bọn hắn bối rối. Đáng chết, chỗ đó có vấn đề. Đại Phong Thiết Kỵ sao lại tới đây? Còn tới nhiều người như vậy? Thanh Đồng mặt nạ nam có chút chân tay luống cuống, những người còn lại cũng đều bối rối dị thường. Mấy ngàn kỵ binh xa xa xuống lại mà đến, đem Hoàng Diệp Sơn vây quanh. Giờ phút này, từ một đám kỵ binh bên trong, có người mở miệng lên tiếng, tại chân khí gia trì hạ, thanh âm này vang vọng Hoàng Diệp Sơn trên không, triệu thành thế. Người thân là Đại Phong Thiết Kỵ Thiên Phu trưởng, tòa trấn luôn dạ quận mỏ, nhưng lại biệt thủ, ăn cắp khai thác ra tinh văn kim, ăn cây táo rào cây sùng, thúc thủ chịu trói. Còn có thể từ nhẹ xử lý, nếu không chẳng những là các ngươi, người nhà của các ngươi đều muốn bị liên lụy. Người kia thanh âm hùng hậu, không giận tự uy, để Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người từng cái thân thể lay động, trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Là Bùi Thần Vạn Phu trưởng. Hắn vậy mà đích thân đến. Xong. Lần này toàn xong. Bọn hắn là thế nào biết đến? Mặt ngựa mặt nạ nam chờ người đều bối rối và phần, như trên lò lửa con kiến. Mà nghe được song phương đối thoại, Tô Trường Không đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này Thanh Đồng mặt nạ nam thân phận rất không đồng nhất, bản thân trên thực tế là Đại Phong Thiết Kỵ Thiên Phu trưởng, mà hắn lấy được tinh văn kim, trên thực tế là thuộc về sản xuất nhất định lượng tinh văn kim ngôn giả quận mỏ. Toàn này quặng mỏ bên trong có thể khai thác ra nhất định lượng tinh văn kim, là Đại Phong Châu thành chiếm cứ một toàn núi quặng, mà Thanh Đồng mặt nạ nam tên thật là Triệu Thành Tế, hắn là trấn thủ quặng mỏ Thiên Phu trưởng một trong. Nhưng vì kiếm càng nhiều tiền, Triệu Thành Tế mượn chức quyền chi tiện, đem khai thác ra một bộ phận tinh văn kim tham ô xuống đến, sau đó lại bán cho cần tinh văn kim Tô Trường Không, hắn mỗi tháng đều tham một chút, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị phát hiện. Nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Có thể là bị người nào đó báo cáo, cũng có thể là chia của không đồng đều, nội bộ có người khai ra việc này, bị cao tầng phát hiện, bởi vậy mới có hôm nay cái này một màn. Có vạn phu trưởng xuất lĩnh thủ hạ kỵ binh chen chúc mà tới, đem Thanh Đồng mặt nạ nam Triệu Thành Tế chờ người bắt quả tang lấy. Tô Trường Không có chút im lặng, hắn từng suy đoán qua Thanh Đồng mặt nạ nam chờ người là từ đâu lấy được nhiều như vậy tinh văn kim, lại không nghĩ đối phương chính là Đại Phong Thiết Kỵ thành viên, là dựa vào biệt thủ từ nhà mình quặng mỏ bên trong trộm ra. Triệu Thanh Tế, các ngươi còn muốn chống cự hay sao? Nhanh chóng ra nhận tội, bị trói. Kia thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên. Thanh đồng mặt nạ nam Triệu Thanh Tế thân thể lay động, cùng mấy người còn lại lướt nhau, đều cùng nhau thở dài, tháo xuống trên mặt mặt nạ, hướng về dưới núi mà đi. Bọn hắn rõ ràng, sự tình bại lộ, căn bản không có khả năng chạy trốn được, bọn hắn còn có người nhà, thân nhân, nếu là cưỡng ép chống cự, chẳng những không có khả năng từ mấy ngàn Đại Phong Thiết Kỵ vây quanh hạ đào thoát, ngược lại tội thêm một bậc. Thúc thủ chịu trói, trọng phạt khẳng định tránh không được, nhưng tội không đáng chết. Bởi vậy, Triệu Thanh Tế bọn người không có gì ý niệm chống cự, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể từ nhẹ xử lý. Đã lấy xuống mặt nạ Triệu Thanh Tế chờ người đi vào Hoàng Diệp Sơn bên ngoài, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, đối mặt từng đôi băng lãnh ánh mắt, đều có chút xấu hổ cúi đầu. Biện thủ, bị nhân tăng cũng lấy được, đối mặt ngày xưa đồng liêu, bộ hạ, tự nhiên là lúng túng không ngẩng đầu được lên. Bắt lấy bọn hắn. Một người mặc ngân giáp bên trên tuyên khắc lấy từng cái tinh văn, bên hông đeo lấy bảo kiếm, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn nam nhân âm thanh lạnh lùng nói: "Người này chính là Bùi Thần." Bùi Thần lai lịch tương đương không đơn giản, bản thân hắn là Đại Phong Thiết Kỵ vạn phu trưởng, nhưng hắn còn có một thân phận khác, Đại Phong Châu gia tộc quyền thế Bùi gia người, cũng là châu chủ Bùi Dương thân sinh đệ đệ. Bùi Dương có thể trở thành Đại Phong Châu châu chủ, bản thân năng lực xuất chúng, tự nhiên cũng là có đại bối cảnh nhân vật, đứng sau lưng hảo môn Bùi gia, mà Bùi gia cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trong đó Bùi Dương vì Đại Phong Châu châu chủ, hắn nhị đệ Bùi Thần đảm nhiệm vạn phu trưởng chức vị, còn có một người muội muội Bùi Nguyệt Tiên, thì là Đại Phong Thiết Kỵ tứ đại thống lĩnh một trong. Có thể nói là một môn ba huynh muội, từng cái đều là năng lực xuất chúng nhân trung lão vượng. Bùi Thần ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 10 kỵ binh tung người xuống ngựa, hướng về Triệu Thành Tế chờ người mà đi, lấy từng cây phong tỏa khí huyết ngân châm đâm vào bọn hắn yếu huyệt bên trong, cũng lấy tinh thiết xiềng xích trói buộc. Triệu Thành Tế chờ người không dám chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không có nhắc lên bất luận cái gì phong ba liền bị trói gô cầm xuống, thành dưới bậc chi tù. Hoàng Diệp Sơn bên trên, một cây đại thụ cây mang lên toàn bộ hành trình, mắt thấy cái này, một màn Tô Trường Không cũng cảm thán, có thời điểm một ý nghĩ sai lầm, nháy mắt liền từ phong quan quan lớn thành người người phỉ nhổ phản đồ. Tô Trường Không cũng là đối Triệu Thành Tế chờ người có chút thương hại, dù sao song phương giao dịch coi như vui sướng, đều cũng không có lên lòng xấu xa, nhưng bây giờ bọn hắn trộm cướp tinh văn kim lấy ra bán sự tình bại lộ, nhất định đem ăn đều toàn bộ gấp bội phun ra. Cầm xuống Triệu Thành Tế chờ người, những kỵ binh này nhưng không có rời đi ý tứ, kia tướng mạo anh vĩ, người mặc ngân giáp vạn phu trưởng Bùi Thần, nhìn cách đó không xa Hoàng Diệp Sơn, hắn lần nữa mở miệng nói: "Ngươi gọi là Viên Ma à? Làm gì giấu đầu lộ đuôi, ra gặp một lần đi." Tô Trường Không âm thầm lắc đầu, bất quá loại này thời điểm, hắn thật cũng không luống cuống, bàn chân đạp nhẹ, tại từng cây tán cây ở giữa xuyên qua, cành lá tựa như bị chim tức lướt qua, Tô Trường Không tựa như gió mát, xuất hiện ở Hoàng Diệp Sơn đường núi lối vào, xa xa nhìn về phía người mặc ngân giáp Bùi Thần. "Tốt tuấn kinh công." Một đám kỵ binh đều ánh mắt có chút ngưng lại, Tô Trường Không triển lộ ra kia một tay như chim bay lướt dọc khinh công, đã có thể khiến người ta sợ hãi thán phục. "Bùi Thần đại nhân, đối ngươi uy danh sớm có nghe thấy, lại không biết có cái gì chỉ giáo a?" Tô Trường Không không ti không lên tiếng nói, hắn mang theo viên hầu mặt nạ, động tới quy tắc xúc cốt, dáng người không cao không thấp, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Tô Trường Không hoàn toàn chính xác nghe nói qua Bùi Thần danh hiệu, dù sao cũng là châu chủ Bùi Dương thân sinh huynh đệ, mặc dù cùng nó đảm nhiệm tứ đại thống lĩnh tam muội Bùi Nguyệt Tiên khó mà so sánh, nhưng tại Đại Phong Châu thành hoàn toàn chính xác xem như một hào nhân vật. Bùi Thần nhìn từ trên xuống dưới Tô Trường Không, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Những cái kia tinh văn kim chính là chúng ta Đại Phong Thiết Kỵ, ngươi không phải chỉ cùng bọn hắn giao dịch một lần đi, ngươi cần đem những này tinh văn kim trả lại." Tô Trường Không nghe vậy có chút buồn cười, cái này Bùi Thần muốn từ tay hắn bên trên cầm lại đám kia tinh văn kim, đây đương nhiên là không thể nào, đều đến tay hắn bên trên làm sao có thể giao ra? Mà lại những này tinh văn kim hắn là bỏ ra tiền. Tô Trường Không trầm giọng nói: "Bùi đại nhân, những này tinh văn kim là ta lấy chân kim bạch ngân mua tới, ngươi nghĩ lấy về cũng được, cần dùng tiền mua về, đồng thời lấy so ta tốn hao bạch ngân cao hai thành giá cả, ta không thể toi công bận rộn. Ngươi còn dám bàn điều kiện?" Bùi Thần một cái phó quan nghe vậy lập tức trợn tròn trong mắt hiện trách quá mắng. Cái này mang theo viên hầu mặt nạ người là không biết bây giờ tình huống như thế nào a. Bùi Thần tự thân xuất mã, xuất lĩnh thủ hạ gần nửa kỵ binh mà đến, cái này tự xưng Viên Ma người còn dám cùng nói điều kiện, để bọn hắn dùng tiền mua về. Bùi Thần bình tĩnh nói: "Triệu Thành Tế bán cho ngươi tinh văn kim là tăng vật, là thuộc về chúng ta Đại Phong Thiết Kỵ, vốn là đồ đạc của chúng ta, vì sao muốn dùng tiền mua về?" "Ngươi muốn tiền, tìm Triệu Thành Tế bọn hắn muốn." Tô Trường Không nghe vậy, không thể nghi ngờ dâng lên một cỗ nộ khí, Triệu Thành Tế bọn người đã bị bắt sống, của cải của bọn họ khẳng định cũng phải bị thu lấy xung công, tìm bọn hắn là không thể nào muốn về mình mua tinh văn kim tiền. Lập tức Tô Trường Không cũng không có khách khí: "Ta tinh văn kim là ta dùng tiền mua, là thứ thuộc về ta, ngươi muốn tinh văn kim, tìm Triệu Thành Tế bọn hắn muốn." Tô Trường Không ăn miếng trả miếng, hắn cũng không quản những này tinh văn kim có phải là tăng vật, hắn hao tốn thời gian nửa năm vất vả luyện đan kiếm tiền mua được tinh văn kim, cái này Bùi Thần một câu liền muốn lấy đi, còn không trả lại hắn mua tinh văn kim tiền vốn, nào có như thế dễ dàng. Bùi Thần ánh mắt trở nên băng hàn lên, hắn thân cư cao vị, bản thân lại là Bùi gia người, đại ca vì Đại Phong Châu châu chủ Bùi Dương, nói chuyện từ trước đến nay là không thể nghi ngờ, nhưng cái này cùng Triệu Thành Tế chờ người giao dịch người mua, ở trước mặt của hắn lại một bộ cùng hắn bình khởi bình tọa bộ dáng, còn chống lại mệnh lệnh của hắn. Bùi Thần xa xa nhìn chằm chằm Tô Trường Không, hắn lạnh như băng nói: "Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, giao ra những cái kia tăng vật. Nếu không, ngươi có thể sẽ ăn không ít đau khổ." Tô Trường Không nhịn không được bật cười, tại Bùi Thần xem ra, hắn là châu chủ thân huynh đệ, là Bùi gia tử đệ, cao cao tại thượng, chịu nói chuyện cùng hắn chính là một loại ban ân, nhưng tại Tô Trường Không xem ra, cái này Bùi Thần lai lịch ra sao, thân phận gì, nghĩ từ tay hắn bên trên cướp đi hắn cố gắng hồi lâu mới đến bảo vật, vậy liền vô luận quý tiện, đều là địch nhân. Bùi Thần, Bùi gia ba huynh muội bên trong, ngươi sắp xếp thứ hai, thế nhưng liền có thể làm cái vạn phu trưởng, vẫn là dựa vào gia thế bối cảnh, ta chịu cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, cũng không phải e ngại ngươi, chỉ là cho Bùi gia mặt mũi mà thôi. Ngươi nếu không phải muốn lấy thế để người, chỉ sợ tìm nhầm đối tượng, ta không phải ngươi có thể áp chế người. Tô Trường Không lần này cũng không có cùng Bùi Thần khách khí, hắn nhìn chằm chằm xa xa Bùi Thần, cười ha hả, trong tiếng cười lại tràn đầy lạnh lùng, tại Tô Trường Không trong mắt, cái này Bùi Thần bất quá là cái đầu thai tốt ăn chơi thiếu gia mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đại Phong Thiết Kỵ quân đội đều trở nên càng thêm an tĩnh, chính là nơi xa bị bắt sống Triệu Thành Tế chờ người, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, cái này viên ma lá gan cũng quá lớn, dám đối Bùi Thần nói như vậy. Triệu Thành Tế một bọn người, đối với Tô Trường Không hiểu rõ cũng giới hạn tại rất có tiền, mua được tinh văn kim, lại cũng không biết hắn đến cùng là người thế nào, đối mặt Bùi Thần, bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không có, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Mà Tô Trường Không thì là trực tiếp chào phúng Bùi Thần, cái này hoàn toàn là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngươi nói cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, Bùi Thần nổi giận, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Trường Không, khí trên mặt hiện hiện đỏ ửng, nếu như Tô Trường Không trực tiếp đục mà hắn không về phần tức giận như vậy. Nhưng đánh người không đánh mặt, bóc dài không vạch khuyết điểm, Tô Trường Không bắt hắn ra thế nói chuyện, nói hắn là Bùi gia ba huynh muội bên trong vô dụng nhất một cái, là dựa vào gia thế mới có thể ngồi lên một cái vạn phu trưởng vị trí, đây không thể nghi ngờ là chạm đến Bùi Thần chỗ đau, để Bùi Thần giận không kềm được. Hôn trướng, ta muốn đập vỡ một người. Bắt lấy hắn, đem hắn cầm xuống. Trong cơn giận dữ, Bùi Thần gào lên, muốn đem Tô Trường Không cầm xuống, hung hăng giáo huấn hắn một phen. Đại lượng kỵ binh đem Tô Trường Không vây quanh, tốt nhất ngoan ngoãn chớ phản kháng, nếu không ta đánh gãy ngươi cả người xương cốt. Từ trong đám người, một bóng người dẫn đầu xông ra, đây là một người mặc hắc giáp trắng hán, phát ra nhe răng cười âm thanh, hắn khí huyết cường thịnh, tại Đại Phong Thiết Kỵ bên trong là một vị thiên phu trưởng cấp cao thủ, muốn tại Bùi Thần trước mặt biểu hiện mình, là lấy ra tay trước, muốn cầm xuống Tô Trường Không, tại Bùi Thần trước mặt tranh công. Bùi Thần chẳng những là vạn phu trưởng, vẫn là châu chủ đệ đệ, nếu là được hắn ưu ái, tất nhiên là tương lai tươi sáng. Oeng! Hắc giáp trắng hán toàn thân khí huyết bừng bừng phân chấn, hóa thành quần quần khói báo động bốc lên, tản mát ra một cỗ nặng nề lực áp bách, có thể đảm nhiệm thiên phu trưởng, bản thân hắn là đạt tới khí huyết khói báo động cấp độ cao thủ. Khí huyết bạo phát xuống, chung quanh cỏ hoang đều bị ép tới bốn cong, một đôi đại thủ trực tiếp chụp vào Tô Trường Không hai vai. Tô Trường Không giống như là không có kịp phản ứng đồng dạng, hắc giáp tráng hán hai tay khấu chặt ở Tô Trường Không bả vai, hai cánh tay hắn phát lực, muốn tháo bỏ xuống Tô Trường Không cân đối. Nhưng mà một giây sau, hắc giáp tráng hán con người bỗng nhiên co vào. Rầm rầm. Tô Trường Không thể nội có khí huyết tại vận chuyển, lao nhanh, phản phất mãnh liệt giang hà tại chạy xiết, kia cố khí huyết chi hùng hậu, ở xa trên hắn. Ngang. Cùng bạo khí huyết vận chuyển ở giữa, Tô Trường Không làn ra lỗ chân lông bên trong có huyết sắc khí vụ toát ra, biến thành một đầu huyết sắc trường long, điếc hai tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Khí huyết trường long. Hắc giáp tráng hán trái tim hung hăng co quắp một chút, tại hắn xem ra cùng Triệu Thành Tế chờ người lén lút tiến hành giao dịch người chỉ sợ có chút thủ đoạn, nhưng lại sẽ không ngờ tới là đạt tới loại cấp bậc này cường giả. Khí huyết thất biến bên trên, khí huyết hóa long, loại cấp bậc này cao thủ, cho dù là tại Đại Phong Thiết Kỵ bên trong, cũng có tư cách đảm nhiệm vạn phu trưởng chức vị. Tại bộ phát khí huyết phía dưới, hắc giáp tráng hán đỉnh đầu bốc lên khói báo động đều bị áp chế, muốn tán loạn ra. Một cỗ kinh lực chấn động hắc giáp tráng hán chế trụ Tô Trường Không bả vai, mười ngón không tự giác bung ra. Ngươi muốn đánh gãy ta cả người xương cốt? Vậy liền đánh gãy ngươi cả người xương cốt. Tô Trường Không trong mắt có huyết quang đang lóe lên, khí huyết trường long quấn quanh quanh thân, tản ra lực áp bách, để hắc giáp tráng hán mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lui. Hắc giáp tráng hán ý thức được không ổn, bước ra trở ra. Phanh 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 phanh. Nhưng không đợi hắc giáp tráng hán tối lui, Tô Trường Không song quyền đột nhiên đánh ra, kéo lấy từng đầu tàn ảnh, giống như là như mưa rơi dày đặc, đánh vào hắc giáp tráng hán toàn thân từng cái bộ vị. Liên tiếp tiếng nổ tung nương theo lấy xương cốt sụp đổ âm thanh. Hắc giáp tráng hán trong miệng máu tươi phi nước đại, như bao tải bay ngược ra mấy trượng xa, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Khu khu cụ. Hắc giáp tráng hán liên tục ho ra máu, trên người giáp trụ lom xuống dưới từng cái thật sâu quyền ấn, toàn thân xương cốt không có một khối là hoàn hảo, sủi lơ trên mặt đất, một ngón tay đều khó mà động đậy. Cái này hắc giáp tráng hán nói là muốn đánh gãy toàn thân hắn xương cốt, kia Tô Trường Không liền ăn miếng trả miếng, để hắn tự mình trải nghiệm một chút loại tư vị này. Lý Tráng đại nhân. Không ít kỵ binh lên tiếng kinh hô, vội vàng có mấy người xuống ngựa, đem hắn khiêng đi, kiểm tra thương thế. Cái này thiên phu trưởng cấp cao thủ, trong chớp mắt liền bị đánh tan rồi. Tô Trường Không toàn thân khí huyết sôi trào, huyết sắc trường long quấn quanh quần thân, dương nhanh múa bước, tràn đầy hùng hãn khí tức. Cái này trên thực tế vẫn là Tô Trường Không từ tấn thăng khí huyết thất biến đến nay, lần thứ nhất tại vạn chúng nhìn trường hạ triển lộ thủ đoạn. Bùi Thần, ngươi không ngại tự mình tới a? Tô Trường Không hoạt động thân thể, hắn nhìn chằm chằm nơi xa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Bùi Thần, nhếch miệng cười một tiếng. Bùi Thần sắc mặt tâm trầm, khí huyết trường long. Đây chính là ngươi dám đối kháng ta vô liếng. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Nguyên bản Bùi Thần dẫn đầu dưới tay mình hơn phân nửa kỵ binh đến từ, chứ bắt trộm cắp, buôn bán tinh văn kim Triệu Thành Tế chờ người bên ngoài, nhưng thật ra là muốn luyện binh diễn tập, lại không nghĩ phát sinh ngoài ý muốn, kia mua tinh văn kim người mua là đạt tới khí huyết thất biến cao thủ. Đã như vậy, vừa vặn dùng để thực chiến luyện binh. Chương 121, yêu võ đan thành. Yêu khói trùng tiên. Chương 121, yêu võ đan thành. Yêu khói trùng tiên. Vâng. Đại lượng binh sĩ xác nhận, bọn hắn từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, trên thực tế tại lấy nhiều địch quả trong chiến tranh, cưỡi ngựa tác chiến ngược lại không vương diện, đi bộ vây giết mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ừm. Tô Trường Không trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Những này Đại Phong Thiết Kỵ binh sĩ, nhanh chóng bày trận, 10 người một tổ, 100 người một đội, bọn hắn khí tức phảng phất liên kết lại cùng nhau, tại giữa bọn hắn có khí huyết cảnh võ giả khí huyết bộc phát, lại giống như là sinh ra phản ứng dây chuyền, liên đối lấy cùng bọn hắn cùng đội binh sĩ đều khí huyết sôi trào, khí tức tăng vọt. Đây là Đại Phong Thiết Kỵ chiến trận a. Tô Trường Không đại khái hiểu cái gì? Đại Phong Thiết Kỵ, đây là Đại Phong Châu thành tinh nhuệ chi sư, gia nhập trong đó đều là thực lực xuất chúng võ giả, mà Đại Phong Thiết Kỵ chiến lực cường hãn, một nguyên nhân quan trọng chính là bình thường sẽ huấn luyện chiến trận. Chiến trận này lấy 100 người một đội, mỗi 100 cái binh sĩ bên trong có 1-2 cái khí huyết cảnh võ giả, liền có thể bộc phát khí huyết, dẫn động những người khác khí huyết, cho dù là không có đạt tới khí huyết cảnh võ giả, tại chiến trận khí tức tương liên phía dưới, cũng có thể chiến lực biên độ lớn tăng lên, rất nhiều đoán thể đại thành võ giả, thậm chí có thể bởi vậy bộc phát ra không thể so bình thường khí huyết cảnh yếu hơn bao nhiêu chiến lực. Đối mặt Đại Phong Thiết Kỵ trùng sát, bình thường khí huyết cảnh võ giả trong chớp mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tới đi. Tô Trường Không ánh mắt sáng rực, hắn muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Đại Phong Thiết Kỵ có thể đạt tới trình độ gì. Rầm rầm rầm. Bước chân nặng nề thanh chân trời, Tô Trường Không bốn phía đều là xuống lại mà đến hắc giáp binh sĩ, bọn hắn khí tức tương liên, áo giáp màu đen đều nhuộm đẫm một tầng nhàn nhạt đỏ sẫm, khí huyết bừng bừng phân chấn, nối thành một mảnh, để bọn hắn đỉnh đầu dường như bao phủ lên một tầng huyết sắc mây mù. Những này hắc giáp binh sĩ hàng phía trước nắm lấy nặng nề tâm thuẫn, tạo thành tuấn tường, áp bách mà đến, không cho mục tiêu hoạt động không gian, hàng sau thì cầm trong tay trường thương, từ tấm thuẫn khe hở ở giữa đâm ra, công phòng nhất thể. Cho dù là mạnh hơn địch nhân của bọn hắn, cũng khó có thể ứng đối loại này thế công. Bùi Thần mệnh lệnh là bắt sống, những binh lính này bởi vậy không có hạ tử thủ, nhắm chuẩn cũng không phải là Tô Trường Không bộ vị yếu hại. Đối mặt từng cây đâm tới trường thương, Tô Trường Không triển khai lộc hí kia bén nhạy thân pháp, giống như là linh lộc xoay người, dây đặc trường thương chỉ có thể đâm trúng hắn tàn ảnh, ngay cả ống tay áo của hắn đều không có chạm đến. Ngũ cầm hí, đụng sân hùng, tránh đi công kích đồng thời, Tô Trường Không khí thế biến đổi, quyền pháp chuyển hóa tùy tâm, trong không khí có man hùng chấn nộ tiếng gầm gừ vang lên, Tô Trường Không thân thể đánh ra trước, tựa như một đầu man hùng, muốn đem sơn nhạc đều va sụp. Bành! Trầm lắng tiếng va đập bên trong, kia vài mặt nặng nề khiên kim loại đều bị va chạm lõm, phía sau cầm thuẫn binh sĩ, dù là có chiến trận gia trì, đều không bị khống chế bị va chạm hướng về sau ném đi, ngã lật, không ít nhân thủ xương xương sườn đều sinh sinh đứt gãy. Nhưng chỉ là hô hấp ở giữa mà thôi, phụ cận liền có hắc giáp binh sĩ đỉnh đi lên, ngăn chặn lỗ hổng, đem Tô Trường Không vây quanh. Giết! Đại lượng hắc giáp binh sĩ, tầng hình thành tầng thuẫn tường, đem Tô Trường Không vây quanh, đánh ra trước kế tụ, không cho Tô Trường Không cơ hội thở dốc, đao thương thể xuất. Tại vô cùng không gian thu hẹp bên trong, cho dù là võ đạo cao thủ, cũng khó có thể thi triển mở, lại võ giả cũng là huyết nục chi khu, sẽ thụ thương chảy máu. Những này hắc giáp binh sĩ có lòng tin, Tô Trường Không liền xem như khí huyết trường lòng cảnh cao thủ, cũng đừng hòng tại trước mặt bọn hắn trèo trống quá lâu. Phanh phanh phanh. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là Tô Trường Không thân pháp quá mức cao minh, tại cực kỳ chật hẹp không gian bên trong đều có thể tránh đi đao thương công kích, lại quyền kình chào lên, đem chúng quanh xuống lại đi lên binh sĩ oanh kích đổ xuống một mảnh, trong lúc nhất thời đúng là khó mà đem cầm xuống. Cái này Đại Phong Thiết Kỵ quả nhiên là tinh nhuệ. Như thế tiếp tục tác chiến xuống dưới, ta cũng không có khả năng một người đánh tan mấy ngàn người quân đội. Thể lực đều sẽ hao hết. Tô Trường Không âm thầm tán thưởng, Đại Phong Thiết Kỵ cũng không giống như là những cái kia không có bao nhiêu huấn luyện đám hỗ hợp, dù là Tô Trường Không đại khai sát giới, bọn hắn cũng có thể tự chiến không lùi. Mà động dùng quy tức khí giáp, có thể chống cự đao kiếm công kích, nhưng tiếp tục đối mặt công kích, chân khí hao tổn cũng sẽ tăng lên, những binh lính này không sợ chết vây công, là khẳng định gánh không được bao lâu. 10 năm trước Hung Lang Man tộc xâm lấn, chính là Đại Phong Thiết Kỵ đem đánh lui, song phương tử thương vượt qua 10 vạn người. Đại Phong Thiết Kỵ đều không có người lùi bước, không cùng bọn hắn dây dưa, bắt giặc bắt vua. Tô Trường Không rõ ràng điểm này, hắn muốn cầm xuống Bùi Thần, như thế liền có thể tùy tiện thoát ly mấy ngàn kỵ sĩ vây quanh. Tô Trường Không nhấc lên một ngụm chân khí, thả người nhảy lên. Hắn nghĩ từ phía trên rời đi. Thản ra, tại một đám binh sĩ bên trong, có Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng cấp tốc ra lệnh, đại lượng binh sĩ như thủy triều phun trào, hướng bốn phía tản ra, dạng này có thể làm vòng vây càng lớn, muốn từ đó thoát ra liền khó khăn. Không chỉ như thế, tất cả binh sĩ đều giơ cao trong tay đao thương, hướng về đỉnh đầu đâm ra, nếu có người nghĩ từ đỉnh đầu bọn họ trôi qua, được bị đao thương rừng kiếm cho đâm thành con nhím. Hưu. Nhưng làm người ta giật mình chính là Tô Trường Không thân thể nhẹ nhàng quả thực như một con chim bay, hắn trong đan điền chân khí vận chuyển, cả người chân chính người nhẹ như yến, bàn chân tại mũi thương, mũi đao phía trên nhẹ giẫm một lực, thân thể liền đẳng không bay lượn ra mấy chỗ xa, tại đao thương rừng kiếm phía trên bay lượn. Tô Trường Không ngũ cầm hí là dưỡng sinh quyền, nhưng ở dung nhập hình ý quyền tinh túy về sau, hắn đem luyện đến chín cảnh cử thế vô song tình trạng, vô luận là chém giết gần người, vẫn là khinh công thân pháp, đều vượt qua thường nhân tưởng tượng, trong đó chim hí đủ để sánh vai khinh công cao thủ. Bùi Thần, đến chiến. Tô Trường Không cấp tốc tới gần đông đảo binh sĩ bên trong, mặc ngân sắc giáp trụ, mười phần bắt mắt Bùi Thần, hắn xa xa liền phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Bành. Tô Trường Không bàn chân tại một cạn hắc giáp binh sĩ trên bờ vai dùng sức giẫm mạnh, giẫm đạp kia hắc giáp binh sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, xương vai vỡ vụn, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp dưới đất. Tô Trường Không thì là lại lần nữa bay lượn ra mấy trượng xa, lao thẳng tới cưỡi tại trên lưng ngựa Bùi Thần. Bành. Không chỉ như thế, Tô Trường Không nguyên bản thân thể nhẹ nhàng như chim, ngược lại trở nên nặng nề như một đầu cự hùng, rơi xuống tốc độ gấp đôi gia tăng, toàn thân khí huyết bừng bừng phân chấn, mang theo một cỗ nặng nề lực áp bách, hai chân giẫm đạp mà xuống. Bùi Thần hơi biến sắc mặt, hắn hai chân tại trên yên ngựa đạp một cái, hướng về sau lướt gấp, tránh đi Tô Trường Không tấn công. Bành. Nương theo lấy ngựa tê minh thanh, kia thất mười phần thần tuấn chiến mã bị rơi xuống Tô Trường Không đập trúng, tại chỗ xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe ngã nhào xuống đất. Ta giết ngươi. Nhìn thấy tọa kỵ của mình mất mạng tại Tô Trường Không chi thủ, cái này khiến Bùi Thần triệt để nổi giận, hắn cuồng hống một tiếng, khí huyết khuấy động đến cực hạn. Oanh long long, điếc hai khí huyết chạy xiết thanh âm bên trong, cuồng bạo khí huyết sôi trào, điên cuồng phát ra, ngưng tụ thành một đầu huyết sắc trường long. Đầu này huyết sắc trường long vô cùng ngưng thực, ngay cả sừng rồng, vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng. Cái này cho thấy Bùi Thần cũng không phải là mới vào khí huyết thất biến cấp độ. Bùi Thần khí huyết chi hùng hậu, còn xa tại Tô Trường không phía trên, tối thiểu nhất là đạt tới khí huyết bát biến thậm chí là cửu biến cấp độ. Vụt. Bùi Thần rút ra bên hông một thanh tinh văn quấn quanh màu trắng bạc trường kiếm, kiếm quang lưu chuyển, một kiếm chém ngang mà đến. To lớn kiếm quang cắt kim loại sắt, thanh thế kinh người. Xuy. Tô Trường không có chính diện đánh kháng, mà là triển khai thân pháp, một kiếm này đem Tô Trường không tàn ảnh xé rách vỡ nát, càn quét mà qua, bước bách xuống lại đi lên những võ giả khác, đều không thể không lui lại, để tránh đụng phải nội thương. Ta giết ngươi. Tọa kỵ bị giết, Bùi Thần khí huyết thôi động đến đỉnh phòng, liên tục xuất kiếm, mỗi một kiếm đều cắt kim nước gãy, để người không dám anh kỳ phong mang. Tô Trường không khi thì như linh lộc xoay người, khi thì như chim bay xoay quanh, dù là Bùi Thần bảo kiếm sắc bén, đều khó mà chạm đến Tô Trường không mảy may. Cái này Bùi Thần tu vi tuy cao, nhưng thực lực đúng là bình thường a. Kiếm pháp, thân pháp trở võ kỹ đều rất. Tô Trường không sắc mặt cổ quái. Bùi Thần cảnh giới võ đạo đạt tới khí huyết 8, cửu biến trình độ, nhưng hắn võ kỹ phương diện trình độ rất bình thường, tựa như là một cái chỉ có lực lượng mãng phu đồng dạng, không hiểu được như thế nào phát huy. Cái này Bùi Thần luyện huyết cảnh giới rất cao, nhưng trên thực tế là dựa vào tài nguyên đắp lên, hắn thực chiến trình độ rất kém cỏi, võ đạo thiên phú cũng tương đối bình thường, võ kỹ trình độ lơ lỏng bình thường, đối phó võ giả bình thường đủ để lấy lực các người, nhưng đối mặt Tô Trường không tự nhiên là lộ ra giật gấu va vai. Trình độ nào đó đến nói, Bùi Thần thật đúng là Tô Trường không cái thứ nhất nhìn thấy chỉ có tu vi, nhưng thực lực bình thường hào môn tử đệ. Người sẽ chỉ tránh a? Có giỏi tiếp ta một kiếm. Bùi Thần nổi giận quát, kiếm quang tung hành, lại khó mà chạm tới Tô Trường không mảy may, điều này làm hắn thẹn quá hóa giận. Vậy liên tiếp ngươi một kiếm. Tô Trường không sắc mặt băng lãnh, không rảnh cùng Bùi Thần làm nhiều dây dưa, không còn lấy thân pháp né tránh, muốn chính diện đem cầm xuống. Xuy. Bùi Thần khí huyết bộc phát, khí huyết trường long gào thét, trong tay tinh văn quấn quanh, bảo kiếm chém sắc như chém bùn, kiếm quang phun ra nuốt vào, chém về phía Tô Trường không. Cự kinh ngũ thức. Sóng lớn mua bờ. Tô Trường không lấy trường đại đao, một trường đánh ra, thể nội đao khí rung động, hội tụ ở một trường này bên trong, hóa thành tầng tầng như sóng biển lăng lệ khí kình, cái này mặc dù sẽ khiến uy lực phân tán, nhưng ứng phó cục diện trước mắt đầy đủ. Keng. Lưỡi kiếm cùng bàn tay va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm âm thanh, truyền vang ra rất xa. Cái gì? Bùi Thần con ngươi co vào, chỉ cảm thấy va chạm đồng thời, giống như là có trăm ngàn đem lưỡi dao cùng hắn trong tay trường kiếm liên tiếp va chạm, khiến trên trường kiếm bám vào khí kình đều nháy mắt xé rách, tán loạn, cổ tay kịch liệt đau nhức, ngay cả kiếm đều cầm không được, kia trắng bạc bảo kiếm rời tay bay ra. Lại kia đao sóng trường kình dư thế không kiệt, dẫn đánh vào trên lồng ngực của hắn. Bành. Bùi Thần kêu lên một tiếng đau đớn, ném đi ra ngoài, ngực ngân giáp phía trên, nhiều hơn từng đầu như bị lưỡi dao cắt chém vết tích. Ừm. Cái này giáp trụ chất lượng không tệ. Là sen lẫn đại lượng tinh văn kim a. Tô Trường không hơi kinh ngạc, hắn không có hướng về phía muốn Bùi Thần mệnh đi, cũng có đem đao khí ngưng tụ thành một điểm, không gì không phá, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, cũng đủ để đem Bùi Thần giáp trụ cho xé rách vỡ nát, để hắn mình đầy thương tích, chịu nhiều đau khổ, nhưng lại đều bị giáp trụ phòng ngự xuống tới. Tô Trường không suy đoán khả năng này là sen lẫn không ít tinh văn kim chế tạo ra giáp trụ, mới có như thế tính chất. Không đợi Bùi Thần đứng lên, Tô Trường không đã là vừa xài bước ra, chân trái giận đạp ở Bùi Thần trên ngực. Oanh! Cường hãn cự lực hướng phía dưới nghiền ép, giống như là bạo hùng dẫm đạp, khiến mặt đất lõm đi xuống một cái hơn một trượng phương viên cái hố nhỏ. Bùi Thần giáp trụ có thể chịu nổi cố lực lượng này, nhưng sinh ra chấn động lực lại là chèn ép Bùi Thần ngực xương cốt đứt gãy, trong miệng phun ra một ngụm máu tới. Bùi đại nhân! Trung quanh truyền đến một tràng tốt lên âm thanh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Trường không đối mặt vây quanh, lại có thể thể hiện ra kinh người khinh công, tới gần Bùi Thần, đồng thời tại mấy cái hiệp ở giữa, lấy một kích giống như trưởng giống như đao chiêu thức đem đánh tan. Ai dám tới, ta giết hắn! Tô Trường không quát lạnh một tiếng, trên chân dùng sức, lập tức đau Bùi Thần hít một hơi lanh khí, liên tục ho ra máu. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Hắn là Châu chủ đại nhân đệ đệ, ngươi giết hắn toàn bộ Đại Phong Châu đều không đất dung thân. Từng cái hắc giáp binh sĩ đều là đột nhiên ngừng lại bước chân, có người vội vàng kêu lên, cáo chi Tô Trường không Bùi Thần thân phận. Những này Đại Phong Thiết Kỵ binh sĩ từng cái đều trải qua huấn luyện, không sợ sinh tử, dù là Tô Trường không trắng trợn giết chóc, cũng khó có thể làm bọn hắn sĩ khí sụp đổ. Nhưng Tô Trường không bắt sống Bùi Thần, thì làm bọn hắn cùng nhau sợ ném chuột vỡ bình, không dám vượt qua, lo lắng Bùi Thần an nguy. Viên viên ma mạnh như vậy. Có thể tại mấy ngàn Đại Phong Thiết Kỵ bên trong bắt sống Bùi Thần. Kia đã thúc thủ chịu trói, bị trói gô thanh đồng mặt nạ nam Triệu Thành Tế chờ người mắt thấy cái này một màn, cũng là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tưởng tượng cùng bọn hắn giao dịch viên ma thực lực mạnh đến loại tình trạng này, có thể làm được tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong bắt sống Bùi Thần. Đồng thời bọn hắn trong lòng cũng lo lắng Tô Trường không thật giết Bùi Thần, như thế bọn hắn tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Bùi Thần, ngươi so ta trong dự liệu yếu nhiều a. Ngươi không phải muốn xé nát miệng của ta a? Tô Trường không nhìn xuống dưới chân Bùi Thần, hắn lạnh lùng nói. Bùi Thần mặt đỏ tới mang tai, bị Tô Trường không giẫm tại dưới chân, chật vật không chịu nổi, không có lúc trước bộ kia cao cao tại thượng, di khí chỉ điểm bộ dáng, hắn vừa kinh vừa sợ, nhiệt huyết sông lên đầu, giờ phút này liều lĩnh rống lớn bắt đầu, đừng quản ta. Giết hắn! Giết hắn! Cái này khiến chung quanh xúm lại đám binh sĩ đều hai mặt nhìn nhau, thân là binh sĩ bọn hắn tuân theo mệnh lệnh là thiên chức, chỉ khi nào tuân theo mệnh lệnh, đối phương tất nhiên giết Bùi Thần, bọn hắn đồng dạng khó từ tội lỗi a. Tô Trường không ánh mắt lạnh lẽo, bắt lấy Bùi Thần cái cổ, nâng hắn lên, tay trái mang theo một cỗ kình phong một bàn tay quất vào hai má của hắn phía trên. Ba. Một tát này dùng sức không nhỏ, quật Bùi Thần nửa bên gò má ra thịt, khóe miệng đều nứt ra, huyết dịch chảy tràn, mấy quả răng đều chóc ra, hòa với huyết dịch bay ra ngoài. cái này nặng nề một bàn tay đánh cho Bùi Thần đầu váng mắt hoa, cơ hồ ngất đi. Tô Trường Không trên mặt viên hầu mặt nạ đều tại Bùi Thần trong mắt trở nên càng thêm dữ tợn lên, hắn băng lãnh thanh âm vang vọng tại Bùi Thần bên tai, "Bùi Thần, ngươi là muốn chết ta? Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường." Tô Trường Không đôi mắt bên trong sát ý để Bùi Thần một cái giật mình, triệt để thanh tỉnh lại, trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn sợ hãi, trước mắt tôn này hung nhân là thật dám giết hắn a. Mà nếu như chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Bùi Thần khỏe miệng chảy máu, thân thể run rẩy, dãy rủa lấy nói liên tục, ta không muốn chết. Đừng giết ta. Đừng giết ta a. Lời này vừa nói ra, để Bùi Thần cũng xấu hổ nhắm mắt lại, khuất đủ. Quá khuất đủ. Tại trước mắt bao người bị Tô Trường Không đánh mặt, hắn vì mạng sống, không thể không túi đầu cầu xin tha thứ, đây quả thực là hắn chưa hề tưởng tượng qua khuất đủ. Những cái kia tinh văn kim đâu? Có muốn hay không ta trả lại cho ngươi? Tô Trường Không giống như cười mà không phải cười nói. Hôm nay xung đột đều là bởi vì Bùi Thần mà lên, hắn bắt biệt thủ, muốn bán tinh văn kim triệu thành tế chờ người coi như xong. Tô Trường Không chân kim bạch ngân mua được tinh văn kim, hắn muốn chia văn không cho toàn bộ thu hồi đi, nào có đơn giản như vậy. Những cái kia tinh văn kim là ngươi đều là ngươi. Bùi Thần đành phải thấp ba lần khi nói, tại mình một đám thủ hạ trước mặt vì mạng sống như thế ti tiện, cái này quá mức khuất nhục, để hắn đúng là khỏe mắt đều chảy xuống khuất nhục nước mắt tới. Cái này Bùi Thần đích thật là đại gia tộc ra đời đệ tử, cơ hồ không có tao ngộ qua cái gì ngăn trở, hôm nay đả kích với hắn mà nói là chưa bao giờ có. Cái này thậm chí sẽ trở thành hắn suốt đời chỗ bẩn, cái này khiến Bùi Thần không khỏi có chút ân hận, vì sao nhất định phải khó xử cái này viên ma. Tô Trường Không lúc này mới không để ý đến hắn, hắn lạnh lùng nhìn về phía một cái khí huyết hùng hậu binh sĩ, nhìn hắn mặc, hẳn là Thiên Phu trưởng, hôm nay ta thụ không nhỏ kinh hãi, các ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Kia Thiên Phu trưởng nói liên tục, cái gì bồi thường đều có thể, ngân phiếu. Đúng, ngân phiếu. Còn không đưa tiền đây. Có người phản ứng lại, bọn hắn lần này ra ngoài, tự nhiên không có khả năng tùy thân mang theo ngân phiếu, nhưng ở Triệu Thành Tế đám người trên thân, lại là người mang khoản tiền lớn, kia là Tô Trường Không lần này mua tinh văn kim 60 vạn lượng ngân phiếu, có binh sĩ đem toàn bộ lấy ra, thận trọng đưa tới, Tô Trường Không không khách khí một thanh nhận lấy, cất vào trong ngực. Triệu Thành Tế thấy hình dáng khỏe miệng có chút run rẩy, bọn hắn chính là vì cái này chút tiền tài mới từ Đại Phong Châu thành quặng mỏ bên trong trộm ra tinh văn kim, bây giờ lại về tới Tô Trường Không trên tay. Đương nhiên, dù cho không trả lại cho Tô Trường Không, bọn hắn đều bị đuổi kịp, cũng không có khả năng giữ được. Liên điểm ấy, Tô Trường Không không hài lòng. Kia Thiên Phu trưởng con mắt có chút chuyển động, chúng ta có thể để ngươi trở về cầm, tiền muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Bất quá Tô Trường Không cũng không dính chiêu này, cầm Bùi Thần khi thẻ đánh bạc, hướng Bùi ra bắt chẹt bảo vật, tiền tài đích thật là cái có thể đại phát một bút đường tắt, nhưng làm như vậy rất ngu xuẩn. Tại Đại Phong Châu thành, thế nhưng là có chân chính Tô Trường Không không cách nào ứng đối cao thủ tồn tại. Tỷ như ngày ấy thấy qua Hồng Chấn Tượng, thực lực mạnh sâu không lường được, tuyệt không phải hắn hôm nay có thể đối phó. Nếu như Tô Trường Không thật làm cho những người này trở về chủ tiền, kia Bùi gia khẳng định sẽ phái ra loại này cấp bậc cao thủ tới, thậm chí không chỉ một, có tiền cầm cũng mất mạng hoa. Tốt, tránh hết ra, không rảnh cùng các ngươi dây dưa. Tô Trường Không cũng không có ở lâu, lưu càng lâu biến cố càng lớn, hắn một tay nắm lấy Bùi Thần cái cổ. Tránh hết ra Bùi Thần đành phải hạ lệnh, bị Tô Trường Không kia hung tàn một bàn tay đánh thức hắn lúc này cũng minh bạch bây giờ chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới có sống sót khả năng, hắn dù sao có châu chủ đệ cái này hộ thân phụ tại, người bình thường không dám thật giết hắn. Vâng. Đại lượng đại phong thiết kỵ, tránh hết ra con đường. Tô Trường Không nắm lấy Bùi Thần rời đi trước đó, Tô Trường Không không quên mất Bùi Thần cái kia thanh trắng bạc trường kiếm, thanh kiếm này hẳn là lấy đại lượng tinh văn kim tạo ra, tối thiểu có nặng 20 cân, có giá trị không nhỏ, không thể bỏ qua. Từ trong vòng vây thoát ra, một đường đi ra cách xa mấy dặm, Tô Trường Không mới là đem Bùi Thần buông ra, lạnh lùng nói, đem ngươi trên người khôi giáp thoát. Lấy Bùi Thần vì thẻ đánh bạc hướng Bùi gia tác thủ tiền chuộc là phi thường mạo hiểm hành vi, vạn nhất Bùi gia không để ý Bùi Thần chết sống, hoặc là chờ thanh toán xong tiền chuộc sau lại phái ra Hồng Chấn Tượng loại này cấp bậc cao thủ xuất thủ, vậy hắn sẽ rất nguy hiểm. Tô Trường Không thế nhưng là biết có biết hương trùng loại vật này chuyên môn dùng cho truy tung đồ vật tại. Bất quá Tô Trường Không cũng phải lợi ích tối đại hóa. Bùi Thần cái kia thanh trường kiếm là lấy thuần túy tinh văn kim tạo ra, mà hắn trên thân bộ này giáp trụ, bởi vì giáp trụ dùng vật liệu so một thanh kiếm hơn rất nhiều, dù cho không phải toàn bộ lấy tinh văn kim chế tạo, nhưng cũng là trộn lẫn vào không ít tinh văn kim, Tô Trường Không cũng sẽ không bỏ qua. Phải. Bùi Thần không dám vi phạm, chịu đựng đau xót đem một bộ khôi giáp cho toàn bộ cởi xuống tới. Bùi Thần đứng tại trong gió, thân thể phát run, anh tuấn trên mặt nửa bên sưng đỏ, mặc đơn bạc quần áo, rất giống là bị cường bạo qua đồng dạng. Thê thảm tới cực điểm. Về sau làm người vẫn là không nên quá ngang ngược càn rỡ, ta tính tình không sai, gặp được ta tính ngươi vận khí tốt. Tô Trường Không nhìn Bùi Thần một chút, lạnh lùng nói, sau đó hắn mang theo trọn vẹn giáp trụ, cùng một thanh tinh văn kim chế tạo trường kiếm, đầu cũng không trở về, xoay người rời đi, triển khai thân pháp, cấp tốc biến mất tại Bùi Thần trong tầm mắt. Tô Trường Không hoàn toàn chính xác không chuẩn bị giết Bùi Thần, hắn cùng Bùi Thần có xung đột, cũng không có đạt tới nhất định phải giết chết đối phương tình trạng. Đương nhiên, Bùi Thần thân phận cũng là trong đó nguyên nhân trọng yếu, nếu như hắn giết Bùi Thần, kia châu chủ Bùi Dương thật được vận dụng hết thể năng lượng đến điều tra hung thủ. Một châu chi chủ có thể vận dụng năng lượng là vượt qua bình thường tưởng tượng, Đại Phong Châu các phủ chi phủ, các huyện chi huyện, thật to nho nhỏ quan viên đều phải phối hợp hắn, cứ việc Tô Trường Không làm việc cẩn thận, hôm nay cũng ẩn giấu đi thân phận, nhưng đều sẽ để lại một tia vết tích, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nhiều một sự không bằng ít một chuyện, Tô Trường Không mục tiêu trước mắt là luyện chế ra yêu võ đan, dù sao hôm nay thua thiệt cũng không phải hắn, ngược lại thu hoạch to lớn. Thẳng đến Tô Trường Không rời đi, Bùi Thần mới đặt mông sủi lơ ngồi dưới đất, triệt để bông lòng xuống tới, hắn cũng đầy mặt cay đắng cùng xấu hổ, hôm nay vứt xuống mặt mũi cùng tôn nghiêm, sợ là khó mà lại tìm trở về. Hắn đều rất có thể trở thành người khác đàm luận trò cười. Tô Trường Không nhưng không có để ý tới Bùi Thần tâm tình biến hóa. Hôm nay tao ngộ chút ngoài ý muốn, nhưng ngược lại thu hoạch không nhỏ, thanh này trường kiếm toàn bộ là tinh văn kim chế tạo, tăng thêm bộ này giáp trụ, ta chẳng những có thể chế tạo ra tinh văn kim lò luyện đan, còn có thể đúc lại một chút vũ khí của ta. Tô Trường Không tâm tình rất không sai, không duyên cớ kiếm lời mấy chục cân chân quý tinh văn kim. Tô Trường Không trở về Đại Phong Châu thành, lý do an toàn, tránh quá mức làm cho người chú mục, hắn mấy lần ra vào Đại Phong Châu thành, đem trường kiếm cùng một bộ áo giáp tách ra vận chuyển đến mình mượn yên lặng trong trang viên. Tòa trang viên này trải qua Tô Trường Không nửa năm qua bố trí, chẳng những có phòng luyện đan, còn có rèn đúc dùng các loại công cụ. Sáng sớm hôm sau, Tô Trường Không liền trực tiếp tại trang viên rèn đúc phòng bên trong khởi công, dựa theo yêu võ đan trên phương thuốc bản vẽ, yêu cầu chế tạo tinh văn kim lò luyện đan. Tô Trường Không cứ việc gần nhất 2-3 năm không chút rèn đúc qua vật phẩm, nhưng hắn rèn đúc sớm đã đạt tới bảy cảnh, kỹ thuật nhưng cũng không có suy yếu, hơi chế tạo mấy món khí cụ, tìm về xúc cảm về sau, hắn liền bắt đầu lấy tinh văn kim rèn đúc đan lô. Tinh văn kim tính chất cứng rắn, ngay cả hỏa diễm đều khó mà thiêu, nhưng chỉ cần gia nhập một chút giảm xuống tinh văn kim điểm nóng chảy vật liệu, liền có thể đem dung luyện. Ken ken ken. Rèn đúc phòng bên trong, Tô Trường Không cởi trần, huy động to lớn thiết truy, rèn lấy tại hỏa diễm bên trong dần dần mềm hóa tinh văn kim, lại lấy một chút cái khác kim loại vật liệu hỗn hợp, rèn đúc một ngụm đan lô. Hỏa diễm bốc lên, rèn đúc âm thanh không dứt bên tai, chỉ tốn 3 ngày thời gian, Tô Trường Không liền thành công chế tạo ra một ngụm lò luyện đan. Cái này miệng lò luyện đan không lớn, chỉ có hơn nửa thước rộng, cao hơn nửa mét, nhưng toàn thân thì là hiện ra màu trắng bạc, có từng đầu trắng muốt phóng ánh tinh văn quấn quanh, nhìn từ ngoài 10 phần thần bí, bất phàm. Bất quá Tô Trường Không là chủ nghĩa thực dụng, vì không cho ngoại nhân nhận ra chiếc đan lô này là sen lẫn đại lượng chân quý tinh văn kim tạo ra, hắn gia nhập một chút nhuộm màu vật liệu, đem đan lô nhuộm thành ám hắc sắc, thoạt nhìn 10 phần cổ phác, nặng nghề, sẽ không để cho người lấy mắt thường nhìn ra là tinh văn kim chế tạo mà ra. Mà từ kia bụi thần trên thân đạt được trường kiếm cùng áo giáp, Tô Trường Không cũng đều đem một lần nữa tan luyện thành tinh văn kim, đạt được trọn vẹn chừng 30 cân tinh văn kim. Trong đó 20 cân bị Tô Trường Không dùng để chế tạo thành một thanh mới chạm thiết đao. Lấy thuần túy tinh văn kim đến chế tạo một thanh vũ khí, đây không thể nghi ngờ là phi thường xa xỉ. Mà chế tạo ra tinh văn kim chạm thiết đao, Tô Trường Không đồng dạng là xử lý một phen, gia nhập nhuộm màu vật liệu, để chạm thiết đao nhan sắc trở nên hắc ám, thâm thúy, sẽ không khiến cho người chú ý. Còn lại 10 cân tinh văn kim, Tô Trường Không cũng không có lãng phí, dùng để chế tạo một cây trường cung, nhưng không có toàn bộ lấy tinh văn kim đến chế tạo. Vừa đến vật liệu không quá đủ, thứ hai thì là tinh văn kim tính bền dẻo chưa hẳn thích hợp dùng để chế tạo cung nỏ, gia nhập cái khác kim loại vật liệu, ngược lại có thể làm cung nỏ càng có tính bền dẻo. Như thế còn tiết kiệm được 1-2 cân tinh văn kim, Tô Trường Không thì là dùng lúc nào tới chế tạo ra 12 cây tinh văn kim mũi tên, đồng dạng hỗn hợp cái khác kim loại, nhưng trọng yếu nhất mũi tên lại là thuần túy tinh văn kim, tương đương xa xỉ. Vũ khí đại thăng cấp a. Tô Trường Không cũng không nhịn được có chút cảm kích lên kia bùi già phu ca. Chẳng thế nào, cường cung, mũi tên đều bị hắn lấy tinh văn kim thăng cấp một lần. Tục ngữ nói hảo sự thành xong, tại Tô Trường Không giải quyết tinh văn kim lò luyện đan mấy ngày về sau, hắn lệ cũ đi đến linh dược trai, đây là Đại Phong Châu thành làm dược tài sinh ý cửa hàng lớn, Tô Trường Không từng ủy thác linh dược trai trưởng quỹ hỗ trợ thu mua 300 năm huyết ngọc linh sâm. Tô Trường Không trang phục thành tần công tử bộ dáng, đi tới linh dược trai, chuẩn bị hỏi một chút phải chăng có tới tương quan tin tức. Mà Tô Trường Không vừa mới đi vào linh dược trai cổng, liền có một cái người hầu nhận ra Tô Trường Không, hai mắt tỏa sáng mà nói, "Tần công tử, Lâm trưởng quỹ để ta gặp được ngươi, liền dẫn ngươi đi gặp hắn, ngươi nhờ hắn thu mua đồ vật có tin tức." Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ để Tô Trường Không trong lòng vui mừng, lập tức nói, "Dẫn đường đi." Không bao lâu, tại một cái khách quý trong dạ, Tô Trường Không gặp được linh dược trai trưởng quỹ, một người mặc thanh bào lão giả. "Lâm trưởng quỹ, kia 300 năm huyết ngọc linh sâm có tin tức?" Sau khi ngồi xuống, Tô Trường Không lập tức dò hỏi, "Cái này đều thời gian nửa năm, cuối cùng là có tin tức?" Lâm trưởng quỹ mỉm cười gật đầu, "Không sai, năm ngày trước đạt được tin tức, có vị khách nhân có một gốc huyết ngọc linh sâm, lại ta tự mình nhìn qua, năm là đến 300 năm, thỏa mãn tần công tử ngươi yêu cầu, bất quá, hắn nhu cầu cấp bách dùng tiền, bán ra giá cả hơi có chút quý." Hắn muốn 110 vạn lượng, thiếu một phân đều không bán. 110 vạn lượng. Tô Trường Không âm thầm nhíu mày, dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc huyết ngọc linh sâm, giá cả tại 50 vạn đến 100 vạn lượng ở giữa, đối phương ra giá 110 vạn lượng, trên thực tế so thị trường tối cao giá cả còn cao hơn một đoạn. Nhưng nếu như Tô Trường Không bỏ lỡ cái này một gốc huyết ngọc linh sâm, liền không biết phải đợi đến cái gì thời điểm. Cái này một gốc hắn liền chờ hơn nửa năm. Thời gian là vàng bạc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tô Trường Không bây giờ trong tay hoàn toàn chính xác tương đối rộng, dụ, trước đó bán khí huyết đan, theo hắn luyện đan thuật tăng lên, mỗi tháng tiền kiếm so trước kia càng nhiều, tăng thêm thu hồi 60 vạn lượng mua tinh văn kim tiền, hắn bây giờ còn thừa 150 vạn lượng bạch ngân, là lấy ra được cái này tiền. Được thôi, 110 vạn lượng. Tô Trường Không chậm rãi gật đầu, tiếp nhận cái này giá cả. Tốt. Ta ngay lập tức đi để người thông chi người bạn tới, hai vị có thể trước mặt hoàn thành giao dịch. Thấy Tô Trường Không đồng ý cái này giá cả, Lâm trưởng quỹ lập tức gọi người đi thông chi kia người bán. Kia người bán là cái bụng vệ trung nhân, cùng Tô Trường Không gặp mặt về sau, Tô Trường Không lấy ra 110 vạn lượng ngân phiếu, mà kia người bán thì cũng lấy ra một cái hộp ngọc, giao cho Tô Trường Không kiểm nghiệm. Tô Trường Không đem hộp ngọc mở ra, trong hộp ngọc là một cây gần thước dài nhân sâm, toàn thân huyết hồng, phản phất hồng ngọc, chính là yêu võ đang trừ ra yêu ma tinh hoạch cái này tài liệu chính bên ngoài quý giá nhất 300 năm huyết ngọc linh sâm. Linh dược trai là làm dược tài sinh ý, trước đó xác nhận qua, cũng không có khả năng nhìn nhầm. Song phương tiền hàng thanh toán xong, hoàn thành lần này giao dịch. Đa tạ Lâm trưởng quỹ. Tô Trường Không đối Lâm trưởng quỹ nói lời cảm tạ. Lâm trưởng quỹ cười lắc đầu, "Tần công tử ngươi về sau có cái này phương diện cần, quan lâm nhiều hơn chúng ta linh dược trai chính là." Trên thực tế linh dược trai cũng không phải miễn phí giúp Tô Trường Không thu mua dược liệu. Tại giao dịch phí tổn bên trong, linh dược trai đã rút lấy phí thủ tục. Rốt cục, có thể luyện chế yêu võ đan. Mang theo cái này gốc huyết ngọc linh sâm rời đi, Tô Trường Không không khỏi tâm tình có chút kích động. Cuối cùng hơn nửa năm, Tô Trường Không tân vất vả khổ, cuối cùng là triệt để thỏa mãn luyện chế yêu võ đan điều kiện, có thể bắt đầu luyện đan. Càng là tiếp cận thành công, càng không thể chủ quan, trên thực tế có thể hay không đem luyện chế thành đan, mới là mấu chốt nhất một bước, một khi thất bại ta lúc trước cố gắng liền toàn bộ ở ví. Một đường chú ý mình phải trang bị theo dõi, trở lại trong trang viên về sau, Tô Trường Không hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn bây giờ chỉ là thỏa mãn luyện đan điều kiện mà thôi. Một khi thất bại, viên kia yêu ma tinh hạch cũng phải báo hỏng, hơn nửa năm cố gắng toàn bộ hết hiệu lực, đại giới rất to lớn. Cứ việc Tô Trường Không có tiếp nhận cái này đại giới chuẩn bị tâm lý. Bắt đầu đi, lấy trước những dược liệu này đến luyện tập, quen thuộc những dược liệu này dược tính đặc điểm, cuối cùng một phần lại thêm vào yêu ma tinh hạch, chính thức luyện chế yêu võ đan. Tô Trường Không bắt đầu luyện chế yêu võ đan. Trên thực tế Tô Trường Không chuẩn bị 10 phần luyện chế yêu võ đan vật liệu, đương nhiên, hắn chỉ có một viên yêu ma tinh hạch, còn lại 9 phần là dùng đến luyện tập, nhất định là sẽ thất bại, đây chính là gần 100 vạn lượng bạc tiêu hao. Lấy nhiều như vậy dược liệu quý giá đến luyện tập, cái này tương đương xa xỉ. Tô Trường Không dựa theo phương thuốc bên trên trình tự, xử lý lên từng loại dược liệu, đầu nhập đan lô bên trong, bắt đầu luyện đan. Một lò lô dược liệu ở trong quá trình này bị tiêu hao hết, Tô Trường Không nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ở trong quá trình này hắn hiểu rõ các loại dược liệu đặc tính, có thể tốt hơn đem khống thời cơ, hỏa hầu. Sau 5 ngày, chỉ còn lại cuối cùng một phần dược liệu, Tô Trường Không cẩn thận tỉ mỉ lặp lại trước đó trình tự, các loại dược liệu bị hắn theo thứ tự đầu nhập tinh văn kim lò luyện đan bên trong. Là thời điểm. Tô Trường Không nhắm mắt chờ đợi thời cơ, chờ thời cơ đến, Tô Trường Không không do dự, hướng về đan lô bên trong đầu nhập vào yêu võ đan chủ yếu nhất một loại vật liệu, chính là yêu ma tinh hạch. Viên kia Tô Trường Không chém giết Tiêu Mạc sau lấy được yêu ma tinh hạch, vì thế còn trêu đến kia con em thế gia một tấn trêu đến Mạc Lâm phủ thành gà bay chó chạy. Ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ yêu ma tinh hạch đầu nhập đan lô bên trong. Ong ong ong. Như là sinh ra phản ứng hóa học đồng dạng, nguyên bản bình tĩnh đan lô, đúng là có chút rung động, viên kia yêu ma tinh hạch lại giống như là có ý thức bình thường, không nguyện ý bị luyện hóa thành đan, biến mất tại trên đời này, phản kháng, dãy rủa, phổ thông đan lô hơn phân nửa sớm đã chia 5 x 7. Nhưng tinh văn kim đan lô vững như Thái Sơn, một tia vết rách đều không, tại liệt hỏa bị bỏng hạ, mặt ngoài có nhàn nhạt tinh quang lấp lánh. Tô Trường Không khống chế hỏa hầu, liệt hỏa bốc lên, đốt cháy, đan lô rung động ầm ầm, Tô Trường Không thì là hết sức chăm chú, nắm chắc luyện đan mỗi một bước. Tại đan lô thông khí lỗ thủng bên trong, có từng tia từng sợi khói đen toát ra, tiêu tán trong không khí, kia là yêu ma tinh hạch bên trong tà tính, tại bị tinh văn kim lò luyện đan luyện hóa. Thời gian trôi qua, hoàng hôn lúc mặt trời rơi xuống, ánh trăng treo lên, thẳng đến ngày thứ 2 rạng sáng thời gian, chân trời có một vệt ánh sáng nhạt sáng lên. Vành long, mà cũng liền vào lúc này, đan lô kịch liệt rung lên, nội bộ đúng là sinh ra một cái nho nhỏ bạo tạc. Giống phong luyện đan bên trong, ẩn ẩn vang lên một tiếng yêu ma tiếng gầm gừ, cũng may mắn trang viên này tại Đại Phong Châu thành bên trong chỗ nơi yên tĩnh, bốn phía đều không người ở lại, tăng thêm là rạng sáng thời gian, trên đường phố không có người đi đường, nếu không cái này tiếng gầm gừ có thể sẽ kinh động một số người. Leng keng. Đan lô cái nắp, trong này bộ bạo tạc bên trong đều bị chấn động đến cao cao bắn lên, rơi lập trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đan lô bên trong có nồng hậu dày đặc khói đen bốc lên toát ra, để mắt người đều có chút khó chịu, nhìn không rõ sự vật. Thành công sao? Tô Trường Không tâm tình không thể ức chế biến cực kỳ trương bắt đầu. Hắn bỏ ra đại lượng tinh lực, thời gian, còn đem được không dễ dàng lấy được một viên yêu ma tinh hạch đầu nhập vào trong đó, một khi thất bại, kia thật là mất cả chỉ lẫn trải. Yêu võ đan xong rồi. Tô Trường Không chờ khói đen tán đi một chút, vội vàng xích lại gần lò luyện đan, hướng về đan lô trông được đi, lập tức hắn trên mặt khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không thể ức chế cuồng hỉ. Tại đan lô dưới đáy, khói đen cuốn hạ, lặng lặng nằm 3 viên đan hoàn, mỗi một quả đều có ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, toàn thân màu đen, phảng phất hắc ngọc điêu đúc mà thành, mặt ngoài ô quang lưu chuyển, tản ra một loại yêu dị cảm giác, tựu liền chung quanh tia sáng đều phảng phất bị bọn chúng thôn phệ. Chương 122, xuất thần nhập hóa cự kình công. Nộ hải cự kình. Chương 122, xuất thần nhập hóa cự kình công. Nộ hải cự kình. Đây chính là yêu võ đan. Hết thảy 3 viên. Tô Trường Không trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn luyện chế yêu võ đan thành công, mà lại so trong dự đoán tốt hơn nhiều, một lò luyện ra 3 viên thành đan, đây không thể nghi ngờ là viễn siêu dự liệu thành công. Nguyên bản Tô Trường Không cảm thấy có thể luyện chế ra một viên yêu võ đan coi như đủ vốn, duy nhất một lần luyện ra 3 viên, có thể xương kiếm lợi lớn, tất cả cố gắng đều chiếm được gấp bội hồi báo. Tô Trường Không đưa tay đem 3 viên yêu võ đan từ đan lô bên trong lấy ra ngoài, rõ ràng là từ nóng hổi đan lô bên trong lấy ra đan dược, nhưng sờ tay cũng không có nóng bỏng nhiệt độ, ngược lại là có chút ô lương, băng lãnh. Tô Trường Không bưng lấy 3 viên yêu võ đan, cẩn thận tra xét bắt đầu, mỗi một khỏa yêu võ đan đều là hắc ngọc nhan sắc, ô quang lưu chuyển, tại đan dược nội bộ có một tia màu đen khí tức đang lưu động, phảng phất có sinh mệnh. Yêu dị. Đây chính là yêu võ đan cho người cảm giác, rõ ràng là đan dược, lại làm cho người có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phảng phất trong tay đan dược là có sinh mệnh. Yêu võ đan là luyện ra, chính là không biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Tô Trường Không bình phục một chút tâm tình, để tự thân tỉnh táo xuống tới. Yêu võ đan, cái này từng là cái nào đó ngàn năm thế gia nghiên cứu ra đan phương, nhưng thế gia này tại trong dòng chảy lịch sử từ từ chôn vùi, thế gia này nghèo túng tử đệ đem đan phương bán cho Chu Chính Nghiệp ra, mà Tô Trường Không lại từ Chu Chính Nghiệp trên tay đạt được nó, cũng thành công luyện ra yêu võ đan. Căn cứ trên phương thuốc giới thiệu, cái này yêu võ đan tác dụng không phải lớn mạnh khí huyết, cũng không phải kéo dài tuổi thọ, duy nhất hiệu quả là tăng tiến công lực. Một cái nội công tiêu chuẩn rất bình thường võ giả, luyện hóa một viên yêu võ đan, lập tức là có thể công lực tiến nhanh, bù đắp được người khác mấy chục năm thậm chí gần 100 năm khổ tu, hiệu quả mạnh, để người chố mắt đứng nhìn. Đương nhiên, yêu võ đan cũng có hạn chế, trong đó có yêu ma tinh hạch lưu lại tà tính, cho dù là lấy tinh văn kim lò luyện đan suy yếu qua, nhưng nếu như tâm trí không kiên định người phục dụng, lại nhận ảnh hưởng. Mà muốn luyện hóa yêu võ đan, cũng cần có không kém cơ sở, nếu không thân thể không chịu nổi cỗ này khổng lồ năng lượng. Tô Trường không tin tưởng hai cái này yêu cầu mình đều có thể thỏa mãn. Ăn một viên nhìn xem hiệu quả. Tô Trường không cũng không có quá nhiều do dự, hắn há mồm đem một khỏa yêu võ đan cho nuốt vào trong bụng. Tô Trường không trong bụng, yêu võ đan dược hiệu dần dần bay hơi, từng sợi bàng bạc mang theo một tia tà dị năng lượng thẩm thấu Tô Trường không toàn thân, để quanh người hắn tế bào đều phản phất sống lại. Cái này yêu võ đan dược hiệu, cũng quá khoa trương. Dù là có chỗ đó trước, Tô Trường không trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, Tô Trường không lúc trước cũng dùng qua tăng trưởng công lực tăng khí đan, nhưng tăng khí đan hiệu quả cùng yêu võ đan so sánh, một cái là tia nước nhỏ, một cái thì là trào lên dòng suối, không thể so sánh nổi. Yêu võ đan dược hiệu cực kỳ bá đạo, người thường chẳng những không luyện hóa được, cưỡng ép luyện hóa ngược lại sẽ tổn thương thân thể, lại cố này dược hiệu bên trong có một cố lưu lại tà tính, để người không tự giác tính tình trở nên táo bạo, tràn ngập phá hư dục vọng. Nhưng những này Tô Trường không đều có thể chịu được ở. Cái này yêu võ đan quá kinh người, đủ để khiến ta công lực tiến nhanh. Dùng để tu luyện quy tức công có chút không ổn thỏa, quy tức công công chính bình thản, yêu võ đan dược hiệu cùng quy tức chân khí vừa vặn tương phản, mà cự kình công thì là cuồng manh bá đạo, không bằng dùng để tu hành cự kình công đi. Tô Trường không trong lòng suy tính một phen. Tô Trường không quy tức công đã đạt tới 9 cảnh, đã là tương đương khủng bố, nếu như có thể đạt tới 10 cảnh, chẳng những tuổi thọ tăng trưởng, quy tức chân khí tất nhiên cũng sinh ra chất biến. Nhưng yêu võ đan dược hiệu bá đạo, tà dị, cùng quy tức chân khí tính chất khác biệt, mạnh mẽ dùng đến tu hành quy tức công, không nói làm nhiều công ít, ba viên yêu võ đan phải trang đủ quy tức công đột phá đến 10 cảnh cũng là vấn đề. Bất luận võ công gì càng là đến hậu kỳ, càng khó lấy đột phá, càng đừng nói Tô Trường không quy tức công đạt tới 9 cảnh cử thế vô song cảnh giới, muốn sinh ra chất biến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà cự kình công càng thích hợp hấp thu yêu võ đan dược lực, lại cự kình công tiềm lực cũng không tại quy tức công phía dưới, chỉ là bởi vì cảnh giới thấp cho nên so không lên quy tức công, thực tế cùng cảnh giới cự kình công chiến lực là muốn nghiền ép quy tức công, dù sao quy tức công là khuynh hướng dưỡng sinh, mà cự kình công thì là thuần túy đấu võ công pháp. Dựa theo Tô Trường không đoán chừng, cự kình công chỉ cần đạt tới 7 cảnh, liền sẽ không so 9 cảnh quy tức công chiến lực tăng phúc chính lệnh, mà đạt tới 8 cảnh, đoán chừng liền có thể vượt xa quy tức công, mà nếu như đồng dạng 9 cảnh đó chính là trưởng thành cá voi cùng trưởng thành rùa đen chính lệnh, là nghiền ép tính. Không chỉ như thế, cự kình công cảnh giới càng cao, Tô Trường không sức ăn lại càng lớn, luyện hóa đan dược tốc độ liền càng nhanh, là có thể tiếp tục mở rộng Tô Trường không ưu thế, hắn tốc độ tu luyện đều sẽ bởi vậy tăng nhiều. Bởi vậy Tô Trường không quyết định cầm cái này ba viên yêu võ đan đến tu hành cự kình công, để cự kình công có thể chân chính thể hiện ra uy năng của nó. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường không ngồi xếp bằng, trong đầu quan tưởng lấy cự kình thần ý đồ, điều chỉnh hô hấp thổ nạp. Hưng hục, hưng hục. Gian phòng bên trong, quả thực giống như là trở trời rồi đồng dạng, Tô Trường không hô hấp ở giữa, tựa như sóng thần lan lộn, cuồn phong càng quét, kia to lớn động tĩnh để người ghé mắt. Tô Trường không thể nội màu xanh đậm cự kình chân khí phi tốc vận chuyển, đem yêu võ đan bao khỏa, từ yêu võ đan bên trong hấp thu năng lượng, để tự thân trở nên càng mạnh. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, cự kình chân khí đang trở nên càng cường đại, càng hùng hậu. Cái này một viên yêu võ đan, nếu như là những võ giả khác muốn luyện hóa, chỉ sợ có thể năm làm đơn vị, dù cho tu hành cự kình công ta, tiêu hóa lực kinh người, xem chừng cũng phải tốn hao 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa hết viên này yêu võ đan. Tô Trường không âm thầm tắc lưỡi, cái này yêu võ đan dược hiệu mạnh, không thẹn là ngàn năm thế gia châu nghiên cứu ra đan phương, tài liệu chính càng là một viên yêu ma tinh hạch. Nếu như là những người khác, cho dù tìm được đan phương, trên tay cũng có yêu ma tinh hạch, cũng chưa hẳn có thể như Tô Trường không như vậy luyện chế ra yêu võ đan, vẫn là ba viên, cho dù là luyện đan thuật có đại thành tựu người, luyện đan cũng là có xác suất thất bại. Tô Trường không lâm vào thời gian yên bình bên trong, toàn lực luyện hóa yêu võ đan dược hiệu, cơ hồ là mỗi một ngày, Tô Trường không cự kình công đều có bước tiến dài, chân khí trở nên càng hùng hậu, thể chất sinh ra thủy biến, tế bào đều tại phân liệt, trưởng thành 6 cảnh cự kình công nhanh chóng tới gần lấy bình cảnh, hướng về mới cảnh giới dạo bước tiến lên. Luyện hóa viên thứ nhất yêu võ đan, hao tốn Tô Trường không trọn vẹn nửa tháng thời gian. Một tháng rưỡi về sau, trong trang viên Tô Trường không bố trí an tĩnh tu luyện thất bên trong, Tô Trường không lặng lặng ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp, yêu võ đan cuối cùng một sợi năng lượng bị hắn triệt để luyện hóa. Rầm rầm. Trong phòng, cuồng phong gào thét, sóng biển lăn lộn tiếng nổ lớn, Tô Trường không quanh thân đều phát ra giòn vang âm thanh, phảng phất tế bào đều tại phân liệt, trưởng thành, đầu tiên là thống khổ, Tô Trường không là ma ma ngứa một chút thoải mái dễ chịu cảm giác, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Cự kinh công, bảy cảnh thần hồ kỳ kỹ 1%. Đột phá. Mở ra giao diện thuộc tính, nhìn xem đã đạt tới bảy cảnh cự kinh công. Tô Trường không trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Một viên yêu võ đan, Tô Trường không hao tốn nửa tháng thời gian hoàn toàn luyện hóa, hắn cự kình công thì cũng là đánh vỡ ràng buộc, bước vào bảy cảnh. Cự kình công, phong ba vũ bờ. Tô Trường không thử nghiệm vận chuyển cự kình chân khí, một trường nhẹ nhàng đẩy ra. Oanh long long. Trong không khí, điếc hai sóng thần tiếng vang lên, đại lượng không khí bị đè ép nổ tung, phát ra liên tiếp tiếng phá hủy, màu xanh đậm cự kình chân khí phảng phất biến thành tầng tầng sóng cả, có thể nhẹ nhõm đem nặng nề tường thành, kim thiết đều cho nghiền ép vỡ nát. Trôi qua thật lâu, trong không khí còn sót lại khí kình mới tiêu tán, bình tĩnh xuống tới. Mạnh, quá mạnh. Cự kình công không hổ là cự kình bang trấn bang tuyệt học, đạt tới bảy cảnh, chiến lực tăng phúc phương diện liền đã không thể so 9 cảnh quy tức công kém. Tô Trường không cũng không nhịn được tán thưởng. Quy tức công cùng cự kình công so sánh, quy tức công am hiểu là phòng ngự, mà cự kình công thì là thuần túy cuồng mãnh bá đạo tiến công, thiên về điểm khác biệt. Lúc trước Tư Không Dũng, đỉnh phong thời kỳ, cự kình công hẳn là bảy cảnh tiêu chuẩn, dựa theo hắn tu luyện thiên phú, tăng thêm toàn bộ cự kình bang tại nguyên cung cấp, mới có thể lấy hơn 30 linh đạt tới tình trạng này. Mà Tô Trường không vẹn vẹn cự kình công, đã không thể so chuyên tu cự kình công Tư Không Dũng chênh lệch. Nhưng Tô Trường không ý nguyên không vừa lòng. Còn thừa lại hai viên yêu võ đan, phải chăng có thể giúp ta đem cự kình công đẩy thăng đến đệ bát cảnh? Tô Trường không nhìn xem trong bình ngọc hai viên yêu võ đan, hắn trong lòng hưng phấn. Bảy cảnh cự kình công đã như thế cường đại, đạt tới thắng cảnh, tất nhiên sinh ra chất biến, có thể toàn diện áp chế chín cảnh quy tắc công. Một con đường đi đến cùng, Tô Trường không lập tức là nuốt vào viên thứ hai yêu võ đan, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa viên thứ nhất yêu võ đan hao tốn Tô Trường không đủ một tháng rưỡi thời gian, mà cự kình công đột phá đến thất cảnh về sau, Tô Trường không luyện hóa đan dược tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Tô Trường không xem chừng không cần đến một tháng, liền có thể luyện hóa viên thứ hai yêu võ đan. Cự kình công, bảy cảnh thần hồ kỳ kỹ 70%. Lại lần nữa trôi qua 20 ngày, viên thứ hai yêu võ đan bị luyện hóa hoàn tất. Tô Trường không cự kình công tiến bộ nổi bật, nhưng cách bước vào đệ bát cảnh còn kém một đoạn khoảng cách. Cái này đệ bát cảnh cự kình công, dù cho Tư Không Dũng còn sống, tiếp tục khổ tu, cho đến chết trước, cũng chưa hẳn có thể đạt tới a. Tô Trường không cũng không nhịn được cảm thán, cái này cự kình công hậu kỳ đột phá khó khăn, nếu như là Tư Không Dũng, cả một đời cũng chưa hẳn có thể bước vào đệ bát cảnh. Đương nhiên, chỉ là tình huống bình thường, vạn nhất có kỳ ngộ, vẫn là có cơ hội đột phá. Tại cự kình bang trong lịch sử, tất cả tu luyện cự kình công bang chủ bên trong, có thể đem cự kình công luyện đến đệ bát cảnh, chỉ sợ chỉ có một hai người, mà lại luyện đến tình trạng này, sớm đã cao tuổi, thân thể giàn mua, cũng khó có thể phát huy ra cự kình công toàn bộ uy năng. Không có gì tốt do dự, Tô Trường không há mồm, đem một viên cuối cùng yêu võ đan cũng nuốt mất, tiếp tục cự kình công tu hành, kỳ vọng có thể nhất cử khiến cự kình công bước vào thắng cảnh. Lại là một năm trời đông giá rét đến, Tô Trường không đã tuổi tròn 20. Giá lạnh đêm khuya, cho dù là phồn hoa Đại Phong Châu thành, trên đường phố đã là người đi đường thưa thớt. Trong phòng tu luyện, Tô Trường không mặc đơn bạc y phục, lại một điểm chưa phát giác rét lạnh, hắn hô hấp thổ nạp, phục dụng viên thứ 3 yêu võ đan, đã bị hắn luyện hóa cái 8899. Khi chân khí vận chuyển đạt tới đỉnh phong, Tô Trường không trong đầu hiện ra cự kình thần ý đồ tới. Cứ việc Tô Trường không đã đem cự kình thần ý đồ còn cho cự kình bang, nhưng cự kình công luyện đến Tô Trường không cái này cảnh giới, đã được thần thủy, sớm đem cự kình thần ý đồ lạc ấn tại mình trong đầu. Mênh mông vô bờ trong hải dương, một đầu to lớn đến để mãnh hổ, voi đều lộ ra vô cùng nhỏ bé cự kình tại chơi đùa, lan lộn. Oanh long long. Hải dương bên trong, bỗng nhiên tiếng sấm đại tác, mây đen bên trong lôi đỉnh lan lộn, đinh thai nhức góc tiếng sấm không dứt bên tai, một bộ tận thế muốn tới cảnh tượng. Giống. Nhưng cái này tựa hồ chọc giận trong hải dương đầu kia cự kình, nó đón lôi đỉnh, phát ra bén nhọn, cao vút, to rõ tiếng gầm gừ, trong chốc lát thiên địa biến sắc, vô tận mưa to cuồng phong gào thét, toàn bộ hải dương cũng vì đó là úp, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tạch tạch tạch. Cũng vào lúc này, Tô Trường không thể nội cự kình chân khí vận chuyển tới cực hạn, thể nội truyền ra pha lê vỡ vụn tiếng vang, cự kình chân khí không ngừng bành trướng, cô động, chất lượng đang nhanh chóng dâng lên, đạt tới một cái để người sợ hãi trình độ. Liên tựa như mênh mông biển lớn, tĩnh lúc vạn dặm không mây, bao dung vạn vật, động lúc như nộ hải vực sâu, thôn phệ hết thảy. Cự kình công, tam cảnh xuất thần nhập hóa 1%. Tô Trường không nhìn thấy, khi đem viên thứ 3 yêu võ đan luyện hóa 89/10, hắn cự kình công đích thật là bước vào đệ bát cảnh. Tam cảnh cự kình công đối với chiến lực tăng phúc đã mạnh hơn nhiều chín cảnh quy tắc công. Tô Trường không nhìn xem mình hai tay, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, đôi thủ trưởng tâm phía trên, màu xanh đậm chân khí hiện hiện, hình thành hai cái luồng khí xoáy, cực tốc xoay tròn, trong đó giống như là có mưa to lôi đỉnh tại lấp lánh, tản ra một cỗ khí tức khiến lòng run sợ. Ba viên chân quý vô cùng yêu võ đan, để Tô Trường không cự kình công tại ngắn ngủi hơn 3 tháng ở giữa liên phá hai trọng cảnh giới, bước vào kinh người đệ bát cảnh. Tô Trường không cảm thấy trong lòng có một cỗ phá hư dục vọng, khu xử hắn muốn liều lĩnh tùy ý phát tiết một phen. Là yêu võ đan tả tính a. Liên tiếp luyện hóa 3 viên yêu võ đan, ta hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy chút ảnh hưởng, chắn không bằng sơ, ta phải đi bên ngoài phát tiết một phen. Tô Trường không minh bạch, đây là yêu võ đan tác dụng phụ, luyện hóa quá nhiều sẽ đối tâm tính đều tạo thành ảnh hưởng, cũng liền Tô Trường không ý chí kiên định, có thể khống chế ở. Mà Tô Trường không cũng không chuẩn bị một mực kiềm chế, tốt nhất phương pháp là tùy ý phát tiết một phen. Một mực chờ thời gian đi tới ngày thứ 2 hừng đông, rạng sáng thời gian, Đại Phong Châu thành cửa thành mở ra, Tô Trường không mới thu thập một phen, trực tiếp hướng về ngoài thành mà đi. Hô. Rời đi Đại Phong Châu thành, Tô Trường không nhắc lên một ngụm chân khí, hắn vừa xài bước ra, chính là mấy trượng khoảng cách, tại hùng hậu như biển cả cự kình chân khí chống đỡ dưới, Tô Trường không triển khai khinh công thân pháp, bước đi như bay, kéo lấy từng đạo tàn ảnh, hướng về cách Đại Phong Châu thành hơn 200 dặm có hơn một tòa trong núi hoang mà đi. Tòa này yên tĩnh không người núi hoang, là trước kia mua tinh văn kim lúc giao dịch địa điểm một trong, bốn phía đều hoang tàn vắng vẻ, tại nơi này tùy ý phát tiết, cũng không cần lo lắng bị người phát giác. Giống. Mà giờ khắc này, Tô Trường không cũng rốt cục đè nén không được trong lòng kia cố phá hư muốn, hắn đột nhiên há mồm, phát ra một tiếng chấn thiên điên cuồng gào thét âm thanh, tiếng gào chấn thiên, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, tại trên núi hoang không nổ tung. Chiêm chiếp. Núi hoang bên trong, phi cầm tẩu thú đều hứng chịu tới to lớn kinh hãi, tứ tán chạy trốn, Tô Trường không một tiếng này điên cuồng gào thét so với bách thú chi vương càng kinh khủng. Cự kình ngũ thức. Nộ hải vô lượng. Tại cái này bốn phía không người trong núi hoang, Tô Trường không cần lại kiềm chế mình, hắn hữu quyền nắm chặt, cự kình chân khí vận chuyển, ngang nhiên một quyền ném ra. Oeng. Một quyền này khiến phía trước hư không đều biến thành biển sâu vòng xoáy bình thường, vòng xoáy bên trong có một đầu cự kình từ đó xung ra, cuốn lên khí lưu, không thể ngăn cản. Đôn đốt. Đôn đốt. Mấy trượng có hơn một gốc to cỡ miệng chén đại thụ, bị lăng không bẻ gãy, tiếp theo một cỗ vòng xoáy lực xoắn, đem vặn vẹo thành một đoàn, không thành hình hình dáng quăng ra ngoài. Lấy tam cảnh cự kình công thôi động cự kình ngũ thức, cái này uy lực quả thực không thể so sánh nổi, có chất biến hóa. Phong ba vô bờ. Tô Trường không hóa quyền vị trưởng, chân khí ngưng tụ, một trưởng đẩy ra, trong hư không tầng tầng lớp lớp trưởng kình hóa thành mãnh liệt sóng lớn, cho dù là 100 mét chiến thuyền, cũng phải tại cái này phong ba bên trong thuyền hủy người vong. Tạch tạch tạch. Nơi xa một loạt vài cây cây cối, liên đối lấy hoa cỏ, tại cái này phong ba xung kích hạ, đều từ đó được gãy, quăng ra ngoài, rơi lả tả trên đất. Nước chảy đá mòn. Tô Trường không ngón tay, ngón giữa ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Phốc phốc phốc. Đại lượng chân khí ngưng tụ thành một điểm, giống như là giọt nước, vô thanh vô tức liên tiếp xuyên thủng 4-5 cây đại thụ thân cây, lưu lại đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng, mới từ từ tiêu tán. Mạnh, quá mạnh. Đây mới là cuồng mãnh bá đạo cự kình công a. Tô Trường không cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, dị vãng hắn thi triển cự kình ngũ thức, lấy càng thêm hùng hậu quy tức chân khí đến thôi động, nhưng thực tế khó mà phát huy ra toàn bộ uy năng. Mà bây giờ cự kình công đạt tới đệ bát cảnh, lại lấy cự kình công thi triển cự kình ngũ thức, hoàn toàn là biến hóa thoát thai hoàn cốt, uy lực vô tận. Không chỉ như thế, Tô Trường không cảm thấy một cỗ kỳ dị cảm giác, cự kình ngũ thức hạch tâm chính là cá voi hút nước, khi cự kình công đạt tới 8 cảnh về sau, tựa hồ có một loại nào đó biến hóa về chất. Cự kình công, cá voi hút nước. Tô Trường không thể nội cự kình chân khí kịch liệt xoay tròn, biến thành một cái biển sâu vòng xoáy. Hắn bỗng nhiên há mồm khẽ hấp, một cỗ đáng sợ hấp lực sinh ra, đại lượng khí lưu bị hút lũng mà đến, cùng cự kình chân khí hợp nhất, giờ khắc này phản phát sinh ra phản ứng hóa học đồng dạng. Tạch tạch tạch. Tô Trường không toàn thân đôn đốt bạo hưởng, cơ bắp bành trướng, thân thể cất cao nửa thước nhiều, một cỗ vô tận lực lượng tràn ngập quanh thân, trên thân thể phản phất có màu xanh đậm sấm chớp quanh quẩn, thể nội chân khí đều sống lại, càng thêm sinh động. Tô Trường không năm ngón tay tùy ý bóp, liền có thể khiến kim loại biến hình, tùy ý thở ra một hơi, liền có thể cuốn lên cuồng phong, tiêu liền hắn các loại chiêu thức, chân khí, tại nằm trong loại trạng thái này đều tăng lên trên diện rộng. Lấy cự kình công tiến công, lấy quy tắc công phòng thủ, Tô Trường không hoàn toàn là công phòng nhất thể, không có chút nào nhược điểm. Nhược điểm, ta bây giờ trạng thái, nếu như đối đầu kia yêu ma tiêu mạc, không cần động dùng đao khí, bằng vào một đôi nục quyền liền có thể đem hắn nện thành thịt muối. Cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, Tô Trường không khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cái này cự kình ngũ thức nội thức cá voi hút nước, đồng dạng so trước kia mạnh hơn không biết mấy cấp bậc, Tô Trường không chỉ bằng vào một đôi nắm đấm, liền có thể chấn sát tiêu mạc loại này cấp bậc cao thủ. Cự kình công, cự kình sát tức. Oeng. Cuối cùng Tô Trường không há mồm phun một cái, cuồng bạo chân khí cùng khí lưu hỗn hợp, tựa như một đầu cự thú xông về trước ra, ven đường có cây nổ tung, mặt đất lõm, đá vụn lăn lộn, quả thực giống như là gặp đạn pháo vênh kích. Khi bay ra mấy trượng xa, đột nhiên nổ tung, cuồng bạo kình phong như là lưỡi dao lăn lộn, tứ ngược, vụn cỏ bay tán loạn, trên mặt đất bị tẩy ra một đầu rộng hơn 1 mét, dài hơn 10 thước thật sâu khe rãnh, khó có thể tưởng tượng đây là huyết nục chi khu có thể bộc phát ra uy thế. Thoải mái, hung hăng phát tiết một phen, Tô Trường không trong lòng kia cố bạo ngược cảm xúc rốt cục tiêu tán, hắn khóe miệng cũng hiện hiện một vòng nụ cười. Hơn nửa năm cố gắng, bỏ ra nhiều như vậy thời gian, tinh lực thu hoạch lại là đáng giá, ba viên yêu võ đan, khiến cự kình công liên phá hai cảnh, hắn thực lực có thể nói là sinh ra chất bay vọt. Cái này Đại Phong Châu thành, không nói Tô Trường không là nhất định cấp cường giả, tối thiểu trừ ra Hồng Chấn Tượng loại này cấp bậc bên ngoài, còn lại võ giả rất khó cùng Tô Trường không so sánh. Liền xem như đối đầu kia cái gọi là có được đặc thù huyết mạch con em thế gia một tấn, Tô Trường không cũng có lòng tin cùng nó tranh cao thấp một hồi. Thật đói, trở về đi, ăn non nê. Khảo nghiệm một chút tiến bộ, tăng lên, Tô Trường không cũng không coi ở lâu, rời đi cái này phảng phất bị man thú tứ ngược qua bình thường núi hoang, trở về Đại Phong Châu thành. Trở lại Đại Phong Châu thành, Tô Trường không đại lượng thu hút ăn thịt, lấp đầy bụng. Cự kình công đạt tới 8 cảnh về sau, ta luyện hóa đan dược tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, một ngày đại khái có thể luyện hóa cái tầm 10 khỏa khí huyết đan. Mà Tô Trường không thì là khảo nghiệm một chút mình bây giờ luyện hóa đan dược tốc độ. Một ngày có thể luyện hóa hơn 10 khỏa khí huyết đan, tốc độ này không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Bất quá Tô Trường không lại nhíu mày, khí huyết đan đối với đạt tới khí huyết trường long cấp độ ta đến nói hiệu quả quá kém, cứ việc ta có thể lấy lượng để đền bù chất, nhưng lại hao thời hao lực, muốn làm khí huyết đột phá đến hoàn toàn mới cấp độ, không biết được tốn hao bao nhiêu thời gian. Ta tốt nhất có thể luyện ra thích hợp ta trước mắt cảnh giới khí huyết loại đan dược. Tô Trường không bây giờ luyện đan thuật đạt tới đệ thất cảnh, hắn có thể làm được bình quân mỗi một lô khí huyết đan tỷ lệ thành đan đạt tới 4 quả, đây là để cho người đỏ mắt sát xuất thành công, toàn bộ Đại Phong Châu thành tất cả luyện đan sư, bao quát những cái này đại gia tộc, có thể làm được cao như vậy tỷ lệ thành đan luyện đan đại sư, nhiều nhất bất quá 2-3 người mà thôi. Trên lý luận đến nói, Tô Trường không một ngày luyện 10 lô đan, có thể luyện ra 40 quả khí huyết đan, nhưng trên thực tế Tô Trường không có khả năng như trước đó như vậy, một ngày 24 giờ đều lấy ra luyện đan, hắn còn cần luyện võ. Bởi vậy một ngày luyện 4,5 lô khí huyết đan chính là cực hạn của hắn, cũng chính là 20 khỏa khí huyết đan. Một nửa ăn hết, một nửa bán đi, có thể một mực duy trì thu chi cân bằng, trèo chống tự thân nhanh chóng tu hành. Nhưng khí huyết đan hiệu quả đối với hắn mà nói không có tốt như vậy, đại lượng phục dụng tương đương lãng phí, Tô Trường không muốn dùng cao cấp hơn khí huyết cảnh đan dược để đạt tới hoàn mỹ tốc độ tiến bộ. Nhưng cái này cần đan phương, loại này cấp bậc đan dược đan phương, khẳng định vô cùng chân quý. Tô Trường không trước đó đi tìm linh dược trai thu mua loại này cấp bậc đan phương, nhưng bị Lâm trưởng quỹ trực tiếp cự tuyệt, ngay cả Tô Trường không ra giá bao nhiêu đều không có hỏi. Đồng thời nói cho Tô Trường Không, loại này cấp bậc đan phương, đối với các đại gia tộc, thế lực lớn đến nói thuộc về bí mật bất truyền, cùng cao giai công pháp bí tịch không sai biệt lắm, là không thể nào đối ngoại công khai bán ra. Vừa đến nếu như đan phương bị càng nhiều người đạt được, kia tất nhiên dẫn đến cái này đan dược liệu chi phí thẳng tắp lên cao, là rời lên tảng đá nện chân của mình. Thứ hai những này đại gia tộc ở giữa đều có hiệp nghị, cộng đồng lũng đoạn loại này cấp bậc đan dược, trừ phi là gia nhập môn phái lớn, hoặc là bỏ ra nhiều tiền mua, nếu không mơ tưởng thông qua cách khác thu hoạch được cao giai đan dược, đi chợ quỷ thu mua. Bất quá Tô Trường Không cũng không có quá nhu trí. Trên thị trường mua không được loại này đan phương, vậy liền đi trong chợ đen mua. Tiêu liên luyện chế yêu võ đan đan phương Tô Trường Không đều là từ chợ quỷ ở bên trong lấy được, khẳng định là có những người khác có được cao dài khí huyết loại đan dược đan phương, chỉ cần chịu tốn thời gian, sớm muộn có thể thu được, không cần sốt ruột. Thời gian đi tới tháng này giữa tháng, chợ quỷ mở ra thời gian, Tô Trường Không mang theo luyện chế tốt khí huyết đan, khởi hành tiến về chợ quỷ bên trong bán khí huyết đan. Như Ma Vương đến rồi, mang theo chiêu bài thức đầu châu mặt nạ, dáng người khôi ngô Tô Trường Không tiến vào chợ quỷ bên trong, lập tức là đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Bây giờ Như Ma Vương tại chợ quỷ bên trong cũng coi là số một danh nhân, có thể bán ra đại lượng khí huyết đan, lại lấy so thị trường rẻ tiền giá cả bán ra, để rất nhiều người đều bởi vậy được lợi. Không chỉ như vậy, cái này Như Ma Vương thập phần thần bí, có người suy đoán hắn hẳn là thế lực lớn võ giả, nhưng nếu thật là thế lực lớn võ giả, không cần thiết mỗi lần đều tự thân đi làm mình đến chợ quỷ bên trong bán đan dược. Như Ma Vương tới, đi thu mua hắn đan dược. Mà tại chợ quỷ bên trong, có Đại Phong Châu thành các đại gia tộc an bài nhân viên, nhìn thấy Tô Trường Không xuất hiện, đều nhao nhao ngay lập tức vây quanh, thu mua Tô Trường Không khí huyết đan. Tô Trường Không đại lượng giá thấp bán khí huyết đan, các đại gia tộc giải quyết phương pháp cũng rất đơn giản, mình phái người dùng tiền mua xuống nhóm này khí huyết đan chính là, cầm tới nhà mình tộc cửa hàng lấy bình thường giá cả bán ra, chẳng những có thể tiểu kiếm một bút, cũng sẽ không nhiễu loạn thị trường giá cả, là cả hai cùng có lợi cục diện. Tô Trường Không cũng chú ý tới mỗi lần hắn vừa hiện thân, liền có đại lượng võ giả tới ngay lập tức mua những này khí huyết đan, hắn trong lòng đoán được thân phận của những người này, bất quá cũng không để ý. Chỉ cần dùng tiền, đan dược bán cho ai không phải bán. Ta đến một bình. Ngưu gia, cho ta đến hai bình. Tô Trường Không tại bên đường phố đem quầy hàng triển khai, không cần hắn gào to, liền đã có đại lượng mang theo mặt nạ võ giả tới mua. Tại cái này Đông Lâm Sơn chợ quỷ bên trong, Tô Trường Không cũng coi là mở ra danh tiếng, không ai hoài nghi hắn đan dược chất lượng. Ừm. Nhưng lúc này có người kinh dị một tiếng, thấy được Tô Trường Không bên cạnh còn dựng thẳng một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết thu mua cao giai khí huyết loại đan dược đan phương vài cái chữ to. Thu mua cao giai khí huyết loại đan phương. Cái đồ chơi này chỉ sợ không dễ mua được. Có người thấp giọng nói, đan phương đều rất đáng tiền, lại đều sẽ giữ bí mật, không tùy tiện truyền ra ngoài, càng đừng nói cao giai khí huyết loại đan phương, càng là đầy đủ chân quý, khó mà dùng kim tiền để cân nhắc. Cái này Như Ma Vương còn muốn thu mua loại này cấp bậc đan phương. Trở về nói cho trong tộc một tiếng. Ha ha, trong gia tộc của chúng ta là có, nhưng cũng so với chấn tộc công pháp không kém chút nào, căn bản không phải có tiền liền có thể nhìn qua. Mà có Đại Phong Châu thành các đại gia tộc cắt cử tới mua Tô Trường Không khí huyết đan võ giả, nhìn thấy cái này một màn cũng hơi lắc đầu, không cho rằng Tô Trường Không có thể thu mua đến loại này chân quý đan phương. Duy nhất có thể làm chính là tốn hao trọng kim mua thành phẩm. Không đến nửa canh giờ, Tô Trường Không mang tới khí huyết đan liền bị cướp mua không còn, bất quá để hắn thất vọng là cũng không người bán ra cao giai khí huyết loại đan dược phương thuốc. Lần sau lại đến đi, ta có nhiều thời gian, sớm muộn có thể thu mua đến. Tô Trường Không thật cũng không sốt ruột, mỗi tháng tới một lần, sớm muộn có tương quan tin tức, trước đó liền dùng khí huyết đan để thay thế. Thu thập một phen, không có thu hoạch, Tô Trường Không thừa dịp bóng đêm rời đi. Chợ quỷ bên ngoài trong sân đạo, Tô Trường Không một thân một mình đi lại. Ai tại chỗ nào? Ra. Tô Trường Không đông nhiên nhìn về phía một cây đại thụ, lạnh giọng khiển trách quá mắng. Không hổ là Như Ma Vương, có thể cảm giác được khí tức của ta. Một cái tán thưởng thanh âm vang lên, tại dưới đại thụ, một cái bóng người màu đen chậm rãi nổi lên, hắn lúc trước đứng ở hắc ám bên trong, lại giống như là tới hòa làm một thể. Đây là một người mặc hắc bào bóng người, hắc bào thấp thoáng hạ, lộ ra một trường tái nhợt không có chút nào huyết sắc khuôn mặt, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng cho người cảm giác tựa như là một sợi khói bếp, tùy thời đều muốn theo gió tiêu tán. Người này là ai? Dựa vào gần như thế ta mới phát hiện khí tức của hắn. Tô Trường Không sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này người áo đen tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, hẳn là tu luyện một loại nào đó khá cao sâu nặc tức bí thuật, vừa vặn lặng yên tới gần Tô Trường Không, không có phát ra mảy may tiếng vang, thẳng đến tiếp cận Tô Trường Không ba trượng có hơn, hắn mới cảm giác được cái này người áo đen tồn tại. Kia người áo đen sắc mặt tái nhợt, trên mặt không có lông mày, cũng không có tóc, thậm chí liền lông mi đều không có, tựa như là lấy tái nhợt bùn đất bóp ra tới đồng dạng. Người là ai? Có cái gì chỉ giáo a? Tô Trường Không thô cuống họng mở vi dò hỏi. Người áo đen rất quỷ dị, nhưng Tô Trường Không không có từ đối phương trên thân cảm nhận được gì, lặng yên cùng lên đến khẳng định là có chuyện gì. Người áo đen thanh âm mở mị không giống như là có cảm tình nhân loại, người nghị thu mua cao giai khí huyết loại đan phương. Người trên thân có. Tô Trường Không nghe vậy lập tức hỏi ngược lại. Tại chợ quỷ bên trong không tiện đàm phán, cái này người áo đen mới theo sau. Có, nhưng giá cả không rẻ. Người áo đen rất khẳng định nói. Ra ra đi, nhìn xem ta có mua hay không nổi. Tô Trường Không nói thẳng, dù là cái này người áo đen một trương đan phương bán cái hơn trăm vạn lượng bạc, hắn cũng có thể tiếp nhận. Cái này giá cả cũng không phải là kim tiền, mà là cần ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Người áo đen lắc đầu, hắn muốn lại cũng không phải là kim tiền, mà là có sự tình khác. Giúp các ngươi làm việc. Chuyện gì? Tô Trường Không âm thầm nhíu mày, không đòi tiền, chuyện kia khẳng định rất phiền phức, bất quá hắn ý nguyên quyết định trước nghe một chút mục đích của đối phương. Người áo đen đáp, giúp chúng ta giết một người, sự thành sau cho ngươi một trường cao giai khí huyết loại đan dược đan phương. Lại là giết người. Tô Trường Không im lặng, giang hồ báo thủ, cái này thái thường gặp, mình không có năng lực giết được cửu nhân, liền ủy thác người khác hỗ trợ. Tay ta bên trên cao giai khí huyết loại đan dược đan phương tên là Long huyết đan, đối khí huyết thất biến trở lên võ giả đến nói đều có tác dụng lớn, thậm chí đầy đủ trợ người dùng dung long vì lô, bước vào khí huyết hỏa lò chi cảnh. Người áo đen nói ra tay mình bên trên nắm giữ đan phương, tên là Long huyết đan, đối với khí huyết trưởng lòng cảnh võ giả đến nói là tha thiết ước mơ luyện huyết đan dược. Người muốn giết hay? Nguyện ý nỗ lực một chương Long huyết đan đan phương. Tô Trường Không trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu gợn sóng hỏi. Cao giai khí huyết loại đan dược đan phương, các đại nắm giữ cùng loại đan phương gia tộc tuyệt sẽ không cho ngoại nhân quan sát, nếu không đan phương tiết lộ, những người còn lại sẽ tranh nhau tranh mua luyện đan dược liệu, dẫn đến ích lợi nhà mình bị hao tổn. Người áo đen nguyện ý nỗ lực cái này Long huyết đan đan phương, muốn hắn giết một người, độ khó chắc chắn sẽ không thấp. Thiết kiếm môn môn chủ Hoàng phủ Hành Lãng. Người áo đen nói ra muốn giết người tính mệnh. Hoàng phủ Hành Lãng. Cái tên này Tô Trường không nghe nói qua, xác thực đến nói là tại Đại Phong Phong Vân Chí nhân vật thiên bên trên thấy qua cái tên này. Hoàng phủ Hành Lãng, xuất sinh Võ Lâm tông môn Thiết kiếm môn, 4 tuổi bắt đầu tập kiếm, 18 tuổi lúc liền lấy kiếm trong tay chém giết mình sư phụ, đương nhiệm Thiết kiếm môn môn chủ, kế nhiệm môn chủ chi vị, giết đầu người lăn xuống, lấy thiết huyết cổ tay uy hiếp Thiết kiếm môn môn đồ, không người dám công phục. Mà bây giờ Hoàng phủ Hành Lãng qua tuổi 40, chính bảo tráng niên đỉnh phong, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Thiết kiếm môn tại Đại Phong Châu thành một vùng cũng đưa thân nhất lưu tông môn hàng ngũ, môn đồ đệ tử mấy ngàn, từng cái đều là tinh nhuệ. Cái này Hoàng phủ Hành Lãng thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Tô Trường không nhịn không được nói, ngươi cảm thấy ta có thể giết được hắn? Nói cho cùng Tô Trường không lấy Như Ma Vương thân phận tại Đông Lâm chợ quỷ hoạt động, để hắn nổi danh cũng chỉ là hắn bán đan dược sự tình mà thôi, duy nhất chiến tích chính là chém giết hơn 10 ngấp nghé hắn tài phú võ giả, tính không được cỡ nào lòng trời lở đất. Mà cái này người áo đen nghĩ ủy thác hắn đi giết Hoàng phủ Hành Lãng, thế nhưng là nhất môn chi chủ, cũng không phải là bình thường nhân vật. Có thể. Đối mặt Tô Trường không chất vấn, người áo đen rất là khẳng định gật đầu, có thể tại ba trượng có hơn liền phát hiện được ta hành tung, ngươi rất bất phàm. Cái này người áo đen lúc trước trên thực tế chính là đang thử thăm dò Tô Trường không, Tô Trường không có thể phát hiện ẩn tàng khí tức, tựa như quỷ mị hắn, liền không khả năng là người thường, mà là cao thủ. Đại Phong Châu thành hiếm thấy cao thủ. Nếu như hắn dựa vào rất gần Tô Trường không đều khó mà phát hiện hắn tồn tại, vậy hắn sẽ lặng yên rời đi, cũng sẽ không hiện thân. Cái này Hoàng phủ Hành Lãng làm người rất tác động, vì bí tịch võ công, tài nguyên tu luyện, làm hại không ít người cửa nát nhà tan, nguyện ý ra một trương Long huyết đan đan phương tới giết hắn, cũng là hắn một cái đại cửu nhân, ngươi có thể giết hắn. Long huyết đan đan phương hai tay dâng lên. Người áo đen đối Tô Trường không nói, ngươi trước đem Long huyết đan đan phương cho ta xem một chút, ta xác nhận nó thật giả, ta nói không chừng sẽ cân nhắc một chút. Tô Trường không hơi suy tư, hắn chậm rãi mở miệng nói, lúc trước đáp ứng cùng Chu Chính Nghiệp ở giữa giao dịch, là bởi vì không có cái khác biện pháp, tăng thêm Chu Chính Nghiệp thái độ thành khẩn, Tô Trường không mới có thể nguyện ý trước hỗ trợ, lấy thêm thủ lao. Mà trước mắt cái này người áo đen quá quỷ dị, Tô Trường không ngay cả hắn là thần thánh phương nào đều không biết, Tô Trường không cũng hoàn toàn không tín nhiệm hắn, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng xuống tới, trừ phi người áo đen trước thanh toán cho hắn Long huyết đan đan phương thủ lao. Sớm thanh toán thủ lao là không thể nào, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta chính là Huyết Tiên lâu sứ giả Huyết Thập Tam, đây là thân phận của ta lệnh bài, ngươi nên nghe nói qua Huyết Tiên lâu chi danh. Người áo đen thanh âm bên trong không có chút nào gợn sóng, liền cùng cái con rối người đồng dạng, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, run tay ném về Tô Trường không. Tô Trường không rất cẩn thận, hắn không có trực tiếp lấy tay đi đón, mà là lấy ống tay áo một quyển, đem lệnh bài kia tiếp được. Nhìn kỹ lại, mặt này lệnh bài tính chất cực kỳ bất phàm, toàn thân giống như là lấy huyết ngọc điêu khắc mà ra, bên trong có từng tia xương mù chảy xuôi, cấu tạo thành một con số 13. Huyết Yên lâu. Tô Trường không trong lòng run lên, hắn tại Đại Phong Phong Vân Chí bên trên đồng dạng thấy qua Huyết Yên lâu cái tên này. Huyết Yên lâu, vì Đại Viêm Hoàng Triều lưu truyền lâu đời một cái tổ chức sát thủ, nghe đồn Huyết Yên lâu vô cùng thần bí, tại các châu các nơi đều có phân lâu, tiếp nhận các loại giết người bị thác, chỉ cần ra được giá tiền, bọn hắn ai cũng có thể giết. Mà Huyết Tiên lâu sứ giả sẽ chủ động tìm tới một chút bất phàm nhân vật, hướng bọn hắn ủy thác hoặc là xác nhận nhiệm vụ. Tô Trường không cũng không nghĩ tới, hắn lấy Như Ma Vương thân phận tại chợ quỷ bên trong hoạt động, thu mua cao giai khí huyết loại đan dược đan vương, Huyết Tiên lâu sứ giả sẽ bởi vậy tìm tới mình, còn ủy thác hắn giết người. Tô Trường không tay run một cái, đem tiêu huyết ngọc lệnh bài vứt trở về, tự xưng Huyết Tiên lâu sứ giả Huyết Thập Tam người áo đen, đưa tay tiếp được, bỏ vào trong ngực, hắn mở miệng nói, chúng ta Huyết Tiên lâu tín dự ngươi khẳng định hiểu rõ, sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Trường không khẽ gật đầu, Huyết Tiên lâu hoàn toàn chính xác tín dự tốt đẹp, chỉ cần hoàn thành ủy thác, thủ lao chắc chắn sẽ không tham ô, không phải Huyết Tiên lâu cũng không có khả năng tồn tại lâu như thế. Tô Trường không có chút hiếu kỳ nói, các ngươi Huyết Tiên lâu danh xưng thứ gì đều có thể làm tới, người nào đều có thể giết. Không sai, chỉ cần ngươi giao nổi đại giới. Huyết Thập Tam gật đầu, đối với cái này mười phần khẳng định. Tân tuổi nhu bức. Tô Trường không âm thầm đoán thầm một câu, cái này Huyết Tiên lâu lợi hại là khẳng định lợi hại, có nội tình là khẳng định có nội tình, nhưng thật người nào đều có thể giết, thứ gì đều có thể làm tới đó chính là nói nhảm. Nếu như muốn hắn muốn giết người là Đường Kim Viêm Hoàng, hắn muốn thủ lao là vương cấp yêu ma tinh hạch, hắn không tin Huyết Tiên lâu thật có thể làm được. Nếu như có thể làm được, kia Huyết Tiên lâu liền không khả năng vẹn vẹn một cái tổ chức sát thủ, mà là áp đảo một cái hoàng triều, tất cả thế gia phía trên tồn tại, cái này hiển nhiên không có khả năng. Huyết Tiên lâu chỉ là một cái có chút đặc thù tổ chức mà thôi, có người bị thác Huyết Tiên lâu giết người, muốn trước cho giết chết người độ khó tương đương thủ lao, sau đó Huyết Tiên lâu lấy thêm thủ lao đi tìm có thể làm được điểm này cao thủ đi giết mục tiêu, cùng loại với ở giữa thương. Bất quá cái này người áo đen Huyết Thập Tam lấy ra thân phận lệnh bài, biểu lộ thân phận, cũng là có thể tin độ, Huyết Tiên lâu tín dự vẫn phải có. Tô Trường không thật có thể giết Hoàng phủ Hành Lãng, kia Long huyết đan phương thuốc Huyết Tiên lâu sẽ không bởi vậy tham ô rơi, đến tổn hại tự thân tốt đẹp tín dự. Hoàng phủ Hành Lãng, 8 năm trước bước vào khí huyết trường long cảnh giới, thời gian 8 năm trôi qua, hắn không có nhanh như vậy bước vào cấp bậc cao hơn, hơn phân nửa cùng ta cùng cảnh giới, giết hắn rất đơn giản. Tô Trường không trong lòng chúng kê so sánh một chút, hắn đối với có thể hay không đánh giết Hoàng phủ Hành Lãng vẫn là có lòng tin. Mà Hoàng phủ Hành Lãng bản nhân cũng không phải cái gì người tốt, vì ngồi lên môn chủ chi vị, giết mình tụ nghiệp thân sư, thỏa thỏa cặn bã, Tô Trường không muốn giết hắn đồng dạng không có gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần đi Thiết kiếm môn đi một chuyến, giết Hoàng phủ Hành Lãng, liền có thể thu hoạch được một trường kim tiền khó mà mua được Long huyết đan. Cái này mua bán kỳ thật rất có lời. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường không nhìn về phía Huyết Thập Tam, ta giết Hoàng phủ Hành Lãng, ở đâu tìm ngươi cầm thù lao? Thấy Tô Trường không đáp ứng xuống tới cái này ủy thác, Huyết Thập Tam tái nhợt trên mặt cũng không có nửa phần biểu tình biến hóa, với hắn mà nói, Tô Trường Không vô luận đáp ứng vẫn là cự tuyệt, đều không thể gây nên hắn gợn sóng. Tô Trường Không nếu như cự tuyệt, vậy liền đi ủy thác cái khác có năng lực người thích hợp vật là được rồi. Một tháng sau Đông Lâm trợ quỷ, sẽ có người đem đan phương cho ngươi, đồng thời trao tặng ngươi huyết tiên lệnh, nắm giữ nó ngươi liền có thể chủ động tìm chúng ta huyết tiên lâu xác nhận nhiệm vụ, hoặc là phát xuống ủy thác. Huyết Thập Tam nói. Đồng thời hắn trong tay xuất hiện một trương quyển trục, ném cho Tô Trường Không, phía trên là liên quan tới Hoàng phủ Hành Lãng tình báo, chúc ngươi may mắn. Tô Trường Không đưa tay tiếp được quyển trục, Huyết Thập Tam đã như quỷ mị hướng về sau phiêu thối, biến mất tại hắc ám bên trong. Huyết Tiên lâu sứ giả, quả nhiên quỷ dị. Tô Trường Không ánh mắt ngưng trọng thu hồi ánh mắt. Theo đứng được càng cao, Tô Trường Không tiếp xúc đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, yêu ma, thế gia, Huyết Tiên lâu các loại đều nổi lên mặt nước. Tô Trường Không mở ra tấm kia quyển trục, cẩn thận tra xét bắt đầu, phía trên có Hoàng phủ Hành Lãng kỹ càng tình báo, cảnh giới võ đạo, am hiểu võ công, thậm chí là hứng thú yêu thích. Quá khứ kinh lịch đều cái gì cần có đều có. Về sau được càng thêm hành sự cẩn thận. Nhìn xem trong tay quyển trục, Tô Trường Không trong lòng có chút run lên, hắn cũng không muốn có quan hệ tình báo của mình như dạng này rơi vào người khác trên tay, trở thành người khác đối phó hắn vũ khí. Chương 123, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm sinh cảm ứng. Chương 123, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm sinh cảm ứng. Như vậy, liền đi thiết kiếm môn đi một chuyến đi. Tô Trường Không đem quyển trục cất kỹ, hắn nói thầm. Mặc dù có liên quan tới Hoàng phủ Hành Lãng tình báo, Tô Trường Không cảm thấy mình thực lực ở trên hắn, nhưng vạn sự cần hành sự cẩn thận. Vạn nhất đây là cái bẫy đâu? Vạn nhất Hoàng phủ Hành Lãng ẩn giấu đi thực lực đâu? Vạn nhất giết Hoàng phủ Hành Lãng Huyết Tiên lâu phương diện không để ý mặt mũi quỵt nợ đâu? Cho nên lưu thêm cái tâm nhãn không có chỗ xấu, vô luận như thế nào, đi trước Thiết Kiếm môn tự mình dò xét một phen. Thiết Kiếm môn ở vào Đại Phong Châu thành khu vực bên trong, đã có 200-300 năm lịch sử, vẫn luôn không nóng không lạnh, thẳng đến ra đời Hoàng phủ Hành Lãng cái này nhân vật hung ác, thành công khiến Thiết Kiếm môn thanh danh lan truyền lớn, chiếm đoạt cái khác một chút tiểu môn phái, mới có được nhất định hung danh. Thiết Kiếm môn trụ sở ở vào Thiết Kiếm Sơn phía trên, tại trên đường núi 10 bước một trạm canh gác, có đại lượng Thiết Kiếm môn võ giả trấn giữ, bọn hắn đều là bên hông bội kiếm, khí tức lăng lệ. Đã là mấy ngày sau đêm khuya thời gian, Thiết Kiếm môn bên trong chín thành võ giả đều đã tại riêng phần mình nghỉ ngơi, chỉ có đốt đèn lồng, trực ca đêm võ giả vừa đi vừa về tuần tra, phòng ngừa có người tại ban đêm thời gian chui vào Thiết Kiếm môn bên trong. Lạnh quá thời tiết ta. Ta nội luyện tạp phủ, đều có chút gánh không được. Thiết Kiếm môn bên trong, có hai cái mặc Thiết Kiếm môn võ giả chế phục, dẫn theo đèn lồng võ giả tại tuần tra ban đêm, gió rét thổi tới. Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử dùng mình một cái nói, lúc này chính là rét lạnh mùa đông, nhất là ban đêm, nhiệt độ cực thấp, cho dù là mặc đơn bạc võ giả cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia cỗ hàn ý. Để ngươi tại bên trong mặc một bộ áo đông ngươi không phải không nguyện ý, hiện tại cảm thấy lạnh. Một cái khác lớn tuổi võ giả buồn cười lắc đầu, gần nhất Bá Đao môn nhiều lần khiêu khích chúng ta Thiết Kiếm môn, nghe nói tiếp qua 1-2 tháng môn chủ liền sẽ xuất quan, đến thời điểm nhất định sẽ làm cho Bá Đao môn trả giá đắt. Hai cái này tuần tra ban đêm võ giả buồn bực ngán ngẩm hạng, đều thấp giọng trò chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện đối với nhà mình môn chủ thủ đoạn đều cực kỳ chờ mong. Hai người dần dần đi xa, tại một ngọn núi giả về sau, một người mặc Thiết Kiếm môn chế phục nam tử lặng lặng mà đứng, đem hai người nói chuyện đều nghe vào trong tai. Nam tử tướng mạo phổ thông, dáng người không cao không thấp, lại chính là Tô Trường Không. Sớm tại mấy ngày trước, Tô Trường Không liền đến Thiết Kiếm môn, không chỉ như thế, hắn cẩn thận đổi lại Thiết Kiếm môn đệ tử chế phục, biến ảo trang dung, mỗi ngày ban đêm đều chui vào Thiết Kiếm môn, thám thính tin tức. Lấy Tô Trường Không đạt tới chín cảnh quy tức công, che giấu khí tức thủ đoạn 10 phần cao minh, chỉ cần hắn bất động, không nói, liền cùng một đoạn gỗ không có khác nhau, ngoại nhân khó mà phát giác được khí tức của hắn. Mà cái này mấy ngày, Tô Trường Không hoàn toàn chính xác hiểu được không ít tin tức. Thiết Kiếm môn môn chủ Hoàng phủ Hành Lãng, bây giờ ngay tại Thiết Kiếm môn bên trong, đồng thời tại Hậu Sơn cấm địa bế quan, lĩnh hội kiếm pháp đã có 2 tháng thời gian. Bây giờ ta muốn làm chính là tìm tới Hoàng phủ Hành Lãng, sau đó đánh giết hắn. Tô Trường Không ánh mắt lạnh lùng. Hoàng phủ Hành Lãng dù cho bế quan, cũng không có khả năng không ăn không uống, căn cứ Tô Trường Không mấy ngày nay quan sát, mỗi ngày đêm khuya thời gian, đều có Thiết Kiếm môn đệ tử mang theo rượu, đồ ăn, trước hướng Hậu Sơn cấm địa, hẳn là đưa cho Hoàng phủ Hành Lãng. Tô Trường Không dự định cũng rất đơn giản, giả mạo Thiết Kiếm môn đệ tử đi cho Hoàng phủ Hành Lãng đưa cơm, đồng thời tại trong thức ăn hạ độc, trực tiếp đánh Hoàng phủ Hành Lãng một cái trở tay không kịp, đem hắn chém giết, sau đó rời đi. Tới. Tô Trường Không lặng lặng ấn nút, chờ đợi, rất nhanh ánh mắt hắn có chút sáng lên, nhìn thấy tại trên đường, có hai người mặc Thiết Kiếm môn đệ tử chế phục bóng người hướng về bên này mà tới. Cái này hai người đều là 20 tuổi, tướng mạo tương tự, nên là một đôi huynh đệ, lại một người ôm một vò rượu, một người bưng một cái đựng đầy mỹ vị món ngon mâm gỗ, còn lấy lồng trúc che đậy, phòng ngừa đồ ăn làm lạnh, xa xa đều có thể nghe được mùi thơm. Đây chính là phụ trách cho Hoàng phủ Hành Lãng đưa thịt rượu hai người. Hai người đi trên đường, đều không nói một lời, 10 phần yên tĩnh, Hoàng phủ Hành Lãng mỗi ngày đều có ăn khuya thói quen, bọn hắn cũng đã quen mỗi ngày đi đưa thức ăn. Hô. Đông nhiên ở giữa, hai người chỉ cảm giác sau lưng một trận gió mát phật đến, sau đó cái hốt gặp trọng kích, trước mắt biến thành màu đen ngã xuống đất ngất đi, trong tay bưng lấy mâm gỗ, vỏ rượu đều quăng ra ngoài, nhưng lại có hai bàn tay phất một cái, làm chúng nó vô thanh vô tức ổn định rơi xuống đất, không có nửa phần tổn thương. Mà kia hai cái Thiết Kiếm môn đệ tử cũng không nói tiếng nào ngất đi, Tô Trường Không đưa tay bắt lấy bờ vai của bọn hắn, đem bọn hắn kéo tới giả sơn về sau. Tạch tạch tạch. Tô Trường Không tay chân lưu loát đổi lại trong đó tuổi tác khá lớn một người quần áo, đồng thời quan sát tướng mạo của hắn, hình thể, lấy quy tức dịch cốt cải biến hình thể, xương tướng, lấy thêm ra một chút dịch dung dùng bột phấn bôi lên một phen, để làn da trở nên thô ráp một chút. Hết thảy hoàn tất, Tô Trường Không cùng kia tương đối lớn tuổi võ giả không nói 100% tương tự, nhưng tối thiểu có 7-8 phần tương tự, không phải bọn hắn quen thuộc người, không nhìn kỹ, là khẳng định nhìn không ra khác biệt. Sau đó Tô Trường Không tại rượu bên trong thức ăn đều tích nhập một chút huyết tán, không có thêm quá nhiều, phòng ngừa bị nghe ra hương vị. Đi, đến hậu sơn. Chuẩn bị sẵn sàng, Tô Trường không có dừng lại, một tay bưng đựng đầy đồ ăn khay, một tay đem rượu kia đằng kẹp ở dưới nách, khởi hành hướng về hậu sơn cấm địa phương hướng mà đi. Hậu sơn cấm địa, nơi này là Thiết Kiếm môn môn chủ Hoàng phủ Hành Lãng bế quan chi địa, bất luận kẻ nào chưa cho phép đều không được tự tiện đi vào. Còn chưa tới gần, Tô Trường Không tại hậu sơn cấm địa cửa vào liền cảm thấy mấy cố lăng lệ khí tức, kia là trấn giữ cấm địa cửa vào Thiết Kiếm môn cao thủ, trong đó có trọn vẹn hai người đều là khí huyết hùng hậu khí huyết cảnh võ giả. Tô Trường không có hiện lộ ra bất kỳ cái gì dị thường, túi đầu không nhanh không chậm hướng về phía trước đi lại. Lý Hàm, đệ ngươi đâu? Làm sao lại một mình ngươi tới? Lần nữa tiến lên ra một đoạn khoảng cách, một cái mang theo một tia giọng nghi ngờ vang lên, tại hậu sơn lối vào nhiều một cái râu quai nón nam tử bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, đang theo dõi Tô Trường không dò xét. Âm thầm cũng có cái khác vài đôi ánh mắt nhìn về phía Tô Trường không. Tô Trường không nhưng không có bất luận cái gì bối rối, nghe vậy hắn cung kính đáp, đệ ta hắn hôm nay lây nhiễm phong hàn, sợ trêu đến môn chủ không vui, cũng chưa trước nhiễm nhân công tử một mình ta đến đưa cơm. Tô Trường không bắt trước Lý Hàm thanh âm, Tô Trường không sớm đã đi vào Thiết Kiếm môn có ít ngày, bí mật quan sát hạ, hắn nghe qua Lý Hàm cùng nó giữa huynh đệ đối thoại, hiểu rõ thanh tuyến, có thể bắt trước giống như lúc. Để kia tiểu tử ngày bình thường không hào hào luyện võ, chỉ cần đạt tới nội trắng cảnh, là đủ bách bệnh không sinh. Kia dâu quay nón nam tử nghe vậy lắc đầu. Anh em nhà họ Lý hai người võ đạo thiên phú đều bình thường, thân thế trong sạch, mới khiến cho bọn hắn tại Thiết Kiếm môn bên trong tại một chút phụ trách hậu cần công việc. Đi thôi, đừng để môn chủ chờ lâu. Dâu quay nón không có quá nhiều đề ra nghi vấn, Lý Hàm sớm đã không phải lần đầu tiên đến đưa thức ăn, mặc dù hôm nay chỉ có Lý Hàm một người đến, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra trước mắt cái này Lý Hàm là giả. Phải. Tô Trường không cung kính gật đầu, mang theo thịt rượu cất bước tiến vào hậu sơn cấm địa. Tại bên kia, có một cỗ lăng lệ khí tức, nên chính là Hoàng phủ Hành Lãng. Tô Trường không là lần đầu tiên đi vào hậu sơn cấm địa, nhưng hắn cũng không có lạc đường, bởi vì Hoàng phủ Hành Lãng khí tức quá đặc biệt, tựa như là một thanh kiếm khí bốn phía bảo kiếm, trương dương bá đạo, xa xa liền có thể cảm thụ được. Tô Trường không thuận đường núi tiến lên, không bao lâu, hắn đi tới Hoàng phủ Hành Lãng bế quan chi địa. Trung quanh là từng tòa hình kiếm to lớn thạch điêu, thấp có hơn 2 thước cao, cao thì có gần 10 mét chi cao, tựa như nham sơn đứng vững. Những này hình kiếm thạch điêu đều là có người lấy kiếm trong tay điêu khắc mà ra, mỗi một tòa hình kiếm thạch điêu đều tản ra một cỗ nhàn nhạt phong duệ chi khí. Mà Tô Trường không cũng gặp được Hoàng phủ Hành Lãng bản nhân, đây là một cái khoảng 40 tuổi nam nhân, lôi thôi lếch thếch, mái tóc màu đen tùy ý rối tung, mặc màu nâu sẫm trường bào, lặng lặng ngồi xếp bằng, tại hắn trên đầu gối còn trưng bày một thanh dị sét kiếm sát, dường như lặng lặng cảm thụ được cái gì. Tại hắn quanh người có một cỗ lăng lệ khí kình đang lan lộn, có người dám tùy tiện tới gần hắn sẽ bị xé rách vỡ nát. Cái này Hoàng phủ Hành Lãng thực lực so ta trong dự đoán muốn mạnh hơn không ít. Tô Trường không thầm nghĩ trong lòng. Hoàng phủ Hành Lãng tu vi đạt tới khí huyết thất biến, nhưng luận chiến lực nhưng mạnh hơn trước đó Vạn Phu Trưởng Cương Cản, Châu chủ chi đệ Bùi Thần không chỉ một bậc, chỉ là cảm nhận được Hoàng phủ Hành Lãng trên thân kia cố lăng lệ khí tức, Tô Trường không liền có thể đánh giá ra hắn tại kiếm pháp phương diện tạo nghệ 10 phần không tầm thường. Tô Trường không một bộ cung kính chờ đợi bộ dáng, thẳng đến trôi qua hơn 10 hô hấp, Hoàng phủ Hành Lãng nhàn nhạt mở miệng nói, đem rượu đồ ăn buông xuống, sau đó rời đi. Phải. Tô Trường không lên tiếng, đem bưng mâm gỗ buông xuống, còn có một vỏ rượu, trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến bên cạnh có rảnh rỗi vỏ rượu đĩa, nên là hôm qua đưa tới sau khi ăn xong lưu lại. Tô Trường không thế là thu thập một phen quay người rời đi. Trên thực tế Tô Trường không cũng không đi xa, chỉ chờ Hoàng phủ Hành Lãng ăn. Tại rượu trong thức ăn Tô Trường không đều là gia nhập sôi huyết tán, trực tiếp giết chết Hoàng phủ Hành Lãng loại này cao thủ không về phần, nhưng khẳng định sẽ để cho hắn khí huyết sôi trào, đại thụ ảnh hưởng, kia thời điểm giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Tô Trường không bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Hoàng phủ Hành Lãng mới mở hai mắt ra, liếm liếm đôi môi khô khốc, người sống một đời chỉ có rượu ngon cùng kiếm không thể cố phụ. Ông ngong ngong. Hoàng phủ Hành Lãng chuẩn bị hưởng dụng rượu ngon món ngon, lại tiếp tục lĩnh hội kiếm pháp, thật là khi hắn chuẩn bị động đũa thời điểm, Hoàng phủ Hành Lãng bên hông treo cái tia thanh dị sét kiếm sắt thì là ong ong chấn động, giống như là đang nhắc nhở hắn cái gì đồng dạng. Bộ kiếm của ta là tại dự cảnh. Cơm này đồ ăn có vấn đề. Hoàng phủ Hành Lãng sắc mặt lập tức đại biến, hắn 5 tuổi lúc tập kiếm, tại kiếm pháp trên có bất phàm thiên phú, 18 tuổi lúc liền chém giết mình sư phụ, mà đến nay tập kiếm gần 40 năm, thường xuyên lấy máu của mình nuôi nâng phối kiếm, sớm đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, kiếm sinh cảm ứng tình trạng. Nếu là tao ngộ uy hiếp chí mạng, bộ kiếm của hắn sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra dự cảnh, tựa như là một chút cao thủ, tâm huyết dâng trào, có thể dự cảm đến một chút sắp tới gần nguy hiểm. Bây giờ mình chuẩn bị động trước mắt rượu ngon món ngon, lại phát động bộ kiếm dự cảnh, hắn chỗ nào còn có thể không rõ, cơm này đồ ăn có vấn đề. Hôn trướng, chỗ nào đi? Hoàng phủ Hành Lãng sắc mặt lập tức âm trầm khó coi, đột nhiên đứng dậy, phát ra một tiếng quát lớn, hướng về Tô Trường không rời đi phương hướng đuổi theo mà đi, trong rượu và thức ăn có vấn đề, đưa thịt rượu người tuyệt đối thoát không được quan hệ. Hoàng phủ Hành Lãng cũng kinh ngạc vì sao kia Lý Hàm sẽ tại trong rượu và thức ăn hạ độc. Quả thực gan to bằng trời, nhưng chỉ cần đem cầm xuống, liền có thể biết được. Ừm. Bị phát hiện. Sau lưng truyền đến bạo tiếng giống cũng làm cho Tô Trường không hơi kinh hãi, hắn cũng không đi xa, mà là chuẩn bị chờ Hoàng phủ Hành Lãng ăn hạ sôi huyết tán đồ ăn, lại giết cái hồi mã thương, thật không nghĩ đến Hoàng phủ Hành Lãng vậy mà như thế nhạy cảm, có thể phát hiện trong rượu và thức ăn có độc. Thanh âm gì? Lý Hàm va chạm môn chủ hay sao? Tại hậu sơn cấm địa lối vào, mấy cái kia chấn giữ cửa vào Thiết Kiếm môn võ giả, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía cấm địa bên trong, nghe được Hoàng phủ Hành Lãng kia chấn nộ giống lên một tiếng. Mà giờ khắc này Tô Trường không trở lại, nhìn về phía cách đó không xa, Hoàng phủ Hành Lãng tóc đen bay lên, thân hình cao lớn, thân thể dường như một đạo như lưu quang xuyên qua mà đến, trong hai mắt ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực áp bách, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Riêng là Hoàng phủ Hành Lãng tản ra cỗ này khí thế bén nhọn, là đủ chấn nhiếp võ giả tầm thường tứ chi như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khó mà dâng lên lòng kháng cự. Tô Trường không thì là sắc mặt bình tĩnh, không có nhận nửa phần ảnh hưởng, nguyên bản hắn chuẩn bị tiếp cận lấy hạ độc nhẹ nhõm giải quyết hết Hoàng phủ Hành Lãng, nhưng Hoàng phủ Hành Lãng nhạy cảm ngoài dự liệu, nhẹ nhõm phát hiện trong thức ăn có độc, đã như vậy, đây cũng là chỉ có thể chính diện giao thủ. Ngươi không phải Lý Hàm, ngươi là ai? Nhìn thấy Tô Trường không tại khí tức của mình trước mặt không bị ảnh hưởng chút nào, Hoàng phủ Hành Lãng lập tức là ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, đã đoán được người trước mắt tuyệt không phải Lý Hàm, lấy Lý Hàm tu vi cảnh giới, không có khả năng đối mặt hắn không bị ảnh hưởng. Ngươi đòi mạng ngươi? Tô Trường không lạnh lùng nói. Chẳng lẽ là Đan gia người? Hoàng phủ Hành Lãng đông nhiên trong lòng hơi động, hắn gần nhất đắc tội cửu gia chỉ có một cái, đó chính là Đan gia. Hoàng phủ Hành Lãng vì có thể càng nhanh tăng lên tự thân cảnh giới võ đạo, thế là để mắt tới Đan gia. Đan gia nguyên bản rất cường thịnh, từng sinh ra không chỉ một khí huyết trường long cảnh võ giả, nhưng gần nhất thời gian lại xuống dốc, nhân khẩu không đủ 30-40 người, Đan gia có được cao giai khí huyết loại đan dược Long huyết đan đan vương. Thiết kiếm môn tại Hoàng phủ Hành Lãng dẫn đầu phát xuống triển cấp tốc, nhưng cuối cùng nội tình còn thấp, cũng chỉ có hắn một người đạt tới khí huyết thất biến cấp độ. Hoàng phủ Hành Lãng thế là tập kích Đan gia, diệt Đan gia cả nhà, muốn cầm tới Long huyết đan đan vương. Nhưng cũng tiếc Hoàng phủ Hành Lãng không thể đạt được Long huyết đan đan vương, bây giờ có thân phận không biết thích khách tới cửa, hắn lập tức nghĩ đến nhà, người trước mắt có lẽ là Đan gia Dư Nghiệt. Lại không tốt cũng là Đan gia cá lọt lưới tìm đến trả thù hắn sát thủ. Ken ken ken. Mà liền tại lúc này, từ xa xa Thiết kiếm môn trụ sở bên trong, vang lên liên tiếp khẩn trương dồn dập tiếng chuông, nháy mắt bừng tỉnh ngủ say Thiết kiếm môn đệ tử. Tình huống như thế nào? Đây là có cường địch đột kích dự cảnh, cũng là người này giở trò quỷ. Mà Hoàng phủ Hành Lãng sắc mặt biến đổi. Thiết kiếm môn bên trong liên tiếp truyền ra 9 âm thanh chuông vang. Cái này cho thấy Thiết kiếm môn tao nộ có lẽ sẽ diệt môn to lớn nguy cơ, hắn không khỏi nhìn về phía trước mắt Tô Trường Không, cảm thấy tới thoát không được quan hệ. Trừ ta ra, đêm nay còn có người quang lâm Thiết kiếm môn. Tô Trường Không trong lòng thì kinh ngạc, hắn trong lòng rõ ràng tới liền tự mình một cái, nhưng không biết có phải hay không trùng hợp, tựa hồ còn có cỗ thứ ba thế lực đi vào Thiết kiếm môn. Làm thịt hắn. Hoàng phủ Hành Lãng trên mặt sát khí hừng hực, vốn là muốn đem Tô Trường Không cầm xuống, lại tinh tế để ra nghi vấn, nhưng bây giờ Thiết kiếm môn tựa hồ tao nộ cường địch đột kích, hắn nhất định phải nhanh lên đem Tô Trường Không chém giết, sau đó đi chủ trì đại cục. Phi Tuyết Thần kiếm trưởng. Hoàng phủ Hành Lãng không có bất luận cái gì nói nhảm, nháy mắt xuất thủ. Hưu. Hoàng phủ Hành Lãng một trường đánh ra, băng hàn khí kình bốn phía, để không khí chung quanh bên trong giọt nước đều ngưng tụ thành bông tuyết, theo hắn một trường này bay tán loạn, giống như là biến thành một thanh thần kiếm, đâm thẳng Tô Trường Không ngực. Cái này Hoàng phủ Hành Lãng vừa động thủ, chính là sát chiêu. Cự kinh công. Phong ba vô bờ. Tô Trường Không không có chút nào e ngại, thể nội màu xanh đậm cự kình chân khí sôi trào, hắn đồng dạng một trường đánh ra, so với Hoàng phủ Hành Lãng băng hàn, ngưng tụ, Tô Trường Không một trường này thì là đại khí bằng bạc, giống như là biển cả thâm thúy. Vành long. Song trưởng va chạm, hai người nơi sống yên ổn phảng phất bị cự truy đập trúng, hung hăng run lên, to lớn cái hố nhỏ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Cái gì? Mà nháy mắt, Hoàng phủ Hành Lãng sắc mặt thay đổi, chỉ cảm thấy tầng tầng trưởng kình giống như là sóng lớn ngập trời nghiền ép mà đến, sinh sinh đem hắn trưởng kình cho nghiền thành vỡ nát. Tại cái này có thể xưng mênh mông một trưởng trước mặt, Hoàng phủ Hành Lãng cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, cả người hướng về sau ném đi. Chương 124, ngàn năm thế gia một tấn. Cự kình bang chủ Tư Không Dũng. Chương 124, ngàn năm thế gia một tấn. Cự kình bang chủ Tư Không Dũng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bay ra xa 6, 7 trượng, đụng nát ba tòa hình kiếm bia đá, Hoàng phủ Hành Lãng mới là ngừng lại lui thế, khí huyết một trận cuộn cuộn, cùng Tô Trường Không va chạm cánh tay phải càng là đau đớn khó nhịn, xương cốt đều muốn vỡ vụn. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này hùng hậu trưởng kình, quả thực có thể xương tầng tầng sóng lớn, liên miên bất tuyệt, nội công chi thâm hậu, trên ta xa a. Hắn tuổi tác tuyệt đối không nhỏ. Hoàng phủ Hành Lãng ngừng lại lui thế, cảm nhận được run lên cánh tay, trong lòng từng đợt kinh dị, hoảng sợ. Hoàng phủ Hành Lãng bản thân võ đạo tiên phú không tầm thường, lại là nhất môn chi chủ, hắn nội công tu hành cũng không rơi xuống. Nhưng cùng trước mắt cái này ngụy trang thành Lý Hàm thần bí cao thủ so sánh, hai phe công lực kém cách chính là hài đồng cùng trưởng thành khác biệt, không tại cùng một cái tiêu chuẩn. Cự kình công đạt tới đệ bát cảnh, mang tới chiến lược tăng phúc, là vượt xa quá chín cảnh quy tức công, đối mặt Hoàng phủ Hành Lãng bực này cao thủ, Tô Trường Không một trường ở giữa liền đem chi áp chế, khiến cho ăn thiệt tỏi nhỏ. Ken ken ken. Thiết kiếm môn trụ sở bên trong, trung vang âm thanh y nguyên không dứt bên hai, còn kèm theo đại lượng tiếng la giết, một mảnh hỗn loạn, tựa hồ có đại lượng đội ngũ giả tập thiết kiếm môn. Hoàng phủ Hành Lãng lòng nóng như lửa đốt, ngược lại cả người trở nên tỉnh táo lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trường Không. Ngươi không kém, đáng giá ta ra kiếm. Vũ Lang. Thoại âm rơi xuống, Hoàng phủ Hành Lãng bên hông treo dị xét kiếm sắt ra khỏi vỏ, đồng thời ong ong kêu run, kiếm sắt phía trên vết dị đúng là phi tốc biến mất, lộ ra sáng như tuyết, rét lạnh thân kiếm, phong mang tất lộ. Kiếm khí bốn phía. Ừm. Cái này Hoàng phủ Hành Lãng tu luyện kiếm thuật ngược lại là ta cùng ta dưỡng đao thuật cùng loại a. Tô Trường không phát giác được Hoàng phủ Hành Lãng khí tức phi tốc kéo lên, hắn hơi kinh ngạc. Dưỡng đao thuật ngày bình thường không xuất đao, mới ra đao chính là long trời lở đất, mà Hoàng phủ Hành Lãng phối kiếm ngày bình thường vết dị loang lổ, nhưng nếu động sát tâm thì vết dị giết hết, nở rộ quang mang. Tuyệt khí kiếm thuật. Hoàng phủ Hành Lãng cầm trong tay kiếm sắt, khí tức cùng kiếm trong tay tương liên, ngang nhiên một kiếm chém ra. Hiu hiu hiu. Một kiếm này ra, kiếm khí tung hành, cả thanh trường kiếm kiếm mang quen quẩn, đúng là chia ra làm nhiều, đâm về Tô Trường Không lực, tiết hầu, trái tim đều muốn hại. Hoàng phủ Hành Lãng kiếm pháp hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, Tô Trường Không cũng không có kéo lớn, hắn vận chuyển quy tức chân khí, hùng hậu chân khí mãnh liệt mà ra, hình thành quy tức khí giáp che lại toàn thân. Phốc phốc phốc. Đại lượng kiếm mang chém giết mà đến, đâm vào quy tức khí giáp hai thốn có thừa, lại cuối cùng không cách nào đem hoàn toàn xuyên thấu. Nộ hải vô lượng, cứng rắn thụ hoàng phủ hành lãng cái này một cái sát chiêu đồng thời, Tô Trường không song quyền nắm chặt, cự kình chân khí tại quyền trường ở giữa hội tụ, tựa như tạo thành hai đồng to lớn biển sâu vòng xoáy, gặp mạnh thì mạnh, thế không thể đỡ, giận đện mà ra. Oanh long long, hoàng phủ hành lãng sắc mặt đại biến, tại hắn cảm giác bên trong, đối diện đánh ra hai viên nắm đấm, tựa như là hai cái to lớn biển sâu vòng xoáy bình thường, tại vòng xoáy bên trong, còn có cự kình mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Giống. Kinh dị phía dưới, hoàng phủ hành lãng không dám có chút giữ lại, quanh thân khí huyết điên cuồng sôi trào, khí huyết thấu thể mà ra, tạo thành một đầu huyết sắc trường long. Hoàng phủ hành lãng một tay cầm kiếm, một cánh tay nổi gân xanh, trong tay trường kiếm đều bị phủ lên huyết hồng, điên cuồng huy kiếm, chống cự Tô Trường không công kích, xen lẫn thành tầng tầng kiếm tượng, lấy thủ làm công. Ken két. Nhưng khi Tô Trường không song quyền đệ đến, cuồng bạo cự kình chân khí giống như là bãi sơn đảo hải cự kình, đem tầng tầng kiếm tượng nghiền ép vỡ nát, lại dư thế không đều giận đánh vào hoàng phủ hành lãng trên ngực. Phốc. Hoàng phủ hành lãng quăng ra ngoài, trong miệng máu tươi phi nước đại, hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ, ném đi ra mấy trượng xa, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, tóe lên rất nhiều máu hoa cùng bụi đất, tại lồng ngực của hắn bộ vị, xương cốt sụp đổ, nhiều hơn hai cái xoắn ốc hình dáng lo quyền ấn. Sao? Như thế nào như thế? Ta. Như thế bại. Hoàng phủ hành lãng rơi đập trên mặt đất, nửa ngày khó mà đứng lên, hắn trong lòng thì có chút khó mà tiếp nhận. Hoàng phủ hành lãng tự tin, tại Đại Phong Châu thành, trừ ra Hồng Chấn Tượng chờ cao thủ bên ngoài, hắn tại khí huyết trường lòng cảnh bên trong cũng coi như cường giả, nhưng mà cái này không biết thân phận người, đúng là cùng hắn giao thủ mấy cái hiệp liền đem hắn đánh tan. Kia cuồng bạo quyền trưởng, hùng hậu chất khí, quả thực không giống như là huyết nục chi khu có thể bộc phát ra. Môn chủ, không xong. Đại Phong Thiết Kỵ đánh tới cửa rồi. Mà lúc này, một cái mang theo sợ hai tiếng thét chói tai vang lên, là cái kia thanh thủ hậu sơn cấm địa Lạc Má Dâu Dịa, hắn không lo được sẽ hay không vi phạm môn quy, chỉ vì trước đây không lâu Đại Phong Thiết Kỵ quy mô tiến công thiết kiếm môn, hắn vội vàng xông vào phía sau núi, muốn tìm được hoàng phủ hành lãng đến chủ trì đại cục. Sau khi đi vào phía sau núi, Lạc Má Dâu Dịa ngây dại, hắn nhìn thấy Lý Hàm nắm lấy khỏe miệng mang huyết hoàng phủ hành lãng đầu lâu, tại hoảng sợ ánh mắt bên trong hung hăng vặn một cái. Xoạt xoạt. Hoàng phủ hành lãng hai mắt trừng trừng bị vặn gãy cái cổ, trong mắt tràn đầy không cam lòng dần dần khí tuyệt. Môn chủ. Lạc Má Dâu Dịa khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Hắn cũng hoài nghi có phải là hay không ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác, kia Lý Hàm giết chết môn chủ hoàng phủ Hành Lãng. Thành công đánh chết hoàng phủ Hành Lãng, Tô Trường không có chút thở dài một ngụm, cái này hoàng phủ Hành Lãng hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nhưng ở phục dụng ba khỏa yêu võ đan, khiến tự kình công liên phá hai cảnh Tô Trường không trước mặt, hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý. Giải quyết hoàng phủ Hành Lãng, Tô Trường không hai mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Lạc Má Dâu Dịa, Lạc Má Dâu Dịa chỉ cảm thấy bị một đầu ác ngộng thú để mắt tới bình thường, đúng là lão đảo lùi lại, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Tốt xấu hắn cũng có khí huyết cảnh tu vi, nhưng lúc này hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ vỡ mật. Hoàng phủ Hành Lãng, cái này thiết kiếm môn môn chủ, tại Đại Phong Châu thành một vùng cũng có không nhũ danh khí cường giả, lại chết thảm ở trước mặt của hắn, cái này quá mức rung động. Ừm. Rất nhanh, Tô Trường không vì đó khẽ giật mình, hắn nhìn thấy tại đường núi miệng, có ba đạo cái bóng nhanh như thiểm điện hướng về nơi đây bay lượn mà đến, mỗi một cái khinh công cũng khác nhau bình thường, từ xa mà đến gần, cấp tốc xuất hiện tại cái này thạch điêu rừng kiếm bên trong. Ba người này, từng cái khí tức bất phàm, hai nam một nữ, trong đó tuổi tác lớn nhất một cái, là một lưng hùm vai gấu chẳng hắn, kia nữ tử thì là đồng dạng hình thể cao lớn, có một cô dung manh khí tức. Về phần trong ba người trẻ tuổi nhất người, thì là một kiếm lông mày tinh ngục, người mặc áo trắng tuổi trẻ công tử. Một tấn. Nhìn người nọ, Tô Trường không khỏi cũng kinh dị, chỉ vì cái này trẻ tuổi công tử áo trắng, không phải người khác, chính là ngày đó tại cự kình bang bên trong từng có gặp mặt một lần con em thế gia Một Tấn. Lúc trước Một Tấn vì viên kia yêu ma tinh hạch, tại Mạc Lâm Phủ Thành tìm kiếm khắp nơi đánh giết yêu ma người, vì thế để mắt tới Tư Không Dũng, cùng Tô Trường không phát sinh qua ngắn ngủi xung đột, nếu không phải Hồng Chấn Tượng hiện thân, mang đi Một Tấn, có thể tưởng tượng lúc ấy tất nhiên khó mà kết thúc. Để Tô Trường không không nghĩ tới chính là tại cái này thiết kiếm môn bên trong vậy mà gặp được Một Tấn. Thiết hạ đại ca, ngươi mau nhìn, kia là hoàng phủ Hành Lãng. Kia cao lớn mưu hàn nữ tử thấy được trên mặt đất hoàng phủ Hành Lãng cái cổ quỷ dị vặn vẹo thi thể, nàng nhịn không được cả kinh nói, hoàng phủ Hành Lãng chết rồi, là bị hắn giết chết. Kia được xưng là thiết hạ nam nhân cũng không nhịn được có chút giật mình, đồng dạng thấy được hoàng phủ Hành Lãng bên cạnh thi thể Tô Trường không, biết hơn phân nửa là người này động thủ giết hoàng phủ Hành Lãng. Hoàng phủ Hành Lãng, cái này thế nhưng là thiết kiếm môn môn chủ, thực lực không tầm thường, bọn hắn thân là Đại Phong Thiết Kỵ vạn phu trưởng, cũng không dám nói đơn đả độc đấu có thể thắng được hắn, nhưng cái kia không biết tên nam nhân thì là đem chém giết. Mà người mặc áo trắng Một Tấn nhìn một chút Tô Trường không, lại nhìn một chút thi thể trên đất, nhíu mày, lại là không nói một lời. Xin hỏi các hạ tục danh, lại tru sát hoàng phủ Hành Lãng này tặc tử. Hùng tráng nam tử thiết hạ đối Tô Trường không chắp tay, nhịn không được dò hỏi. Là Đại Phong Thiết Kỵ người, bọn hắn đến nơi này làm gì? Tô Trường không cũng đã đoán được mấy người kia thân phận, Một Tấn cũng tại trong đó, hơn phân nửa là Đại Phong Thiết Kỵ người, vừa vặn hắn cùng hoàng phủ Hành Lãng giao chiến thời điểm, liền nghe được trận trận tiếng la giết, nên là Đại Phong Thiết Kỵ tiến công thiết kiếm môn. Đây là vì cái gì? Tô Trường không thế là mặt không biểu tình, không trả lời mà hỏi lại mà nói, các ngươi Đại Phong Thiết Kỵ người vì gì sẽ xuất hiện ở đây? Trả lời vẫn là thiết hạ, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất hoàng phủ Hành Lãng thi thể, mới nói, chúng ta nhận được tin tức, cái này thiết kiếm môn môn chủ cấu kết phản quân, cho nên muốn tới đuổi bắt hắn, lại không nghĩ các hạ trước chúng ta một bước đem chém giết. Thì ra là thế. Tô Trường không trong lòng bừng tỉnh, cái này hoàn toàn là cái trùng hợp. Thiết kiếm môn môn chủ hoàng phủ Hành Lãng, có lẽ là vì bí tịch võ công, có lẽ là vì tiến thêm một bước, âm thầm cùng phản quân có chỗ liên hệ, cái này tự nhiên là Đại Phong Thiết Kỵ chỗ không thể chịu đựng. Một tấn, Thiết Hạ chờ ba cái vạn phu trưởng tại hôm nay xuất quân đều tới, muốn đem chi cầm xuống. Thiết Kiếm môn phổ thông đệ tử nhìn thấy đột kích chính là Đại Phong Thiết Kỵ, cơ hồ là không có bao nhiêu chống cự liền liên miên đầu hàng. Mà một tấn chờ người thì lo lắng Hoàng phủ Hành Lãng sẽ đào tẩu, mới là ngay lập tức chạy tới Hoàng phủ Hành Lãng bế quan chi địa, muốn đem hắn bắt được, thế là liền phát sinh trước mắt một màn. Hoàng phủ Hành Lãng đã chết, các ngươi nhưng ít phí chút tay chân. Tô Trường không thản nhiên nói, ba người này tựa hồ nghĩ dừng bắt sống, đáng tiếc tới chậm một bước, Tô Trường không đã đem Hoàng phủ Hành Lãng cho chém giết. Ta trước hết cáo tử, không quay dậy các ngươi Đại Phong Thiết Kỵ làm việc. Tô Trường không nói, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, hắn đã đánh chết Hoàng phủ Hành Lãng, chỉ cần đi Đông Lâm chợ quỷ một chuyến, liền có thể thu hoạch được hắn muốn đồ vật. Chậm đã. Nhưng mà ngoài dự liệu, Thiết Hạ, cao lớn nữ tử cứ việc nghĩ làm rõ ràng Tô Trường không thân phận, nhưng có thể giết được Hoàng phủ Hành Lãng cao thủ, tất nhiên không đồng nhất, bọn hắn cũng không muốn phức tạp, không tiện ngăn cản, nhưng kia một tấn giờ phút này thì bỗng nhiên mở miệng. Có cái gì chỉ giáo a? Tô Trường không nhíu mày nhìn về phía một tấn, cái này một tấn xuất sinh ngàn năm thế gia, hoành hành bá đạo đã quen. Lúc trước một tấn đi vào Mặc Lâm phủ thành Chu Sắt làm hại yêu ma, nhưng lại bỏ mặc yêu ma đả thương người, kết quả Tô Trường không chém giết yêu ma, cái này một tấn lại nhảy ra muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm, muốn lấy thế để người. Một tấn nhìn chằm chằm Tô Trường không, hắn mở miệng nói, ngươi biết ta? Ta cảm giác được giá đối ta có cố nhàn nhạt ý. Tô Trường không âm thầm kinh ngạc, cái này một tấn thân phụ đặc thù huyết mạch, cảm giác phá lệ nhạy cảm. Tô Trường không đối với một tấn lúc trước sở tác sở vi, tự nhiên là địch ý đầy đủ, vừa vặn nhìn thấy một tấn lần đầu tiên, hắn liền hiện lộ ra một điểm địch ý, mặc dù lập tức thu lại, nhưng không nghĩ tới một tấn vẫn là cảm nhận được. Bất quá bây giờ không phải động thủ thời cơ tốt, cái này một tấn thực lực không tầm thường, bản thân vẫn là con em thế gia, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Tô Trường không cũng không nguyện ý tới cùng chết, không có kia tất yếu. Dù sao lúc trước hai phe giao chiến, hắn lại không chịu thiệt. Thế là Tô Trường không không mặn không nhạt mà nói, ngươi rất có danh tiếng, ta nhất định phải nhận biết ngươi. Lời này để một tấn lông mày cao lại, nhưng cũng không cách nào khẳng định vừa vặn phải chăng mình cảm thụ sai lầm. Theo lý thuyết hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng một tấn trong lòng thì ẩn ẩn đối nó có một cỗ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Tốt, ba vị, liền không phục hồi. Gặp lại. Tô Trường không không có dây dưa, hắn quay người thân ảnh lóe lên, hướng về dưới núi mau chóng vút đi, triển lộ ra không tầm thường kinh công. Hai người các ngươi chủ trì nơi này lại cục, giải quyết tốt hậu quả một chút. Một tấn hơi do dự, rất nhanh hắn liền sắc mặt bình tĩnh xuống tới, đạm mạc đối Thiết Hạ hai người phân phó một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, hướng về Tô Trường không rời đi chỗ đuổi theo mà đi. Cái này, Thiết Hạ, cao lớn nữ tử đều kinh ngạc, rõ ràng nhiều một sự không bằng ít một chuyện, Hoàng phủ Hành Lãng đã đền tội, nhưng một tấn tựa hồ đối với kia chém giết Hoàng phủ Hành Lãng người thân phận cảm thấy rất hứng thú, đối phương đều rời đi, hắn ý nguyên muốn theo sau. Hai người nhìn nhau, cũng không có cách nào lắc đầu, cái này một tấn là con em thế gia, thân phận đặc thù, phong cách hành sự cũng là không kiêng nể gì cả, bọn hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lưu lại xử lý Thiết Kiếm môn bên trong công việc. Thiết Kiếm môn môn chủ âm thầm cùng phản quân liên hệ, bọn hắn cần đem Thiết Kiếm môn trên dưới toàn bộ cầm xuống, để ra nghi vấn tới tin tức tương quan, lấy một tấn thực lực, cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Cái này một tấn, bệnh tâm thần a, nhất định phải đi theo ta. Tô Trường không âm thầm nhíu mày, hắn một đường phi nhanh, triển khai thân pháp, nhưng kia một tấn thì là theo sát phía sau, lấy thân pháp của hắn, tốc độ đúng là không cách nào đem vùng thoát khỏi. Hai người một truy một đuổi, giống như là một đen một trắng hai đạo huyết ảnh, tại hoang dã, giữa rừng núi xuyên qua. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, song phương liền phi nhanh ra hơn trăm dặm xa. Hoàn toàn yên tĩnh núi rừng bên trong, Tô Trường không ngừng phi nhanh, hắn mặt không thay đổi quay đầu nhìn lại, một tấn đồng dạng dừng lại bước chân, hai mắt tại hắn trên thân dò xét, chăm chú suy nghĩ, giống như là đang nhớ lại cái gì. Các hạ đến cùng cái gì ý tứ? Nhất định phải đi theo ta, nếu như là muốn động thủ. Kia phụng đổi tới cùng. Tô Trường không sắc mặt lãnh khốc nói, một bộ cái này một tấn còn dám cùng lên đến, liền cùng hắn liều mạng tư thế. Một tấn nhíu nhíu mày, hắn tính tình rất táo bạo, ghét nhất bị người uy hiếp, bất quá trước mắt người này chém giết Hoàng phủ Hành Lãng, khẳng định là Đại Phong Châu thành ít có cao thủ, không có thực tế xung đột lợi ích, hắn cũng không có tới động thủ dự định. Sở dĩ một đường cùng lên đến, một tấn chỉ là nghĩ làm rõ ràng vì sao nhìn thấy Tô Trường không sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, hắn vì ngàn năm con em thế gia, có được đặc thù huyết mạch, lẽ ra sẽ không nhận lầm người mới đúng, loại này quen thuộc cảm giác để hắn dám khẳng định, mình ở nơi nào gặp qua Tô Trường không. Lại cùng lên đến, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Trường không lần nữa cảnh cáo một tấn một tiếng, hắn biết rõ đối mặt một tấn loại người này liền phải thái độ cứng ngạnh, ngang sợ liều mạng, thể hiện ra không sợ cùng hắn liều chết một trận chiến thái độ, mới có thể để cho hắn kiên kỵ, không lại dây dưa. Nói xong, thấy một tấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tô Trường không chuẩn bị quay người rời đi. Hắn không muốn tại mình còn chưa triệt để mạnh lên trước liền treo chọc đến quái vật khổng lồ, lúc này chỉ muốn trước rời đi, thoát khỏi cái này khó chơi một tấn. Nhưng đột nhiên, một tấn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, thốt ra mà nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tư Không Dũng. Lời này vừa nói ra, để Tô Trường không quay người rời đi bước chân xinh xinh dừng lại, hắn xoay người lại, một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm một tấn, ngươi đang nói cái gì? Đúng, Tư Không Dũng, ngươi chính là cái kia nông thôn thổ dân Tư Không Dũng. Nhìn thấy Tô Trường không vẻ mặt mờ mịt, một tấn lại là vỗ tay một cái, mười phần chắc chắn, khẳng định nói. Tô Trường không mặt ngoài một bộ vẻ mặt mờ mịt, kỳ thực trong lòng cũng kinh ngạc, khó mà lý giải, cái này một tấn thật nhận ra hắn rồi. Ban đầu ở Cự Kình Bang bên trong, Tô Trường không là lấy Tư Không Dũng thân phận cùng nó gặp mặt, mà bây giờ chém giết Hoàng phủ Hành Lãng, hắn đồng dạng là trang phục thành Thiết Kiếm môn đệ tử Lý Hàm bộ dáng, nhưng cái này một tấn lại nhận ra hắn là Tư Không Dũng. Đây là đặc thù huyết mạch năng lực vẫn là cái khác thủ đoạn. Chương 125, Cự Kình tức giận. Yêu đằng tứ ngược. Chương 125, Cự Kình tức giận. Yêu đằng tứ ngược. Mục Tấn nhìn từ trên xuống dưới Tô Trường Không, hắn vô cùng sợ hãi thán nói, lợi hại.
Lợi hại a?
Tướng mạo, hình thể, thậm chí khí chất đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ngươi tu luyện có đặc tù nào đó che giấu khí tức pháp môn a?
Ngay cả ta đều kém chút giấu giếm được đi, đáng tiếc.
Một người bề ngoài lại thế nào biến hóa, hắn huyết mạch khí tức là khó mà cải biến.
Thế ra người,
kinh khủng như vậy.
Nghe được Mục Tấn lời nói, Tô Trường Không trong lòng cũng rõ ràng chính mình đích thật là bị đối phương nhận ra, cũng không phải là đang lừa hắn.
Ngàn năm thế ra người, có được đặc thù huyết mạch, đối với huyết mạch khí tức cũng cực kỳ mẫn cảm, Mục Tấn phân biệt ra được Tô Trường Không chính là Tư Không Dũng, dựa vào là phân rõ huyết mạch tản ra một cô khí tức. Lần trước tại Cự Kình Bang bên trong, song phương giao thủ ngắn ngủi, từng có gặp mặt một lần, Mục Tấn bởi vậy nhớ kỹ Tô Trường Không khí tức, dù là Tô Trường Không bây giờ tướng mạo, ngoại hình đều cùng lúc trước một trời một vực, nhưng Mục Tấn vẫn là nhận ra hắn.
Mục Tấn có thể phán đoán mà ra, cũng có Tô Trường Không vừa vặn triển khai thân pháp rời đi, tại kịch liệt di động quá trình bên trong không cách nào toàn lực lấy quy tức công che giấu khí tức nguyên nhân, bằng không mà nói Mục Tấn chưa hẳn có thể phân biệt ra thân phận chân thật của hắn.
Tô Trường Không trong lòng có một cỗ nhàn nhạt sát ý tại góc nhặt, cái này Mục Tấn khám phá thân phận của hắn, Tô Trường Không bản thân trên thực tế là không thèm để ý, nhưng cái này Mục Tấn cho là hắn là Tư Không Dũng, làm không tốt sẽ bởi vậy cho Cự Kình Bang mang đến phiền phức.
Một công tử hảo nhãn lực, cái này đều có thể nhìn ra.
Đã bị nhận xuất thân phận đến, Tô Trường Không cũng dứt khoát thừa nhận, hắn lấy thanh âm hùng hậu nói.
Mục Tấn trên mặt có một tia kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Tô Trường Không, "Tư Không Dũng, ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn một điểm, kia Hoàng phủ Hoành Lãng mặc dù không phải lợi hại gì nhân vật, nhưng ngươi có thể giết hắn, cũng xác thực không dễ dàng."
Lúc trước Mục Tấn cùng Tô Trường Không từng có giao thủ ngắn ngủi, Mục Tấn đối với Tô Trường Không thực lực rất khinh thường, cảm thấy đối phương cũng liền có thể tại một cái tiểu phủ thành xương vương xương bá. Nhưng ngoài dự liệu, tại cái này Thiết Kiếm môn bên trong lần nữa gặp Tư Không Dũng mà lại đối phương còn đánh chết Hoàng phủ Hoành Lãng.
Hoàng phủ Hoành Lãng dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng đạt tới khí huyết thất biến, có không tầm thường kiếm thuật tu vi, kết quả bị Tư Không Dũng chém giết, cái này vượt quá Mục Tấn đoán trước.
Tô Trường Không không có trả lời, chỉ là nói, "Mục công tử, còn có cái gì chỉ giáo a?"
Tô Trường Không cũng không muốn cùng cái này Mục Tấn động thủ, vừa đến Mục Tấn thực lực tuyệt đối không tầm thường, có đặc thù huyết mạch hắn là một đại kinh địch, thứ hai giết Mục Tấn cũng không phải chuyện gì tốt, nhiều nhất để Tô Trường Không chút cơn giận mà thôi.
Mà cái này đại giới thì là trêu chọc phải Mục Tấn phía sau ngàn năm thế gia Mục gia.
Đánh tiểu nhân, đến lão, Tô Trường Không cũng không muốn bị Mục gia cao thủ đuổi giết, trốn trốn tránh tránh.
Bởi vậy lý trí một điểm, Tô Trường Không cảm thấy bây giờ không phải cùng Mục Tấn động thủ thời điểm.
Nhưng Tô Trường Không nghĩ dàn xếp ổn thỏa, Mục Tấn lại không nghĩ như vậy, hắn khỏe miệng vẽ lên một vòng đường cong, đôi mắt bên trong có u lục quang mang lấp lánh, nhìn chằm chằm Tô Trường Không ánh mắt tựa như là để mắt tới một đầu con mồi mỹ vị. Tư Không Dũng, lúc trước một trận chiến, bởi vì Hồng Chấn Tượng tên kia xuất hiện, không thể phân ra thắng bại, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại à?
Tại Cự Kình Bang bên trong, Mục Tấn luân phiên bức bách, Tô Trường Không chịu đựng không nổi xuất thủ, nhưng Hồng Chấn Tượng xuất hiện, mang đi Mục Tấn, khi đó Mục Tấn rất không cam tâm, mặc dù lấy tính tình của hắn sẽ không tận lực quay đầu lại nghiền chết một con kiến. Nhưng khi cái này con kiến xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, vậy hắn không ngại dẫm lên một cước.
"Mục Tấn, ngươi thật muốn cùng ta động thủ a?"
Tô Trường Không đôi mắt bên trong sát khí càng ngày càng hừng hực.
Mục Tấn hắc hắc nở nụ cười lạnh, "Tư Không Dũng, hiện tại giá chỉ có hai lựa chọn, một cạn là bị ta giết chết, một cái là thể hiệu chung với ta, làm nô là buộc, có thể trở thành ngàn năm thế gia nô buộc, đối ngươi loại này thổ dân đến nói là làm dạng dỡ tổ tông sự tình."
Cái này Mục Tấn cao cao tại thượng, lấy mình ngàn năm con em thế gia thân phận mà tự hào, cảm thấy vinh quang, hoàn toàn không có đem một cái tiểu địa phương đi ra võ giả để ở trong mắt hắn cái này tiểu địa phương bang phái thủ lĩnh có thể thành nô buộc của hắn đã là thiên đại tạo hóa.
Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta người này làm việc từ trước đến nay sạch sẽ, giết ngươi về sau, phía sau ngươi Cự Kình Bang cũng đừng hòng tiêu giao khoái hoạt xuống dưới, con cái của ngươi cũng sẽ bởi vì lựa chọn của ngươi mà quyết định tự thân vận mệnh.
Lần này cũng sẽ không có Hồng Chấn Tượng giúp ngươi.
Mục Tấn đang cười, buồn cười rất băng lãnh.
Trước đó một trận chiến, không thể phân ra thắng bại, bị Hồng Chấn Tượng trước mặt mọi người quát tháo, mang đi, Mục Tấn tự giác tại một đám thổ dân trước mặt ném đi mặt mũi, mà bây giờ kia người trong cuộc xuất hiện ở trước mặt mình, Mục Tấn chỗ nào khả năng như thế nhẹ nhõm bỏ qua đối phương.
Nhất định phải tìm về lúc trước ném đi mặt mũi, để cái này Tư Không Dũng minh bạch phản kháng hắn đại giới.
Nhìn trước mắt Mục Tấn, Tô Trường Không trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm chán ghét cảm giác cùng sát ý.
Cái này Mục Tấn quả thực so yêu ma ghê tầm hơn.
Tối thiểu yêu ma vốn là xấu, là một loại khác biệt chủng tộc, trời sinh chính là muốn lấy người vì ăn.
Mà cái này Mục Tấn thân là ngàn năm thế gia tử đệ, lại cao cao tại thượng, không có đem những người khác xem như cùng loại, không kiêng nể gì cả đã quen, động một tí liền muốn diệt cả nhà người ta, liên lụy người nhà, tin tưởng những chuyện tương tự hắn cũng không phải là lần thứ nhất làm.
Mục Tấn a Mục Tấn, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, ngươi vì sao nhất định phải muốn chết đâu?
Tô Trường Không trên mặt đã bao phủ một tầng sương lạnh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào.
Mục Tấn khám phá thân phận của hắn, trên thực tế đã để Tô Trường Không động sát tâm, càng đừng đề cập đối tiếng địa phương xưng muốn ngay cả Cự Kình Bang đều giết đi, Tô Trường Không chỗ nào khả năng lại tha thứ hắn còn sống.
Dù là đối phương phía sau là cái gì ngàn năm thế gia,
Tô Trường Không bây giờ cũng chỉ muốn hắn chết.
Đúng,
cái này đúng rồi.
Đến,
toàn lực xuất thủ,
để ngươi minh bạch cá trạch cùng chân long trên lệnh.
Mục Tấn nhìn thấy Tô Trường Không trên mặt hiện hiện sắc ý, hắn nhịn không được ha ha cuồng tiếu lên, hắn tự nhiên biết lấy Tư Không Dũng kiệt ngạo không có khả năng thỏa hiệp, vừa vặn kia một phen chỉ là vì chọc giận đối phương, để đối phương toàn lực xuất thủ, như thế hắn mới có thể tận hứng.
Mục Tấn rất hiển nhiên thành công chọc giận Tô Trường Không.
Vậy liền,
như ngươi mong muốn.
Tô Trường Không quanh thân xương cốt đôm đốp giòn vàng, khôi phục nguyên bản bình thường hình thể, hắn thoại âm rơi xuống ngáy mắt, đồng nhiên xuất thủ.
Cự Kình Công,
nộ hải vô lượng,
cuồng bạo cự kình chân khí hội tụ ở hữu quyền phía trên, hình thành vòng xoáy khí kình, có thể đem địch nhân công kích thôn vệ, gặp mạnh thì mạnh, tại đánh trúng địch nhân ngay mắt, phá vỡ xương gãy gân. Oeng! Một quyền này đánh ra, uy thế bất phàm, nắm đấm còn chưa đến, liền để Mục Tấn có một loại muốn bị tươi sống thôn phệ hết ảo giác. Ừm, cái này Tư Không Dũng, so với một năm trước mạnh hơn nhiều như vậy. Mục Tấn mí mắt có chút nhảy một cái, hắn cùng Tô Trường Không trước đó giao thủ ngắn ngủi qua, nhưng bây giờ cùng khi đó so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Một quyền này chân khí hùng hậu đến đáng sợ, giống như là một đầu nhắm người mà phệ cự kình, uy không thể cản. Lúc này mới đối, nhưng lấy Mục Tấn cao ngạo, không có chút nào tránh né ý đồ, hắn cuồng tiếng một tiếng, chân khí ngưng tụ, một trường đẩy ra, lòng bàn tay bên trong ngũ lục khí mang giống như là cây khô nảy mầm, tỏa sáng tân xuân, lại giống là tràn ngập tĩnh mịch rách nát chí lực, để cây cối khô héo. Vành long, quyền trường chạm vào nhau, tựa như đất bằng một tiếng sét nổ tung, thanh trấn phương viên hơn 10 dặm. Đôn đốt, đôn đốt. Hai cỗ khí kình xung kích, tứ tán, đem phụ cận từng cây cây cối đều cho quét tố lượng, đứt gãy, khó có thể tưởng tượng đây là huyết nhục chi khu có thể bộc phát ra uy năng. Phanh phanh phanh. Một tấn quanh người mặt đất, liên tiếp nổ tung ra từng cái hơn nửa thước đường kính cái hố nhỏ, bản thân hắn thì là một bước đã lui. Thật quỷ dị chân khí. Tô Trường Không lông mày ám nhăn, một quyền này của hắn bá đạo phi thường, một tấn chính diện đón đỡ, lại một bước đã lui, tại Tô Trường Không cảm giác bên trong, một quyền này của hắn phần lớn lực lượng đều bị một tấn thuận mặt đất tháo lái đi, không thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Thân mục trưởng, thiên ti vạn thao. Một tấn hóa giải Tô Trường Không một quyền này của mãnh lực đạo, hắn bàn tay trái đánh ra, từng tia từng sợi chân khí tại hắn lòng bàn tay bên trong ngưng tụ, giống như là cây cối cảnh, lại giống là từng cây châm nhỏ, có thể xuyên thủng hết thảy, đánh thẳng Tô Trường Không lực. Một tấn sở tu công pháp, võ kỹ chính là Mộc Gia Thần Mộc Bí Điện, vô luận là trừ pháp, nội công vẫn là thần pháp khí công, đều có thể hoàn mỹ phối hợp, nó đặc điểm chính là cây khô gặp mùa xuân, nhân vật y mắng, có thể ăn mòn hết thảy. Oanh long long. Tô Trường Không tay trái đồng dạng thành trưởng, lấy cự kình ngũ thức bên trong trưởng thức đối địch, cuồng bạo cự kình chân khí nhấc lên tầng tầng sóng biển, gào thét, lan lộn, có thể đem tường thành đều xung kích sụp đổ. Lần nữa đối cứng một trường, một tấn lòng bàn tay bên trong kình lực phun ra nuốt vào, kia nhìn như nhỏ bé chân khí lại tựa như dưới mặt đá cây cối mầm non, có thể đem xa so với tự thân nặng nghề hòn đá đều cho sốc lên. Bành! Mà lấy Tô Trường Không chi năng, cũng bị một tấn lòng bàn tay kia nổ tung chân khí cho thúc đẩy hướng về sau ngay cả đẩy mấy bước. Đang đang đang. Một tấn bản thân đồng dạng không dễ chịu, Tô Trường Không một trường này tầng tầng lớp lớp trường kình, liền cùng từng tầng sóng lớn đồng dạng, liên miên bất tuyệt, hóa giải nhất trọng lại có mới nhất trọng trường kình nghiền ép mà đến, bước bách một tấn đồng dạng liền lùi mấy bước, mới tan mất tiếp nhận kình lực. Tốt, rất tốt. Ngươi giấu giếm rất sâu, lần trước cùng ta động thủ lúc còn giấu rất ta. Một tấn đứng vững, hắn nhìn về phía Tô Trường Không ánh mắt ít đi một phần kinh miệt, nhiều một tia ngưng trọng. Lần trước cùng Tư Không Dũng giao thủ, một tấn mảy may không có đem đối phương để ở trong mắt, nhưng bây giờ lần nữa giao chiến, cái này Tư Không Dũng cho thấy chiến lực rõ ràng so với một năm trước mạnh hơn quá nhiều nhiều lắm. Tại một tấn xem ra ngay lúc đó Tư Không Dũng khẳng định giấu nghề. Đương nhiên, trên thực tế Tô Trường Không là trong khoảng thời gian ngắn có lớn đột phá, đây là một tấn chỗ không biết hiểu. Liên đệ ngươi minh bạch, có chút khe rãnh là khó mà vượt qua. Một tấn càng phát tùy tiện, quanh người hắn khí huyết bắt đầu phi tốc vận chuyển. Ngang. Một tiếng biết hai tiếng long ngâm bên trong, từng kia từng sợi khí huyết từ một tấn làn ra, trong lỗ chân lông toát ra, tạo thành một đầu khí huyết trường long. Nhưng cùng bình thường khí huyết trường long cảnh võ giả chỗ khác biệt, cái này một tấn khí huyết hiện hóa ra chính là một đầu u lục sắc trường long, sừng rồng, đầu rồng, vảy rồng, long chảo có thể thấy rõ ràng, nói là uy nghiêm, càng nhiều hơn chính là một tia yêu dị. Một tấn khí huyết tản ra cũng không phải là khí tức nóng bỏng, mà là băng lãnh, dẫm mát khí tức, khiến chung quanh hoa cỏ tại cố khí tức này ảnh hưởng dưới, đều cấp tốc khô héo, mục nát. Yêu dị là yêu dị, nhưng khó mà phủ nhận cường đại. Cùng là khí huyết trường long cảnh, vẹn vẹn khí huyết cường độ, đừng nói khí huyết thất biến Tô Trường Không, chính là kia dựa vào đại lượng tài nguyên đắp lên đi lên, có khí huyết 89 biến tu vi bùi thần, đều xa xa cùng không lên một tấn. Cái này một tấn là con em thế gia, có được đặc thù huyết mạch, điều này làm hắn hạn mức cao nhất xa so với cùng giai võ giả cao, cùng cảnh giới hạ gần như vô địch, thậm chí có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng. U lục sắc khí huyết trường long vờn quanh một tấn quanh thân, tản ra một cô đáng sợ cảm giác áp bách, đủ để khiến cùng là khí huyết trường long cảnh võ giả biến sắc, khó mà lý giải rõ ràng là cùng một cấp độ, vì sao khí huyết cường độ sẽ kém nhiều như vậy. Cho dù là Tô Trường Không, cũng cảm nhận được một cỗ một chút lực áp bách. Dương Anh múa vút u lục sắc trường long quan sát Tô Trường Không, kích phát khí huyết tình huống dưới, vốn là điên cuồng một tấn trở nên càng thêm điên cuồng, hắn cùng thái lộ ra, diện mục dữ tợn, đây chính là con em thế gia cùng các ngươi những này thổ dân võ giả khác nhau. Chúng ta trời sinh chính là người bên trong chi long, mà các ngươi chỉ là khúng núng nô tài mà thôi. Này thế gia huyết mạch thật cổ quái, cái này một tấn sở dĩ điên cuồng như vậy, tựa hồ rất lớn nguyên nhân chính là thụ huyết mạch này ảnh hưởng. Tô Trường Không âm thầm nhíu mày, cảm thấy một tấn tinh thần tình trạng rất không ổn định cũng cùng hắn thế gia huyết mạch có quan hệ. Nhưng ở kia cố nặng nghề lực áp bách hạ, Tô Trường Không lại ngược lại chiến ý bắt đầu sôi trào, từ khi kinh lịch yêu ma tiêu mạc sự tình về sau, hắn đã rất ít cảm nhận được loại áp lực này, điều này làm hắn huyết dịch sôi trào. Cự kinh công, cá voi hút nước. Tô Trường Không há mồm bỗng nhiên khẽ hấp, phía trước không khí đều bị rút lấy không còn, trở thành khu vực chân không, đang hút vào đại lượng khí lưu, cũng đem dung nhập xoay tròn cự kình chân khí bên trong về sau. Tô Trường Không gân cốt rung động, thân thể kịch liệt bành trướng một vòng, từng khối cơ bắp hở ra, thân cao đều cất cao nửa thước, đạt tới gần 2 mét độ cao. Oanh long long. Tô Trường Không quanh thân tựa như là có cuồng phong tiềm điện, lôi đỉnh mưa to vần quanh, cường hãn khí tức khuấy động hư không đều phát ra tiếng oanh minh. Cự kình công đạt tới 8 cảnh về sau, cự kình ngũ thức bên trong tiến bộ lớn nhất chính là cái này nội thức cá voi hút nước, có thể khiến thân thể trong thời gian ngắn siêu phụ tải bộc phát, vô luận là chân khí, tốc độ vẫn là lực lượng, đều trên phạm vi lớn kéo lên. Cự kinh ngũ thức, nội thức cá voi hút nước là hải tâm. Ngang. Tô Trường không thể nội khí huyết phi tốc vận chuyển, điếc hai tiếng long ngâm bên trong, một đầu huyết sắc trường long hiện hiện mà ra, tựa hồ cũng bởi vì ở vào cá voi hút nước siêu phụ tải trạng thái dưới, đầu này huyết sắc trường long đều bành trướng một vòng, uy thế đúng là cũng không so kia màu xanh sẫm trường long chênh lệch bao nhiêu. Ừm. Một tấn có chút kinh ngạc nhìn xem kia phảng phất một tôn ma thần khôi ngô Tô Trường không, đã nhận ra đối phương trên thân kia cô hung hãn khí tức. Một tấn, ngươi cao cao tại thượng, mở miệng một tiếng thổ dân, mở miệng một tiếng sâu kiến, vậy liền đến xem, ai mới là long, ai mới là cá trạch. Tô Trường không hơi hoạt động thân thể một cái, cảm thụ được thể nội kia cố dồi dào, vô cùng vô tận lực lượng, hắn đôi mắt bên trong phảng phất biển cả thâm thúy, thanh âm vang long. Một tấn, đây là ngàn năm thế gia tử đệ, không kiêng nể gì cả, hắn đồng liêu cũng không dám chống đối hắn, có can đảm dùng túng yêu ma đả thương người, bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không nhận trừng phạt. Tô Trường không minh bạch giết một tấn khẳng định hậu hoạn vô tận, mục gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Tô Trường không giờ phút này không thèm để ý sự tình phía sau, hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dùng hết toàn lực, đem cái này mắt cao hơn đỉnh, tự cho mình siêu phàm hôn trướng hung hăng xé nát, đánh nổ. Giống. Tô Trường không dựa hết hầu tuôn ra một tiếng hét lên, chân tay hắn đập mạnh, một vòng khí lưu tại dưới chân hắn nổ tung, khiến mặt đất lõm, cả người hắn tựa như một đầu xuống núi lát hổ, hung uy khó lường, hữu quyền một quyền đánh ra, cuồng bạo quyền kình núi kêu biển gầm, phá hủy hết thảy. Tam cảnh cự kình công thôi động đến cực hạn, đây mới là chân chính cực hạn chiến lực, có thể nghiền ép chín cảnh quy tức công. Tới đi. Một tấn diện mục dữ tợn, trên mặt từng cây mạch máu bạo khởi, u lục sắc khí huyết trường long gào thét, một trường đánh ra, thần mục chân khí ngưng tụ thành một chùm, giống như là muốn xông phá tầng mây cản trở. Vành long. Đại địa hung hăng du lên, kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng phương viên hơn 10 dặm có hơn đều rõ ràng có thể nghe, hai người dưới chân đặt chân đại địa đều từng khúc nổ tung. Một tấn kêu lên một tiếng đau đớn, tại va chạm nháy mắt, hắn cảm thấy Tô Trường không một quyền kia giống như là vòng xoáy bình thường, đem hắn kinh lực thôn vệ, vòng lại mà quay về, gặp mạnh thì mạnh, sinh sinh chấn động đến hắn cánh tay phải xương cốt ken két rung động. Giết. Tô Trường không thể nội một cỗ cự kình chân khí hình thành một viên vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, tuần hoàn không ngớt, hô hấp ở giữa mang theo phong lôi chi thành, một quyền một trường nặng nề như bạo lôi. Cự kình ngũ thức, lấy cá voi hút nước làm hải tâm, tại thân thể siêu phụ tại vận chuyển hạng, một quyền một trường đều bá đạo đến đáng sợ, giống như là biển sâu cự kình, mọi cử động nhưng bài sơn đảo hải. Một tấn kiệt lực chống cự, tinh diệu trường pháp thi triển đến cực hạn, nhưng ở Tô Trường không cái này núi kêu biển gầm công kích đến đúng là có chút khó mà chống đỡ. Bành.